Mặc dù bọn hắn vô hạn trung thành với Lý Vân Dật, nhất là Phúc Công Công, đối Lý Vân Dật càng là như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ trước tới giờ không ngỗ nghịch, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được toát ra tơ sợi oán hận. Làm cái gì? Lý Vân Dật tại sao phải như thế trực tiếp nói Phong Vô Trần võ đạo là sai? Võ đạo, đối với một võ giả tới nói, đơn giản so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn, là cả đời thờ phụng tu võ chuẩn tắc. Liên võ giả bình thường đều tin phụng võ đạo của mình chi lộ làm cao quý nhất chuẩn tắc, chớ nói chi là đã đi đến chuẩn thánh tông sư cấp độ Phong Vô Trần. Lý Vân Dật ở trước mặt nói Phong Vô Trần võ đạo chi lộ là sai, cái này cùng ở ngay trước mặt hắn, chỉ cái mũi của hắn mắng hắn là chó khác nhau ở chỗ nào? Đây quả thực là sinh tử mối thù. Nếu như thả trên người mình, Giang Tiểu Thiền nhận định chính mình là khẳng định không nhịn được. Phúc Công Công cũng là sắc mặt phức tạp, trong lòng nghiêm nghị, đã làm tốt toàn lực ra tay chặn đường Phong Vô Trần, nhường Lý Vân Dật tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Phong Vô Trần đã lòng sinh sát nghiệm, thật muốn giết người. Lý Vân Dật, ngươi tốt nhất cho lão phu cái giải thích hợp lý, bằng không. Phong Vô Trần cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đồng tử chỗ sâu sát khí tràn đầy. Đây là hắn dưỡng tâm tu tính nhiều năm khí độ cho phép, đổi lại một người khác, dù cho Lý Vân Dật trong tay có thiên cơ ấm, bên trong vô cùng có khả năng tồn tại một đầu chân chính thánh thú vương, chỉ sợ cũng muốn liều mạng một lần, giữ gìn võ đạo của mình. Dĩ nhiên, dù cho Phong Vô Trần dưỡng khí nhiều năm, cũng đã bị buộc đến cực hạn, chỉ cần Lý Vân Dật câu nói tiếp theo không thể để cho hắn hài lòng, hắn tất nhiên muốn thống hạ sát thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nhìn chằm chằm Phong Vô Trần, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, đúng lúc này, ở đây duy nhất vẫn tính bình tĩnh, tất nhiên là hoàn toàn bị Phong Vô Trần sát ý bao phủ Lý Vân Dật, hắn nghe được Phong Vô Trần uy hiếp, nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay nói: "Tiền bối đừng đội, là Vãn bối đừng đột." Vãn bối nói tới chi đạo, cũng không phải là tiền bối mấy chục năm thờ phụng tận phong đạo ý, mà là tiền bối tiếp xuống truy cầu. Còn mời tiền bối chớ có hấp tấp, nghe Vãn bối chậm rãi kể lại. Không phải tật phong đạo ý, sau đó truy cầu, ở trong đó có khác nhau sao? Nghe được Lý Vân Dật nói rõ lý do, không đợi Phong Vô Trần có phản ứng gì, Phúc Công Công cùng Giang Tiểu Thiền trong lòng đã bắt đầu cuống cuồng. Này nói rõ lý do cũng quá trắng xám vô lực đi. Nếu tật phong đạo ý liền là Phong Vô Trần cả đời truy cầu thờ phụng võ đạo, sao có thể tùy tiện cải biến? Chẳng qua là Lưu Tâm Thần lo sợ bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vô Trần, lại kinh ngạc thấy người sau chẳng những không có tức giận ra tay, ngược lại thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị Lý Vân Dật câu nói này tiếp xúc động, đáy mắt kinh mang lóe lên, thâm thúy thăm thẳm, trầm giọng nói: "Ngươi đây là ý gì?" Lý Vân Dật thấy Phong Vô Trần phản ứng, tựa hồ xác nhận cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên quát tay: "Các ngươi lui ra đi. Yên tâm, tiền bối không phải người lỗ mãng, sẽ không ra tay với ta." Lý Vân Dật lời nói này rõ ràng là đối Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nói, hai người nghe vậy khẽ giật mình, nhìn nhau, mắt lộ ra kinh hãi. Lý Vân Dật kết luận Phong Vô Trần sẽ không ra tay với hắn. Hắn ở đâu ra này phần lực lượng cùng tự tin? Nhưng mặc dù trong lòng hầu nghi tầm tầng, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người vẫn là lựa chọn nghe lời, chậm rãi lui về phía sau, chẳng qua là tại lui ra đồng thời, một cái tay thủy chung giữ tại thần binh bên trên, hai mắt như điện, chặt chẽ khóa chặt Phong Vô Trần, bắt hắn bất luận cái gì một tia động tác. Phong Vô Trần thấy thế cũng là nhíu mày, đáy mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại thật không có lựa chọn ra tay, chẳng qua là một đôi mắt nặng nề lộ ở Lý Vân Dật trên thân, một bộ muốn đem hắn nhìn thấu bộ dáng. Hắn thật biết ta tiếp xuống dự định. Phong Vô Trần trong lòng lẩm bẩm, còn chưa chờ hắn làm ra phán đoán, chỉ thấy đối diện Lý Vân Dật nhếch miệng cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói: "Nếu như Vãn bối đoán được không sai, Quý tông này tòa Phong Hỏa Lang Yên, nên là xuất từ Vô Tận Đông Hải a. Chắc hẳn năm đó mị người sử dụng đạt được nó cũng bỏ ra không ít đại giới, cũng xem như rất có quyết đoán." Phong tiền bối, Vãn bối nói có thể chuẩn xác. Phong Hỏa Lang Yên. Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nghe không ra Lý Vân Dật trong lời này huyền cơ khó lường, Phong Vô Trần lại có thể nghe không hiểu. Làm Phong Hỏa Lang Yên bốn chữ này lọt vào tai trong nháy mắt, đồng tử của hắn lập tức run lên. Chuẩn. Đâu chỉ một cái chuẩn chữ đến. Lý Vân Dật không chỉ nói ra này tòa chiến trận tên, thậm chí liền lai lịch của nó nói hết ra. Lý Vân Dật tại Sở Kinh trong hoàng cung có bí tham. Đây là Phong Vô Trần nghe được Lý Vân Dật nói ý niệm đầu tiên, có thể khi nó vừa trồi lên trong lòng, lại bị hắn lập tức bỏ đi. Không đúng. Phong Hỏa Lang Yên tông sư chiến trận chính là Nam Sở trấn quốc bí thuật, hắn trình độ trọng yếu thì khỏi nói, thậm chí liền tên của nó cũng chỉ có hai người biết, một cái là Nam Sở hoàng đế, một cái khác liền là Nam Kiếm tông tông chủ. Ngày thường càng giấu ở hoàng gia trong mật thất, trọng binh đóng giữ, là không thể nào tiết lộ bí mật. Lý Vân Dật lại là làm sao mà biết được? Phong Vô Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng vẻ mặt vẫn chấn định như cũ, sợ lâm vào Lý Vân Dật bố trí bẫy dập, vẻ mặt như thường, căn bản không tiếp theo Lý Vân Dật đầu để câu chuyện nói đi xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Không mắc câu. Lý Vân Dật bắt được Phong Vô Trần đấy mắt nhạy bén cùng cẩn thận, cười. Hắn căn bản không quan tâm Phong Vô Trần sẽ hay không đối mình có chỗ đáp lại, có dĩ nhiên càng tốt hơn, nhưng không có cũng không quan trọng. "Không có gì, Vãn bối chỉ là muốn chứng minh một thoáng chính mình mà thôi. Trên thực tế, ta không chỉ biết tên của nó, xuất thân của nó, thậm chí còn biết, tại Tử Long cung muôn vàn trong chiến trận, Phong Hỏa Lang Yên chẳng qua là cấp thấp nhất một loại, chỉ thế thôi." Cấp thấp nhất? Tam chữ lọt vào tai, Phong Vô Trần tâm lại là đột nhiên lắc một cái, vẻ mặt mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế, thấy một bên Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền gọi là một cái kinh hồn tăng đảm, sợ hắn sẽ một lời không hợp đột nhiên ra tay, cũng may, loại tình huống này cũng không có phát sinh, Phong Vô Trần nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. "Cho nên ngươi nói nhiều như vậy, liền là cố ý châm chọc tại ta." Phong Vô Trần thanh sắc băng lãnh, Lý Vân Dật nghe vậy liền tụ khoát tay, nói: "Tiền bối hiểu lầm, ngài liền là lại cho Vãn bối mấy cái lá gan, Vãn bối cũng không dám khiêu khích tiền bối a. Vãn bối đơn thuần thiện tâm, không muốn thấy tiền bối tại đây đầu sai lầm trên đường càng chạy càng xa, nội nhập lạc lối. Bởi vì theo ta được biết, muốn mượn vương triều chấn động, mượn tiếng vương thất lực lượng leo lên thánh tông sư vị trí, thế gian này không đủ 5 người, thật sự là quá khó khăn. Đồng thời 5 người này sở dĩ có thể thành tựu thánh vị, sở thuộc hoàng thất đều so Nam Sở lớn rất nhiều, Nam Sở so sánh cùng nhau đơn giản không đáng giá nhất tới. Vết xe đổ, hậu nhân chi sư, mong rằng tiền bối có thể hiểu được vãn bối một phiên khổ tâm. Mượn tiếng hoàng thất, vấn định xưng thánh. Nếu như nói Lý Vân Dật trước đó lời Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người nghe được như lọt vào trong sương mù, như trong động, hoàn toàn vuốt không rõ trong đó nhân quả cùng logic, như vậy hiện tại, làm Lý Vân Dật câu nói này truyền lọt vào trong tai, bọn hắn chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ, run sợ nhìn về phía Phong Vô Trần, chỉ thấy người sau sớm đã vẻ mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Dật, muốn nhắm người mà phệ. Là thật. Phong Vô Trần thật là muốn mượn Nam Sở đại thế, vấn định xưng thánh. Hắn lại còn có bực này kế hoạch. Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền quá sợ hãi, nhưng mà bọn hắn không biết là Phong Vô Trần trong lòng rung động không thể so với bọn hắn thiếu, thậm chí nhiều hơn, như sóng to gió lớn không ngừng đánh thẳng vào đạo tâm của hắn, một đôi mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Dật, không kém thiên nhân. Hắn biết, hắn thật khám phá kế hoạch của ta cùng dự định. Kỳ thật sớm tại vừa rồi, Lý Vân Dật nói ra hắn đã thoát ly tật phong đại đạo thời điểm, Phong Vô Trần liền nghĩ đến, kế hoạch của hắn cùng mục đích khả năng bị Lý Vân Dật khám phá. Nhưng khi lúc này Lý Vân Dật đem nó làm rõ, Phong Vô Trần vẫn là không nhịn được thần tâm thất thủ, rất đôi bối rối. Đây chính là hắn chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu bí mật lớn nhất, dù cho người thân cận nhất của mình cũng chưa từng đề cập qua, Lý Vân Dật lại là như thế nào biết được. Ngươi! Phong Vô Trần suýt nữa tắt tiếng lên tiếng kinh hô, chỉ thấy Lý Vân Dật tựa hồ sớm đã xem thấu nội tâm của hắn gió lốc, cười nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi là mặc dù có một tia hy vọng cũng muốn chen phá ra đầu tranh đoạt võ đạo đỉnh phong. Tiền bối không cần xấu hổ, nay bản chính là chúng ta võ giả theo đuổi cực hạn, rất là như thường. Chẳng qua là tại vạn bối xem ra, tiền bối con đường này thật đi không thông. Tối thiểu, tại Nam Sở là như vậy. Không cần xấu hổ." Ta xấu hổ ngươi cái quỷ. Nhìn đơn giản so với chính mình con run trong bụng còn muốn tinh minh Lý Vân Dật, Phong Vô Trần triệt để bó tay rồi, liên tục hít sâu tốt mấy hơi thở, mới đè xuống đáy lòng sao động cùng bốc hơi sát ý. Kỳ thật ngay tại Lý Vân Dật nói đầu này võ đạo đi không thông thời điểm, hắn thật mong muốn phản bác, thế nhưng Lý Vân Dật lúc trước liên quan tới Phong Hỏa Lang Yên chứng minh vẫn là sinh ra hiệu quả. Không gì không biết, Lý Vân Dật liền Nam Sở chân chính chân quốc chi bí đều có thể biết, cũng đường hoàng nói ra, như vậy quan tại võ đạo của mình. Phong Vô Trần do dự, lâm vào nội tâm xoắn xuýt vô phương tự kiềm chế, sắc mặt âm trầm đừng đề cập nhiều khó coi, lông mày nhíu chặt, đáy mắt không ngừng có tinh mang lấp lánh. Tin, vẫn là không tin, đây là cái vấn đề lớn. Chính như thanh cảnh giới tông sư cùng Giang Sơn xã tắc thế nào cái trọng yếu, Phong Vô Trần vô phương làm ra lựa chọn, bởi vì hắn là một người trưởng thành, cho nên hai cái hắn đều muốn, bởi vì cái gọi là được cả danh và lợi, nhân sinh đỉnh phong. Nhưng thấy Lý Vân Dật tràn ngập nụ cười mặt, Phong Vô Trần biết hắn mong muốn đồng thời thỏa mãn chính mình này hai lớn, sợ là không thể nào. Sau đó thì sao? Ngươi hôm nay mạo hiểm tới nói với ta nhiều như vậy, không chỉ là nhắc nhở đơn giản như vậy đi. Phong Vô Trần sống hơn nửa đời người, lại là Nam Sở quốc sư, ngồi ở vị trí cao, mặc dù xưa nay không lý triều chính, mưa dầm thấm đất điểm này linh mẫn vẫn phải có, hắn lần nữa bị lệ chuyện, dẫn hướng chỗ hắn. Vô luận Lý Vân Dật nói tới đến tột cùng là thật là giả, vẫn là câu nói kia. Rộn rộn ràng ràng, đều là lợi hướng. Trước cha rõ ràng ý đồ của đối phương lại nói. Nói này cũng buồn cười, theo Lý Vân Dật hiện thân đến bây giờ, hắn vậy mà vô phương thấy rõ người sau ý đồ chân chính. Hiện tại, hắn cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt nổi lên một tia hấp tấp, còn kém nói thẳng ra có lời nói, có dám phóng. Câu nói này, Lý Vân Dật trên mặt vẫn là điểm điểm ý cười, chẳng qua là lần này, so với trước lại nhiều vài tia nghiêm túc, nhìn chăm chú Phong Vô Trần hai con người, nói: "Có lẽ, Vạn Bối có thể cho tiền bối cung cấp một cái khác lựa chọn." Một cái lựa chọn khác? Lý Vân Dật lời vừa nói ra, lần này, đừng nói là Phong Vô Trần, liền bên người Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền cũng nhịn không được giật nảy cả mình, còn tại đề phòng Phong Vô Trần, bọn hắn vẫn không khỏi ngoái nhìn về phía Lý Vân Dật, đáy mắt sóng biển như nước thủy triều. Phong Vô Trần càng đừng nói nữa, đồng tử đông dương co rụt lại, như bị sét đánh. Một cái lựa chọn khác, ý gì? Kỳ thật Lý Vân Dật ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, cũng không nghĩa khác, nhưng để bọn hắn kinh ngạc đến kinh hồn tăng đảm, cũng chính bởi vì nó duy nhất ý tứ. Lý Vân Dật nói, hắn khả năng giúp đỡ Phong Vô Trần đạp vào Thánh Tông sư cấp độ. Chương 247, đại đạo dụ hoặc. Là đêm. Nam Dương quận thành bên ngoài, vô danh sơn cốc, chỉ có sương mù mịt mờ núi, thiên địa thê lương. Tĩnh. Là làm người giận sôi, không khí gần như ngưng kết tĩnh. Bao quát Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền cũng nhịn không được nhìn về phía Lý Vân Dật, trên mặt kinh ngạc, đáy mắt tràn ngập vô tận run sợ sóng cả, chớ nói chi là Phong Vô Trần, người sau trong lòng run lên bần bật, tu võ mấy chục năm tâm cảnh vậy mà kém chút bởi vì Lý Vân Dật một câu mà trực tiếp phá vỡ. Một loại khác lựa chọn. Đây không phải đạp vào thánh cảnh giới tông sư ý tứ lại là có ý gì? Giờ khắc này, nhìn thần sắc bình tĩnh Lý Vân Dật, Phong Vô Trần thật sự có chút thất thố. Thánh tông sư, đây tuyệt đối là hết thảy tông sư trong lòng khát vọng nhất cảnh giới, bởi vì nó cũng không chỉ là tiến thêm một bước đơn giản như vậy, nó đại biểu là võ đạo một cái cấp độ khác. Thiên nhân hợp nhất, thần thông gia trì, nó là cùng thiên địa cộng minh, phàm là tục cùng thần chi chi ở giữa trên lệnh, là võ đạo vô thượng cảnh giới, chí cao đỉnh phong. Mà đối Phong Vô Trần này loại tuổi gần đại nạn tông sư tới nói, càng quan trọng hơn còn có thánh tông sư một cái khác đặc tính, phản lão hoàn đồng. Bốn chữ này có lẽ khoa trương, nhưng có truyền thuyết chứng minh, một khi đạt vào thánh tông sư, người cùng thiên hợp, võ đạo thuế biến đồng thời, người thân thể cũng sẽ tiến một bước thuế biến, thọ nguyên có thể trọn vẹn tăng vọt gấp 2 lần, đi đến 200 tuổi. Cái này cùng phản lão hoàn đồng khác nhau ở chỗ nào? Sinh, vĩnh viễn là tràn ngập to lớn dụ hoặc. Thậm chí so thánh tông sư đại biểu chiến lực càng khiến người tâm động. Dù sao, người nào không yêu này thế giới xinh đẹp, nguyện ý trước thời gian rời đi đâu. Chính như lúc này Phong Vô Trần một dạng, làm Nam Kiếm Tông tông chủ, kỳ thật sớm tại mấy năm trước hắn liền đã cảm giác được trạng thái của mình bắt đầu trượt, tìm kiếm truyền nhân nhiệm vụ lửa xém lông mày. Hắn đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, nhận định chính mình không có khả năng chết tại bất luận cái gì trong tay người, nhưng thiên địa đại nạn là hắn vĩnh viễn không chống lại được. Vì Nam Kiếm Tông, hắn nhất định phải tại đại nạn tiến đến trước đó tuyển định kế vị người, không chỉ là Nam Kiếm Tông vị trí tông chủ, càng là Nam Sở tương lai mấy chục năm quốc sư. Đối một cái tuổi qua cao lão nhân mà nói, vô luận hắn có phải hay không tông sư, đây đều là một loại dày vò, khiến cho hắn nhịn không được sẽ nghĩ tới chính mình lúc còn trẻ, vinh quang gia thân, ngày xưa hào quang vẫn ở trước mắt, lại phải đối mặt chọn lựa như vậy, trước người rõ ràng có tầng thứ cao hơn lại vô duyên bước vào. Đây là một loại dày vò, thể xác tinh thần đều mệt dày vò. Một phe là dưỡng dục vun trồng tông môn của mình, bây giờ càng từ lâu hơn thành làm nghĩa vụ của mình, một phương khác là chính mình đối vô thượng đại đạo truy cầu. Trên đời có nhiều ít uy tín lâu năm tông sư là tại đây loại có thụ tra tấn dày vò hạ ra đi, bất đắc dĩ rời đi phương thế giới này. Phong Vô Trần không biết cụ thể số lượng, nhưng đối với hắn tự thân mà nói, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ đối thánh tông sư vị trí leo. Chỉ tiếc, chỉ có chí lớn, nhưng không được kỳ môn mà vào. Lần này Nam Sở đại loạn trước đó, hắn một lần coi là chính mình sẽ coi như đã xong cả đời cuối cùng tuyết nguyệt, tìm chuyên nhân, bất đắc dĩ rời đi. Mãi đến, Mị Hổ thí quân sự tình suy tàn, Diệp Hướng Phật khởi binh mà tới, đại chiến thay nhau nổi lên, hắn mơ hồ thấy được một tia hy vọng. Dựa thế mà lên, chính như hỏa mượn gió thổi, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, mượn nhờ cố này lại thế, chính mình có hay không có thể mượn tiếng thiên tử khí vận thành công vấn đỉnh thánh tông sư chi cảnh. Phong Vô Trần trong lòng không chắc, bởi vì Nam Sở cho tới bây giờ liền không có từng sinh ra một cái chân chính thánh tông sư, cho dù là sư tổ của hắn, Nam Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ, trợ mị nhà Phong Vương Nam Sở đời thứ nhất quốc sư, cũng không thể bước ra một bước này, chẳng qua là lưu lại di thư, viết xuống loại khả năng này. Ta cả đời này bởi vì Phong Hỏa Lang Yên vây khốn, vô phương siêu thoát, nhưng quân vương khí vận hạo đãng như biển, như thế gian thật có thánh cảnh, này tính hoặc làm thích hợp chi đạo. Lý Vân Dật nói không sai, Nam Sở thành lập ban đầu từ Vô Tận Đông Hải Tử Long Cung đạt được Phong Hỏa Lang Yên đại trận, bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng cái này đại giới không chỉ cực hạn tại Nam Sở, càng cùng bọn hắn Nam Kiếm Tông có quan hệ lớn lao. Thời gian qua đi ngàn năm, nay phần giao dịch chi tiết như thế nào đã vô phương truy xét, nhưng Nam Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ này phần di thư lại chuyển tới, mỗi một đời tông chủ đều có thể nhìn thấy. Quân vương khí vận, thiên hạ đại thế. Trong di thư ý tứ rất rõ ràng, cần phải nghĩ thực hiện sao mà khó khăn. Nay loại đại chiến thế tất là vương triều cuộc chiến phương diện, đồng thời còn không phải loại kia đơn giản va chạm, mà là dùng một phương vương triều ngã xuống làm đại giá siêu cấp chiến tranh. Phong Vô Trần đoán chừng, chính mình đứng tại người thắng một phương cứu bảo vệ xã tắc, mới có một khả năng nhỏ nhoi. Có thể dạng này chiến tranh, thật lại ở Đông Thần Châu phát sinh sao? Sự thật chứng minh, từ khi Nam Sở thành lập ban đầu có đại kiếp bên ngoài, từ ngàn năm nay, vương triều cuộc chiến thường xuyên phát sinh, nhưng quy mô lớn đến dùng một phương vương triều hủy diệt, thật đúng là một lần chưa từng có. Chớ nói chi là Nam Sở cuối cùng đứng tại phe thắng lợi. Nhất là Mị Hùng mười mấy năm trước thảm bại Đông Tề, dũng khí hoàn toàn không có, những năm này cố thủ có thừa, nhưng căn bản không dám nhúng chàm nước khác, Phong Vô Trần một lần cho là mình không có cơ hội. Mãi đến lần này, Nam Sở nội loạn, cứu bảo vệ xã tắc cơ hội tới. Mị Hổ mời chào tuy trọng yếu, nhưng cuối cùng quyết định hắn kiên định đứng tại Mị Hổ bên này, càng là trong lòng của hắn đối Thánh Tông sư vị trí vô tận khao khát. Đây là cơ hội, chứng đạo cơ hội, có thể càng là chính mình có hy vọng đúng chàm Thánh Tông sư chi cảnh duy nhất cơ hội. Cho nên lần này, hắn dùng sức một mình cưỡng ép đè xuống Nam Kiếm Tông nội bộ hết thảy phản đối thanh âm, được ăn cả ngã về không, nắm Nam Kiếm Tông hết thảy tông sư đều phải tới, tái tạo Phong Hỏa Lang Yên tông sư chiến trận, vì chính mình trong lòng khát vọng đánh cược lần cuối. Không thành công, liền thành nhân. Làm việc trước đó, Phong Vô Trần đã làm tốt sắp thành lại bại chuẩn bị tâm tư. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Này chắc chắn là hắn đánh cược lần cuối. Cho nên, làm Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền xuất hiện, trực chỉ Phong Hỏa Lang Yên trận tâm, hắn một lần coi là cuộc đời của mình tâm nguyện đã xong, nhất là làm phát hiện bọn hắn kẻ chủ mưu phía sau là Lý Vân Dật, tay cầm thiên cơ ấm, bên trong hư hư thực thực có thánh thú vương Lý Vân Dật. Hắn thật cảm giác trời muốn sập, thậm chí lòng sinh một loại kiếp này dừng vào hôm nay tuyệt vọng, bởi vì hắn biết, chính mình giết không chết Lý Vân Dật, trận chiến tranh này hắn chắc chắn chỉ có diệt vong một đường. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Vân Dật không chỉ nói chúng tim đen điểm ra hắn chôn giấu tại tâm kế hoạch, thậm chí còn nói có một loại khác lựa chọn. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Phong Vô Trần mờ mịt, như trong ngộng, hầu nghi bất định nhìn qua Lý Vân Dật, nội tâm suy nghĩ như nước thủy triều. Là lừa dối. Nhưng có cần thiết này sao? Lý Vân Dật nếu có thể nhìn ra Phong Hỏa Lang Yên chân thủy, như vậy vô luận bên mình làm sao ngăn cản, chỉ sợ cuối cùng đều khó có khả năng chống đỡ được. Dưới loại tình huống này, hắn thật sự có tất yếu chơi lừa gạt ổn định chính mình sao? Hắn rõ ràng đã dừng chân bất bại chi địa a. Phong Vô Trần không nghĩ ra, nhưng hắn dĩ nhiên không cho rằng đây là Lý Vân Dật cố ý ném tới cảnh ô liu. Sống đến hắn số tuổi này, liền lông mày đều là trống không, làm sao có thể không rõ thiên hạ không có tự dưng chỗ tốt đạo lý này. Bánh tử trên trời rơi xuống. Như vậy nhất định nhưng là bẫy dập. Phong Vô Trần nỗ lực giữ vững tỉnh táo, vừa ý đầu đối thánh tông sư chi cảnh khát vọng nhưng bởi vì Lý Vân Dật một câu hóa thành quần quần thủy triều, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vô phương tự kiềm chế, hai chân đứng vững tại chỗ, dưới ánh mắt chìm nhìn về phía mặt đất, nhất thời lại cứng đờ. Mà giờ này khắc này, ngay tại Phong Vô Trần lâm vào nội tâm xoắn xuýt, không biết nên không nên tin tưởng Lý Vân Dật thời điểm, hắn không biết là, nhìn như Phong Khinh Vân đạm Lý Vân Dật trong lòng kỳ thật cũng không bằng hắn biểu hiện chấn định như vậy, thấp phẩm mà chờ mong. Phong Vô Trần sẽ tin tưởng hắn sao? Tại đối phương làm ra trả lời trước đó, này nhất định là cái khó giải vấn đề, không có đáp án. Bởi vì câu trả lời của nó người là người, càng là Phong Vô Trần. Chỉ cần là người, liền có biến số. nhưng tại tâm đấy mà nói, Lý Vân Dật đương nhiên là hy vọng Phong Vô Trần tin tưởng hắn, bởi vì đây chính là hắn chuyến này mục đích lớn nhất, nếu không phải như thế, hắn cần gì phải tốn hao nhiều như vậy chắc trở, thậm chí bước lên Diệp Hướng Phật phát hiện nguy hiểm tự mình lại tới đây. Nếu như chẳng qua là phá hủy Nam Dương quận thành bên trong Phong Hỏa Lang Yên đại trận, chính như Phong Vô Trần thấy như thế, hắn thậm chí hoàn toàn không cần xuất hiện, chẳng qua là Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người như vậy đủ rồi. Nhưng hắn vẫn là tới, thậm chí đặc biệt dặn dò Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền không được đối với Nam Kiếm Tông tông sư thống hạ sát thủ, bởi vì mục đích của hắn cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Hướng Phật an bài đơn giản như vậy, mà là hướng dẫn Phong Vô Trần. Đúng vậy, hắn muốn đem Phong Vô Trần bắt lại. Này cái gọi là bắt lại, dĩ nhiên không phải đối tượng Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền như thế tuyệt đối trường khống. Trên thực tế, Lý Vân Dật cũng không cho rằng mình bây giờ có năng lực trưởng khống Phong Vô Trần, làm Nam Sở đệ nhất tông sư, càng là đệ nhất tông môn Nam Kiếm Tông tông chủ, nếu là dễ dàng như vậy liền bị người hướng dẫn, Nam Sở hoàng thất há lại sẽ tín nhiệm hắn như thế. Lý Vân Dật mong muốn chỉ là một thanh đao, trước mắt Nam Sở sắc bén nhất đao, hắn mục đích cuối cùng nhất lại là Diệp Hướng Phật. Lần này cần vương một chuyện người ở bên ngoài xem ra vô cùng rõ ràng, đơn giản là Mị Hổ Thí Quân, Ngũ Hoàng Tử cùng Diệp Hướng Phật cùng chống chọi với Đại Nghĩa, muốn vì Mị Hùng báo thù, diệt trừ nghịch tử định thần. Nhưng theo Lý Vân Dật, trong đó sóng ngầm phun trào, như thế nào đơn giản như vậy? Diệp Hướng Phật mục đích, hắn vẫn là nhìn không thấu. Vẹn vẹn điểm này, liền để Lý Vân Dật vô phương an tâm. Nam Sở đại thế một ngày một cái bộ dáng, tại người khác xem ra, vô luận Diệp Hướng Phật Mị Hổ phương nào binh bại, trận này Nam Sở nội loạn đều sẽ giải quyết dứt khoát, triệt để kết thúc. Lý Vân Dật lại không nghĩ như vậy. Nó chỉ sợ không phải kết thúc, mà là một cái khác cuộc chiến tranh bắt đầu. Lý Vân Dật không có chứng cứ, đây chỉ là một loại cảm giác, là trước đó cùng Diệp Hướng Phật trận kia trong lúc nói chuyện với nhau thấy không rõ, cũng là Ngũ Hoàng Tử chưa bao giờ tại người trước xuất hiện kỳ quỷ, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều, không thể không chuẩn bị thêm một chút. Ở những người khác xem ra, Diệp Hướng Phật đã là Nam Sở vua không ai, chỉ chờ Nam Dương quận thành phá diệt, đại quân phá kinh, Ngũ Hoàng Tử có lẽ có thể kế vị, có lẽ sẽ không, nhưng hắn Trấn Sở Vương danh dự tất nhiên sẽ đi đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong, là Nam Sở tương lai tân quân đều không thể áp chế trình độ. Này đem là chân chính công cao che chủ, đồng thời Nam Sở tân quân còn không có cách nào đối với hắn làm bất luận cái gì gông cùng xiềng xích. Dù sao đối phương báo thủ cho ngươi rửa hận, giúp ngươi đăng cơ, ngươi còn đối bực này đại công thần đủ loại áp chế, nhường người trong thiên hạ thấy thế nào, triều đình cũng sẽ thất vọng đau khổ. Cho nên đến lúc đó, Diệp Hướng Phật vua không ngai vị trí sẽ triệt để ngồi vững. Thế nhưng Diệp Hướng Phật thật sẽ thỏa mãn với một cái vua không ngai thân phận sao? Vấn đề này đồng dạng không có đáp án, ngoại trừ Diệp Hướng Phật bên ngoài không ai có thể trả lời, hắn cũng không có khả năng trả lời. Nhưng Lý Vân Dật cũng không thèm để ý, cái này trong lúc mấu chốt, hắn chỉ cần làm tốt chính mình chính là phong ngừa chú đáo. Người khác chỉ thấy Lý Vân Dật biết trước, nhu lược siêu thần, lại sao có thể nhìn thấy này tất cả đều là hắn phòng ngừa chú đáo kết quả. Chính như lúc này, Lý Vân Dật cũng không xác định bắt lại Phong Vô Trần sau có thể đối hạn chế Diệp Hướng Phật kế hoạch tương lai có chỗ lợi gì, bất quá không quan trọng, hắn vẫn là quyết định trước tiên đem Phong Vô Trần bắt lại lại nói. Huống chi, tại toàn bộ Nam Sở phạm vi bên trong, nếu là liền Phong Vô Trần đều không thể hạn chế Diệp Hướng Phật, Lý Vân Dật còn thật không nghĩ tới người nào có năng lực như thế. Cho nên, hắn tới. Không chỉ tới, còn trực tiếp tế ra Thiên Cơ Ấm, không chút do dự. Thiên Cơ Ấm tuy cơ mật, nhưng Lý Vân Dật biết rõ, muốn cầm xuống Phong Vô Trần loại người này, thực lực áp chế không thể làm, âm mưu bấy dập càng là hưởng công, khả năng duy nhất liền là đại đạo dụ hoặc, thánh tông sư dụ hoặc. Nhưng mặc dù làm nhiều như vậy chuẩn bị, Lý Vân Dật cũng không thể xác định Phong Vô Trần có nguyện ý hay không tin tưởng mình, từ đó đi đến mục đích của mình. Một mặt là quân thần ngàn năm tinh ý, một mặt là đại đạo dụ hoặc, Phong Vô Trần sẽ hay không đúng như chính mình mong muốn, lựa chọn người sau. Cho nên, cho dù là hiện tại, Lý Vân Dật vẫn có chút thấp thỏm. Chỉ bất quá này phần thấp thỏm cũng không có trong lòng của hắn tồn lưu quá lâu, bởi vì đúng lúc này, hắn thấy Phong Vô Trần người cứng ngắc khẽ run lên, bởi vì túi đầu mà rủ xuống xám trắng dài dưới tóc, một đạo như tại sa mạc đau khổ chạy nhanh mấy ngày giọt nước chưa thấm người, khàn khàn mà thanh âm run rẩy truyền đến. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Chứng minh? Một bên, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nghe được Phong Vô Trần tang thương thanh âm cũng là trong lòng run lên, nhịn không được nhìn về phía Lý Vân Dật, chờ mong hắn đáp lại, một trái tim càng là nhấc lên, sợ Lý Vân Dật một cái trả lời không đúng, Phong Vô Trần liền sẽ trong nháy mắt trở mặt. Có thể là làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lý Vân Dật trên mặt lại kinh ngạc phát hiện, người sau trên mặt nào có nửa điểm lo lắng. Vừa vặn tương phản, Lý Vân Dật một mặt hoa đảo, ý cười tràn đầy, một đôi mắt đều muốn híp thành trăng lưỡi liềm. Lý Vân Dật vui vẻ như vậy. Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền kinh ngạc không hiểu, một mặt bao la mờ mịt. Nhưng bọn hắn lại sao biết Lý Vân Dật tâm tư? Ngay tại Phong Vô Trần câu này hỏi thăm truyền ra thời khắc, Lý Vân Dật liền biết kế hoạch của mình thành công. Phong Vô Trần cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được đại đạo dụ hoặc. Tại Hoàng Thất Đại Nghĩa cùng Thánh Tông sư hy vọng ở giữa, hắn có lẽ còn không có làm ra quyết định sau cùng, nhưng đã sinh ra to lớn nghiêng. Đến mức Phong Vô Trần vấn đề này, Lý Vân Dật trên mặt chẳng những không có Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người trong tưởng tượng khó xử, phản ma nụ cười càng đầy, nhếch miệng, hiển nhiên một con tiểu hồ ly giảo hoạt, nhẹ nhàng buông tay. Phong tiền bối ai cũng coi là, vạn bối thật đúng là cần chứng minh cái gì sao? Không cần chứng minh. Phong Vô Trần rõ ràng không nghĩ tới Lý Vân Dật sẽ trả lời như vậy hắn, vô ý thức ngẩng đầu, có thể làm trông thấy Lý Vân Dật hai cánh tay chỗ hướng đi, hắn bởi vì vừa rồi khổ tư mà tràn ngập tơ máu hai con ngươi bỗng dưng chấn động. Chỉ thấy Lý Vân Dật chỉ hướng không phải bên cạnh vật, bất ngờ đúng là hắn bên người hai người. Phúc Công Công cùng Giang Tiểu Thiền. Chương 248, bắt lại. Phúc Công Công, Giang Tiểu Thiền. Hai người bọn họ liền là chứng minh. Làm Lý Vân Dật phất tay chỉ tới trong nháy mắt, liền Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người cũng không khỏi sửng sở, mặt lộ vẻ mờ mịt, không hiểu ý nghĩa. Phong Vô Trần lại là đồng tử hơi hơi co rụt lại, gợn sóng lóe sáng. bọn hắn xem như chứng minh sao?
Tính,
tuyệt đối tính. Sớm tại Diệp Hướng Phật phân công hắn cùng Nam Kiếm Tông rất nhiều tông sư tính cả Lý Vân Dật một đám xông vào đồng tề thời điểm, khi đó Phong Vô Trần liền đã chú ý tới Lý Vân Dật, hắn nên tính là ra các kiếm đám người bên trong cái thứ nhất phát hiện Lý Vân Dật thân phận chân thật. Lý Vân Dật dịch dung người khác nhìn không thấu, thế nhưng hắn có thể. Cũng chính là vào lúc đó, hắn chú ý tới cùng là tông sư cấp độ Phúc Công Công cùng Giang Tiểu Thiền. Nhất là người sau tuổi tác, càng làm cho tu võ nhiều năm, gặp qua đủ loại yêu nghiệt thiên tài hắn cũng nhịn không được động dung, chủ động ném ra cành ô liu mời chào, thậm chí tâm lên đem chọn cái Nam Kiếm Tông tương lai giao phó cho nàng xung động. 15 tuổi tông sư, không nói nam sở, liền là toàn bộ Đông Thần Châu, thật sự có dạng này yêu nghiệt sao? Chỉ tiếp Giang Tiểu Thiền đối Lý Vân Dật trung thành là cá nhân đều có thể đạt được đến, hắn nghĩ nảy ra góc tường không thể thành công. Nhưng Phong Vô Trần mặc dù bỏ đi mời chào suy nghĩ, cũng bởi vậy chú ý tới Lý Vân Dật. Lý Vân Dật đến cùng cũng có cỡ nào thủ đoạn, có thể làm cho dạng này một cái kinh thế chi tài trung thành như vậy sáng hầu ở bên cạnh hắn. Phong Vô Trần cũng không biết Giang Tiểu Thiền thể chất đặc thù, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lý Vân Dật một người có thể trị liệu, đây mới là quan hệ bọn hắn căn cơ ban đầu. Phong Vô Trần cũng bởi vậy chú ý tới Phúc Công Công, tình cờ biết được người sau Long Đong võ đạo chi lộ, làm bắt đầu tùy tùng Lý Vân Dật sau mới tấn thăng cảnh giới tông sư, vào lúc đó, hắn liền mơ hồ ý thức được Lý Vân Dật có lẽ có được một ít thủ đoạn, đối tông sư có ích cực lớn. Chẳng qua là vào lúc đó, chiến sự bận rộn, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì, cho tới bây giờ. Đạo ý. Hai người bọn họ vậy mà tất cả đều tìm hiểu ra đạo ý, đạt đến chuẩn thánh tông sư cánh cửa. Trùng hợp. Nếu là Phúc Công Công một người làm đến, Phong Vô Trần định sẽ cho rằng hắn là hậu tích bạc phát duyên cớ. Nếu như là Giang Tiểu Thiền, hắn sẽ đem này nguyên nhân quy kết ở người phía sau nghịch thiên tiên tư lên. Nhưng hai người đồng thời đi đến, đồng thời kỳ thật khoảng cách lúc ấy đột nhập đồng tể cũng không có bao nhiêu thời gian, nhiều nhất gần 2 tháng. Lý Vân Dật. Ngoại trừ Lý Vân Dật có được đặc thù nào đó thủ đoạn, còn có nguyên nhân khác có thể giải thích sao? Nghĩ tới đây, Phong Vô Trần đồng tử khẽ run lên, nội tâm chấn động. Giờ khắc này, hắn thật kém chút động tâm. Hắn vô phương chứng minh Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền mộ đạo ý khẳng định là Lý Vân Dật trợ giúp kết quả, nhưng chắc chắn cùng người sau có không thoát khỏi được liên quan. Nhưng ngay tại vô ý thức gật đầu trong nháy mắt, hắn vẫn là khắc chế kích động trong lòng, một đôi thanh lánh đôi mắt nâng lên, nhìn thẳng Lý Vân Dật, trầm giọng khàn khàn. Ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Từ bỏ Nam Dương quận thành? Điều đó không có khả năng. Mỹ Hổ khẳng định sẽ hoài nghi ta, đến lúc đó, gặp nạn không chỉ là một mình ta, càng có ta tông môn, ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi. Lý Vân Dật nghe vậy nhíu mày, cười. Hắn cười nguyên nhân đương nhiên là nhìn ra Phong Vô Trần động tâm, trên thực tế cũng là như thế, nếu như Phong Vô Trần liền nửa điểm tâm động cũng không có, há lại sẽ nói ra những lời ấy. Hắn đã bắt đầu tìm cho mình đường lui, tìm kiếm một khả năng khác. Đây đương nhiên là Lý Vân Dật nhất vui lòng thấy, cho nên, khóe miệng của hắn mỉm cười càng nhiều, cười lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm. Không quan trọng Phong Hỏa Lang Yên chiến trận, Vạn Bối còn không có nhìn ở trong mắt, ngoại trừ phá mất trận tâm bên ngoài, Vạn Bối còn có rất nhiều phương pháp phá mất này trận, chỗ lấy tiền bối hoàn toàn không cần cố ý làm cái gì, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, tại thời khắc mấu chốt bảo toàn chính mình là đủ. Dĩ nhiên, giả bộ không địch lại cũng được, điểm này liền cần tiền bối chính mình ước định. Ngoại trừ trận tâm, còn có những biện pháp khác. Lý Vân Dật căn bản không cần ta giúp hắn diễn kịch. Phong Vô Trần nghe vậy đồng tử co rụt lại, nhìn chậm rãi mà nói Lý Vân Dật, không khỏi trong lòng chấn động, sinh ra mãnh liệt rung động. Nhìn xem Lý Vân Dật trên mặt lạnh nhạt cùng cười khẽ, Phong Vô Trần mảy may không cho rằng Lý Vân Dật đây là tại lừa hắn. Bởi vì, sau cái này xác thực không cần như thế. Nhưng cũng chính là bởi vì điểm này, trong lòng hắn chấn động mới càng ngày càng mãnh liệt. Đối Phong Hỏa Lang Yên, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Phong Vô Trần không thể nào hiểu được, chính như hắn đời này cũng không cách nào hiểu rõ, Lý Vân Dật làm sao có thể vượt ngang hơn 30 năm thời gian, một lần nữa trở lại thời đại này. Tại Trung Thần Châu, chiến hỏa thao thiên, tại Đông Thần Châu tính được là thiên đại sự, vương triều cuộc chiến tại Trung Thần Châu chỉ có thể coi là bình thường, Chí Vu tông sư chiến trận, chính như Lý Vân Dật vừa rồi nói, Phong Hỏa Lang Yên chẳng qua là Trung Thần Châu một phương cơ sở nhất tông sư chiến trận mà thôi, căn bản không ra hồn. Làm sao biết nhiều như vậy? Không khác, duy nhìn quen mắt ngươi. Lý Vân Dật dĩ nhiên sẽ không đối Phong Vô Trần chủ động nói rõ lý do này chút, sau một khắc, chỉ nghe hắn lời nói xoay chuyển. Đến mức Vạn Bối mong muốn tiền bối làm, càng là đơn giản, không tại trước mắt, mà trong tương lai. Tương lai? Phong Vô Trần nghe vậy lông mày cau lại, nghe được Lý Vân Dật nửa câu nói sau chậm chậm chuyển đến. Ta hy vọng, tại tương lai một ít đặc thù thời khắc, Vạn Bối hoặc là cảnh quốc thân hám hiểm cảnh thời điểm, tiền bối có thể xuất thủ tương trợ một cái, cũng xem như còn hôm nay Vạn Bối nhắc nhở chi tình. Phong Vô Trần đồng tử nheo lại. Nhắc nhở chi tình? Ngươi nói là Nam Dương quận thành cùng Phong Hỏa Lang Yên? Vô sỉ. Nay phần mối nguy rõ ràng là ngươi mang tới, lại còn có mặt nói như vậy. Đương nhiên, Phong Vô Trần mặc dù lòng có oán thầm, nhưng tuyệt đối sẽ không đem những này tâm tư nói ra. Trên thực tế, nếu như Lý Vân Dật nói không giả, Thừa Quân Vương khí vận đầu này đại đạo vô phương đi thông, vô luận là đúng hắn vẫn là Nam Kiếm Tông mà nói, trận này quyết chiến đều là một trận tổn thất thật lớn, thậm chí có khả năng khiến cho hưng thịnh ngàn năm Nam Kiếm Tông trực tiếp hướng đi suy bại. Bực này tương lai là Phong Vô Trần không thể nào tiếp thu được, cho nên Lý Vân Dật tối nay đến thăm, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác xem như cảnh báo cùng nhắc nhở, nói là ân tình cũng không quá đáng. Thế nhưng, ngươi muốn lấy được ta Nam Kiếm Tông duy trì? Phong Vô Trần đồng tử nheo lại, nỗi ẩn sắc bén, nhìn thẳng Lý Vân Dật hai con ngươi, trầm giọng nói, có khả năng. Thế nhưng, chỉ có này phần hữu danh vô thực cam đoan còn chưa đủ. Không đủ. Phong Vô Trần lời vừa nói ra, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nhịn không được lông mày nhíu lên. Làm sao cái ý tứ? Đều lúc này, ngươi còn muốn công phu sư tử ngoạm hay sao? Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền mặc dù xem không hiểu Lý Vân Dật tối nay như thế bố trí nguyên nhân là cái gì, thế nhưng dùng sự thông minh của bọn họ cũng có thể nhìn ra được, vẹn vẹn là này phần cảnh báo, đối Phong Vô Trần cùng Nam Kiếm Tông tới nói đều đã coi như là một cọc lợi ích to lớn, nếu như Lý Vân Dật không nói trước cảnh báo, hợp lại Diệp Hướng Phật trực tiếp phá thành, Phong Vô Trần có lẽ sẽ không chết, nhưng Nam Kiếm Tông tất nhiên sẽ thương vong vô số, căn cơ tổn hao nhiều. Chỗ tốt này đối Phong Vô Trần tới nói còn chưa đủ. Lòng quá tham một điểm đi. Không ngờ rằng, liền tại bọn hắn nội tâm đoán thầm Phong Vô Trần thời điểm, Lý Vân Dật trên mặt chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại ý cười càng sâu, liền phản phất Phong Vô Trần phản ứng này mới nhất làm cho hắn vui vẻ, nhất chỉ bên cạnh Phúc Công Công, cười nói: "Không đủ. Nếu như Vạn Bối đoán được không sai, Tiền Bối hẳn là muốn hướng Vạn Bối yêu cầu một thanh cái này thần binh a." "Không có vấn đề." Nghe Văn Tiền Bối tại Tấn Thăng Tông sư cảnh trước một thanh bạch ngọc phiến đi thiên hạ, giặc cùng đường đạo tặc không một không trong lòng run sợ, Tiền Bối chỉ cần cho Vạn Bối một phần bản vẽ, nhiều nhất 3 tháng, sẽ cho Tiền Bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lý Vân Dật vậy mà đáp ứng, đồng thời còn sảng khoái như vậy. Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nghe vậy kinh hãi. Tại tâm đấy mà nói, bọn hắn sớm đã nắm Phong Vô Trần xem làm đối thủ, có thể hiện tại. Lý Vân Dật lại muốn thỏa mãn Phong Vô Trần yêu cầu, vì hắn chế tạo một thanh tiện tay thần binh, đây không phải khiến cho hắn như hổ thêm cánh, trở nên càng mạnh sao? Điện hạ. Phúc Công Công nhịn không được lên tiếng muốn ngăn cản, lại bị Lý Vân Dật khoát tay chặn lại cắt ngang, cười nhẹ nhàng nhìn qua Phong Vô Trần, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Phong Vô Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Lý Vân Dật lại sẽ đem tâm tư của hắn đoán như thế tinh chuẩn, nhất là làm người sau nói đến một thanh bạch ngọc phiến đi thiên hạ lúc, đáy mắt của hắn càng nhịn không được tạo nên một tia hoài niệm. Đó là nhất đoạn tốt đẹp dường nào tuế người ta. Khi đó, hắn còn không phải Nam Sở Quốc sư, cũng không phải Nam Kiếm Tông tông chủ, hoàn toàn không có áp lực, tận tình hành tẩu tại trong thiên địa, hành hiệp trưởng nghĩa, dùng giúp đỡ chính đạo làm nhiệm vụ của mình, thế nào giống bây giờ như vậy. Nhưng này tơ hoài niệm cũng chỉ là ở trong lòng lưu giữ một cái chớp mắt, sau một khắc, Phong Vô Trần đồng tử chấn động, khôi phục lý trí cùng bình tĩnh. "Không, ta muốn một thanh kiếm, cùng trong tay nàng giống nhau như lúc kiếm." "Kiếm?" Phong Vô Trần vậy mà không có tuyển quả lông. Hắn lúc nào liền tiện tay binh khí đều sửa lại. Lần này đến phiên Phúc Công Công Giang Tiểu Tiền kinh ngạc. Thân là võ giả, càng thêm tông sư, chỉ sợ không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn một thanh tiện tay thần binh đối bọn hắn chỗ có thể phát huy ra chiến lược ảnh hưởng trình độ, chính là bởi vì này, nghe được Phong Vô Trần lựa chọn bọn hắn mới như thế giật mình không hiểu. Thế nhưng, làm Lý Vân Dật nghe được Phong Vô Trần yêu cầu, đáy mắt tinh mang chớp động đồng thời, đột nhiên nhiều một vẻ kinh ý, tại Phúc Công Công Giang Tiểu Tiền kinh ngạc nhìn soi mói, thật sâu không người thi lễ một cái. "Tiền Bối đại nghĩa." Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiền Bối lần này đại nghĩa, Vạn Bối cũng tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, cam đoan chế tạo ra thần binh nhất định nhường Tiền Bối hài lòng. "Cái gì quỷ?" Thấy Phong Vô Trần chậm rãi gật đầu, Phúc Công Công Giang Tiểu Tiền hai mắt mở bức, hoàn toàn nghe không hiểu huyền cơ trong đó. "Mai đến." "Được, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Phong Vô Trần thật sâu nhìn xem Lý Vân Dật, thanh âm khàn khàn trầm trọng, lộ ra một loại khác áp bách. Lần này, Lý Vân Dật không cười, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Vô Trần, nói: "Tiền Bối yên tâm, Vạn Bối những thứ không nói, chỉ nói nhân phẩm, vẫn là có thể. Tối thiểu, chỉ cần là bằng hữu của ta, liền tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi." "Bằng hữu của ta?" "Theo không thiệt thòi." Phong Vô Trần nghe vậy đồng tử co rụt lại, trong đầu đột nhiên lóe lên vô số đạo nhân ảnh. Hùng Tuấn, giống như cáo, Đinh Dụ. Làm Lý Vân Dật bên người này chút người quen theo trong đầu từng cái lóe lên, Phong Vô Trần trong lòng cuối cùng dần dần buông lỏng dâng lên, hắn có thể cảm nhận được, Lý Vân Dật nói câu nói này mặc dù tùy tiện, nhưng đúng là sự thật, người đứng bên cạnh hắn thật đúng là không có thua thiệt. Thậm chí, Lý Vân Dật nguyện ý tế ra toàn bộ hổ nhà quân thẳng vào Đại Chu, vì Hùng Tuấn công thành nổ trại. Phần tính nghĩa này, chưa từng tại Nam Sở bất luận cái gì một đôi quân thần ở giữa phát sinh qua. Giờ khắc này, hắn tin tưởng Lý Vân Dật. Thế nhưng, trong lòng nghĩ yếu điểm đầu, một khỏa đầu lại trầm trọng hết sức, cuối cùng vẫn không thể rủ xuống. Bởi vì Phong Vô Trần biết, chuyện tối nay vô luận là đúng cá nhân hắn mà nói vẫn là đối toàn bộ Nam Kiếm Tông mà nói, đều tất nhiên là một cái to lớn chuyển hướng. Là phúc là họa, là cơ duyên vẫn là tai kiếp. Sự tình còn chưa phát sinh, Phong Vô Trần cũng không cách nào khẳng định tương lai, chẳng qua là trong lòng nặng nề, bước chân càng là trầm trọng. Tại Lý Vân Dật, Phúc Công Công, Giang Tiểu Thiền ba người nhìn soi mói, hắn phảng phất lập tức giàn mua mấy chục tuổi, hiển thị rõ chán nản, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhẹ khẽ vẫy một cái tay, bước chân bước ra, sau một khắc, toàn bộ giàn mua bóng lưng đã tan biến tại bóng đêm mịt mờ. Phúc Công Công chỉ có thể cảm giác một cỗ hạo đãng tiếng gió thổi từ từ đi xa, hướng Nam Dương quận thành mà đi. "Phong Vô Trần, đi." Lý Vân Dật đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, chậm rãi thẳng lên sống lưng, dưới ánh trăng, tinh mâu lấp lánh, suy nghĩ chìm nổi. Đối Phong Vô Trần mà nói, qua tối nay, tất nhiên là một cái tiệm khởi đầu mới. Đối với hắn mà nói, sao lại không phải như thế? Thậm chí, hắn so Phong Vô Trần tình cảnh còn gấp hơn vội vã. Nhìn Phong Vô Trần bóng lưng tan biến tại tầm mắt phần cuối, Lý Vân Dật lặng yên nghiêng người, nhìn về phía cùng Nam Dương quận thành đối lập mặt khác một bên, ở mảnh này dãy núi núi non trùng điệp phía dưới, là Diệp Hướng Phật cùng các đại chư hầu quốc đại quân. Là thời điểm trở về. Ra tôi quá lâu, dễ dàng bị Diệp Hướng Phật phát hiện. Theo trước mắt kết quả xem ra, chính mình tối nay mục đích đã đạt đến, mặc dù có chút gợn sóng, nhưng phần lớn đều tại chính mình lúc trước kế hoạch bên trong, Lý Vân Dật tâm tình vẫn tính dễ dàng. Có thể là đối Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền mà nói, tối nay phát sinh hết thảy, cũng không phải là như vậy rõ ràng thấu triệt. Có chút càng không quan hệ cục diện chính trị, chỉ quan Vũ nói. Mắt thấy Lý Vân Dật muốn cất bước rời đi, Giang Tiểu Thiền nhịn không được, một bước bắt kịp nói: "Điện hạ, Phong Vô Trần vì sao muốn kiếm mà không muốn quả lông?" Lý Vân Dật nghe vậy bước chân dừng lại, xoay đầu lại, cười, nhưng này phần nụ cười lại rõ ràng so với trước nhiều hơn mấy phần cảm khái. Đó là bởi vì, hắn cho tới bây giờ đều không phải là vì chính mình a. Không phải là vì chính mình. Giang Tiểu Thiền nghe vậy sững sờ, lấy nàng trước mắt nông cạn giang hồ lịch duyệt tự nhiên vô phương hiểu rõ Lý Vân Dật trong lời này huyền cơ, nhưng khi sau lưng nàng Phúc Công Công nghe được Lý Vân Dật nói rõ lý do, đồng tử chấn động đồng thời, nhìn về phía Nam Dương quận thành màn đêm phương hướng tầm mắt cũng không do nhiều một vẻ phức tạp. Không phải là vì chính mình, cái kia là vì cái gì? Vấn đề này đáp án rõ ràng chỉ có một cái. Nam Kiếm Tông. Phong Vô Trần hướng Lý Vân Dật yêu cầu thần binh cũng không là công phu sư tử ngoạn, cũng không phải là vì giúp mình đòi lấy chỗ tốt lớn nhất, càng không phải là tại tìm cho mình đường lui. Hắn hoàn toàn đều là vì Nam Kiếm Tông. Nam Dương thành phá, bị hổ binh bại sắp đến, có thể nghĩ ngày sau Nam Kiếm Tông sẽ nên đón bực nào dung chuyện. Có lẽ, Nam Kiếm Tông cùng Nam Sở ngàn năm dây dưa nhân quả có khả năng khiến cho nó miễn phải bị hủy diệt xuống tràng, nhưng địa vị giảm nhiều là tất nhiên. Dưới loại tình huống này, Nam Kiếm Tông như thế nào tự vệ? Trước đó có Nam Sở Hoàng Thất làm hậu thuẫn, Nam Kiếm Tông tại Nam Sở một nhà độc đại, có thể là lúc sau đâu. Không có Nam Sở Hoàng Thất duy trì, Nam Kiếm Tông chắc chắn ngoại hoạn vô tận. Lúc này, nó nhất định phải một cái bảo đảm. Một bên là tuổi trẻ khinh cuồng tâm nguyện cùng tự thân chiến lược tăng lên, một bên là tông môn tương lai có hay không có thể thuận lợi chuyển thừa, tại này hai lựa chọn ở giữa, Phong Vô Trần cuối cùng vẫn bỏ chính mình, lựa chọn tông môn. Nếu như đây không phải đại nghĩa, còn có cái gì là đại nghĩa? Nghĩa khí giang hồ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phong Vô Trần đối Nam Kiếm Tông lần này lo lắng, liền thấy nhiều sinh tử cùng trong cung đình đấu Phúc Công Công cũng nhịn không được lòng sinh xúc động, hoặc là nói, chính là bởi vì thấy nhiều thế gian ấm lạnh, hắn mới càng có cảm xúc. Lý Vân Dật cũng bị cảm động trong nháy mắt, thế nhưng rất nhanh hắn liền theo phần nhân tình này tự bên trong đi ra ngoài, thần mâu như điện, suy nghĩ bay tán loạn. Tối nay, hắn xem như đã bắt lại Phong Vô Trần, trong lòng an tâm một chút, dù cho ngày sau Nam Sở cục diện chính trị lại loạn, hắn cũng hơi có một chút lực lượng, cảnh quốc an nguy cũng có một tia bảo đảm. Dĩ nhiên, đây là tại chỗ mặt đầy đủ ổn định, không có mất khống chế tình huống dưới. Thế nhưng hiện tại, Nam Sở chấn động, liền Diệp Hướng Phật đều tự mình xuống tràng, vẹn vẹn là nửa lôi kéo được Phong Vô Trần, này thật đầy đủ sao? Lý Vân Dật trong lòng không có đầy đủ lực lượng, nhưng rõ ràng hơn, dùng cục thế trước mặt mà nói, hắn có thể nửa lũng đến Phong Vô Trần đã tương đối khá, đến mức Diệp Hướng Phật đến cùng ôm lấy như thế nào mục đích cùng tâm tư, hắn nghĩ không ra, dùng hổ nha quân lực lượng càng không khả năng ngăn cản, cho nên xem lại thế đi. Lý Vân Dật sâu phun ra một ngụm khí, bình phục khí tức. Phía trước, đại quân doanh địa đã vào mí mắt. Chương 249, phá thành. Nam Dương quận thành hạ hơn 10 dặm bên ngoài, Diệp Hướng Phật cùng các đại chư hầu quốc dưới trướng đại quân đang ở chỉnh đốn. Ba ngày vừa trải qua một trận đại chiến, tối nay đã định trước gian nan, từng cái doanh địa thỉnh thoảng truyền ra thống khổ tiếng kêu gào, để cho người ta không khỏi nhớ tới ban ngày chiến tranh tàn khốc, vẻ mặt trắng bệnh, nhưng càng nhiều vẫn là chết lặng. Đã vào con đường này, liền vô phương quay đầu. Quay đầu, đó là đào binh. Liều mạng chém giết còn có thể sống sót, chỉ khi nào làm đào binh, không ai có thể cứu được ngươi, hối hận cũng vô dụng. Lúc này Diệp Hướng Phật đang ở doanh trướng của mình bên trong chờ đợi, theo nửa canh giờ trước hắn liên tục đạt được Nam Dương ngoài thành trinh sát hồi báo sau vẫn tại các loại, hắn đã biết Nam Dương quận thành cao trên tường rối loạn, biết là Lý Vân Dật ra tay rồi, thế nhưng chỉ kéo dài một lát, rối loạn liền kết thúc. Lý Vân Dật thất bại rồi. Châu Huy đã sớm đến đây bẩm báo, nói Lý Vân Dật liền ở trong doanh trướng, chưa bao giờ rời đi, nhưng không biết vì sao, Diệp Hướng Phật luôn cảm giác có cái gì không đúng. Quá bình tĩnh. Cái này cùng Lý Vân Dật hứa hẹn lúc lòng tin tràn đầy không quá tương xứng a. Diệp Hướng Phật không biết Lý Vân Dật đã đối với hắn tự mình xuất binh Tần Vương mục đích cùng dụng ý sinh ra nghi vấn cùng cảnh giác, chẳng qua là theo Nam Dương quận thành bên trong đột nhiên bùng nổ lại đột nhiên kết thúc rối loạn bên trong cảm nhận được một tia không tầm thường, chờ đợi sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng nhịn không được, đi gọi Lý Vân Dật. Diệp Hướng Phật hướng Châu Huy phát lệnh, người sau đối Diệp Hướng Phật mệnh lệnh tự nhiên là như thiên lôi sai đầu đánh đó, lập tức ra doanh trướng đi chấp hành nhiệm vụ, chẳng qua là chỉ trong chốc lát, khiến cho Diệp Hướng Phật ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Châu Huy vậy mà trở về, trên mặt kinh ngạc. Quốc công, Lý Vân Dật tới, liền ở ngoài cửa. Chính mình đang muốn tìm hắn, hắn liền đến. Trùng hợp như vậy. Diệp Hướng Phật nghe vậy kinh ngạc, lại không lo được suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, như thế nào bắt lại Nam Dương quận thành mới là then chốt, mặc dù tọa trấn trong quân, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình đại quân đã có quân tâm không ổn định dấu hiệu, chớ nói chi là các đại chư hầu quốc binh mã. Nhanh khiến cho hắn tiến đến. Diệp Hướng Phật chính mình cũng không có cảm thấy được, hắn ngôn ngữ bên trong đã nhiều một tia cấp bách. Châu Huy lập tức ra ngoài lĩnh người, không mất một lúc, Lý Vân Dật tiến đến. Bái kiến Diệp công. Cấp bậc lễ nghĩa không thể ném, Lý Vân Dật biểu hiện lễ phép có thừa. Diệp Hướng Phật liền không có cái này kiên nhẫn, mắt hổ trợn lên, nhìn thẳng Lý Vân Dật, mong muốn theo trên mặt của hắn biểu lộ nhìn ra một chút dấu vết để lại, cấp bách hỏi: "Như thế nào? Có nắm bắt sao?" Lý Vân Dật nghe xong lời này liền biết, Diệp Hướng Phật tất nhiên đã biết Nam Dương quận thành cao trên tường rối loạn, cũng không thèm để ý, trên thực tế, nếu như Diệp Hướng Phật liền cái này cũng dò xét tra không được, mới chính thức khiến cho hắn giật mình đây. Tại Diệp Hướng Phật mong đợi nhìn soi mói, Lý Vân Dật cười một tiếng, nói: "May mắn không làm được mệnh." Vạn bối dưới trướng hai đại tông sư bước lên bỏ mình nguy hiểm, trọng thương mà về, mang về tình báo, cuối cùng phát hiện Nam Dương quận thành bên trong nhược điểm. Ngày mai, Diệp công chỉ cần phái đại quân ép sát Tây Nam thành sừng, phá hắn cõi lửa, nhất định có thể khiến cho đại loạn, phá thành có hy vọng. Là được rồi. Lý Vân Dật không những hoàn thành nhiệm vụ, liền phương pháp phá trận đều nói không giữ lại chút nào ra tới rồi. Diệp Hướng Phật đồng tử chấn động, nóng nhìn Lý Vân Dật, muốn phân biệt thật giả. Ngươi không cách nào phá hủy này tòa tông sư chiến trận sao? Lý Vân Dật nghe vậy cười nói, Diệp công hiểu lầm, vạn bối này pháp cũng không phải là nhằm vào tông sư chiến trận, chẳng qua là nó theo thành xây lên, tự nhiên thành, huyền diệu của nó vạn bối nhìn không ra, nhưng nếu bàn về công thành nội trại, phá hắn chỗ sơ suất. Nói câu buông thả không bị trói buộc, toàn bộ Nam Sở có lẽ không người là ta Lý Vân Dật đối thủ. Cho nên, Diệp Công cứ việc buông tay hành động, ngày mai đại chiến, ta chắc chắn hầu ở Diệp Công bên người, tự mình cùng đi Diệp Công tán thưởng thành này chi cùng đổ mặt lộ. Tự mình cùng đi. Công thành nổ trại. Diệp Hướng Phật nghe Lý Vân Dật tràn ngập tự tin tiếng nói, lông mi run lên, không khỏi nhớ tới vài ngày trước theo Bắc An thành như lộn xộn tuyết điệt đến chiến báo, Đại Chu biên thành tại Hổ Nha quân trước mặt tựa như là tượng bùn mở dạng, một tòa tiếp lấy một tòa cáo phá, Diệp Hướng Phật trong lòng chấn động, cuối cùng chân thật. Lý Vân Dật nói tới rất có thể là thật. Dù sao, người sau liền tự mình cùng đi chính mình xem lễ lời nói hết ra, mình còn có cái gì đáng đến hoài nghi. Diệp Hướng Phật không tin Lý Vân Dật không rõ chuyện này, nếu là không may xuất hiện hậu quả, nếu người sau liền bực này cuồng ngôn nói hết ra. Tốt. Diệp Hướng Phật sắc mặt trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ, còn kém từ trên ghế trực tiếp đứng lên, sắc mặt thấy ẩn hiện đường hồng, khốn đủ Nam Dương quận thành hạ mấy ngày mỏi mệt tựa hồ tại thời khắc này quét sạch sành sanh, đáy mắt tinh mang lấp lánh. Chỉ cần thành này cáo phá, này một trận chiến, tiểu tử ngươi là công đầu. Công đầu. Lý Vân Dật nghe vậy nhíu mày, cười khổ nói, Diệp Công nói quá lời, tiểu tử bất quá làm một chút nên làm mà thôi, sao dám tham công. Nay hoàn toàn là Diệp Công công lao của ngài, tiểu tử cũng không dám nhúng chàm. Tiền bối có thể chớ quên đáp ứng vạn bối sự tình, muốn vì ta giấu giếm a này phần vinh quang, tiểu tử thực sự đảm đương không nổi, mong rằng Diệp Công thu hồi vương lệnh. Không muốn công lao. Diệp Hướng Phật nhíu mày, thật sâu nhìn hướng trước người cong xuống thân eo Lý Vân Dật, đồng tử mắt thâm thúy. Kỳ thật liên quan tới trận chiến này công lao sự tình, hai người sớm tại lần thứ nhất gặp nhau thời điểm liền đã ước định cẩn thận, Diệp Hướng Phật lúc này một lần nữa đề cập, chưa chắc không phải một loại thăm dò. Lý Vân Dật, lúc nào học được điệu thấp rồi? Hắn vốn cho rằng đây là Lý Vân Dật tại lấy lui làm tiến, nhưng lần này đếm thử kết quả lại làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra được, này phần công lao, Lý Vân Dật là thật không muốn. Cây to đón gió, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ở độ tuổi này, liên điểm này can đảm đều không có. Diệp Hướng Phật đáy mắt lóe lên một vệ tinh mang, lập tức che giấu, khua tay nói, được a nếu đã đáp ứng ngươi, lão phu tự nhiên sẽ làm đến. Chẳng qua là, khá là đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, đợi việc này kết thúc, lão phu chắc chắn đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất. Lý Vân Dật nghe vậy nhíu mày, lúc này mới đứng lên, cười nói, cái kia liền đa tạ Diệp công trông nom. Một lớn một nhỏ hai cái hồ ly mỗi người có tâm tư riêng, bèn nhìn nhau cười, liền trong doanh trướng không khí đều là âm trầm. Châu Huy đứng ở một bên đột nhiên thấy một cô âm hẳn, không hiểu lắc một cái, kinh ngạc nhìn về phía đóng chặt doanh trướng cửa lớn, có chút không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền biến mất. Diệp Hướng Phật lôi kéo Lý Vân Dật bắt đầu quy hoạch ngày mai đại chiến chi tiết vấn đề. Dĩ nhiên, đại bộ phận thời điểm đều là Diệp Hướng Phật đang nói, Lý Vân Dật chỉ có nghe phần. Hắn đây là không muốn để cho ta đi rồi. Lý Vân Dật nóng nhìn chân trời, Đông Phương đã bụng trắng, một đêm cứ như vậy đi qua, Diệp Hướng Phật còn là một bộ hào hứng cực cao bộ dáng, mắt thấy là phải triệu tập dưới trướng tướng quân cùng các đại chư hầu quốc vương hầu thương nghị chiến sự, Lý Vân Dật cũng không thèm để ý, ngược lại từ khi sau khi đến, hắn liền không có nghĩ đến rời đi. Mà khi Diệp Hướng Phật đem mọi người triệu tập tới, tuyên bố hôm nay đại chiến đem sẽ tiếp tục thời điểm, toàn bộ doanh trướng đều kém chút nổ, khuyên can tiếng bên tai không dứt, mỗi người đều tại biểu đạt trong lòng mình lo lắng. Sĩ khí, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Trong vòng hai ngày liền tới hai trận thật lớn chém giết, này ai có thể chịu được? Đừng nói bất ngờ làm phản, thậm chí liền toàn bộ đại quân đều vô cùng có khả năng trong nháy mắt sập bàn. Mãi đến, Châu Huy một tiếng quát lớn chấn áp toàn trường, Diệp Hướng Phật thanh âm tùy theo ung dung truyền đến. Hôm qua chẳng qua là thăm dò, từ hôm qua thăm dò bên trong, lão phu đã biết như thế nào phá hắn chiến trận, cho nên, chư vị một mực xuất đại quân cùng lão phu chém giết chính là. Hôm nay, thành này nhất định phá. Diệp Hướng Phật thanh âm cũng không lớn, nhưng đối với mọi người tạo thành chấn động không thể so với lúc trước hắn tuyên đọc chiến lệnh kém, người người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Diệp Hướng Phật nói cái gì? Dùng trường phá thành chi pháp, uy chấn Nam Sở tông sư chiến trận, bị hắn tìm tới lỗ thủ rồi. Cái này là quân thần năng lực sao? Mọi người bối rối, liền trong đám người Lý Vân Dật đều hơi kinh ngạc, ngoài ý muốn Diệp Hướng Phật vậy mà sẽ nói như vậy. Phá thành, cùng phá mất Phong Hỏa Lang Yên tông sư chiến trận có thể là hai cái hoàn toàn khác biệt ý tứ, liền là hắn cũng chỉ là hướng Diệp Hướng Phật làm ra phá thành cam đoan, căn bản không dám nói thẳng Phong Hỏa Lang Yên đều là sơ hở. Bởi vì, Phong Hỏa Lang Yên tại Nam Sở địa vị cùng ý nghĩa thật sự là quá trọng yếu. Phá thành không quan trọng, Nam Sở sau đó có thể tìm đủ loại lý do để đền bù, thế nhưng phá trận Phong Hỏa Lang Yên đem sẽ trực tiếp ngã xuống thần đàn, đối Nam Sở trong ngoài tạo thành đả kích cùng chấn động là tránh không khỏi. Diệp Hướng Phật vì sao muốn nói như vậy? Chẳng lẽ là chấn nhiếp? Lý Vân Dật nghĩ đến chính mình xuất lĩnh Hổ Nha quân tại Đại Chu cảnh nội tùy ý công thành nổ trại tháng ngày, kỳ thật hắn phải cứu Hùng Tuấn hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, nhưng vì chấn nhiếp các đại chư hầu quốc, hắn vẫn là làm như vậy. Lúc này, Diệp Hướng Phật cách làm cùng hắn lúc ấy cách làm sao mà tương tự? Cái này đích xác là cái chấn nhiếp cơ hội tốt. Trên thực tế, tình huống cũng giống Lý Vân Dật dự liệu một dạng. Làm cuối cùng đem Diệp Hướng Phật này giải rác hai câu nói bên trong lộ ra ý tứ tiêu hóa, toàn bộ doanh trướng cuối cùng đình chỉ náo động, có ít người đáy mắt thậm chí đã có sục sôi chiến ý toát ra. Bọn hắn không sợ chiến tranh, cũng không sợ chết, sợ chính là không có kết quả dây dưa. Nhưng là bây giờ, cơ hội tới. Mời ta vương hạ lệnh, áo giáp doanh sẽ làm xung phong đi đầu, không phá Nam Dương tuyệt không quay đầu lại. Diệp Hướng Phật dưới trướng một đám tướng quân lập tức khuôn mặt lớn đổi, dồn dập biểu đạt trung tâm, hạo đãng chiến ý tràn ngập tại đây phương nho nhỏ trong doanh trướng, khiến cho trong lòng còn có thấp thỏm hồ nghi ra cắt kiếm đám người ngay cả lời cũng nói không nên lời, vẻ mặt xấu hổ. Đành phải im miệng nghe. Đến mức này, bọn hắn này mấy trương miệng còn có cơ hội nói chuyện sao? Không có, hoàn toàn không có. Theo Diệp Hướng Phật thanh âm trầm thấp ở trong doanh trướng liên tục vang lên, mọi người tầm mắt theo hắn rơi tại trên địa đầu ngón tay mà xê dịch. Nhà tù nhớ kỹ vị trí của mình cùng mục tiêu, hiển thị rõ quân kỷ nghiêm cẩn, ra các kiếm vân phỉ công chúa đám người căn bản không kịp đưa ra trong lòng vấn đề, liền đã bị Diệp Hướng Phật an bài tốt nhiệm vụ. Đi chấp hành đi. Sau nửa canh giờ, toàn quân ép tiến vào. Diệp Hướng Phật ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hứa hẹn, trên mặt tràn đầy xúc động cùng nhiệt chiều, trở về chính mình doanh địa bố trí đi, ra các kiếm vân phỉ công chúa cũng kinh nghi bất định đi. Việc đã đến nước này, Diệp Hướng Phật an bài bọn hắn không thể không hoàn thành. Chỉ là đối với Diệp Hướng Phật nói tới hôm qua chẳng qua là thăm dò, hôm nay mới chỉ là chân chính tổng tiến công. Bọn hắn vẫn là có mấy phần không tin. Nhưng chỉ tại sau 3 canh giờ, vào lúc giữa trưa, liệt dương cường thịnh, nam dương dưới thành máu tươi bắn tung tóe, mùi máu tươi cơ hồ hóa thành hơi nước tung bay tại thảm liệt chiến trường mỗi một chỗ, mỗi một tấc đất đều bị nhuộm đỏ, tàn chi càng là khắp nơi đều thấy, cùng trận đánh hôm qua cơ hồ là cùng một cái mô bản, chính là thảm thiết nhất thời điểm. Nhưng vào lúc này, nhưng không ai lại quan tâm trên mặt đất tình hình chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn phía nam dương quận thành góc tây nam hướng đi, tại vô số ánh mắt rung động nhìn soi mói. Oeng, phong hỏa đại sập. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ điên cuồng tấn công, hai bên không biết bỏ ra nhiều ít binh lực, dưới tường thành tử thi đều nhanh chồng chất thành núi, cuối cùng vẫn Diệp Hướng Phật bên này chiếm cứ thượng phong. Treo lên thành, tàn sát. Ngay tại này một tòa thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa phong hỏa đại sụp đổ trong nháy mắt, một cơn gió lớn đột nhiên mãnh liệt, tại Diệp Hướng Phật khẩn trương nhìn soi mói. Hô, cuồng phong cấp cảnh, thanh yên tràn ngập. Bao phủ tại Nam Dương quận thành phía trên hơn 10 ngày quần quận lang yên cùng ánh lửa, cuối cùng tản, lộ ra tươi sáng cả thôn, chính như bọn hắn tiếp xuống chiến cuộc mở dạng, rõ ràng thấu triệt, lại không kiên sợ. Chân phá, thành nhất định phá. Chương 250, bẻ gãy nghiền nát. Làm Nam Dương quận thành trên đầu tường tòa kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa phong hỏa đài ầm ầm sụp đổ, một sợi liệt dương xuyên qua rậm rạp bụi mù chiếu nghiêng xuống, chiếu xạ ở trên mặt đất, huyết quang bốn phía, tựa hồ liền phiến thiên địa này đều là yên tĩnh, vô số ánh mắt tụ tập ở trên trời bụi mù tán loạn hóa thành trên cái hang lớn, vẻ mặt mê ly, hoàn toàn quên đi chính mình còn thân tại bên trong chiến trường. Mãi đến, bụi mù tràn ngập tiêu tán, trong đó lộ ra từng trương tràn ngập kinh ngạc cùng kinh hãi mặt, trên thân không biết tính chất lũ lam áo giáp dưới ánh mặt trời phản chiếu ra sáng chói vầng sáng, đoạt người nhãn cầu. Làm trên mặt bọn họ kinh ngạc đập vào mi mắt, Nam Dương dưới thành. Giết. Không cần bất kỳ một cái nào tướng quân cổ vũ sĩ khí, Nam Dương quận thành dưới đại quân, xôi trào, từng cái đỏ hồng mắt tựa như là như bị điên phóng tới trèo thành bậc thang, trong tay cơ không biết chém giết nhiều ít địch đầu mà ngừng ngắt trường đao, điên cuồng như mà. Cái gì là điên cuồng? Cái này là điên cuồng. Điên cuồng đến cực điểm, dám vung trường đao chém tông sư. Bọn hắn tựa như là quên đi này chút người khoác cú lam áo giáp người thân phận, thô bạo như thú, tại thời khắc này thỏa thích phóng thích ra mấy ngày nay quyết chiến mấy trận động lại trong lòng hoảng sợ, nghiễm nhiên quên đi, trận đại chiến này còn không có thật kết thúc, cho tới bây giờ, bọn hắn còn có bỏ mình khả năng. Thế nhưng, bọn hắn đã không khống chế được chính mình. Người người đều biết, đối lập tử vong, sinh mới là hạnh phúc nhất. Nhưng là đối với bên trong chiến trường bình thường quân sĩ, nhất là Diệp Hướng Phật binh lính dưới quyền, theo mấy ngày trước bắt đầu, bọn hắn liền lần thứ nhất nếm thử hướng Nam Dương thành quận phát động công kích, liền là trận kia lệnh ra cắt kiếm vân phỉ công chúa đám người nghe đều không khỏi động dung, kinh hồn táng đảm chiến tranh, kéo dài suốt cả ngày. Đúng vậy, bọn họ đích xác còn sống, có lẽ là may mắn, lại hoặc là thực lực cho phép, nhưng tuyệt đối không ai nói, hắn liền nhất định so chết đi những người kia hạnh phúc hơn. Nhất là hôm qua cùng hôm nay, đại chiến lại nổi lên. Đây là một loại tra tấn. Đối ý chí cùng nhân tính tra tấn. Như thế đại chiến, cho dù là tại Nam Sở cả ngàn năm trong lịch sử cũng không nhiều gặp, bọn hắn làm kinh nghiệm bản thân người, mới là có tư cách nhất nói trong đó tàn khốc người. Hoặc là nói, bọn hắn đã không tính người, dù cho trận chiến tranh này thực sự kết thúc, đoạn này thời gian bóng mờ cũng sẽ vĩnh viễn bao phủ tại bọn hắn trong lòng, cả đời vô phương quên mất. Chiến tranh có lẽ có thắng bại, nhưng làm trong đó binh sĩ, vĩnh viễn không có thắng lợi này nói chuyện. Này, liền là chiến tranh tàn khốc. Lý Vân Dật đứng tại Diệp Hướng Phật bên người sa nghiêng nhìn một màn này, mấy chục vạn người hỗn chiến, không khỏi lần nữa lòng sinh một loại như tại cách một thế hệ cảm giác, trong lòng chấn động, nghĩ đến chính mình ở kiếp trước làm quỷ y lần thứ nhất và ở quân doanh, trực diện hơn 100 vạn người đại chiến, tựa hồ lần nữa cảm nhận được loại kiếp như là sóng nhiệt quyển lưỡi mãnh liệt trùng kích. Chiến tranh. Lý Vân Dật trong lòng nỉ non, vẻ mặt vẫn tính chấn định, bởi vì sớm tại Trung Thần Châu, đại chiến như vậy hắn thực sự gặp quá nhiều, chẳng qua là ở kiếp này thức tỉnh đến nay lần nữa chứng kiến, trong lòng không khỏi sinh ra bao nhiêu phiền muộn, nhưng đối với một bên gia cắt kiếm vân phỉ công chúa bọn người tới nói, trước mắt này tàn khốc một màn đối bọn hắn tạo thành trùng kích có thể thật sự là quá lớn, người người sắc mặt tái nhợt, làm vì mọi người bên trong duy nhất nữ tử, Vân Phỉ công chúa dĩ nhiên là các nước chư hầu hết thảy vương hầu bên trong tu vi võ đạo cao nhất, tâm lý năng lực chịu đựng lại không phải mạnh nhất, tại thời khắc này lại kém chút trực tiếp nôn mửa ra. Những người khác mặc dù không có nôn mửa, cũng cơ hồ đã lân cận mức cực hát. N có thể chịu đựng, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Duy nhất có thể cùng Lý Vân Dật bình tĩnh vẻ mặt tương đương, chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh Diệp Hướng Phật. Người sau ngóng nhìn phía trước thê thảm chiến trường, ánh mắt thăm thẳm, lộ ra một loại khác lãnh khốc, cùng ngày thường phảng phất một tôn nhà bên lào ông tư thái đơn giản sai lệch quá nhiều. Có lẽ là cảm nhận được Lý Vân Dật dư quang. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá máu lạnh rồi? Lý Vân Dật trong lòng hơi động một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể vì Diệp Công bán mạng, đây là vận mệnh của bọn hắn. Ta tin tưởng, tại Diệp Công sự nghiệp to lớn tấm bia to bên trên, tất nhiên sẽ có tên của bọn hắn họ. Tạo hóa, tên họ. Một bên ra cắt kiếm đám người nghe được Lý Vân Dật Diệp Hướng Phật ở giữa nói chuyện với nhau nhịn không được quay đầu trông lại, làm thấy hai người trên mặt bình tĩnh không khỏi âm thầm liễu lưới. Các ngươi là ma quỷ sao? Diệp Hướng Phật nhíu mày, rõ ràng không nghĩ tới Lý Vân Dật sẽ trả lời như vậy, có chút ngoài ý muốn. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Hướng Phật bỏ qua việc này, về phần mặt khác trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người biết được. mà cùng Diệp Hướng Phật mọi người chung quanh run sợ như kinh, bị trước mắt chiến trường tàn khốc mà kinh ngạc thời điểm, Nam Dương dưới thành chiến sự cũng càng ngày càng tàn khốc, gãy chi bay tứ tung, máu tươi biểu không, nắm sắc trời đều nhuộm thành màu đỏ, người xem hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. Nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra được, Nam Dương của thành, xong. Diệp Hướng Phật dùng nhất thô bạo tư thái phá hủy tông sư chiến trận, không có chiến trận này vững chắc, Nam Dương quận thành căn bản không có khả năng ngăn trở dưới thành mấy chục vạn thiết kỵ, nó hủy diệt, chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Sự thật cũng là như thế. Không chỉ Diệp Hướng Phật, Lý Vân Giật ra cắt kiếm đám người thấy rõ thế cục này, Nam Dương quận thành bên trong, là mới Tam quân thống soái Đồ Lượng nhìn xem cao lớn trên tường thành không ngừng rọi xuống máu tươi gãy chi, vô số gào thét bên tai không dứt, thân là tông sư hắn, lại sớm đã nghẹn họng nhìn chân trối, sững sờ tại chỗ, một mặt mờ mịt. Xong, nay một trận chiến, vậy mà liền dạng này phải kết thúc rồi. Tông sư chiến trận, làm sao phá? Hắn vừa rồi một mực tại điều động binh lực, trợ giúp các nơi, nhất là tông sư chiến trận trận tâm vị trí, điều động trọng binh áp trận, bởi vì hắn biết Phong Hỏa Lang Yên đối Nam Dương thành trình độ trọng yếu, nhất định phải giữ vững. Nhưng là bây giờ, trận tâm giữ vững, tông sư pháp trận lại bị Diệp Hướng Phật trực tiếp dùng đại quân đập vụ rồi. Cái này sao có thể? Phong Vô Trần không phải đã nói, trừ phi trận tâm bị hủy, người tông sư này chiến trận không ai cản nổi sao? Thế nhưng hắn không biết là, trước đó Phong Vô Trần dám nói câu nói này, là bởi vì hắn đối Phong Hỏa Lang Yên mù quáng tự tin, mà bây giờ, đêm qua gặp qua Lý Vân Dật, khi biết Phong Hỏa Lang Yên chẳng qua là đơn giản nhất một loại tông sư chiến trận về sau, hắn tuyệt đối không dám miệng ra bực này cùng luôn. Phong Quốc sư, run sợ phía dưới, Đồ Lượng trông thấy nơi xa một đạo xám trắng quần áo lóe lên, cả người bỗng dưng chấn động, đồng tử đột nhiên sáng lên, như là thấy được hy vọng, còn chưa chờ hắn đuổi về phía trước. Hô. Phong Vô Trần tựa hồ nghe đến hắn kêu gọi, quay người đang tới. Đồ Lượng chính như một cái người chết chìm như bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên, hắn thấy được Phong Vô Trần trên mặt ngưng trọng cùng bất đắc dĩ, bước chân lập tức một trầu, còn không đợi hắn mở miệng. Bôi tướng quân, cùng đi đi. Đại thế đã mất, Nam Dương thành, thủ không được. Đại thế đã mất. Liền Phong Vô Trần đều nói như vậy. Đồ Lượng hai đầu gối mềm nhũn, một cái lảo đảo, nếu như không phải Phong Vô Trần phản ứng rất nhanh, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lại không một chút huyết sắc, so giấy vàng còn thảm đạm hơn. Môi hắn lẩm bẩm động, tựa hồ còn muốn nói nữa cái gì, đúng lúc này. Tiểu tiểu. Một tiếng hót vang từ trên 9 tầng trời truyền xuống, Đồ Lượng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con khổng lồ phi cầm từ đằng xa lướt đến, sắp hạ xuống, theo nó đến, chung quanh tiếng gió thổi ố yết, hơn 20 đạo u lam bóng mở xẹt qua từng đạo hoa mỹ đường vòng cung, từ chung quanh trên tường thành rớt xuống, gào thét tới. Tông chủ. Có người cháy bỏng lên tiếng thúc giục, Đồ Lượng trong hoảng hốt nhận ra người trước thân phận, chính là Nam Kiếm Tông một vị uy tín lâu năm tông sư trưởng lão. Không chỉ là hắn, những người khác tất cả đều là linh thú phi hành. Đây là Nam Kiếm Tông muốn rút lui. Đồ Lượng ý thức được điểm này, cả người đột nhiên như hồi quang phản chiếu đột nhiên theo Phong Vô Trần nâng đỡ nhảy ra ngoài, tầm mắt như điện, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Kỳ thật ngay tại vừa mới nhìn đến Phong Vô Trần một khắc này, hắn trong lòng vẫn là tổn lấy một chút kỳ vọng, cho rằng chỉ cần Phong Vô Trần vẫn còn, trận chiến tranh này có lẽ còn có nghịch chuyển khả năng, thế nhưng hiện tại, liền Phong Vô Trần đều muốn bỏ thành mà đi a. Ta. Đồ Lượng nhìn về phía Phong Vô Trần, giờ khắc này hắn hy vọng dường nào chính mình có năng lực cản bọn họ lại, liều mạng cố thủ, có thể hỏi để ở chỗ. Hắn chẳng qua là quan mới tiền nhiệm, lại có thể khống chế ở trên cao quốc sư vị trí nhiều năm Phong Vô Trần. Chính là cho hắn 30 lá gan cũng không dám a. Chớ nói chi là chung quanh còn có Nam Kiếm Tông mặt khác tông sư đây. Cùng đi đi. Lúc này, Phong Vô Trần tựa hồ nhìn ra hắn trong lòng tuyệt vọng, âm thầm thở dài, lần nữa mời, nhưng thấy Đồ Lượng đáy mắt, nơi nào còn có nửa điểm màu sắc. Hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều là sâu nhất tuyệt vọng. Ta nào có tư cách này. Đồ Lượng thảm đạm cười một tiếng, khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, hắn liền lùi lại đi tư cách đều không có. Hắn biết, chính mình cùng Phong Vô Trần không giống nhau, Phong Vô Trần là Nam Sở quốc sư, lại là Nam Kiếm Tông tông chủ, càng là Nam Sở võ đạo đệ nhất nhân. Hắn trận chiến này thất bại, có lẽ sẽ nên đón mị hổ lửa giận, nhưng tuyệt đối sẽ không có trên căn bản tổn thất. Không có Nam Sở hoàng thất, Nam Kiếm Tông liền là Phong Vô Trần lớn nhất hậu thuẫn cùng ỷ vào. Mà hắn thì sao? Hắn không có cái gì. Cuộc chiến tranh này kết quả, Nam Dương thành cuối cùng số mệnh, liền là hắn cuối cùng vận mệnh. Thành tại, người tại. Thành phá, người vong. Ai? Phong Vô Trần lại có thể không biết này chút. Nhìn đạo tâm đã chết Đồ Lượng, rốt cục vẫn là bung ra đỡ cánh tay, thật sâu nhìn một cái người sau, tuyệt nhiên quay người, hướng cách đó không xa linh thú phi hành đi đến. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tại Nam Kiếm Tông các đại tông sư xem ra, Phong Vô Trần lần này lựa chọn là đối với mình phụ trách, càng là đối với toàn bộ Nam Kiếm Tông phụ trách, mặc dù sẽ phải gánh chịu mị hổ mắng chửi lại như thế nào. Nam Dương quận thành vừa vỡ, sợ là mị hổ cũng sắp xong rồi, đại thế phải đi. Dưới loại tình huống này, cùng kỳ đồng Diệp Hướng Phật đánh nhau chết sống, chẳng thà bảo toàn tự thân, đợi hoàng thất toàn cục vững chắc, lại tìm cơ hội sẽ tái xuất. Chỉ cần Nam Kiếm Tông vẫn là Nam Sở đệ nhất tông môn, bọn hắn tin tưởng, Nam Sở liền chắc chắn không dám coi nhẹ bọn hắn. Tông chủ, đây là xoay chuyển tính a. Linh thú phi hành phóng lên tận trời, Nam Kiếm Tông mọi người nhìn phía trước nhất Phong Vô Trần bóng lưng, đáy mắt tinh mang chớp liên tục. Nam Dương quận thành không có giữ vững trong lòng bọn họ tuy có chút thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng Phong Vô Trần đi nhanh, Nam Kiếm Tông chuyến này không có một vị tông sư ngã xuống nơi đây, so với bọn hắn trước đó dự đoán đơn giản không muốn càng tốt hơn. Thế nhưng bọn hắn lại sao có thể thấy, nhìn như lâm vào yên lặng như tại suy nghĩ ứng đối ra sao mị hổ trách cứ Phong Vô Trần, kỳ thực một đôi mắt đang nhìn Nam Dương quận dưới thành một chỗ, tinh mâu như điện, khóa chặt tại một người trong đó trên thân. Lý Vân Dật. Hắn đang xem, tự nhiên là Lý Vân Dật. Lần này, tính lao phu thiếu ngươi một lần. Đêm qua sau khi trở về, Phong Vô Trần bị Lý Vân Dật tính toán, trong lòng dĩ nhiên khó chịu, thế nhưng xoay đầu lại nghĩ, lần này Lý Vân Dật cùng hắn gặp gỡ, ngược lại cũng không phải một cái thiện ý nhắc nhở. Nếu như không có cùng Lý Vân Dật trận kia gặp mặt, hôm nay trận đại chiến này sẽ diễn biến thành bộ dáng gì? Máu chảy thành sông, sắt chết khắp nơi. Không chỉ là bình thường quân sĩ, liền là hắn Nam Kiếm Tông tông sư, nếu như linh thú phi hành đuổi không kịp lúc, bọn hắn lại đem có bao nhiêu người ngã xuống trận đại chiến này bên trong. Hậu quả vô phương suy nghĩ, cho nên từ một điểm này tới nói, Phong Vô Trần vẫn là hết sức cảm kích Lý Vân Dật. Nhưng cũng chính là bởi vì này, hắn mới càng thêm tò mò Lý Vân Dật đêm qua cùng mình mạo hiểm gặp nhau, thậm chí bỏ được ưng thuận tuyệt thế thần binh bực này hứa hẹn, cũng muốn lấy được ủng hộ của mình. Hắn đến cùng phát hiện cái gì? Linh thú phi hành bên trên, Phong Vô Trần lâm vào bản thân suy tư vô phương tự kiềm chế, mà cùng lúc đó tại dưới người hắn. Oeng! Nổ vang, lao nhanh như sấm. Phong Vô Trần vô ý thức túi đầu đi xem, chỉ nhìn tới trên mặt đất một đạo máu tươi nhuộm thành hồng lưu như là lũ ống sụp đổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, dùng cuốn khắp thiên hạ chi thế, đụng vỡ Nam Dương quận thành cửa lớn. Tường cao bên trên, một tòa tòa liệt hỏa bùng cháy phong hỏa đài bị đạp đổ rơi xuống đầu tường, đại địa giấy lên một mảnh sóng nhiệt khói dày đặc, đầy dây thê lương. Bốn chữ: bẻ gãy nghiền nát. Không có Nam Kiếm Tông tông sư ngăn cản Nam Dương thành, liền là giấy. Mà khi Phong Vô Trần vô ý thức quét về phía nội thành, mơ hồ thấy một đạo hư hư thực thực đồ lượng thân ảnh đang từ đầu tường lao xuống, như mũi tên, thẳng đến Diệp Hướng Phật mà đi. Sau đó, Phong Vô Trần cũng không tiếp tục nhìn xuống, bởi vì hắn biết, đồ lượng mạo hiểm như vậy không có khả năng có cái thứ hai kết quả. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước lượn lờ sương trắng, như khám phá hư không vô tận, rơi vào chuyến này điểm cuối cùng. Nơi đó là Sở Kinh. Hôm nay, Nam Dương thành phá, mà hắn chính là mị hổ bố trí tại Sở Kinh bên ngoài cuối cùng một lớp bình phong, vô luận là binh lực vẫn là chiến lực, đều muốn so Sở Kinh hùng hậu nhiều. Nam Dương thành đều không thể ngăn trở Diệp Hướng Phật đại quân, tiếp đó, mị hổ lại phải làm đi con đường nào? Chương 251, xin dừng bước. Phong Vô Trần phán đoán không sai. Đồ lượng cuối cùng vẫn chết rồi. Đi ngược dòng nước, muốn đi chém đầu, không thể không thừa nhận, đối mặt Diệp Hướng Phật dưới trướng Hạo Đãng đại quân, hắn còn có thể làm ra động tác này ra tới, có thể nói can đảm lắm, cũng có thể nói là nội tâm của hắn tiếp nhận áp lực thật sự là quá lớn. Mị hổ bổ nhiệm hắn làm mới Tam quân thống soái ngăn cản Diệp Hướng Phật, cố thủ Nam Dương thành quận, đây có lẽ là hắn hảo quang tương lai bắt đầu, có lẽ là mệnh vận hắn chung kết, cả đời trận chiến cuối cùng. Hiện tại sự thật chứng minh, vận khí của hắn không tốt lắm. Giết chết Diệp Hướng Phật, còn có hy vọng. Không thể không nói, tới gần cái cảnh, người liền dễ dàng điên cuồng, sinh ra một chút không thiết thực ý nghĩ, liền giống bây giờ đổ lượng một dạng. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, mặc dù hắn giết Diệp Hướng Phật, trong quân còn có Ngũ hoàng tử các cái khác người, bây giờ liền mị hổ tụ tập thủ hạ hết thảy tinh binh Nam Dương của thành, hoàng thành bên ngoài này duy nhất một lớp bình phong đều phá, dù cho Diệp Hướng Phật thật đã chết rồi, những người khác lại có thể trơ mắt nhìn xem này đã thành hình bánh gà tổ hoa lạc nhà hắn. Huống chi, hắn căn bản không có khả năng giết chết Diệp Hướng Phật. Diệp Tặc, nhận lấy cái chết. Làm đồ lượng dùng thẳng tiến không lùi chi thế theo cao lớn tường thành đập xuống, như mũi tên sỏ xuyên qua mà khi đến, Diệp Hướng Phật ngay đầu tiên liền phát hiện động tác của hắn cùng Lăng Liệt Sắc Cơ, ra cắt kiếm vân phỉ công chúa chờ người tinh thần run lên ở giữa, nghe được Diệp Hướng Phật thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Không biết tự lượng sức mình. Giết hắn. Đúng. Diệp Hướng Phật bên cạnh đã sớm chuẩn bị Châu Huy Tuân lệnh lập tức phóng lên tận trời, vung nổi đất lớn nắm đấm hướng đồ lượng nên đón, tông sư cương khí sục sôi hạo đãng, cuốn theo cuồng phong bao phủ, hiển thị rõ uy tín lâu năm tông sư bá đạo. Nay một trận chiến không cần lắm lời. Nếu như là tại một chỗ bốn bề vắng lặng chỗ, đồ lượng cùng Châu Huy giao thủ, hai người có lẽ sẽ đại chiến 800 hiệp, bất phân cao thấp. Nhưng nơi này là hỗn loạn chiến trường, nào có đơn đả độc đấu này nói chuyện. Ầm. Cuối cùng Châu Huy hung hăng một quyền đập vào đồ lượng tim, chỉ thấy người sau thân thể chấn động, đáy mắt bao hàm sát ý, ánh mắt trong nháy mắt tán loạn, khôi ngô thân hình tựa như núi cao ầm ầm ngã xuống đất, ngã trên mặt đất vũng máu bên trong, tóe lên vô số huyết hoa. Đồ lượng, chết rồi, chết hết sức biệt khuất. Hắn một lòng muốn giết Diệp Hướng Phật thay đổi tàn khôn, cuối cùng lại ngay cả người sau thân thể đều không thể dựa vào gần trong vòng 10 trượng, liền bị Châu Huy cùng với những cái khác tông sư hợp lại giết chết. Làm ra các kiếm vân phỉ công chúa đám người thấy cảnh này, nhịn không được lòng sinh một loại thê lương cảm giác. Đây chỉ là một tôn tông sư chết thảm sao? Không. Theo bọn hắn nghĩ, đồ lượng càng giống là một cái người khiêu chiến, Diệp Hướng Phật người khiêu chiến. Trên thực tế hắn cũng đích thật là, phụ mị hổ chi lệnh nắm giữ tam quân, ngăn cản Diệp Hướng Phật tới gần. Bây giờ hắn trận này cá nhân thắng bại cùng trận chiến tranh này so sánh, lại là sao mà tương tự. Hắn thua. Mị hổ cũng thua. Duy nhất người thắng, liền là Diệp Hướng Phật. Nam Dương quận thành cáo phá, người nào còn có tư cách trở thành Diệp Hướng Phật người tiếp theo chướng ngại vật? Không có người. Vào thành. Ngay tại đồ lượng ngã xuống trong nháy mắt, Diệp Hướng Phật vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thấp giọng hạ lệnh, lập tức có người nắm quân lệnh chuyển hướng đại quân các nơi. Không lâu sau, ầm ầm, toàn quân mở phát, mặt đất rung động, áo giáp rót thành quần quận thiết lưu thẳng vào Nam Dương thành. Còn Nam Dương thành bên này quân sĩ, bọn hắn đã sớm hỏng mất, tướng quân bỏ mình, thành trì đã phá, còn lại kỳ thật liền năm chữ, binh bại như núi đổ. Sự thật cũng là như thế, làm Diệp Hướng Phật dưới trướng người đứng đầu hàng binh đánh vỡ Nam Dương thành cửa lớn rất vào trong đó, binh khí rơi xuống đất. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thanh âm thậm chí vượt qua tiếng la giết, từng mảnh nhỏ quân sĩ quỳ rạp xuống đất, không còn có dũng khí chống cự. Nhưng dù vậy, Diệp Hướng Phật vẫn là tái hiện lôi đỉnh chi thế, liên tục tuyên bố quân lệnh. Trấn áp. Nha tướng phía trên, toàn bộ bắt. 24 doanh đến 37 doanh, phụ trách quản khống tù binh. Những người khác, tại chỗ chỉnh đốn. Một lúc lâu sau, chúng ta muốn lần nữa xuất phát. Bắt giặc trước bắt vua. Diệp Hướng Phật lãnh binh nhiều năm, khắc sâu biết một người thống lĩnh đối một phương quân sĩ lực ảnh hưởng, chỉ cần nắm nha tướng phía trên thống lĩnh toàn bộ bắt lại, vô luận đối phương binh lực nhiều sao dồi dào, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn chính là không có răng láo hổ, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Diệp Hướng Phật trấn áp cục diện thủ đoạn cũng không nhường ra Cắt Kiếm chờ người bất ngờ, bởi vì hoàn toàn chính xác chẳng qua là bình thường thủ đoạn mà thôi, đơn giản thô bạo còn có lực, khiến cho bọn hắn kinh ngạc, là Diệp Hướng Phật câu nói sau cùng kia. Nghỉ ngơi một cách giờ, tái xuất phát. Hiện tại bọn hắn đã gầm hạ Nam Dương quận thành khối này xương cứng, lại xuất phát, là đi nơi nào? Vấn đề này đáp án đã định trước chỉ có một cái, nhưng cũng chính là bởi vì này duy nhất đáp án, mới khiến cho ra Cắt Kiếm đám người khiếp sợ như vậy. Hoàn thành. Sở Kinh. Diệp Hướng Phật bắt lại Nam Dương quận thành về sau căn vốn không có ý định dừng lại, lại muốn xuất lĩnh bọn hắn trực tiếp chạy tới Sở Kinh, hoàn toàn hiểu việc này. Điều này một cái bá khí cao minh. Hôm nay liền muốn đại định thiên hạ. Ra Cắt Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người nghĩ đến loại khả năng này nhịn không được trong lòng chấn động, xúc động hưng phấn. Dù sao, phạt vương bực này việc lớn, lúc bình thường cả một đời cũng đừng hòng gặp được, vừa nghĩ tới chính mình lại có cơ hội tham dự chuyện như vậy, bọn hắn làm sao có thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, liền hai ngày tấp nập chiến đấu mọi mệt cũng không có, thậm chí nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hoàng thành sắp đến. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Một trận ngoan cố chống cự ác chiến, vẫn là nhìn một cái không sót gì đường bằng phẳng. Chuyện tương lai không có người trong lòng có đáp án, nhưng có thể xác định chính là một lúc lâu sau bọn hắn theo Diệp Hướng Phật đại quân rời đi Nam Dương thành, một mực kéo dài hơn 10 dặm, bọn hắn đều không có gặp đến bất kỳ chống cự gì, một đường tường và bình tĩnh. Mỹ Hồ không có binh lực. Tại Nam Dương quận thành một trận chiến, ngoại trừ cố thủ Sở Kinh Vô Phương điều ly thủ thành quân bên ngoài, hắn năm dưới trướng hết thảy có thể điều động lực lượng đều tập trung vào Nam Dương quận thành, Nam Dương quận thành vừa vỡ, hắn thậm chí liền đơn giản nhất quấy rối đều không làm được. Phát hiện này không thể nghi ngờ nhường ra Cắt Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người hưng phấn hơn. Mai đến, đang lúc hoàng hôn, Diệp Hướng Phật trực tiếp vứt bỏ bộ binh các binh chủng, tự mình dẫn thiết kỵ trọn vẹn lao vụt hơn 2 canh giờ, cuối cùng trước lúc trời tối nhảy vọt hơn 10 dặm, phía trước, trời chiều sương mù bao phủ mịt mờ sắc trời dưới, một phương đại thành đường nét dần dần hiện tại trước mắt mọi người. Sở Kinh, Nam Sở chân chính hạch tâm, hoàng quyền lập chỗ. Bao quát ra Cắt Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người, thân là các đại chư hầu quốc chấp trưởng thực quyền vương hầu, bọn hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên đi vào Sở Kinh, nhưng trước đó bất kỳ lần nào đều không có lần này càng tâm tư sục sôi, cảm giác dị dạng. Bởi vì lúc trước đến, bọn họ đều là phụng mệnh diện thánh, lần này, bọn hắn là tới phạt vương. Loại cảm giác này, đã thấp thỏm lại xúc động, chính là ra Cắt Kiếm chờ trong lòng mỗi người cảm xúc chi tiết khắc họa. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao không thích đứng, đường vẫn là muốn đi, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, Sở Kinh to lớn, cao lớn tường thành đã rõ ràng đập vào mắt, rộng lớn thành cửa đóng kín, mơ hồ nhưng nhìn đến trên tường thành người người nôn náo, bất an bầu không khí bao phủ. Đóng cửa khóa thành. Mị Hồ biết Nam Dương quận thành cáo phá, lại lựa chọn làm rùa đen rút đầu. Sau đó muốn làm thế nào? Lân cận Sở Kinh hoàn thành, lần này phạt vương một nhóm rõ ràng đã sắp đến hồi kết thúc, ra Cắt Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người ngược lại càng kinh hoàng hơn. Không khác, hoàng quyền uy áp mang tới ảnh hưởng mà thôi. Đông Thần Châu, hoàng quyền chí thượng, hoàng thất uy nghiêm cùng cao thượng cơ hồ đã ấn khắc ở tâm linh của mỗi người chỗ sâu, vô phương loại bỏ. Cho nên, cho dù là bọn họ điểm biết rõ, trời sập còn có người cao chịu lấy đâu, chỉ cần bên người có Diệp Hướng Phật tại, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều, thế nhưng, làm giờ khắc này chân chính tiến đến thời điểm, bọn hắn vẫn là không nhịn được cảm nhận được một chút do dự cùng phát ra từ sâu trong linh hồn thấp vọng, trông mong nhìn về phía ở giữa nhất Diệp Hướng Phật, chỉ thấy Diệp Hướng Phật nhìn phía trước hùng vĩ Sở Kinh, vẻ mặt tuy nghiêm túc, đáy mắt lại không chần chờ chút. Nào, gõ cửa. Vào thành. Cái gì là bá khí? Cái này là bá khí. Gặp mặt hoàng thành, không những tâm không hoảng hốt hơi thở không gấp, Diệp Hướng Phật thậm chí trực tiếp tuyên đọc vương lệnh, yếu lĩnh đại quân vào kinh thành, căn bản không cho Mị Hổ mảy may quyết đoán thời gian. Đây mới thật sự là quân quyền đại lão, Nam Sở vua không ai. Nhìn xem Diệp Hướng Phật như thế bá khí biểu hiện, ra Cắt Kiếm Vân Phỉ công chúa chờ tâm thần người chấn động, nhất thời vô phương tự kiềm chế, lại không nhìn thấy, một bên Lý Vân giật con mắt lặng yên nheo lại, tinh mang lấp lánh. Chẳng qua là bá khí sao? Không. Dù cho Diệp Hướng Phật can đảm kinh người, thật không quan tâm Mị Hổ phải chăng còn có dấu năm chắc bao nhiêu bài, dùng lý trí tới nói, hắn đều nên sẽ không làm lựa chọn như vậy, trừ phi. Chấn nhiếp. Lý Vân Giật dư quang theo ra Cắt Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người trên mặt quét qua, trong lòng hơi hơi rung động, suy nghĩ quay cuồng, lại không nói gì, sống chết mặc bay, thấy Châu Huy lĩnh mệnh mà đi, theo mấy vị tông sư cùng một chỗ, linh tam doanh vạn người thẳng đến Sở Kinh hoàng thành cửa thành mà đi, cùng lúc đó, Diệp Hướng Phật tựa hồ lười chờ đợi, hạ lệnh đi theo tiến lên. Không mất tích, trực tiếp vào thành lại nói. Ầm ầm. Diệp Hướng Phật đại quân ép thành, Sở Kinh trên hoàng thành, đầu người rối loạn, tựa hồ càng thêm hoảng loạn rồi, bất an bầu không khí tràn ngập bao phủ, thấy tựa như tận thế trầm trọng đè nén. Hoàng quyền đổi chỗ, thái tử cúi đầu. Sau đó phát sinh, lại là đơn giản như vậy sao? Thiên địa trang nghiêm, chỉ có bánh xe cuồn cuộn, móng ngựa nổ vang, lớn như vậy Sở Kinh hoàng thành tựa như là một cái còn chưa xuất các hoa cúc đại cô nương, đang đợi nàng tân chủ sủng hạnh. Có thể là đúng lúc này, làm Châu Huy dẫn đầu người đứng đầu hàng binh khoảng cách hoàng thành cửa lớn chỉ có 5 dặm thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, cửa thành mở. Châu Huy đều bị giật nảy mình, vội vàng tìm chặt dưới thân thần tuấn, khoát tay, bên người đại quân ngừng chân, hắn lúc này mới hướng chỗ cửa thành nhìn lại, chỉ thấy một nhánh người khoác trọng giáp quân sĩ đi ra, ở ngoài thành xếp thành một hàng, kiên lá chắn dựng thẳng trước, trường mâu sắc bén, càng có thiết bị thú mặt che mặt, một cỗ nồng đậm sát khí tự nhiên sinh ra. Hoàng thành thiết quân thấy hình dạng của bọn hắn, Châu Huy liền không nhịn được giật nảy cả mình, thân là Sở Ngọc các thủ tôn, hắn dĩ nhiên nhận biết này nhóm thiết quân sở thuộc nơi nào. Cấm quân này rõ ràng là cố thủ tại hoàng cung cấm quân, bọn hắn dùng bộ binh làm chủ, mặc dù xa chỉ mà chiến năng lực kém xa kỵ binh, nhưng tại phạm vi có hạn hoàng cung, bọn hắn liền là chân chính vương bài chi sư. Nhưng nhất lệnh Châu Huy kinh ngạc còn không phải cái này, mà là trước mắt chi này cấm quân đại biểu ý nghĩa, chúng nó tồn tại ý nghĩa liền là dùng cố thủ hoàng cung làm nhiệm vụ của mình, trừ phi ngoại địch xâm phạm, đại quân đều ép đến hoàng cung ở ngoài, bọn hắn làm hoàng thất một đạo phòng tuyến cuối cùng mới sẽ lộ ra chân chính răng nanh cùng cao chót vót. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà ra hoàng cung, làm cái gì? Mị hổ điên rồi phải không? Vì mình đại nghiệp đến tục, hắn liền hoàng gia quy củ đều không nói. Châu Huy đang nhíu mày thời điểm, phía trước hoàng thất cấm quân đã bày trận đứng vững, thường hực sát khí bay thẳng châu đấu, hạo đãng sục sôi. Đây là thật muốn đánh. Châu Huy sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, hy vọng đạt được Diệp Hướng Phật chỉ thị. Chỉ thấy Diệp Hướng Phật thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự phán đến điểm này, hồn nhiên xem thường, nhẹ khẽ vẫy một cái tay, tựa hồ liền muốn hạ đạt sát lục chỉ lệnh, nhưng vào lúc này, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn phát sinh. Trấn Sở Vương, xin dừng bước. Sở Kinh Hoàng ngoài cửa thành cấm quân đội ngũ phía sau, một đạo giản mùa thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền đến, thanh âm của nó cũng không cao, lại tựa hồ như ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, khiến cho người chấn động trong lòng đồng thời, nhịn không được hướng bên kia nhìn lại. Chỉ gặp cấm quân xếp hàng hình thành hẹp dài con đường bên trong, có người xuất hiện. Hoàng bào, tóc trắng. Hắn là một cái thân hình còn xuống lão nhân, cần mặc trắng, không biết đã bao lớn cao linh, nhìn qua cùng bình thường thất tuần lão nhân không sai biệt lắm, nhưng khi trên người hắn áo mãng bào màu vàng đập vào mi mắt, hết thảy thấy nó người cũng không khỏi chấn động trong lòng. Áo mãng bào, Duy Vương Sở có. Mà sáng áo mãng bào màu vàng, không phải hoàng thất vương hầu không được mặc. Người kia là ai? Lý Vân giật thấy cảnh này cũng không khỏi đồng tử khẽ run lên, có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt theo này phía sau lão nhân theo thứ tự xuất hiện người về sau rời. Hoàng bào. Mặc dù đằng sau đi theo người trên thân không có mang ảnh bệnh, nhưng này đạo tại chợ bữa là vì cấm kỵ, nhất là tại Sở Kinh càng là cấm kỵ màu sắc liên tục đập vào mi mắt. Lý Vân giật thầm giật mình đồng thời, chỗ sâu trong óc đã đối lão nhân kia cùng hắn người sau lưng thân phận có chút suy đoán. Bọn hắn là Sở Hiên Vương, Hoàng tộc Di Lão. Bên hai, Gia Cát Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người không đè nén được thấp giọng hô truyền đến. Lý Vân giật trong lòng chấn động, lần nữa xác định chính mình suy đoán. Lão nhân kia lại là mị hùng thân thúc thúc. Xem như mị hổ thế hệ cùng thời với ông nội Sở Hiền Vương, hắn còn sống. Về phần mặt khác sau lưng những cái kia người khoác minh hoàng y bảo người, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Hoàng tộc Di Lão, bọn hắn là mị nhà chân chính đặt nền móng người. Làm nam sở hoàng quyền vững chắc thời điểm, bọn hắn thường thường sẽ lui ở một bên, do hoàng đế bệ hạ chủ trì toàn cục. Thế nhưng hiện tại nam sở hoàng quyền dung chuyển nhiều lần ra, bọn hắn cuối cùng ngồi không yên, tại sở kinh giới hoàng thành ngăn cản Diệp Hướng Phật. Vương Kiến Vương, bọn hắn là tới ngăn cản Diệp Hướng Phật, làm mị hổ cầu tình. Lý Vân giật mày nhăn lại, có chút không thể tin được. Mị hổ thí quân giết cha, đây là thiên lý nan dung tội ác tại trời, dùng Sở Hiền Vương cầm đầu hoàng tộc Di Lão dù cho lại sợ bọn họ mị nhà hoàng tuyển xa suốt tay người khác, như thế nào lại ngu xuẩn như vậy, coi trời bằng vung hành xử việc này. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Diệp Hướng Phật trực tiếp nhường đại quân đem bọn hắn san bằng sao? Bực này bao che khuyết điểm, thật sự là không lý trí, vô cùng có khả năng đẩy bàn đều vua. Cái này là Lý Vân giật tâm lên không hiểu nguyên nhân, thế nhưng rất nhanh, làm Sở Hiền Vương sau lưng lại một đạo người khoác minh hoàng y bảo bóng người xuất hiện, Lý Vân giật đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Vẹn vẹn là một cái minh hoàng y bảo dĩ nhiên sẽ không để cho hắn khiếp sợ như vậy, trọng yếu nhất chính là tại đây kiện minh hoàng y bảo lên có long, mỹ hổ, vàng sáng có long là vì long bảo, mà tại trước mắt toàn bộ Sở Kinh, người nào có tư cách hoặc là nói người nào có can đảm này người mặc long bảo? Lý Vân giật nghĩ tới chỉ có một cái, đương triều thái tử mỹ hổ, hắn vậy mà cũng ra tới rồi. Lý Vân giật kinh ngạc không thôi, nhất là khi hắn đồng tử co rụt lại, ánh mắt một mực khóa chặt ở người phía sau trên thân, trông thấy mỹ hổ trên thân lít nha lít nhít răng khắp nơi dây gai. Đúng thế, dây gai mỹ hổ lại là bị Sở Hiền Vương khẩu nhét hoàng bố trực tiếp trói ra tới. Chương 252, đừng động. Đây cũng là thế nào vừa ra? Sừng sốt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không ngừng Lý Vân Giật, Châu Huy ra các kiếm Vân Phỉ công chúa. Ở đây có một cái tính một cái, chỉ cần là thấy cảnh này người đều ngây ngẩn cả người, Diệp Hướng Phật cũng không ngoại lệ, nâng lên tay một chầu, cứng ở bên cạnh người, đồng tử nheo lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Mỹ hổ bị trói, lại là bị người trong nhà trói lại. Cái gì quỷ? Quy hàng, vẫn là quỷ kế. Làm cho này chàng nam sở nội loạn gió lốc trung tâm, mị hổ không thể bảo là không phải mọi người chú ý trọng điểm. Chính như hắn khi mới xuất hiện, mọi người liền đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn, phát hiện dị thường của hắn một dạng, cho dù là hiện tại, đại đa số người con mắt cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Lý Vân Giật là một ngoại lệ. Hắn không có xem mị hổ, mà là đang chăm chú nhìn bị cấm quân một mực bảo vệ hoàng tộc Di Lão những người khác trên thân, nhất là cầm đầu tóc trắng xóa Sở Hiền Vương, nhìn xem hắn tràn đầy nếp vốn trên mặt chất lên mỉm cười, Lý Vân Giật lại cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn băng hàn. Đáng sợ. Đây tuyệt đối là cái tên đáng sợ. Hắn không phải đã sớm chết sao? Lại còn sống sót. Ngay tại trước trên đường tới, Lý Vân Giật liền biết, Diệp Hướng Phật nghĩ muốn bắt lại mị hổ, làm chủ Sở Kinh Hoàng thành chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Thế nhưng hắn nghĩ tới chính là mị hổ ngoan cố chống cự điên cuồng. Hắn xác thực cũng nghĩ đến trước mắt những hoàng tộc này Di Lão, duy nhất không nghĩ tới, liền là trong truyền thuyết đã chết đi Sở Hiền Vương lại còn sống sót. Lão hồ ly này, Lý Vân Giật nghĩ đến nam sở trong lịch sử nhất đoạn ghi chép, liền là liên quan tới trước mặt vị này Sở Hiền Vương. Hắn là mị hùng thúc thúc, tiền triều hoàng đế đệ đệ, dựa theo lịch sử quy luật tới nói, vô luận là một phương vương triều vẫn là chư hầu một phương quốc chính quyền truyền thừa, thế tất đều sẽ hưng khởi một trận gió tanh mưa máu, hoặc tại bên ngoài, hoặc ở bên trong, khả năng thứ hai là chủ yếu. Cái này là vua nào triều thần nấy ý tứ, mà khoảng cách quyền thế trung tâm gần nhất hoàng tử vương tử, không thể nghi ngờ sẽ thừa nhận càng lớn gió lốc. Cho nên, mỗi lần thay đổi triều đại, phần lớn vương tử cùng hoàng tử xuống chàng cũng không tốt, chỉ có số rất ít mới có thể sống sót, nhưng cũng là khốn đủ một góc, có chút cố gắng cả đời để u khó có khả năng lại về kinh đô. Thế nhưng vị này Sở Hiền Vương không giống nhau, có thể nói theo hắn vẫn là hoàng tử bắt đầu, vẫn tại vương triều quyền thế trung ương nhất, thậm chí được khâm điểm làm Sở Hiền Vương, hắn sừng sững không ngã nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đứng đội, khi hắn vẫn là hoàng tử thời điểm, liền máu chảy đầu rơi đứng ở mị hùng phụ thân phía bên nào, khăng khăng một mực ở tiền triều hoàng quyền tranh đoạt quá trình bên trong, không biết bao nhiêu lần suýt nữa thay phụ thân của mị hùng đi chết, có thể nói hắn có thể có hôm nay đức cao vọng trọng, hoàn toàn là hắn dùng mệnh đổi lấy, mà hắn trả giá cũng không có uổng phí. Phụ thân của mị hùng đăng cơ, hắn cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành mị nhà người thứ hai. Chờ phụ thân của mị hùng băng hà, mị hùng tuy thượng vị trở thành vương triều chi chủ, nhưng muốn nói đối mị nhà trưởng khống, hắn kém xa tít tắp Sở Hiền Vương. Hắn là chân chính nhận nút trong bóng tối độc xà. Thân là hoàng thất, mặc dù nhìn như nhiều năm qua rời xa triều chính, nhưng thân ở giang hồ, lại có thể chân chính rời đi giang hồ. Cũng có người nói, này mười mấy năm qua mị hùng không cần triều chính, hoang tại vui đùa, sở kinh nhưng như cũ như thế thái bình, liền là vị này Sở Hiền Vương công lao, vô luận là nội các vẫn là lục bộ, đều cất giấu con cờ của hắn, có chút liền mị hùng cũng không biết. Những tin đồn này thật giả không ai có thể chứng minh, nhưng lại không ai không thừa nhận vị này Sở Hiền Vương thủ đoạn cùng khủng bố. Tiêm ẩn nhiều năm, đối với hoàng vị hắn liền không có chút nào động tâm sao? Tại rất nhiều người xem ra, hoàng vị liền là quyền lực đỉnh phong, không ai sẽ không động tâm, thế nhưng Sở Hiền Vương không giống nhau, hắn phảng phất căn bản liền không có phần tâm tư này, phụ tá phụ thân của mị hùng lại phụ tá mị hùng, mấy chục năm qua, chưa bao giờ có người nghe nói hắn có bất cứ dị thường nào tâm tư. Chung với hoàng quyền, chung với gia tộc. Đối người khác xem ra, này tám chữ đơn giản liền là chuyện tiểu lâm. Cái gọi là hoàng quyền cùng gia tộc lại có thể so cá nhân lợi ích quan trọng hơn. Nhưng Lý Vân Dật lại không nghĩ như vậy, chính là bởi vì hiểu biết nhiều hơn, hắn mới biết được, trên đời này, loại người gì cũng có. Cá nhân lợi ích. Cái kia tính là cái gì chứ? Không nói cái khác người, hắn sao lại không phải như thế? Dùng thực lực của hắn cùng tại cảnh quốc căn cơ, mặc dù xương vương cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì chấn động, ngược lại là chuyện đương nhiên một sự kiện, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, chẳng qua là treo cái nhiếp chính vương danh hiệu mà thôi, cũng là bởi vì, hắn đối người như vậy danh lợi căn bản không quan tâm. Theo Lý Vân Dật, Sở Hiền Vương chắc chắn cũng là một người như vậy, xem vững chắc gia tộc hoàng quyền làm nhiệm vụ của mình, đến chết mới thôi. Đồng thời, Diệp Hướng Phật tất nhiên cũng biết hắn là một cái dạng gì người, bằng không, trên mặt hắn biểu lộ tuyệt đối sẽ không ngưng trọng như thế. Có chút ý tứ. Lý Vân Dật hít mắt, nhìn xem tại cấm quân thủ hộ dưới, dùng Sở Hiền Vương cầm đầu, bị nhà hoàng tộc mọi người hướng bên này từng bước một đi tới, tâm tư hơi đắng. Cho hay, mở màn. Mặc dù không biết dùng Sở Hiền Vương cầm đầu hoàng gia Di Lao đang có ý đồ gì, nhưng xem này tấm lẳng dáng, bọn hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị, tiếp đó, liền muốn xem Diệp Hướng Phật ứng đối ra sao. Vương cùng vương ở giữa va chạm. Không. Này không chỉ có là một trận đơn giản va chạm, nó kết quả vô cùng có khả năng quyết định Nam Sở tương lai mấy chục năm hoàng quyền sở thuộc. Ngay tại Lý Vân Dật khí định thần nhàn chuẩn bị sống chết mặc bay thời điểm, ra các kiếm vân phỉ công chúa đám người liền vô phương như vậy bình tĩnh, mặc dù Sở Hiền Vương một đám chỉ có chút ít hơn 10 người, coi là cấm quân cũng bất quá 2000 có thừa, chính mình lưng sau có tới mấy chục vạn đại quân, bọn hắn y nguyên thấp vọng, theo Sở Hiền Vương một đám lân cận, không khí chung quanh đều muốn đọc lại. Mãi đến, khoảng cách 10 trượng, Sở Hiền Vương một đám cuối cùng dừng bước. Sở Hiền Vương cầm đầu đi ở hàng đầu, không môn mở rộng, tại trước người hắn không có một cái nào người một nhà. Trực tiếp liền là Diệp Hướng Phật cùng người sau lưng mấy chục vạn thiết kỵ, rất thẳng thắn, một mặt mỉm cười, phảng phất chắc chắn, Diệp Hướng Phật căn bản không dám ra tay với hắn. Trên thực tế, Diệp Hướng Phật hoàn toàn chính xác không dám. Không vì cái gì khác, chính là vì chính mình này một thân lông vũ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, lúc này Sở Kinh trên hoàng thành người người nhốn nháo không phải bình thường quân sĩ. Đó là Nam Sở Đường Triều văn võ bá quan. Không biết bao nhiêu con mắt đang tại nhìn lấy chính mình, Diệp Hướng Phật sao lại làm bực này có hại chính mình danh dự sự tình. Dù cho hắn lúc này trong lòng muốn ra tay nữa, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Sở Hiền Vương, không nghĩ tới lại đem ngài kinh động đến. Người tới, chuyển cái ghế tới. Diệp Hướng Phật chủ động nên đón tiếp lấy, ngăn lại muốn cùng nhau lên trước Châu Huy, đồng dạng bằng phẳng, bên người không có bất kỳ cái gì hộ vệ, quả thực nhường Châu Huy lau một vệt mồ hôi. Lý Vân Dật thấy cảnh này đôi mắt sáng lên. Lúc này, nếu có người bỗng xuất hiện nắm Diệp Hướng Phật cùng Sở Hiền Vương đều giết, Nam Sở chính quyền có phải hay không liền triệt để sập? Đương nhiên, Lý Vân Dật cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đồng thời hắn tin tưởng, tại đây cái trong lúc mấu chốt, nghĩ như vậy người tuyệt đối không ít, nhưng chân chính dám làm, không có một cái nào. Còn chính hắn càng không khả năng, như thế xuất lực không có kết quả tốt sự tình, không bàn nữa. Dù cho, hắn liền có thực lực này. Sở Hiền Vương nghe vậy cười to, trên mặt nếp nhăn rõ ràng hơn. Ha ha ha, trấn Sở Vương mới là thật vất vả, chuyến này cần vương, một đường mệt nhọc. Còn lão phu, đứng trong chốc lát này còn không tính là gì, sao dám tòa hạ. Nói xong, Sở Hiền Vương đưa tay nhẹ nhàng vung lên, bên người sớm có người chuẩn bị sẵn sàng, nắm lôi kéo một đường không ngừng dãy rủa mị hổ nhất đến đây, không chút lưu tình đặt mông ngã xuống đất. Mị hổ một đôi tràn ngập sát ý mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hướng Phật, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn Diệp Hướng Phật chỉ sợ sớm đã chết ngàn vạn lần, dù cho trong miệng đút lấy bố, cũng không cách nào ngăn cản hắn buồn bực giận mắng, ong ong kêu vang. Có thể Diệp Hướng Phật căn bản không liếc hắn một cái, khiếp mắt nhìn về phía Sở Hiền Vương, vương ra đây là. Sở Hiền Vương lại phất tay, nắm mị hổ mang lên hai người trực tiếp lui ra, hắn lúc này mới thản nhiên ngẩng đầu, trên mặt ý cười càng đậm, tựa như là cái ôn hòa nhà bên lão đầu, nói, tự nhiên là làm trấn Sở Vương giải ưu. Trấn Sở Vương có chỗ không biết, kẻ này giết cha sự tình một khi truyền ra, lão hủ liền ngóng trông Trấn Sở Vương người đến rồi, nếu không phải lão hủ năm suy, sớm vô lực ý, tất nhiên sẽ tự mình đem kẻ này bắt lại. Chỉ tiếc, hắn cánh cứng cáp rồi, lão phu cũng không thể tránh được, nếu không phải hôm nay Trấn Sở Vương đại phát thần uy, phá mất Nam Dương, chỉ sợ lão phu cũng không có cơ hội thừa lúc vắng mà vào. Bất quá bây giờ tốt, nghịch tử này, liền giao cho Trấn Sở Vương ngươi tới xử trí, nhìn có thể an ủi ta hoàng chất trên trời có linh thiêng. Sở Hiền Vương lại muốn nhường Diệp Hướng Phật xử trí mị hổ. Diệp Hướng Phật sau lưng, Gia Cát Kiếm đám người nghe vậy kinh hãi, mặc dù bọn hắn không phải Diệp Hướng Phật, đều cảm nhận được hai tay hừng hực nóng bỏng, tựa như là một cái mới từ trong lửa ra tới khoai lang vòng tay ném qua. Giết thái tử. Mặc dù mị hổ tội không thể chuộc, nhưng muốn cho Diệp Hướng Phật đi làm tên đào phủ này, thật ác độc. Đây là áp chế. Liền Gia Cát Kiếm bọn người nhìn ra Sở Hiền Vương một mặt mỉm cười không có hảo ý, chớ nói chi là Lý Vân Dật. Lý Vân Dật nhíu mày, bình tĩnh nhìn xem một màn này. Diệp Hướng Phật phiền toái đến rồi. Giết, vẫn là không giết. Bên này, Diệp Hướng Phật đồng tử mắt khẽ run lên, rõ ràng không nghĩ tới Sở Hiền Vương ra tay nhanh như vậy, vừa thấy mặt công phu liền cho hắn xảy ra lớn như vậy một nan đề. Nhưng hắn lãnh binh kinh nghiệm nhiều năm cũng không phải đến không, Diệp Hướng Phật đồng dạng cười nói, "Thái tử thí quân, theo lớn nói, đây là quốc sự, từ nhỏ nói, chính là mị mọi nhà sự tình, Diệp mỗ người sao lại dám tùy ý vượt qua?" Theo Diệp mỗ xem, việc này vẫn là do Sở Hiền Vương ngài định tương đối tốt. Diệp Hướng Phật đánh cái thái cực, hiển nhiên là muốn đặt mình vào ngoài suy xét, không tranh không đoạt. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe được câu trả lời của hắn, Gia Cát Kiếm đám người đồng tử sáng lên, trong lòng âm thầm gọi tốt, làm Diệp Hướng Phật đáp lại lớn tiếng khen hay. Chẳng qua là đúng lúc này bọn hắn không nhìn thấy, Lý Vân Dật đáy mắt tinh mang lóe lên, lông mày nâng lên. Đáp lại xinh đẹp. Không. Diệp Hướng Phật trúng kế. Quả nhiên, chính như Lý Vân Dật dự liệu một dạng, làm Sở Hiền Vương nghe thấy Diệp Hướng Phật nói như vậy, trên mặt ý cười càng sâu, nói, "Trấn Sở Vương nói có lý. Đã như vậy, liền còn mời Trấn Sở Vương chờ một lát chút thời gian, chờ ta trở lại việc nhà, lại cùng Trấn Sở Vương nâng cốc môn hoan, chung khánh việc này." Nói xong, Sở Hiền Vương vừa chắp tay, còn không đợi Diệp Hướng Phật có phản ứng gì, bên người Gia Cát Kiếm đám người ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì? Chờ chút thời gian, chỉ vì tuyên án mị hổ xuống tràng? Không, rõ ràng không phải. Sở Hiền Vương câu nói này rõ ràng là đang nói, nếu bản ý của các ngươi liền là tới bắt mị hổ, hiện tại mị hổ đã bị chúng ta trói tới, ngươi lại muốn đem hắn giao cho chúng ta xử trí, như vậy tiếp xuống liền không có các ngươi chuyện gì, có thể dọn dẹp một chút đi. Này không phải cái gì nói lời cảm tạ, đây là nói rõ trục khách ra. Đến mức mị hổ có thể hay không chết, cái này đã không cần nói nhiều, kết cục của hắn chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng Sở Hiền Vương câu nói này càng sâu tầng có ý tứ là, vô luận người nào đem kế thừa hoàng vị, đều không có quan hệ gì với Diệp Hướng Phật, hắn càng là nói rõ không muốn để cho Diệp Hướng Phật xâm tại. Nói trở lại, chúng ta liền là làm công. Gia Cát Kiếm đám người lòng sinh phẫn nộ, nhưng căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, trong lòng càng nhiều ngược lại là đối Sở Hiền Vương kiêng kỵ. Lao thất phu, không đơn giản. Chẳng qua là vài ba câu, hắn liền đem Diệp Hướng Phật dồn đến loại tình trạng này, há có thể dùng trí tuệ để hình dung. Đơn giản đại trí như yêu. Âm nu một quyền. Đây là bẫy dập a. Diệp Hướng Phật sẽ ứng đối ra sao? Gia Cát Kiếm đám người không có cam lòng, nhưng kỳ thật còn có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn vốn chính là làm công. Cùng bọn hắn so sánh, Diệp Hướng Phật mới là thật thua thiệt, một trận tập kích bất ngờ, Thiên Lý Sa, mười mấy trận đại chiến, vẹn vẹn là Nam Dương quận thành hạ liền tử thương gần nửa, kết quả là lại là công giá chẳng, liền nửa điểm chỗ tốt đều không mò được, hắn có thể nhịn được. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Hướng Phật là khẳng định không nhịn được, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Hướng Phật nghe vậy, trên mặt thậm chí liền nửa điểm tức giận gợn sóng đều không có, khóe miệng mỉm cười, "Được, liền theo ngài." Diệp Hướng Phật lời này vừa nói ra, đừng nói ra các kiếm đám người, liền Lý Vân Dật cũng nhịn không được lông mày chấn động, kinh ngạc không thôi. Cái gì quỷ? Diệp Hướng Phật vậy mà như thế dễ dàng đáp ứng. Giờ khắc này, Lý Vân Dật suýt nữa đều muốn hoài nghi mình lúc trước đối Diệp Hướng Phật phán đoán. Chẳng lẽ Diệp Hướng Phật thật sự là mẹ nó thế nhân, chuyến này phạt vương hoàn toàn không có tư tâm của mình, chính là vì Nam Sở Vương triều xã tắc vững chắc. Lừa gạt quỷ đâu? Nhưng nếu như không phải, hắn như thế nào lại như thế nhẹ nhõm đáp ứng Sở Hiền Vương yêu cầu? Sở Hiền Vương cũng là cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Hướng Phật lại đáp ứng như thế tự nhiên, tựa như hắn vốn chính là nghĩ như vậy một dạng, thuận miệng liền đáp ứng. Diệp Hướng Phật thật cao thượng như vậy vĩ đại. Sở Hiền Vương trong lòng nghi ngờ không thôi, vô ý thức tiếp lời chuôi, đã như vậy, vậy thì mời Trấn Sở Vương trước mang binh rời đi thôi, chúng ta. Mặc kệ Diệp Hướng Phật có phải thật vậy hay không nguyện ý, trước tiên đem lại nói chết lại nói. Sở Hiền Vương mục đích rất rõ ràng, Diệp Hướng Phật ra đại nghiệp đại, lần này lại được lòng người, hắn kiên quyết không thể nhường Diệp Hướng Phật vào thành, bằng không dùng Diệp Hướng Phật lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ uy hiếp được hắn mị nhà hoàng thất địa vị cùng tương lai. Này, cũng là hắn mạo hiểm mà đến nguyên nhân trọng yếu nhất. Chẳng qua là, còn chưa chờ hắn nói hết lời, đột nhiên bị Diệp Hướng Phật cắt ngang. Ngài đề nghị, Diệp Mỗ tất nhiên là 100% đồng ý, nhưng chuyến này xuất binh cần vương, lại không phải Diệp Mỗ một người quyết định. Nếu Hiền Vương ngài muốn cho Diệp Mỗ lui binh, chỉ sợ Diệp Mỗ còn phải lại trưng cầu sự đồng ý của một người mới là. Chỉ cần hắn đã đáp ứng, Diệp Mỗ tuyệt không hai lời, trực tiếp rút quân hơn 10 dặm, tại Nam Dương quận thành lặng chờ Hiền Vương tin lành. Diệp Hướng Phật còn muốn trưng cầu sự đồng ý của một người mới có thể lui binh. Hắn liền là Nam Sở quân đội vua không ai, còn cần người nào tán thành? Diệp Hướng Phật lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người là mừng rỡ, kinh ngạc không thôi, nhìn Diệp Hướng Phật gương mặt chân thành, trong lòng mọi người máy động, cuối cùng nghĩ đến một người. Ngũ hoàng tử, Mị An. Diệp Hướng Phật nói chính là hắn. Về tình về lý, Diệp Hướng Phật câu nói này xác thực không thật xấu, dù sao lúc ấy Châu Huy truyền lại đến Bắc An thành vương lệnh thượng thăm tự liền là Mị An Diệp Hướng Phật hai người tên, Mị An tên còn ở phía trước, thân là hoàng thất một thành viên, ý chí của hắn khẳng định là trọng yếu nhất, thế nhưng, dù cho Diệp Hướng Phật lúc này nắm Mị An khiêng ra tới, lại thật có hiệu quả sao? Liên là nắm nói được đấy, Mị An cũng là Mị nhà người à, hắn lại sao dám vi phạm Sở Hiền Vương ý chí? Quả nhiên,
Mị An.
Sở Hiền Vương nhướng mày hỏi thăm, làm thấy Diệp Hướng Phật gật đầu, cười, trên mặt đều nhanh mở ra hoa tới.
Tốt, vậy liền đi hỏi một chút hắn.
Hắn ở đâu? Thỉnh cầu trấn Sở Vương lĩnh chúng ta tiến đến.
Nói đến, ta cũng thật lâu không thấy ta cái này tiểu tôn tử rồi, có thể là tưởng nhầm gấp. Lần này có thể làm đầu hoàng báo thủ, hắn công lao không nhỏ a.
Sở Hiền Vương một mặt dễ dàng vui sướng, nói xong liền muốn hướng đại quân bên trong đi đến, một bộ bức thiết dáng vẻ, người không biết còn thật sự cho rằng hắn là thật tưởng niệm Mị An đây.
Ngài mời tới bên này.
Diệp Hướng Phật chủ động mời, đi ở phía trước, chỗ đi qua, ra cắt kiếm đám người sắc mặt tạm đạm, nhịn không được lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Hướng Phật nắm Mị An rời ra ngoài thật không phải cái biện pháp tốt, thậm chí sẽ để cho tình huống càng hỏng bét. Chẳng qua là ngay tại Diệp Hướng Phật một mặt ôn hòa dẫn Sở Hiền Vương hướng về sau phương đại quân bên trong tòa nào đó trong doanh trướng đi thời điểm, không người thấy, mới vừa rồi còn cao mày suy tư Diệp Hướng Phật thoải mái đáp ứng Sở Hiền Vương yêu cầu chỗ sâu nguyên nhân Lý Vân Dật thấy cảnh này, đột nhiên chấn động trong lòng, một cái trước nay chưa có kinh người phỏng đoán nổi lên trong lòng, sau một khắc càng đống dưng quay đầu, trầm giọng nói, đừng động.
Một hồi, vô luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng động.
Đừng động. Theo sát phía sau Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền nghe vậy sững sờ, kinh ngạc không hiểu, không rõ Lý Vân Dật vì sao đột nhiên khẩn trương như vậy, cái gì cho tới hướng bọn hắn mở miệng cảnh báo mức độ. Mà đang khi bọn hắn một mặt mờ mịt muốn truy vấn thời điểm, phía trước, Diệp Hướng Phật đã tại một cỗ nhìn như bình thường trước xe ngựa dừng bước.
Chương 253, sắc cơ 3.
Theo Diệp Hướng Phật dừng bước lại, cùng sau lưng hắn Sở Hiền Vương mấy người cũng bản năng ngừng chân, nhưng không có phát hiện, bọn hắn khoảng cách xe ngựa còn có vài chục bước, lúc này bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Hướng Phật thỏa hiệp trong vui sướng, càng không có phát hiện, chẳng biết lúc nào Châu Huy đã đi tới Diệp Hướng Phật bên cạnh một bên. Bao quát Sở Hiền Vương ở bên trong, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào trước mắt này tòa nhìn như bình thường trên xe ngựa. Mị An liền tại bên trong. Diệp Hướng Phật thật đúng là cẩn thận, đặc biệt dùng này loại nhìn qua bình thường nhất xe ngựa che lấp tung tích, cũng là tiện nghi chúng ta. Sở Hiền Vương híp mắt, bên trong tất cả đều là vui mừng, giống như đã thấy đến Mị An theo chính mình về thành, dùng Mị nhà hoàng tộc lực lượng vững chắc thánh uy vào cái ngày đó. Lý Vân Dật xem không sai, tại Sở Hiền Vương trong lòng, hoàn toàn chính xác không có có đồ vật gì so Mị nhà nắm giữ hoàng quyền đại thế quan trọng hơn, đây cũng là hắn vì đó phấn đấu cả đời truy cầu, từ một điểm này đi lên nói, kỳ thật hắn cùng đấu trí hoàn toàn không có Mị Hùng là một loại người. Cố gắng cả đời, chấp nhất một chuyện, những loại người này cực kỳ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn tất nhiên sẽ đem toàn bộ tâm tư chuyên chú về điểm này, chấp niệm vượt xa bất luận cái gì người, vì mục đích của mình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tựa như, lúc trước Mị Hùng biết mình không còn sống lâu nữa, cam nguyện bỏ qua toàn bộ Hổ Khiếu Quân, cũng tuyệt không xuất thủ tương trợ. Thế nhưng lúc này Sở Hiền Vương còn không biết là, Lý Vân Dật đồng dạng là loại người này.
Diệp Hướng Phật
cũng là.
Thỉnh Ngũ Hoàng tử xuống xe.
Diệp Hướng Phật thẳng thân hành lễ, không có người cảm thấy hắn có mất lễ phép.
Vừa vặn tương phản, thân là trấn Sở Vương, vương thần cực điểm, hắn có thể đối một vị hoàng tử khách khí như thế đã coi là không tệ, người khác sẽ chỉ nói hắn tốt, tuyệt đối sẽ không nói hắn vượt qua thông thường cấp bậc lễ nghĩa.
Một tiếng lên, Sở Hiền Vương đám người tầm mắt càng mong đợi, chẳng qua là khi bọn hắn nắm hết thể lực chú ý đều tập trung ở trước mắt trên xe ngựa lúc, không người chú ý tới, xe ngựa sau bên cạnh một chỗ, chính là Sở Hiền Vương đám người tầm mắt điểm mù, một đạo người mặc bình thường kỵ binh chế thức áo giáp bóng người một mực tại theo Diệp Hướng Phật bước chân biến hóa thân vị, ngay tại Diệp Hướng Phật hướng này tòa xe ngựa chắp tay hành lễ, nói ra Ngũ Hoàng tử tên trong nháy mắt.
Vâng.
Như là một viên pháo hoa ở trên mặt đất đột nhiên bạo liệt, một tiếng sấm mùa xuân đất bằng lên, tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, một vệt bóng đen phóng lên tận trời, phảng phất mũi tên, lại như núi lở, dùng thẳng tiến không lùi tư thái, bước ra một bước, chui vào chiếc này bị mọi người vờn quanh xe ngựa.
Địch tập,
bảo hộ Sở Hiền Vương,
bảo hộ Ngũ Hoàng tử.
Châu Huy cả người tựa như là bị kim đâm cái mông, nương theo một tiếng gào thét thảm thiết đột nhiên xông lên, dùng tự thân thân thể chặt chẽ vững vàng ngăn tại Diệp Hướng Phật trước người, một bên cố thủ, lại là bước ra một bước, thẳng bước xe ngựa.
Địch tập,
nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hết thảy phát sinh ở đất đèn ánh lửa trong nháy mắt, mãi đến Châu Huy đứng ra, nửa người đều xông vào xe ngựa, một bên khác, Sở Hiền Vương sau lưng, chỉ nghe xoẹt tiếng xé rách vang lên, trọn vẹn bốn đạo cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời, bốn đạo hoàng ảnh đánh tới, nam Sở Hiền Vương toàn bộ bao bọc vây quanh, cương khí tràn ngập tiếp thiên tế nhật, ngăn cách hết thảy. Sở Hiền Vương sau lưng hoàng tộc nhất mạch giải rác mười mấy người, lại có bốn cái tông sư. Ra cắt kiếm bọn người ở tại bên ngoài thấy cảnh này xôn xao thất sắc, nhất là khi bọn hắn nhớ tới Sở Hiền Vương trước đó biểu hiện bằng phẳng, không khỏi lưu lưới.
Lao ra hỏa này, thật sự là âm hiểm a.
Bốn cái tông sư, nếu như tất cả đều liều mạng cứu hắn ra ngoài, hắn xác định vững chắc không chết được. Theo mặt ngoài nhìn lại hắn là vì toàn cục làm trọng, kỳ thực cũng là nhát như chuột ta nhưng không thể không thừa nhận, hắn lần này an bài thật là có hiệu quả. Chẳng qua là, nay hiệu quả là không như ý của hắn, cái này thật khó mà nói. Tứ đại tông sư vây tới trong nháy mắt, Sở Hiền Vương rốt cuộc mới phản ứng, thế nhưng trước tiên, hắn nghĩ vậy mà không phải là của mình sinh tử, mà là
xe ngựa.
Xuân Tài,
không cần của ta, ngựa.
Sở Hiền Vương liều mạng gào thét, nơi nào còn có lúc trước tuổi già sức yếu. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, chỉ tiếc còn chưa chờ hắn nói hết lời,
ầm,
xe ngựa nổ, cơn bạo cương phong giống như là biển gầm bay tứ tung bừa bãi tàn phá, vừa bước vào xe ngựa nửa cái thân vị Châu Huy liền giống bị một thanh trọng truy đập trúng, cả người tựa như diều đứt dây ầm ầm ném ra, bay ngược mà rơi. Tại hắn bay ra quỹ tích bên trên, người người có khả năng rõ ràng thấy một đoàn xương máu theo mũi miệng của hắn bên trong bắn ra, đỏ tươi chói mắt.
Châu Huy trọng thương,
kẻ đánh lén là tông sư, liền Châu Huy đều bị nhất kích mà bại, như vậy bị đối phương khóa chặt xe ngựa, người người run sợ. Thấy toàn bộ xe ngựa tại Châu Huy bị đánh bay trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập đồng thời, dòng máu bắn tung tóe, bạch cốt bay tán loạn, nửa cái đầu lâu trực tiếp bay ra, cùng nó cùng nhau bay ra tới, còn có đầy trời vàng sáng áo mãng bào mảnh vỡ, càng có lệnh hơn mắt người đồng tử mãnh liệt run rẩy.
Tàn chi,
đây là Diệp Hướng Phật đối xe ngựa hành lễ một màn kia lờ mờ còn ở trước mắt, thanh âm còn tại bên tai, thấy này chút theo xe ngựa bắn nổ vỡ chi hài cốt, tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Mị An, chết rồi.
Ngay tại Sở Kinh dưới thành, Thiên Quân Vạn Mã cố thủ phía dưới, chết rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất ngưng kết, người người nghẹn họng nhìn chân chối, như trong mộng bừng tỉnh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mãi đến.
Ầm.
Châu Huy hung hăng ngã sấp xuống tại Diệp Hướng Phật dưới chân, vẻ mặt trắng bệch, trên gương mặt càng có dính vết máu, hắn vô ý thức vung tay, đồng tử chấn động mãnh liệt đồng thời, kêu to lại nổi lên, thích khách giết Ngũ hoàng tử. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn.
Ngũ hoàng tử, thật đã chết rồi.
Mắt thấy Châu Huy không để ý trọng thương đập đi lên, lại hướng đã là tản viên xe ngựa phóng đi, giờ khắc này, vô luận là Sở Hiền Vương bên người tông sư vẫn là Vân Phỉ công chúa đám người rốt cuộc mới phản ứng, vô số cương phong đập vào mặt, ít nhất 20 đạo tản ra mạnh mẽ khí thế thân ảnh trong nháy mắt buông xuống, nắm toàn bộ xe ngựa bao bọc vây quanh, người tâm thần người lo sợ, vô phương yên ổn.
Quá nhanh.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo hắc ảnh xông vào xe ngựa ầm ầm nổ tung, lại đến Châu Huy quay đầu trở lại bất quá trong nháy mắt sự tình, đất đèn ánh lửa ở giữa, ngoại trừ Sở Hiền Vương cùng Châu Huy bên ngoài vậy mà không ai phản ứng qua được đến, mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần, đã triệt để trễ. Vết máu khắp nơi trên đất, hài cốt tung hoành, càng có vàng sáng áo mãng bào mảnh vỡ chứng minh thân phận của hắn. Người người trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Mà khi bọn hắn ánh mắt kinh sợ một lần nữa rơi vào đã là tàn viên xe ngựa phụ cận, đáy mắt đã hết là nổi giận.
Ai?
Đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở dưới hoàng thành đánh giết hoàng tử?
Và anh.
Trọn vẹn hơn 20 vị tông sư trong nháy mắt buông xuống một tấc vương này, bùng nổ uy áp là hết sức kinh khủng, tựa như là một tòa núi cao đè xuống, người người tim nặng trĩu, đừng cho chuyện, liền hô hấp đều dị thường gian nan. Tàn viên phía trên, liền bụi mù đều đình chỉ rơi xuống. Mà liền tại đây là, bọn hắn kinh ngạc thấy, này mảnh bước lên không ngã trong bụi mù, đứng lên một bóng người, là một trưởng vỗ chết Ngũ hoàng tử hung thủ.
Giết hắn.
Có người tiếng gầm gừ chưa rơi, mọi người đột nhiên thấy, trong bụi mù bóng người đột nhiên giơ lên một cái tay, người người trong lòng run lên, do dự chốc lát thời điểm, chỉ nghe tiếng cười điên cuồng như sấm vang lên.
Ha 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 ha.
Thật sự là thoải mái.
Thái tử điện hạ,
năm đó ân tình, nhạc mẫu người trả lại cho ngươi.
Ân tình?
Còn. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, tâm lên quỷ dị dự cảm, chẳng qua là còn không chờ bọn họ nghĩ đến này quỷ dị dự cảm từ đâu tới, nghe được Châu Huy khàn khàn mà dồn dập tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, ngăn lại hắn.
Hắn muốn tự sát.
Một cái tông sư, sợ là cố gắng cả đời mới có thể đi đến cảnh giới này.
Hắn muốn tự sát.
Châu Huy nhắc nhở đã hết sức kịp thời, nhưng vẫn là muộn một chút, khi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy trong bụi mù đạo thân ảnh kia cao cao nâng lên tay tựa như tia chớp vung xuống, chỉ có cá biệt mấy người là Châu Huy tử chúng ngay đầu tiên nhào tới, thế nhưng nên đón bọn hắn, chỉ có đầy trời đỏ trắng tương dịch, như mưa bay tán loạn.
Ầm.
Một cái đầu lâu ầm ầm nổ tung, tựa như là một cái chín mọng dưa hấu, nhìn một màn này, liền chúng quanh ngày thường thường thấy đủ loại sinh tử các vị tướng quân cũng nhịn không được, vẻ mặt trắng bệch như tuyết, kém chút trực tiếp nôn mửa ra. Nhưng ngoại trừ ác tâm bên ngoài càng nhiều vẫn là
rung động.
Kinh dị.
Cái gì quỷ?
Một cái tông sư tiềm phục tại trong đại quân, đánh giết Ngũ hoàng tử, cuối cùng vậy mà lựa chọn tự sát.
Hô,
theo bụi mù rơi xuống, một tôn thi thể không đầu đập vào mi mắt, tất cả mọi người nhìn lên trước mặt cỗ này tàn phá vô phương phân biệt thi thể, bối rối.
Cuối cùng là
thế nào vừa ra? Không ai có thể nghĩ đến đường đường dưới hoàng thành, lại còn ẩn chứa bực này sắc cơ. Càng quan trọng hơn là, mục tiêu của hắn không phải Diệp Hướng Phật, cũng không phải Sở Hiền Vương, lại là Ngũ hoàng tử.
Này là vì sao?
Chẳng lẽ nói, đang tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào tiếp thu được trước mắt tất cả những thứ này lúc, đột nhiên, thích khách này trước khi chết câu nói sau cùng xông vào trong lòng, người người tinh thần run lên. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía bên cạnh một người,
bị dây gai trói của người,
Mỹ Hổ.
Thích khách này là hắn ám thủ.
Đúng lúc này, bọn hắn thấy được một tấm mở mịt mặt, tựa hồ tại hỏi,
"Họ Nhạc,
ngươi là ai?"
Có thể là sau một khắc, tựa hồ chú ý tới tầm mắt mọi người ngưng tụ, Mỹ Hổ thân thể run lên, mãnh liệt tỉnh lại, nhìn trước người tàn phá không thể tả xe ngựa cùng đầy đất thi cốt hài cốt, trên mặt của hắn đột nhiên dâng lên một cố dị dạng hừng hồng, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ gặp hắn đột nhiên dùng sức, lại đem phong bế miệng hắn vài vóc xinh xinh nuốt xuống, căn bản không để ý chính mình kém chút bởi vậy nên chết, điên cuồng cười ha ha. Ha 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 ha.
Báo ứng a, báo ứng.
Cái này là người mật báo đại giới.
Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được.
Người nào cũng đừng nghĩ đạt được.
Trời xanh có mắt.
Không phải không báo, thời điểm chưa tới a.
Ha 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 ha.
Mị Hổ hai mắt màu đỏ tươi như máu, cả người ngã nhào xuống đất, tựa như một người điên một dạng phịch lấy. Mọi người nhíu mày ở giữa, rõ ràng hơn ngửi được một cỗ mùi hôi thối theo dưới thân thể của hắn truyền ra. Người sau lại giống không có chút nào phát giác, vẫn còn đang cuồng hô lấy báo ứng như chữ, đắm chìm trong chính mình cuồng hoan bên trong, ánh mắt rõ ràng đã mất cháy tan rã.
Thấy cảnh này, người người chấn động trong lòng.
Mị Hổ đây là
điên rồi.
Một ngày binh bại, binh lâm thành hạ, gia tộc của mình phản bội.
Đối với Mị Hổ tới nói, hôm nay tất nhiên là tuyệt vọng một ngày.
Điểm này, theo vừa rồi hắn xem Diệp Hướng Phật ánh mắt liền có thể nhìn ra được.
Mà bây giờ, Ngũ hoàng tử bỏ mình, hắn đại thù đến báo, bi hỉ đan sen phía dưới, vậy mà điên rồi.
Nay không phải là không được, bởi vì nó là ý chí sụp đổ.
Cho nên nói,
người người nhìn trên mặt đất khóc lóc om sòm không ngừng Mị Hổ, rơi vào trầm mặc cùng khổ tư.
Cái kia ngọn núi họ Tông sư, thật chính là hắn phái tới.
Ngũ hoàng tử chết, hắn liền là thủ phạm thật phía sau màn.
Có lẽ là bởi vì biến cố quá lớn, quá mức đột nhiên, trọn vẹn rất lâu, toàn bộ bốn phía vậy mà không có người nào nói chuyện, người người sắc mặt nghiêm túc, lại tựa hồ không dám đánh phá này phần yên tĩnh. Quân Bất Kiến, Sở Hiền Vương sắc mặt khó coi tựa như là mùa đông sương đánh qua cả, liền lòng giết người đều có rồi. Mỹ Hổ, còn có đạo này ám thủ. Mặc dù không một người nói chuyện, nhưng rõ ràng, bởi vì cái kia ngọn núi họ Tông sư trước khi chết tự bạo, toàn trường phần lớn người đều nhận định người chủ sử sau màn liền là đã điên rồi Mỹ Hổ. Nhưng vào lúc này, không ai chú ý tới, ngay tại vừa rồi chúng quanh lâm vào vô tận hỗn loạn, các phương Tông sư liên tiếp ra tay thời khắc, chỉ có Lý Vân Dật chỗ Hổ Nha Quân bên này an tĩnh như núi, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiển trên mặt đều là kinh ngạc kinh hãi, nhìn qua cùng người khác biểu lộ một dạng, nhưng không người nào biết, bọn hắn kinh ngạc căn bản không phải Ngũ Hoàng tử chết, mà là Lý Vân Dật vừa rồi cái kia tiếng sớm căng dặn. Sát cơ sắp nổi, tuyệt đối đừng động. Lý Vân Dật là làm thế nào biết? Chỉ tiếc, tối thiểu hiện tại bọn hắn vô phương theo Lý Vân Dật trong miệng đạt được đáp án. Đồng thời ngay tại tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn về phía Điên Mị Hổ thời điểm, Lý Vân Dật nhưng không có. Ánh mắt của hắn thủy chung ngưng lại trên mặt đất những cái kia gãy chi hài cốt bên trên, lặp đi lặp lại dò xét, cau mày, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mãi đến đột nhiên, đồng tử của hắn bỗng dưng co rụt lại, con ngươi đột nhiên nâng lên, rơi thẳng vào phía trước cùng hắn người một dạng sắc mặt trắng bệch Diệp Hướng Phật trên thân, một vệt làm người chấn động cả hồn phách tinh mang lóe lên, như có thể xuyên thủng hết thảy, hiểu rõ là người. Tuyệt. Tốt một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 254, điều tra. Ha 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 ha, báo ứng a, báo ứng. Bên này, Mị Hổ còn trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, trong miệng một mực tái diễn giống nhau lời nói, như si như điên, toàn thân dính đầy bùn đất, càng tản ra trận trận hôi thối, khiến cho người nhịn không được nhíu mày. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào trên người hắn, diện mạo nghiêm trọng. Nghiêm túc. Không. Vô luận là vừa rồi chuyện phát sinh, vẫn là hiện tại Mị Hổ cười lớn, hơn nữa nó nhóm vẫn là phát sinh ở Sở Kinh Hoàng thành dưới chân, bất ngờ cho người ta một loại vô tận thê lương cùng. Buồn cười. Có người trên mặt đã nổi lên cười khổ. Đây con mẹ nó đều là chuyện gì a? Thái tử Mị Hổ giết cha, đây vốn chính là Nam Sở một trò cười, tất sẽ viết vào trong sử sách, bị hậu nhân mắng chửi, bị mặt khác các đại vương triều cười làm, ngay tại Sở Kinh dưới hoàng thành, mấy chục vạn đại quân trong vòng đây, Ngũ Hoàng tử Mị An còn bị người làm thịt, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nam Sở mặt mũi ở đâu? Hoàng thất uy nghiêm còn đâu? Chuyện này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ đối Nam Sở tương lai tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Liên chính mình hoàng tử đều không gánh nổi, có chí chi si ai dám đến đây thi triển khát vọng. Tương lai u ám. Nghĩ tới đây, Sở Hiền Vương sắc mặt lại càng thêm khó coi, không còn có vừa rồi dễ dàng vui sướng, trừng mắt một đôi mắt cá chết, oán hận nhìn hướng về phía trước Diệp Hướng Phật. Trấn Sở Vương, ngươi cần cho lão phu cái nói rõ lý do. Sở Hiền Vương một câu đánh vỡ bình tĩnh, càng làm cho mọi người chúng quanh không khỏi trong lòng run lên, kinh ngạc run sợ, tầm mắt từ trên người Mị Hổ trực tiếp nhìn về phía Diệp Hướng Phật. Làm sao cái ý tứ? Sở Hiền Vương cho rằng Ngũ Hoàng tử không chết là Mị Hổ chuẩn bị ở sau, là Diệp Hướng Phật hạ. Bên này, Diệp Hướng Phật còn không có bất kỳ phản ứng nào, Châu Huy trước gấp. Hắn từ nhỏ đã là Diệp Hướng Phật vun trồng lớn lên, sau này lại là Diệp Hướng Phật quản gia, tình cảm giữa hai người không cần lắm lời, điểm này chỉ từ Châu Huy đối Diệp Hướng Phật trung thành liền có thể nhìn ra được, dù cho Sở Hiền Vương là Mị nhà hoàng tộc đại biểu, hắn lại có thể tùy ý người sau như thế vu oan Diệp Hướng Phật. Sở Hiền Vương, xin tự trọng. Nô chủ xung phong đi đầu, nguy hiểm nhất, Sở Hiền Vương lại vì sao lại ra lời ấy? Châu Huy khiển trách hỏi vẫn là hết sức khắc chế, không có ngay tại chỗ chửi động. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy, Diệp Hướng Phật trên mặt lại có máu tươi thấm ra, ngay từ đầu bọn hắn coi là đó là Ngũ Hoàng tử máu, mãi đến người sau giơ lên tay áo lau sạch nhẹ nhẹ, mọi người mới phát hiện, một đạo thật sâu rãnh máu theo lông mày của hắn sẽ qua, hiển nhiên là bị vừa rồi xe ngựa nổ tung mảnh gỗ vụn gây thương tích, vết thương bất ngờ đạt đến dài hai tấc, sâu đủ thấy xương. Diệp Hướng Phật thụ thương. Hắn vậy mà nhịn xuống liền hừ lạnh một tiếng đều không có. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhăn đầu lông mày. Châu Huy nói không sai, Diệp Hướng Phật khoảng cách xe ngựa gần nhất, nguy hiểm lớn nhất. Nếu như chuyện này thật sự là hắn làm, lại há sẽ đem mình đặt như thế hung hiểm mức độ. Lúc này, Sở Hiền Vương cảm nhận được chung quanh rất nhiều ánh mắt nghi vấn, tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất ngôn, lập tức sửa lời nói. Lão phu dĩ nhiên không phải cố ý làm khó Trấn Sở Vương. Chẳng qua là An Nhi chết thảm trong quân, thân là Tam quân thống soái, Trấn Sở Vương làm sao có thể không đếm xỉa đến, không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Vô luận nói như thế nào, thích khách này luôn là theo Trấn Sở Vương ngươi đại quân bên trong xuất hiện a. Sở Hiền Vương lời vừa nói ra, toàn trường mọi người không khỏi hơi hơi nhăn lông mày. Bọn hắn làm sao có thể nghe không hiểu? Sở Hiền Vương ngoài miệng mặc dù nói không phải cố ý khó xử, nhưng trong câu chữ không trả tràn đầy đều là chất vấn ý tứ. Chủ sự sau màn không phải đã điên rồi sao? Sở Hiền Vương còn muốn làm gì? Mượn cơ hội áp chế Diệp Hướng Phật. Cuối cùng, tại Sở Hiền Vương liên tục vấn trách phía dưới, Diệp Hướng Phật động, nhẹ nhàng nuốt đi bị máu tươi ướt nhẹp lọn tóc, bình tĩnh không lay động nhìn qua hướng Sở Hiền Vương, chắp tay hành lễ, nói: Hiền Vương nói không sai, Ngũ Hoàng tử chết tại quân ta bên trong, Diệp Mộ trách nhiệm trọng đại, không thể trốn tránh. Bất quá cũng thỉnh Hiền Vương cân nhắc, Diệp Mộ dưới trướng mấy chục vạn đại quân, Diệp Mộ lại sao có thể từng cái xem xét? Húng chi đối phương chính là tông sư. Hiền Vương tiền bối nếu là tức không nhịn nổi, cứ việc đề ra nghi vấn Diệp Mộ là được, Diệp Mộ tuyệt không hai lời, chắc chắn toàn lực phối hợp. Diệp Mộ chỉ hỏi Hiền Vương tiền bối một câu, ngài muốn làm sao xử lý? Làm sao bây giờ? Sở Hiền Vương tinh thần run lên, nhìn Diệp Hướng Phật bình tĩnh không lay động hai con người, lại đột nhiên thấy một loại như trước khi thâm viên hoảng sợ, phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn đương nhiên là nghĩ trừng phạt Diệp Hướng Phật, tại người khác xem ra, hắn chẳng qua là tại hướng Diệp Hướng Phật cho hạ giận, nhưng trên thực tế, hắn là thật hoài nghi. Cái kia ngọn núi họ Tông sư thật chính là Mị Hổ phái ra sao? Chưa chắc. Những người khác có lẽ không nhìn thấy Mị Hổ trên mặt một màn kia bao la mờ mịt, thế nhưng hắn thấy được. Đồng thời xem rất rõ ràng. Họ Nhạc, thật đúng là không nhất định là Mị Hổ người. Không phải Mị Hổ, cái kia chắc chắn liền là Diệp Hướng Phật. Ngũ Hoàng tử vừa chết, đối với người nào có lợi nhất? Vẫn là Diệp Hướng Phật. Nhìn như hắn hôm nay chú định muốn trên lưng một bộ phận nổi, thế nhưng Mị An vừa chết, Nam Sở hoàng thất hoàng tử gần như toàn diện bị điên điên, chết thì chết, còn lại ngoại trừ mấy cái hài đồng, chỉ còn lại có trong tá lót. Tại đây loại dưới cục thế, ai có thể độc chi Nam Sở? Diệp Hưng Phật, hắn nắm giữ Tam quân binh quyền, liền là có tân hoàng kế vị sợ là cũng không làm gì được hắn địa vị, huống chi lúc này hoàng vị không người, không ai có thể trừng phạt hắn. Diệp Hưng Phật là muốn khắc lập vương tử, vung rèm chấp chính. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Hiền Vương một cái phỏng đoán, có thể vẹn vẹn phỏng đoán, liền để hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Nếu như nó biến thành thật đây này, Nam Sở hoàng thất, thật đúng là họ Mị sao? Không, tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Sở Hiền Vương không có chứng cứ chứng minh Diệp Hưng Phật liền là Mị An bỏ mình kẻ chủ mưu phía sau, nếu là có chứng cứ hắn sớm liền lấy ra đến, cũng sẽ không rơi vào bị động như thế. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp Hưng Phật như thế thong dong thoát thân. Cầm Tam quân uy hiếp ta. Sở Hiền Vương sống lâu như vậy, liền lông mày đều là trống không, há có thể nghe không hiểu Diệp Hưng Phật lời trong lời ngoài cảnh cáo. Nhưng là vì Mị nhà hoàng thất, Nam Sở hoàng vị, hắn vẫn là khẽ cắn răng, sắt lấy đầu nói, "Cha, nghiêm cha, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không là một người, bằng không không có khả năng giấu như thế sâu." Sở Hiền Vương băng lãnh ánh mắt theo mọi người chung quanh trên thân từng cái quét qua, chắp tay nói, "Còn mời các vị tông sư phối hợp một chút chúng ta, nhất là vừa mới ra tay vài vị, mời theo chúng ta đi một chuyến." "Nghiêm cha tông sư." Sở Hiền Vương đây là muốn chọc thủng trời a. "Tông sư, chính là nhất quân căn bản, quốc chi căn cơ chỗ, có thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, có thể nói mỗi một cái sau lưng đều có thế lực duy trì, các đại chư hầu quốc cùng các nhà giàu có tận ở hàng ngũ này, Sở Hiền Vương lại muốn tra rõ bọn hắn." Người người vẻ mặt đột biến, nhất là Châu Huy đám người, mặt đều đỏ lên, tức giận không thôi, lòng sinh phẫn hận. Nhất là vừa mới ra tay. Nếu như không phải chúng ta ra tay, người cái lao thất phu chỉ sợ sớm đã chết rồi, còn có thể thở hào hiện tại đây bên trong cho chúng ta uống năm yêu sáu. Trong đó tính tình liệt lập tức liền muốn chửi động. Thông sư tôn nghiêm không tính tôn nghiêm rồi. Nhưng vào lúc này, được. Diệp Hướng Phật mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, chư tông sư kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Diệp Hướng Phật thần sắc bình tĩnh nói, nếu Hiền Vương hoài nghi, như vậy lẽ ra nên như thế. Chúng ta đều là Nam Sở kiêu tướng, làm hoàng thất hiệu trùng, tự nhiên muốn phối hợp. Nhưng Diệp Mô vẫn là muốn nhắc nhở Hiền Vương tiền bối một tiếng, đây đều là ta Nam Sở người trung nghĩa, Hiền Vương tiền bối cũng không nên rét lạnh lòng của bọn hắn a. Sở Hiền Vương nghe vậy đồng tử chấn động, lần nữa theo Diệp Hướng Phật trong lời nói cảm nhận được uy hiếp cùng áp bách. Nhưng người sau lời xác thực không sai, tông sư, đối với một phương vương triều thật sự mà nói là quá trọng yếu, lúc này tụ tập nơi đây quan phương tông sư trọn vẹn hơn 30 người, chỉ sợ ngoại trừ Nam Kiếm Tông bên ngoài tất cả quan phương tông sư đều ở nơi này, một cái sơ sẩy, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Nghĩ tới đây, liền Sở Hiền Vương chính mình cũng có chút hối hận vừa rồi quyết định. Thế nhưng, nói ra, tắt nước ra ngoài, lại thêm Diệp Hướng Phật mang đến cho hắn áp lực. Đa tạ trấn Sở Vương nhắc nhở. Các vị, mời đi. Sở Hiền Vương nhất cuối cùng vẫn kiên trì vừa rồi quyết định, nghiêng người tránh ra, các đại tông sư tuy không tình nguyện, nhưng nếu Diệp Hướng Phật đều nói như vậy, mắt thấy Châu Huy cái thứ nhất đi tới, những người khác cũng di chuyển bước chân, chẳng qua là khi bọn hắn theo Sở Hiền Vương bên cạnh đi qua, cái tiết như là muốn giết người ánh mắt đủ để chứng minh trong lòng bọn họ đến cùng cỡ nào khó chịu. Giang Tiểu Thiền cùng Phúc Công Công cũng bị mang đi, Diệp Hướng Phật chuyên môn nhấc lên một tòa liều lớn, càng phái người bưng trà đổ nước, để cho người ta theo Sở Kinh đưa tới các loại rượu trái cây, các tông sư sắc mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút. Vẫn là Diệp Nguyên Soái biết là người. Ha ha, tất cả mọi người là người, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Sở Hiền Vương ngồi tại trong phòng kế, đối các đại tông sư từng cái đề ra nghi vấn, sát vách các tông sư đoán thẩm tự nhiên khó thoát lỗ tai của hắn, huống chi, hắn không muốn nghe đều không có cách, các đại tông sư rõ ràng là nói cho hắn nghe. Sở Hiền Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn biết, tối thiểu từ chuyện này, hắn đã kém Diệp Hướng Phật một bậc. Nhưng việc đã đến nước này, rồi lại không thể không làm. Ngươi biết cái kia họ nhà sao? Theo đề ra nghi vấn, thời gian chậm chậm trôi qua, màn đêm buông xuống, Nam Sở trên hoàng thành sớm đã đốt lên bó đuốc, đèn đuốc sáng trưng, Nam Sở văn võ bá quan đều không đi, xa nhìn bên này, vẻ mặt phức tạp, chờ đợi chuyện này kết thúc. Gia Cát Kiếm mấy người cũng không đi, bởi vì bọn hắn dưới trướng tông sư còn ở trong doanh trướng đâu, hoài nghi không có giải trừ, bọn hắn cũng không an lòng, liền sợ Trấn Sở Vương sẽ nhường bọn hắn người có nổi. Mà liên tại người người sắc mặt ngưng trọng trong đám người, Lý Vân Giật vẻ mặt lại tương đương dễ dàng, ngồi ở một bên, dư quang thỉnh thoảng theo bên cạnh đồng dạng chờ đợi Diệp Hướng Phật trên thân quét qua, thấy ẩn hiện tinh mang lấp lánh. Không một người nói chuyện, cũng không trao đổi. Không ai dám ở thời điểm này tùy ý nói chuyện, Sở Hiền Vương ở đây, dù cho chuyện này không phải bọn hắn làm, cũng sợ bị níu lấy bím tóc. Cuối cùng, thời gian trôi qua 3 canh giờ, đã tới nửa đêm. Sở Hiền Vương vẫn là không có ý thu tay, điều tra vẫn còn tiếp tục, nhưng lều lớn bên ngoài tiếng nghị luận cuối cùng vang lên. Này muốn kéo tới khi nào? Diệp Hướng Phật dưới trướng có tướng quân biểu đạt không vừa lòng, cũng không biết có phải hay không là Diệp Hướng Phật bày mưu đặt kế, nhưng rõ ràng, này có hiệu quả. Lều lớn bên ngoài rất nhanh vang lên nghị luận ầm ĩ, Liễu Dĩu tự nhiên cũng truyền đến trong đại trướng Sở Hiền Vương trong hai, người sau lông mày nhíu chặt đồng thời, tựa hồ cuối cùng ý thức được thế cục bất lợi, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, có người đi ra lều lớn, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền thình lình xuất hiện. Vất vả chư vị, hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng các vị tông sư đảm đương thì cái, dù sao việc này việc quan hệ ta Nam Sở hoàng thất tiến ổn, bị người nào đó cũng không có cách nào. Chư vị đều là trong sạch, có thể rời đi. Ngày sau lão phu định sẽ đích thân phái người hướng chư vị tông sư tạ lỗi. Sở Hiền Vương lại cũng ra tới, chắp tay hành lễ, một phen nói gọi là một cái thái độ khiêm nhường. Gia Cát Kiếm đám người thấy thế dồn dập đón khách đi lên, bởi vì những tông sư này bất ngờ có bọn hắn người. Những người này tình nghi giải thoát rồi, chỉ có 6 cái, còn lại đây này. Đúng lúc này, Sở Hiền Vương không đợi chúng tông sư đáp lại,
xoay người nói, mong rằng các vị an tâm chớ vội, chỉ cần không có tình nghi, lão phu tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Thỉnh chư vị phối hợp ta hoàng thất công tác, những người khác còn phải tiếp tục tra. Gia Cát Kiếm đám người nghe vậy không thích, nhưng nếu Sở Hiền Vương đều nói như vậy, người sau cũng xác thực thả ra một nhóm người, suy nghĩ một chút, bọn hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Sở Hiền Vương khách khí, làm hoàng thất giải ưu, nay bản chính là chúng ta bản chất, cần gì nói cảm ơn. Hiền Vương tiền bối cư việc tra, ta trở lấy chính là. Diệp Hướng Phật thản nhiên ra trận, giải quyết dứt khoát, Gia Cát Kiếm đám người càng chỉ có thể đoạn lại kháng nghị tâm tư, vừa chắc tay, dẫn chính mình tông sư rời đi. Phúc Công Công cùng Giang Tiểu Thiền là Hùng Tuấn lĩnh hồi trở lại, đến mức Lý Vân Dật. A, Lý Vân Dật đâu? Đúng lúc này, Gia Cát Kiếm đám người cuối cùng phát hiện Lý Vân Dật đột nhiên không thấy. Chẳng lẽ hắn không lo lắng Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền an nguy? Mãi đến, Hiền Vương lúc đi ra, Dịch Phong quân sư liền trở về. Có người nói ra phát hiện của mình, nhường Gia Cát Kiếm đám người âm thầm liễu lơi Lý Vân Dật tâm lớn đồng thời, cũng không nhịn được hâm mộ. Lý Vân Dật bên người chỉ có hai đại tông sư, mà bây giờ Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền ra tới, cảnh quốc tình nghi tận trừ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Vân Dật buổi tối hôm nay còn có thể ngủ cái ngủ ngon. Chỉ có thể yêu chúng ta a. Gia Cát Kiếm Vân Phỉ công chúa đám người âm thầm lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, Lý Vân Dật sớm rời đi thời điểm tựa hồ cũng không tính cái gì, trở về tại chỗ tiếp tục chờ đợi dưới trướng mặt khác tông sư an toàn. Chẳng qua là đúng lúc này bọn hắn không biết là, Lý Vân Dật sớm rời đi như thế nào vì đi ngủ. Ngay tại Sở Hiền Vương cùng các vị tông sư đi ra lều lớn thời điểm, không người chú ý tới, trên không trung hót vang được khởi, thanh thúy không giống ngày xưa, Lý Vân Dật nhíu mày, cười. Bên này, bị Gia Cát Kiếm đám người hiểu lầm đã thiếp đi Lý Vân Dật vừa mới vừa đi tới chính mình hổ nha quân doanh trướng, làm đẩy ra doanh trướng cửa lớn. Lập tức nghe được một tiếng tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác cười quái dị truyền đến. Chậc chậc, có ý tứ. Nghe nói Mị An chết rồi, Mị Hổ điên rồi. Chúng ta vị này thái tử điện hạ, thật đúng là có bản sự a. Hùng Tuấn theo Lý Vân Dật đi vào doanh trướng, trên đường đi đang tò mò người sau vì sao đột nhiên rời đi, đột nhiên lại nghe được trong doanh trướng cười quái dị truyền đến, thật kém chút không có ra tay. Mãi đến, hắn nhìn chăm chú thấy một người nửa nằm tại Lý Vân Dật chuyên môn trên ghế nằm, ôm lấy chân bắt chéo, một tay còn đang nắm một thanh hạt dưa, hiển nhiên ăn dưa quần chúng dạng, Hùng Tuấn đồng tử sáng lên. Tại cảnh quốc? Không, là toàn bộ Nam Sở. Dám không thông qua Lý Vân Dật đồng ý trực tiếp ngồi lên vị trí này, Hùng Tuấn chỉ có thể nghĩ đến một cái. Dĩ nhiên, Diệp Hướng Phật bọn hắn là có tư cách, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện như thế cả lơ phất phơ. Quả nhiên, làm Hùng Tuấn chăm chú nhìn hướng về sau người mặt, quen thuộc cặp mắt đào hoa đập vào mi mắt, khiến cho hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Ô Kỳ công tử." Chương 255, Hoàng Quyền Như Vực Sâu. "Ô Kỳ đến rồi." Mặc dù hắn còn mang theo mặt nạ, nhưng Hùng Tuấn đã gặp gương mặt này, nhận ra thân phận của hắn dĩ nhiên không khó. Không chỉ là Hùng Tuấn kinh ngạc, liền Lý Vân Dật thấy Ô Kỳ đều nhíu mày. "Làm sao tới?" Ô Kỳ xông Hùng Tuấn nhướng mày lên xem như chào hỏi, nghe được Lý Vân Dật hỏi thăm, cái cảm hướng doanh trướng bên ngoài vừa nhất. Dạ, Minh Ngọc quận chúa. Nàng là Sở Hiền Vương cháu ngoại trai nữ, từ nhỏ đã có thụ nàng vị này cứu cứu sủng ái, trợ phu Sạch Phong hầu chết liền nhà chồng đều không trở về, trực tiếp vào ở Hiền Vương phủ. Minh Ngọc quận chúa. Lý Vân Dật lần theo Ô Kỳ chỉ hướng ra ngoài nhìn lại, quả nhiên thấy tại hổ nhà quân doanh địa bên ngoài một chiếc xe ngựa chờ đợi, là hắn tới lúc một phương hướng khác, cho nên vừa rồi cũng không nhìn thấy. Màn xe thỉnh thoảng xốc lên, lộ ra một tấm. Nó như thế nào đây? Không thể miêu tả diễm mặt. Thấy gương mặt này, liền Lý Vân Dật cái này luôn luôn đối với nữ nhân bề ngoài không lắm để ý người cũng nhịn không được bĩu môi một cái. Xuất thân quan lại quyền quý san sát hào phú, Minh Ngọc quận chúa loại nữ nhân này khẳng định là không thiếu tiền tài bảo đảm nuôi mình, kiếp trước làm quỷ y y. Lý Vân Dật xem xương đánh giá mặt người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, vị này Minh Ngọc quận chúa tại lúc còn trẻ tất nhiên cũng là một phương hồng nhan họa thủy cấp bậc nhân vật, chẳng qua là hiện tại. Sở Hiền Vương cháu gái. Sở Hiền Vương là mỹ hùng thân thúc thúc, năm nay ít nhất cũng phải 70 lại năm đi, như vậy này Minh Ngọc quận chúa. Lý Vân Dật giật mình một cái, vẫy vẫy đầu. Thật vất vả nắm cái kia tờ hoàn toàn bị son phấn bột nước che lại mặt bỏ đi sau đầu, có chút cảm khái nhìn về phía Oki. Tiểu tử ngươi, khẩu vị thật sự là càng ngày càng nặng. Nặng. Oki rõ ràng biết Lý Vân Dật đang nói cái gì, xem thường cong lên đầu, này thì thế nào, dùng tốt không được sao? Dùng tốt. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe, cũng mà còn có chứng cứ. Lý Vân Dật tức giận trừng mắt liếc ở một bên nén cười trộm vui Hùng Tuấn, làm bộ một bàn tay hướng Oki vỗ tới, lan đi. Oki bĩu môi một cái, nghiêng người lóe lên Lý Vân Dật một tát này, lúc này mới thản nhiên theo trên ghế nằm bò lên, tựa như cái mông không nhấc lên nổi giống như. Một bên chuyển trong miệng còn tại toái toái niệm. Chậc chậc. Tiểu Hùng, nhìn thấy không, cái này là nhà ngươi vô tình chủ nhân, liền là như thế đối cảnh quốc đại công thần, về sau tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng học hắn, phải biết, ngươi có thể còn sống trở về, cái mạng này nhưng còn có ta một nửa đây. Hùng Tuấn có thể còn sống theo đại chu trở về, Ok hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao, chẳng qua là khi Hùng Tuấn nghe vậy vô ý thức gật đầu thời điểm, đột nhiên thân thể cứng đờ, còn kém dấu chấm hỏi khắc ở trên nó. Ta lúc nào thành gấu con? Bên này, Lý Vân giật lại ghét bỏ trừng mắt nhìn Ok liếc mắt, nói: "Được rồi, ngày ngày liền biết ba hoa." Nói một chút, ngươi làm sao lại là đại công thần rồi? Lý Vân Dật ngoài miệng mặc dù không lưu tình, nhưng đáy mắt vẫn là rất chờ mong. Hắn biết, Oki nói hời hợt, nhưng hắn lần này ra khỏi thành quá trình tất nhiên không có đơn giản như vậy dễ dàng. Đồng thời tại đây cái trong lúc mấu chốt Oki đích thần đến, cũng không có lựa chọn mật tín truyền thư, tất nhiên là có cực kỳ trọng yếu sự tình, sợ chặn đường mới bước lên này nguy hiểm. Ha ha. Oki nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt hiện lên đắc ý, chẳng qua là chưa kịp hắn làm tốt tư thái, đột nhiên, Dịch Phong quân sư, Đinh Dụ giống như cáo cầu kiến. Doanh trướng truyền ra ngoài tới Phúc Công Công thanh âm, Lý Vân Dật đồng tử sáng lên, giơ tay còn đang khoe khoang Oki, tất cả vào đi. Đúng. Phúc Công Công ứng tiếng,
lúc này mới xốc lên doanh trướng màn vải đi đến, sau lưng hắn là Giang Tiểu Thiền, Đinh Dụ cùng giống như cáo, là mấy người đi tới trông thấy ngồi tại Lý Vân Giật bên cạnh người Ô Kỳ, đồng thời giật mình.
Ô Kỳ công tử.
Đinh Dụ giống như cáo vội vàng thi lễ, Phúc công công Giang Tiểu Thiền liền không có nhiều như vậy lễ phép, nhưng Ô Kỳ dĩ nhiên sẽ không để ý, khoát tay chặn lại coi như là cùng mọi người chào hỏi.
Điện hạ.
Làm Đinh Dụ giống như cáo lấy lại tinh thần hướng Lý Vân Giật hành lễ, Lý Vân Giật cũng là khẽ giương tay một cái, tìm ngồi đi, Ô Kỳ theo thành bên trong mang đến tin tức, trước hết nghe hắn nói thế nào. Lý Vân Giật lên tiếng, Phúc công công đám người đương nhiên sẽ không lười biếng, mặc dù hắn cùng Giang Tiểu Thiền đều lòng tràn đầy hồ nghi, đặc biệt muốn hỏi hỏi Lý Vân Giật, trước đó là làm thế nào biết sẽ có đánh lén bùng nổ, nhưng dưới loại tình huống này rõ ràng không thích hợp, bọn hắn đành phải nhịn được. Ô Kỳ theo thành bên trong mang đến tin tức, người người tò mò. Nhưng mọi người bên trong kích động nhất không gì bằng giống như cáo, song đồng phát sáng, trong lòng xúc động. Mặc dù hắn cũng là theo hổ nhà quan bắt đầu theo Lý Vân Giật, nhưng trước đó một mực là Long vẫn phụ tá, mãi đến lần trước Diệp Hướng Phật phái Lý Vân Giật xuất lĩnh hổ khiếu quân thẳng vào Đông Tề, Long vẫn trấn thủ cảnh quốc, hắn mới tạm thời thượng vị, trở thành thần tiễn doanh đợi vị thống lĩnh, vô luận là Đông Tề một trận chiến vẫn là Đại Chu một trận chiến, hắn đều tại tận lực biểu hiện mình, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Mà bây giờ, tìm ngồi đi. Lý Vân Giật nhìn như chuyện phía một câu, lại làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ người trước tán thành. Điện hạ liền Ô Kỳ công tử mang tới bí mật tình báo đều nguyện ý cùng ta chia sẻ. Giống như cáo nội tâm kích động không thôi, cực lực nắm khống cũng không cách nào hoàn toàn che giấu. Mà hắn này chút phản ứng, tự nhiên cũng rơi vào Lý Vân Giật Đinh Dụ Hùng Tuấn những người khác trong mắt, Lý Vân Giật cũng không nói thêm gì, Đinh Dụ Hùng Tuấn thì quăng tới thiện ý tầm mắt cùng mỉm cười, nhường giống như cáo khuấy động nội tâm cuối cùng bình phục không ít, hít sâu một hơi, trấn định lại. Ô Kỳ không có chú ý tới này chút, hoặc là nói, hắn chú ý tới, căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là vừa rồi chuẩn bị muốn nhất cổ tác khí trang bức bị Lý Vân Giật cắt ngang, lập tức mất đi trang bức hào hứng, có chút ủ rũ cúi đầu nói, tốt tốt tốt, ta nói, ta không phải mới vừa nói đến sao, đi vào sở kinh về sau, ta liền tìm kiếm nghị cách tiếp xúc đến Minh Ngọc của chúa, chỉ tiếc, không có thể vào ở Hiền Vương phủ. Ô Kim một mặt u hoán, thật kém chút nhường Lý Vân Giật lại một cái tát phiến ra ngoài. Người bao lớn mà ta, thông đồng người ta cháu gái không nói, còn muốn vào ở Hiền Vương phủ. Thật sự coi chính mình là tiểu bạch kiểm đâu. Sau đó thì sao? Lý Vân Giật nhắc nhở, cuối cùng đem Ô Kim kéo về. Này Minh Ngọc quận chúa cũng không phải kẻ tốt lành gì, theo ta được biết, nàng mặc dù là Sở Hiền Vương cháu gái, thế nhưng sau lưng lại cùng Sở Hiền Vương Tam Nhi tử Mị Dần có không minh bạch quan hệ, ta cái kia phần tin tức liền là theo Mị Dần nơi đó nghe được. Minh Ngọc quận chúa cùng Sở Hiền Vương Tam Nhi tử, nàng có thể là Sở Hiền Vương cháu gái a? Đây là Ô Kỳ lời vừa nói ra, trong doanh trướng mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ quỷ dị dâng lên, nhất là Giang Tiểu Thiền, túi thấp đầu, nguyên bản tuyết trắng như ngọc mặt đơn giản so dáng chiều còn muốn diễm lệ. Lý Vân Dật có chút ngồi không yên. Nói chính sự. Nói xong đâu, ngươi gấp cái gì? Ô Kỳ thọt một câu miệng, nhưng vẻ mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chân thành nói: "Ta nghe Minh Ngọc quận chúa nói, những ngày này, Hiền Vương phủ mỗi đêm đèn đuốc sáng trưng, khách nhân nối liền không dứt, thậm chí liền nàng cũng rất nhiều thiên không có thấy Mị Dần, ta mới tìm được cơ hội. Bị ta liên tục giật dây vài ngày, nàng đi tìm Mị Dần hương sư vấn tội, thỉnh thoảng nghe đến Mị Dần cùng mấy người nói chuyện, nàng trở về nói cùng ta nghe, có bên trong tiến nhị chữ." "Bên trong tiến? Có ý tứ gì?" Chẳng qua là hai chữ này, liền để Ô Kỳ nghiêm túc như vậy. Mọi người kinh ngạc, không hiểu ra sao, đối cái này xa lạ từ biểu thị ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng lúc này bọn hắn thấy Lý Vân Giật nhíu mày, hai đầu lông mày lóe lên một tia gợn sóng. Liên này, Hùng Tuấn đám người nghe vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng, Ô Kỳ cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn nguyên bản cũng không có đối bọn hắn ôm có bất cứ hy vọng nào, có thể là Lý Vân Giật. Ô Kỳ lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt thậm chí mang theo một chút hấp tấp. Đây là bên trong tiến a, hoàng tử của ta. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta Nam Sở quy trình điều lệ rồi hả? Điều lệ? Cái này lại cùng Nam Sở quy trình có quan hệ gì? Hùng Tuấn đám người nghe vậy vô ý thức bắt đầu suy tư, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện. Nghĩ cái giám a? Nam Sở quy trình điều lệ ta căn bản không hiểu a. Cũng may, Ô Kỳ rất nhanh đưa ra giải thích, cấp bách nói, theo ta được biết, bên trong tiến nhị chữ chỉ xuất hiện tại một loại điều lệ bên trong, cái kia chính là tiến cử tân quân. Tiên hoàng có lệnh, như vương quân tân thiên, dưới thân hoàng tử còn vị thành niên, thì có thể do vương triều tam phẩm trở lên quân hầu hạ thần tiến cử tân quân, đệ trình nội các, do nội các thủ phụ tá, mãi đến thái tử trưởng thành kế vị. Bên này, Ô Kỳ còn đang đọc tụng Nam Sở tiên hoàng quyết định điều lệ, bên này Phúc công công đám người vẻ mặt đã biến. Tiến cử tân quân. Sở Hiền Vương theo mấy ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, bọn hắn đã sớm biết ngũ hoàng tử sẽ chết. Sớm biết, bị hổ thí quân bại lộ thiên hạ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn đã sớm mất đi đăng lâm thiên tử vị trí tư cách. Tam hoàng tử sớm đã bị hắn giết, còn lại ba vị hoàng tử, ngũ hoàng tử tại Diệp Hướng Phật bên này, thất hoàng tử cùng cựu hoàng tử một cái vừa mới vừa ba tuổi, một cái còn ở trong tã lót, ấn đạo lý nói, trước đó thế cục là không phù hợp đầu này lệ luận, trừ phi. Chính như hôm nay, còn lại duy nhất có tư cách đăng lâm thiên tử vị trí ngũ hoàng tử bỏ mình. T. Chuyển qua cái này quang, người người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thấy thấu xương băng hàn. Bọn hắn vốn cho rằng ngũ hoàng tử chết là mị hổ hạ thủ, thế nhưng hiện tại Ô Kỳ nói lên chứng cứ để bọn hắn trong nháy mắt mất đi trước đó kiên định. Bọn hắn khẳng định là đang mưu đồ tân quân kế vị. Mị An cũng là bọn hắn giết. Ô Kỳ giải quyết dứt khoát, ngôn từ chuẩn xác, gương mặt khẳng định, hết sức nghiêm túc. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, khiến cho mọi người tại đây đều không nghĩ tới chính là, làm Lý Vân Giật nghe xong hắn những lời này, y nguyên thần sắc bình tĩnh, mắt đồng tử thâm thúy, hào không gợn sóng, tựa hồ muốn nói. Liên này, mai đến. Ô Kỳ càng là sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết? Lý Vân Giật cười, lắc đầu nói, ngươi nói này chút, ta đích xác không biết. Bất quá, cái này cũng đích thật là Sở Hiền Vương tính cách, phòng ngừa chu đáo, đi đầu tính toán. Đồng thời, có một việc ngươi nói sai.
Nói sai rồi?
Chuyện gì?
Ô Kỳ nghe vậy khẽ giật mình, nhíu mày, đang khổ tư thời điểm, nghe được Lý Vân Dật thanh âm bình tĩnh lần nữa truyền đến, Ngũ hoàng tử, không phải bọn hắn giết, tự nhiên cũng không phải Mị Hổ.
Không phải Mị Hổ,
cũng không phải Sở Hiền Vương.
Đó là ai?
Mọi người nghe vậy sửng sở, nghe được Lý Vân Dật bình tĩnh như vậy cũng chắc chắn tự thuật đang kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, Ô Kỳ vẻ mặt đột nhiên đại biến.
Không, không nên nói đó là ai, mà là phải nói,
còn có ai?
Lúc đó ở đây, ngoại trừ Sở Hiền Vương Mị Hổ Diệp Hướng Phật bên ngoài, cũng không có người nào khác, nếu Lý Vân Dật trực tiếp bác bỏ hai cái, như vậy còn lại một cái chính là
Diệp Hướng Phật.
Ô Kỳ quá sợ hãi, liền chính hắn đều không ý thức được mình đã phá âm, rõ ràng kỳ tâm đầu chấn động.
May mắn, làm Lý Vân Dật nói Ô Kỳ có chuyện muốn nói thời điểm, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người đã hợp lại dùng cương khí phong tỏa toàn bộ doanh trướng, không lại chỉ là Ô Kỳ này một tiếng thét kinh hãi, cũng đủ để cho bọn hắn dẫn tới phiền phải lớn.
Hùng Tuấn đám người càng là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, triệt để bối rối.
Thế nào lại là Diệp Hướng Phật?
Hắn giết Ngũ hoàng tử,
chuyện này với hắn có chỗ tốt gì?
Muốn giết nhất Mị An, chẳng lẽ không phải Mị Hồ sao?
Dầu gì cũng là Sở Hiền Vương a. Kỳ thật Oki nói tới Sở Hiền Vương những cái kia chủ tính đều có thể giải thích, dù sao, Ngũ hoàng tử là đứng tại Diệp Hướng Phật bên này, điểm này theo hắn phát hiện Mị Hổ thí quân bí mật, trước tiên không có bẩm báo Sở Hiền Vương mà là tìm nơi nương tựa Diệp Hướng Phật liền có thể nhìn ra được, mà một khi Ngũ hoàng tử đã thế, Diệp Hướng Phật Tam quân triều chính vua không ngai địa vị sẽ triệt để ngồi vững, không ai có thể dung chuyển. Cho nên, Sở Hiền Vương hoàn toàn có lý do tại nguyên nhân này bên trên giết chết Ngũ hoàng tử, một lần nữa lập người tiếp theo tất cả nằm trong lòng bàn tay thái tử, Nam Sở hoàng thất ý nguyên còn tại Mị nhà trưởng không phía dưới.
Thế nhưng Diệp Hướng Phật,
hắn giết Ngũ hoàng tử chẳng phải là năm chính mình thô nhất đuổi chém.
Liên Ô Kỳ nghe được Lý Vân Dật lời đều nghẹn họng nhìn chân chối, chớ nói chi là những người khác.
Trọn vẹn rất lâu, Ô Kỳ nhìn chằm chằm Lý Vân Dật bình tĩnh mặt, chấn động trong lòng, ngươi đã sớm biết,
ngươi phát hiện chứng cứ.
Chứng cứ?
Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người nghe vậy chấn động trong lòng, đông dưng nhớ tới Ngũ hoàng tử bỏ mình trước đó Lý Vân Dật cảnh báo cùng ngăn lại, không khỏi kinh hãi.
Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lý Vân Dật lại một lần lắc đầu, nói, không, ta cũng là sau đó mới biết.
Lý Vân Dật đáy mắt lóe lên một vẻ tinh mang, Ngũ hoàng tử cưỡi xe ngựa vỡ vụn lúc tàn viên cùng xương khô lần nữa hiện.
Mặc dù Oki vẫn là không hiểu, nhưng Lý Vân Dật câu nói này dĩ nhiên không phải giấu giếm, sự thật đúng là như thế.
Làm Diệp Hướng Phật mang theo Sở Hiền Vương một đám đi gặp Ngũ hoàng tử thời điểm, hắn chỉ là bởi vì Diệp Hướng Phật như thế thuận theo đáp lại mà lòng sinh dự cảm bất tường mà thôi, mãi đến Ngũ hoàng tử thân thể bắn nổ tàn chi bị ném ra ngoài, hắn mới rốt cục xác định, Diệp Hướng Phật đến rốt cuộc đã làm gì một cái hạng gì tâm ngoan thủ lạc quyết định.
Tiếp trước thân là quỷ y, Lý Vân Dật thấy qua thi thể thật sự là nhiều lắm, người khác theo những cái kia nhuốm máu tàn chi bên trong nhìn không ra cái gì, hắn lại có
thể nhìn không ra, những cái kia tàn chi chủ nhân ít nhất đã chết đi nửa tháng.
Đồng thời, Ngũ hoàng tử cái chết không phải ngoại lực, mà là độc chết.
Điểm này theo hài cốt bên trên tĩnh mịch hắc ấn liền có thể nhìn ra.
Đúng là Diệp Hướng Phật giết.
Lý Vân Dật nhìn về phía Oki, lần nữa bình tĩnh khẳng định, ánh mắt theo trước mặt giật mình trên thân mọi người lướt qua, đáy mắt lóe lên một vẻ nghiêm túc.
Hoàng quyền như vực sâu, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi.
Bất quá ngươi mang tới tình báo xác thực còn có chút dùng, tối thiểu nhường ta biết, chuyện này đã tiến hành đến cái nào phương diện.
Phương diện?
Hoàng quyền như vực sâu.
Đối Lý Vân Dật tới nói, bốn chữ này chẳng qua là nhìn chung toàn cục một đạo cảm khái mà thôi, nhưng khi nó truyền vào Oki chờ người trong hai, lại cùng một đạo sấm mùa xuân nổ vang không thể nghi ngờ. Phản ứng nhanh nhất Oki càng là trong nháy mắt biến sắc, cả người đều kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, tựa như cái mông dưới đáy có đao kiếm thấu xương.
Ý của ngươi là nói, Diệp Hướng Phật muốn tranh hoàng vị?
Chương 256, quan hệ quá lớn.
Oanh.
Theo Oki một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ doanh trướng nổ.
Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền sắc mặt đại biến, đồng thời nhịn không được hướng doanh trướng bên ngoài nhìn lại, làm phát hiện bên ngoài gió nhẹ mây bay một mảnh yên tĩnh, lúc này mới hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù sớm có cương khí gông cùng xiềng xích doanh trướng, lòng của bọn hắn vẫn là loạn, có thể nghĩ, Oki câu nói này đến cùng cho bọn hắn mang đến bao lớn trùng kích.
Giết Ngũ hoàng tử, là Diệp Hướng Phật.
Sở Hiền Vương đối Nam Sở hoàng vị mưu tính theo hơn 10 ngày trước lại bắt đầu.
Đương nhiên, nhất làm bọn hắn thấy trong lòng băng hàn, vẫn là Oki câu nói sau cùng.
Diệp Hướng Phật, do mong muốn Nam Sở hoàng vị.
Là thật sao?
Là một người nhận tâm lý trùng kích quá lớn thời điểm, bọn hắn bản năng liền biết hỏi thăm chính mình nội tâm tin cậy nhất người, mà này phương trong doanh trướng, nhất để bọn hắn tin phục ngoại trừ Lý Vân Dật bên ngoài dĩ nhiên liền không có người khác, bọn hắn thấy rõ, Lý Vân Dật nhếch miệng, cười.
Tiểu tử ngươi cuối cùng khai thiếu.
Bất quá muốn nói hoàng vị có chút quá phận, chẳng thà nói, chúng ta vị này Trấn Sở Vương, đối với chân chính trưởng khống Nam Sở hoàng thất, vẫn rất có ý nghĩ cùng khuynh hướng.
Hoàng vị?
Trưởng khống Nam Sở hoàng thất?
Đây con mẹ nó không phải một cái ý tứ sao?
Hùng Tuấn đám người một mặt mờ mịt, thế nhưng Oki nghe hiểu, kinh ngạc sau khi, thất thanh nói, làm kỹ nữ, lập đền thờ.
Diệp Hướng Phật nghĩ buông rèm chấp chính.
Oki lời này quả thực có chút khó nghe, liền Lý Vân Dật cũng nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Thế nhưng lời cậu thả lý không cậu thả, Oki câu nói này quả thực tinh chuẩn vô cùng điểm ra Diệp Hướng Phật mục đích.
Vua không ai,
Nam Sở chi chủ,
liền Ngũ hoàng tử hắn cũng không nguyện ý lưu, dạ tâm của hắn.
Oki là người thông minh, có mấy lời thậm chí không cần Lý Vân Dật nói rõ liền có thể nghĩ được rõ ràng, vẻ mặt trở nên phá lệ phức tạp, âm trầm mà nghiêm túc.
Mặc dù hắn không biết Lý Vân Dật làm sao như thế chắc chắn Ngũ hoàng tử liền là Diệp Hướng Phật giết, nhưng theo chuyện này sau lưng, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được Diệp Hướng Phật thành phụ chi thâm, tâm tư chi tàn nhẫn.
Lý Vân Dật mỉm cười, nói:
"Hắn không nguyện ý nhường Ngũ hoàng tử cướp đoạt chiến công của hắn, ép trên đầu hắn, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân." Huống chi, ngũ hoàng tử sớm đã trưởng thành, thiên sinh thông minh, Diệp Hướng Phật mong muốn đưa hắn toàn bộ trưởng khống cũng không dễ dàng, rất có thể phóng hỏa thiêu thân, kém xa cả người tại trong tã lót hài đồng tới thuận tiện. Bất quá nghe ngươi tin tức truyền đến, cũng có một khả năng khác. Thập làm sao có thể? Ô Kỳ nghe vậy bản năng hỏi lại, chỉ thấy Lý Vân Dật cười nói, có lẽ hắn cũng biết, sau chuyện này, ngũ hoàng tử không thể có thể sống sót. Dưới loại tình huống này, động thủ giết chết ngũ hoàng tử, cũng là một sự uy hiếp. Uy hiếp? Hai chữ này Hùng Tuấn đám người có thể nghe hiểu được, thế nhưng đằng trước được câu, ngũ hoàng tử không thể có thể sống sót. Mờ mịt ở giữa, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, Ô Kỳ lúc trước nói, Hiền Vương phủ ngày đêm khách khứa nối liền không dứt, đang môn đến thăm người vô số, càng có bên trong tiếng ngữ điệu lưu truyền. Đây ý là nói, dù cho Diệp Hướng Phật không giết ngũ hoàng tử, Sở Hiền Vương một phương cũng sẽ xuống tay với hắn. Này ngũ hoàng tử, cũng quá thảm rồi đi. Hoàng Quân như vực sâu. Giờ khắc này, nghe Lý Vân Dật cùng Ô Kỳ ở giữa nói chuyện với nhau, Hùng Tuấn đám người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, trong lòng chấn động không ngừng. Quá tối đen. Cái này là hoàng quyền chi tranh sao? Chơi đầu góc người, như thế bẩn. Chẳng qua là Lý Vân Dật Ô Kỳ nói này chút, cũng đủ để cho bọn hắn hoa mắt chóng mặt, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ô Kỳ nghe vậy sắc mặt nghiêm lại, nói: "Cho nên, Diệp Hướng Phật cũng biết bên trong tiến một chuyện." Lý Vân Dật gật đầu. "Ngươi có thể biết, hắn khẳng định cũng có thể. Chúng ta vị này Diệp Quốc Công, tại một góc đỉnh viện ẩn cư nhiều năm, thủ đoạn có thể so sánh ngươi ta tưởng tượng càng nhiều a." Ô Kỳ nghe vậy nặng nề gật đầu, rất tán thành, vẻ mặt toàn chỗ không có nghiêm túc, như lâm đại địch, đại não càng là cực tốc xoay tròn lấy, không ngừng phân tích cục thế trước mặt. Cho nên, Sở Hiền Vương trong lòng tất nhiên cũng rõ ràng, ngũ hoàng tử chết liền là Diệp Hướng Phật cách làm, thế nhưng hắn hôm nay khăng khăng tra ra hung phạm chưa chắc là thật dự định làm như thế, hiện tại hắn bị Diệp Hướng Phật đột nhiên ra tay làm rối loạn trật cước, chắc chắn đang ở tăng giờ làm việc chuẩn bị ứng đối ra sao Diệp Hướng Phật tác bách, chuẩn bị bên trong tiến sự tình. Lý Vân Dật nghe vậy nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không có xem vào, nhìn xem Ô Kỳ không ngừng nghĩ linh tinh tự nói lấy, đột nhiên, người sau như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trầm tĩnh lại. Nhưng chuyện này cùng ta cảnh quốc không quan hệ. Chó can chó, một miệng lông, để bọn hắn lẫn nhau đấu đi thôi, chỉ cần không can thiệp ta cảnh quốc không được sao? Ô Kỳ cảm xúc chuyển biến đột nhiên như thế lệnh Phúc Công Công Hùng Tuấn đám người kinh ngạc, Lý Vân Dật thì nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ Ô Kỳ là một cái dạng gì người, theo một điểm nào đó bên trên, bọn hắn là một loại người, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, thế nhưng không liên quan đến mình sự tình. Người nào quan tâm đâu? Ô Kỳ chấp niệm, ngay tại ở cảnh quốc. Phụ thân của hắn bởi vì thủ hộ cảnh quốc mà chết, có lẽ là nhận phụ thân ảnh hưởng, điểm này tại Ô Kỳ trên thân hiện ra càng là vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Lý Vân Dật liền thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm túc lắc đầu nói: "Không, không chỉ trọng yếu, mà lại quan hệ quá lớn." Lần này đến phiên Ô Kỳ kinh ngạc, trên óc in to lớn dấu chấm hỏi. Nhưng hắn cũng biết, mặc dù hắn tiểu thông minh nhiều, ý tưởng mật, nhưng đối với thiên hạ đại thế, hắn chỉ sợ cả một đời cũng không sánh nổi Lý Vân Dật, cũng không nghi vấn, trực tiếp hỏi: "Nói thế nào?" Lý Vân Dật cũng không thừa nước đục thả câu, nói: "Gia chi không còn, mau đem chỗ này phụ." Thoạt nhìn, đây chỉ là Diệp Hướng Phật cùng Sở Hiền Vương ở giữa hoàng quyền chi tranh, thế nhưng, vô luận trong bọn họ bất kỳ bên nào, đối Nam Sở mà nói, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, một phương quản khống tăng quân, một phương cố thủ nội các, như thế chấn động, đối với bất kỳ một cái nào vương triều tới nói, cũng có thể hóa thành đả kích chí mạng. Nhất là bây giờ, chúng ta Nam Sở vừa đi qua một trận nội loạn, mấy chục vạn binh sĩ chết thảm, binh lực có thể nói là 10 năm qua suy yếu nhất một lần, bây giờ Nam Dương thành một trận chiến vừa mới kết thúc, còn chưa truyền ra, nếu như Đông Tề, Đại Chu nhận được tin tức, ngươi đoán xem, bọn hắn sẽ làm thế nào? Đông Tề, Đại Chu. Ô Kỳ căn cứ Lý Vân Dật nhắc nhở phát tán tư duy, sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể sẽ ra tay. Khả năng? Không, là rất có thể. Đại Chu cùng Bắc Việt kịch chiến mấy tháng, đã sớm đánh đỏ mắt, lẫn nhau không cho, quốc lực chỉ sợ sớm đã trống không, chẳng qua là tại vì một hơi chém giết. Mà Đông Tề tại mấy tháng trước vừa mới đại bại tại ta Nam Sở, tất nhiên còn ghi hận trong lòng, chỉ là không có cơ hội phát binh mà thôi. Nhưng lần này, chỉ sợ sớm tại Diệp Hướng Phật nhích người thời khắc, Bách Lý Uyên liền đã ghi nhớ. Trừ cái đó ra, còn có Tây Tấn. Nói tóm lại, hiện tại chúng ta Nam Sở liền là một cái miệng cọp gan thỏ lớn bánh gà tổ, ai cũng nghĩ cắn một cái, càng hung hiểm chính là, sợ là ai cũng có thể thật cắn một cái. Nếu quả như thật nhắc lên đại chiến, ngươi cho là ta cảnh quốc còn có thể không để ý sao? Ô Kỳ nghe vậy sắc mặt nghiêm túc. Đại Chu có lẽ uy hiếp không lớn, bởi vì nó tại Nam Sở tận cùng phía Bắc, mong muốn uy hiếp được cảnh quốc, sợ là Sở Kinh đều bị công phá. Có thể là Đông Tề cùng Tây Tấn. Hắn không thể không cân nhắc. Nam Sở trận này nội loạn, thật sẽ dẫn tới ngoại hoạn sao? Bên này, Ô Kỳ còn đang tính toán lấy trong đó khả năng, Lý Vân giật lại mở miệng, "Chúng chi, tại trước mắt này loại dưới cục thế, Diệp Hướng Phật hẳn là rất tình nguyện thấy loại tình huống này phát sinh." "Diệp Hướng Phật, hy vọng vương triều đại chiến." Ô Kỳ trong mắt lập tức trừng lớn. "Đừng tưởng rằng điều đó không có khả năng." Lý Vân giật cười nói, "Diệp Hướng Phật chấp trưởng tam quân, bây giờ Nam Sở tuyệt đại đa số binh lực đều nằm trong tay hắn, nếu là vương triều đại chiến mở ra, dù cho Sở Hiền Vương đối nội các năm khống mạnh hơn, trong tay không có binh, hắn vẫn là muốn dựa vào Diệp Hướng Phật, đây cũng là hắn vấn đề lớn nhất chỗ." Cho nên, hiện trong lòng hắn khẳng định rất gấp, bằng không cũng không đến mức theo hơn 10 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị trọng lập tân quân sự tình, bởi vì hắn biết, cùng Diệp Hướng Phật đối kháng bên trong, trên thực tế hắn là ở vào tuyệt đối bị động. Diệp Hướng Phật thân ở Sở Kinh Hoàng Thành bên ngoài, thế mà còn chiếm đến ưu thế tuyệt đối. Lý Vân Dật nói không hợp thói thường, nhưng Ô Kỳ biết, đây là thật. Một khi vương triều đại chiến mở ra, Sở Hiền Vương tại Diệp Hướng Phật trước mặt liền cái giấm cũng không tính. Nghĩ tới đây, Ô Kỳ vẻ mặt càng nặng nề. Cho nên, Diệp Hướng Phật có thể hay không cấu kết ngoại địch? Ô Kỳ lời vừa nói ra, toàn trường dồn dập biến sắc.
ý tưởng này cũng nghi mã quá điên cùng đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là không thể được ra. Nếu như Diệp Hướng Phật thật đối Nam Sở Hoàng Quyền điên cùng như vậy si mê lời, liền hoàng tử hắn đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám? Lý Vân Giật không gật đầu cũng không có lắc đầu, đối ô kỳ này điên cùng phỏng đoán từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ai biết được? Hoàng Quyền chi tranh, phong vân quấy động, chỉ sợ bất kỳ bên nào đều khó có khả năng không đếm xỉa đến, lại không thể quyết định hết thảy, đây chính là chúng ta chỗ khó. Nếu là Diệp Hướng Phật cuối cùng thắng, ta Cảnh Quốc có lẽ vô ưu, đến mức làm sao thắng, thắng quá trình bên trong đối ta Cảnh Quốc sẽ hay không sinh ra chủ kích, tất cả những thứ này cũng không tốt nói. Nhưng nếu như Sở Hiền Vương thắng, chỉ sợ ta Cảnh Quốc tình cảnh sẽ càng thêm không thể tả. Lý Vân giật vài ba câu khái quát hết thảy, Oki nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Sở Kinh Hoàng Thành, tức giận nói, ta liền nên ở bên trong, không nên ra tới. Oki gấp. Về phần mặt khác nói ra lời nói này nguyên nhân, tự nhiên là Lý Vân giật đối trước mắt thế cục này chút phân tích phán đoán. Hoàng Quyền như vực sâu, sóng ngầm phun trào, tình huống hiện tại thực sự quá phức tạp đi. Chính mình lần này ra tới không thể cho Lý Vân Giật mang đến một chút trợ giúp, còn không bằng trong thành tiếp tục sưu tập tin tức đây. Lý Vân Giật nghe được hắn câu này bao hàm tự trách lại cười, an ủi. Không đổi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chuyện thế gian sao có thể mọi chuyện như ý. Đối ta Cảnh Quốc tới nói, đây có lẽ là chàng thái kiếp, cũng có thể là một trận phúc duyên, hiện tại xem ra liền là cái đứng đội lấy hay bỏ vấn đề, còn chưa tới phải làm quyết định thời điểm. Trước để bọn hắn đấu lấy đi, tổng sẽ xuất hiện cơ hội tốt. Cơ hội tốt. Ok, nghe được Lý Vân Giật trấn an vẻ mặt nhưng không có đẹp mắt bao nhiêu. Hắn biết Lý Vân Giật nói lời nói này cũng không thật xấu, có thể then chốt ở chỗ. Đứng đội. Sau đó, nên đứng tại phương nào mới là. Hoàng Quyền chưa rơi, bấp bên, tối nay vẫn tính an tĩnh, thế nhưng ngày mai đâu. Nam Sở Hoàng Vị là khối lớn bánh gà tổ, nhưng ở ăn vào khối này bánh gà tổ trước đó, đến dẫn tới nhiều ít gió tanh mưa máu à. Ok, lo lắng không sai, Lý Vân Giật phân tích cũng không sai, liền tại bọn hắn tại trong doanh trướng trao đổi trước mắt thế cục thời điểm, Sở Kinh Hoàng Thành, có một chỗ lửa đèn trắng đêm chưa tắt, sáng choang như ban ngày, tường cao bên ngoài thỉnh thoảng có người đi lại, có người đến, cũng có người đi. Chẳng qua là khi bọn hắn rời đi thời khắc, đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn lên liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu có kính sợ kiên kỵ, càng có thấp thỏm lo lắng. Cửa phủ kính sâu, một phương bảng hiệu tại lửa đèn chiếu rọi đến tản ra ánh sáng xanh thăm thẳm, phía trên khắc lấy hai cái chữ to. Vệ phủ. Vệ, đây là cái tương đương hiếm thấy dòng họ, nhất là tại Sở Kinh trong hoàng thành, khi tiền triều giã lưu danh càng chỉ có một cái, nhưng lại làm kẻ khác vừa nhắc tới cái họ này liền không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Nam Sở phải thừa. Vệ triều. Chương 257, Diệp Hướng Phật phản kích. Tại Đông Thần Châu, vô luận là Nam Sở vẫn là mặt khác vương triều, cũng hoặc là các đại chư hầu quốc, kỳ thật triều chính nội bộ chia cắt đều hết sức tương tự, chí cao vô thượng hoàng quyền phía dưới, chia làm văn võ hai phái. Giống Nam Sở như vậy, tại Đông Tề xâm nhập, Diệp Hướng Phật rời núi trước đó, trên cơ bản là Nam Sở ba đại cự đầu chấp trưởng quyền hành. Chu Khuê làm tả thừa tướng, quan văn đứng đầu, toàn bộ nội các đều tại hắn một trưởng phía dưới. Định Nam công công Dương Cửu, trấn Nam công tư Mã Dược là võ phái này, làm Nam Sở hai đại quân thần, phân biệt cố thủ Nam Sở nam bắc hai bên, cho dù là lục bộ cũng đã bị bọn hắn chia cắt triệt triệt để. Hiện tại, Mị Hổ thị quân, Nam Sở nội loạn, triều chính lang bạt kỳ hồ, sớm tại hơn 10 ngày trước liền đã dẫn phát một trận chấn động mạnh. Tam hoàng tử chết thảm. Luôn luôn đứng tại Tam hoàng tử bên này Tư Mã Dược cũng đã chết, toàn bộ Tư Mã phủ đều bị Mị Hổ dùng lôi đình thủ đoạn trong một đêm sát bằng. Công Dương Cửu vẫn tính may mắn, trước tiên không chết, bởi vì ngay tại Mị Hùng tấn tiên thời điểm, hắn còn tại về kinh trên đường đây. Trước đó Đông Tề Nam Sở đại chiến, Đằng Quốc diệt quốc, đại chiến lắng lại về sau, hắn nhận quân mệnh theo Lương Vũ Phong đi tới Đằng Quốc thu phục mất đất, vừa kết thúc, liền trên đường nghe được Mị Hùng tấn tiên tin tức, mà hậu quả đoạn trực tiếp quay đầu đi tìm Diệp Hướng Phật, cuối cùng lại trên đường rơi vào cái tin tức hoàn toàn không có xuống chẳng. Nay một mực là bí mật đoàn, thế nhưng hiện tại, nghe tới Lý Vân Giật lần này phân tích, chỗ nào còn đoán không được kết cục của hắn. Công Dương Cửu khẳng định chết rồi, thậm chí vô cùng có khả năng cũng là Diệp Hướng Phật hạ thủ. Bất quá hắn có chết hay không đều không then chốt, ngay tại Mị Hùng chết đêm hôm đó, Công Dương phủ cùng Tư Mã phủ một cái xuống chẳng, hắn mặc dù sống đến bây giờ, cũng là một người cô đơn. Mị Hổ cường thế đăng cơ, làm hắn tử trung, Chu Khuê tự nhiên là hăng hái, hung hăng càn quấy vô cùng, tại toàn bộ Sở Kinh có thể nói là dưới một người, trên vạn người, lục bộ đều bị hắn đổi lại chính mình người, chỉ tiếc, hắn tại cuộc đời mình đỉnh phong cũng chỉ chờ đợi không đến một tháng. Nam Dương thành phá, Mị Hổ bị trói, đến mức Chu Khuê, hắn là nửa điểm giá trị đều không có, sớm đã bị Sở Hiền Vương làm thịt. Kết quả là hiện tại, đã từng Nam Sở ba đại cự đầu tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong toàn bộ chết thảm, không do người thổn thức cảm thán. Cái này là hoàng quyền chi tranh. Dù cho ngươi có bản lĩnh bằng trời, một khi đứng đội sai lầm, đến cuối cùng liền là một cái chết, thậm chí liền một khối mộ bia đều không có. Diệp Hướng Phật đại quân lân cận dưới thành, ngay tại trói buộc Mị Hổ về sau, Sở Hiền Vương cuối cùng lộ ra hắn đối toàn bộ triều chính trưởng khống, nhất là làm tuyên đọc hữu thừa tướng Vệ Chiêu trong khống chế các về sau, toàn bộ triều chính đều chấn động. Vệ Chiêu, hắn không phải đã thoái ẩn nhiều năm sao? Về mặt thời gian tôi nói, Vệ Chiêu cùng Diệp Hướng Phật là người cùng một thời đại, năm đó Diệp Hướng Phật trưởng khống Tam quân thời điểm, Nam Sở nội các duy nhất người nói chuyện liền là Vệ Chiêu. Vào lúc đó, Chu Khuê ở trước mặt hắn liền là cái đệ đệ. Sau này Diệp Hướng Phật quy ẩn, Vệ Chiêu cũng ngoài ý liệu hướng Mị Hùng xin ẩn lui, một lần để cho người ta hoài nghi ở trong đó có phải hay không có quan hệ gì. Sau này Mị Hùng đáp ứng Vệ Chiêu xin, thế nhưng bảo lưu lại chức vị của hắn, Chu Khuê mới có thể dùng tả thừa tướng trước quật khởi. Hiện tại, hắn trở về rồi. Hắn là Sở Hiền Vương người. Vệ Chiêu lại trong bàn tay cát, tại triều chính đưa tới cực lớn hoành động, nhất là tại tối nay, làm ngũ hoàng tử Mị An bỏ mình dưới thành trước tiên, Sở Hiền Vương mặc dù không có trở về, nhưng Vệ Chiêu lộ diện. Bên trong tiến thái tử. Sở Hiền Vương chờ đợi cơ hội cuối cùng đã tới, đồng thời hắn nắm chuyện này toàn quyền giao cho Vệ Chiêu tới làm, rõ ràng tín nhiệm với hắn. Nhưng dù cho Vệ Chiêu tại hơn 10 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, Sở Hiền Vương càng mượn nhờ chính mình uy thế làm rất nhiều chăn đệm, Vệ Chiêu vẫn có chút thất vọng. Mãi đến, hô, một gian mật thất, tóc hoa dâm Vệ Chiêu đã ở chỗ này suốt cả đêm, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, không dám để cho người hầu thu thập, tiến vào tới thu thập đều là hắn tín nhiệm nhất một cái tử thị. Ánh đến tung bay. Vệ Chiêu đang nhìn trước người trên mặt bàn tràn đầy thiệp mật người, chúng nó đều được mở ra, vô luận cách thức như thế nào, phía trên chắc chắn đều có một câu. Thân bên trong tiến, nhóm thất hoàng tử mỹ anh làm chữ. Đây đều là bên trong tiến sách. Chúng nó bị Vệ Chiêu chỉnh tề thả trước người bàn dài một mặt, độ cao thậm chí vượt qua ba thước. Không sai biệt lắm tới đông đủ. Bận rộn hơn nửa đêm, Vệ Chiêu cuối cùng cảm nhận được một tia dễ dàng. Đây là hắn trở lại triều đình Sở Hiền Vương giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, đồng thời rất có thể việc quan hệ nam sở tương lai mấy chục năm hoàng vị sở thuộc, khiến cho hắn như thế nào khẩn trương. Đây là một cái nhiệm vụ bí mật. Lý Vân Dật phân tích không sai, Sở Hiền Vương biết, mặc dù Ngũ hoàng tử chết rồi, hắn đối nam sở triều chính khống chế căn bản không phải Diệp Hướng Phật chỗ có thể sánh được, nhưng nếu thật dựa theo nam sở đầu luật bên trong tiến đời tiếp theo thái tử, hắn thật không nhất định có thể thắng. Có tư cách hành xử bên trong tiến quyền lợi cũng không chỉ tại triều đường, Diệp Hướng Phật dưới trướng tam phẩm trở lên quân hầu một dạng có tư cách này, bao quát Lý Vân Dật ở bên trong các đại chư hầu quốc, thái độ của bọn hắn cũng hết sức then chốt. Cho nên, Sở Hiền Vương lựa chọn âm thầm hành động, bởi vì dựa theo nam sở đầu luật, một khi bên trong tiến bắt đầu, thời gian hạn chế chỉ có 2 ngày, 2 ngày sau đó lại tiến cử không coi là đếm. Dù sao, vương triều không thể một ngày vô chủ, bên trong tiến là không thể nào kéo quá lâu. Lợi dụng điều lệ, tại một định quy tắc hạ thông qua vận hành tới lấy đến chỗ tốt lớn nhất, cái này là chính trị. Đồng dạng, đây cũng là Sở Hiền Vương cam nguyện mạo hiểm ở ngoài thành ngăn chặn Diệp Hướng Phật nguyên nhân. Còn có 25 người, nên vấn đề không lớn. Vệ Chiêu xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài minh nguyệt, tâm tình buông lỏng. Lúc trước hắn cùng Sở Hiền Vương tính ra bên trong, nam sở văn võ hai phái có tư cách tham gia bên trong tiến nhân số không sai biệt lắm, đều là khoảng 150 người, nhưng võ phái phần lớn đều tại Diệp Hướng Phật dưới trướng, đang ở ngoài thành. Chỉ cần bọn hắn không vào được thành, hẳn là ổn. Vệ Chiêu trong lòng tựa như là một khối đá lớn rơi xuống đất. Lúc này bày ở trước mặt hắn bên trong tiến đều là chỉ hướng thất hoàng tử Mỹ Anh, cũng là Sở Hiền Vương an bài, chọn vẹn hơn 110 phần, hắn thấy, văn phái còn lại không có tới, nếu không phải đang đung đưa, hoặc là muốn bỏ quyền. Nhưng dù như thế nào, chỉ cần Diệp Hướng Phật đám người vô phương vào thành, Vệ Chiêu trong lòng còn không sợ. Người đều vào không được, nói thế nào đệ trình bên trong tiến danh lạch. Dù cho tại cuối cùng quyết định trước mỗi người đều có thể tùy ý cải biến lựa chọn của mình, thế nhưng, 25 người mà thôi. Không đủ nói đến. Vệ Chiêu cả người buông lỏng, thậm chí còn có tâm tình khom lưng cầm lấy nhánh trúc câu nhúc nhích một chút lô hỏa. Lúc này chính vào đầu mùa đông, Sở Kinh mặc dù thân ở Đông Thần Châu lại nam vị trí, mùa này vẫn còn chút lạnh, huống chi Vệ Chiêu tuổi tác đã lớn, hoàn toàn chính xác không kháng đông lạnh. Đang ở hắn nhìn càng ngày càng tràn đầy lô hỏa xuất thần thời khắc, đột nhiên, cốc cốc cốc. Mật môn truyền đến gõ động âm thanh, Vệ Chiêu bừng tỉnh, tiếng gõ cửa vừa lúc hạ xuống, có thì thầm truyền đến. Quốc công, Hàn Lâm huyện học sĩ Trầm Thế Bân truyền đạt tin tiếp. Vệ Chiêu lông mày nhướng lên, lúc này đạp xuống lòng bàn chân cơ quan, ngoài miệng ứng với, vào đi. Động tác này hắn đã kéo dài hơn phân nửa buổi tối, sớm đã quen thuộc, quả nhiên, mật cửa mở khải, bên ngoài hiện lộ ra tử thị thân ảnh, trên tay bưng lấy hai quyển tin tiếp. Vệ Chiêu dưới tầm mắt ý thức sẽ qua, đột nhiên dừng lại. Hai cái? Loại sự tình này, lại còn có người lười biếng. Chờ việc này qua đi, ta nhất định phải bẩm cho Sở Hiền Vương. Vệ Chiêu có chút tức giận, dù sao hắn nhưng là tại đây bên trong không biết ngày đêm chiếu cố hơn phân nửa túc, lại còn có người lười biếng, không tự mình đưa lên bên trong tiến, cái này khiến hắn như thế nào khí? Đệ nhị phong là của ai? Vệ Chiêu một bên tức giận nói xong, một bên liền muốn theo tử thị trong tay tiếp nhận tin tiếp, nhưng vào lúc này hắn không nhìn thấy, tử thị đáy mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng luống cuống. Là Trấn Sở Vương. Trấn Sở Vương, cái tên này thực sự là. Vệ Chiêu hùng hùng hổ hổ, đang muốn phát tiết trong lòng phiền muộn cùng táo bạo, đột nhiên hắn một trái tim bỗng dưng một quất, cánh tay cứng đờ, vừa rơi vào trong tay hai cái tin tiếp kém chút rớt xuống đất, chỉ cảm thấy như nặng tiến quân. Trấn Sở Vương, Diệp Hướng Phật, đây là hắn bên trong tiến tin tiếp. Vệ Chiêu không lo được xua đuổi tử thị, tinh thần chấn động, liền vội vàng đem hắn mở ra. Chỉ thấy phía trên rõ ràng viết: thân bên trong tiến, cửu hoàng tử Mị Viên làm thái tử. Xuất hiện. Cái thứ nhất cùng Sở Hiền Vương phía bên trái bên trong tiến xuất hiện. Nhưng này còn không là trọng yếu nhất chính là, này phong bên trong tiến tin tiếp, lại là Diệp Hướng Phật. Hắn vậy mà biết rồi. Có nội ứng. Vệ Chiêu tại triều chính cũng hết sức nhiều năm, trước tiên liền đoán được việc này bại lộ nguyên do, chấn động trong lòng đồng thời, vội vàng lại mở ra trên tay một cái khác phong bên trong tiến tin tiếp, thuộc về Trầm Thế Bân cái kia một phong. Thân bên trong tiến, cửu hoàng tử Mị Viên làm thái tử. Ngoại trừ tin tiếp cuối cùng ký tên không giống nhau, hai phong thư thiếp những bộ phận khác hoàn toàn tương tự, chỉ chữ không kém. Phản đồ. Vệ Chiêu mặt lập tức đỏ lên, con mắt càng là như vậy, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hơn 10 ngày mưu đồ bí mật, thời khắc mấu chốt, lại có người lựa chọn phản bội, không chỉ nắm chuyện này nói cho Diệp Hướng Phật, còn cải biến tự thân trận doanh. 3. Vệ Chiêu đột nhiên giận dữ, nắm hai phong thư thiếp hung hăng ngã ở trên bàn dài, cùng một chỗ khác cao tới 3 thước tin thiếp so sánh, này hơi mỏng hai tấm tựa hồ căn bản không coi là cái gì, nhưng Vệ Chiêu biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Này hai lá bên trong tiến tin thiếp tựa như là một cái tín hiệu, một cái kiếp nổ, một cái đập nước một khi sinh ra vết nước, dù cho chỉ có một kia, cũng sẽ dẫn tới trời đất sụp đổ tai họa. Huống chi, đây là hoàng quyền chi tranh, kẻ thắng làm vua, kẻ bại không chỉ là giặc, còn gặp phải tử vong. Hiền Vương tiền bối nắm chuyện này giao cho ta, vậy mà xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Vệ Chiêu vẻ mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước, đơn giản không có cách nào càng khó coi hơn. Bởi vì hắn biết, Diệp Hướng Phật phản kích đã bắt đầu. Mà xem như lâu dài lãnh binh chiến tranh một đời quân thần, Diệp Hướng Phật một khi chân chính ra tay, phía sau thế công chắc chắn như quần quận biển động, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại như liệt hỏa liệu nguyên, cuồng phong quá cảnh, thần tiên khó cản. Ta lần nữa rời núi xử nữ tú, vậy mà liền dạng này xong. Trong lúc nhất thời, Vệ Chiêu thấy một cỗ thấu xương băng hàn tùy tâm đầu tư lên vô phương tiêu trừ, tay chân lạnh bước. Càng bởi vì, hắn thông qua mở rộng mật thất chi môn, nghe được lại có tiếng bước chân truyền đến. Chương 258, đều là ngon nhân. Vệ Chiêu nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mặc dù đối tâm tình của mình khống chế rất tốt, vẻ mặt vẫn là hơi chìm xuống, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ: "Đi nhìn một cái." Tử thị tuân lệnh đi, hoàn toàn không có có ý thức đến, Vệ Chiêu phản ứng cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nửa đêm trước, không phải có người đến đây đưa lên giấy viết thư, một khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vệ Chiêu sẽ nói: "Đi lên." Thế nhưng hiện tại, biến thành đi nhìn một cái. Người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là hai ba chữ ở giữa khác biệt, nhưng nó để lộ ra càng là Vệ Chiêu trên tâm lý biến hóa, mơ hồ tràn ngập lo lắng cùng không rõ. Bóng đêm âm trầm, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống Vệ Chiêu gò má bên trên, thoạt nhìn càng nhiều hơn mấy phần u ám. Mai đến, chủ nhân. Tử thị trở về, vẻ mặt cổ quái, trên tay trọn vẹn bưng lấy một chồng giấy viết thư, làm Vệ Chiêu thấy này một sấp giấy viết thư thời điểm, liền không nhịn được trong lòng đột nhiên máy động. Nhiều lắm, bọn chúng số lượng bất ngờ vượt xa 25 phòng, chí ít có 50 phòng nhiều, mà vừa rồi chính mình nghe được tiếng bước chân, tuyệt đối không có 10 cái. Cùng Thẩm Thế Bân cái kia một phong thư tiên một dạng, chúng nó đều là đứng tại Diệp Hướng Phật bên kia, đứng tại Cửu Hoàng Tử bên kia. Đáng chết. Vệ Chiêu một bên hủy đi tin, Cửu Hoàng Tử tam chữ liên tiếp đập vào mắt, cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi, mãi đến dỡ sạch cuối cùng một phong. Bành! Một chồng thật dày giấy viết thư bị hung hăng ngã ở trên mặt bàn, Vệ Chiêu hai mắt đỏ bừng, như muốn phun lửa. Sao mà cản rỡ? Vệ Chiêu là cái văn nhân, hắn mắng chửi người bản sự trên cơ bản cũng là trình độ này. Lâu dài đến, hắn cho người ấn tượng một mực là nho gia phong phạm, nho nhã hiền hòa, này đủ để tính được là hắn bước vào triều đình nhiều năm như vậy tức giận nhất một lần. Phản đồ, đều là phản đồ. Chẳng qua là này chút phản đồ, đương nhiên sẽ không nhường Vệ Chiêu tức giận đến trình độ này, càng quan trọng hơn là nó truyền đạt một cái tín hiệu. Phía bên mình nếu là có 20 người phản bội, lựa chọn đứng tại Diệp Hướng Phật bên kia, liền mang ý nghĩa cuối cùng người của hai bên số khoảng cách sẽ đi đến 40 người. 40 người a? Đây là khái niệm gì? Đủ để quyết định toàn bộ bên trong tiến kết quả cuối cùng. Sự tình lớn rồi. Vệ Chiêu ý thức được điểm xấu, cảm nhận được bất an mãnh liệt. Thế cục không kiểm soát. Đồng thời lúc này thế cục đã hoàn toàn không tại chính mình có khả năng trưởng khống năng lực bên trong. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo Sở Hiền Vương. Vệ Chiêu tung hành triều chính nhiều năm nhạy cảm khiến cho hắn ngay đầu tiên liền nghĩ đến này duy nhất biện pháp giải quyết, lập tức như bay bổ nhào vào trước bàn, múa bút chạy như bay, chẳng qua là ngắn ngủi không lâu sau, một phong thư liền viết xong. Lập tức ra khỏi thành. Nhất định phải nắm phong thư này tự mình giao cho Sở Hiền Vương trong tay đại nhân. Vệ Chiêu rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, tử thị nào dám lãnh đạo. Lúc này thả người nhảy ra mất thất, hướng Sở Kinh Hoàng thành cửa nam lao đi. Mặc dù bây giờ sớm đã mặt trời lặn phía tây, bắt đầu cấm đi lại ban đêm, cửa thành càng là đóng chặt, nhưng đối với thân là tông sư hắn tới nói, ra vào dĩ nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tiếp theo, sau nửa canh giờ, Vệ Chiêu tử thị cuối cùng đi tới Sở Kinh giới hoàng thành, dùng Vệ Chiêu truyền thụ phương pháp của hắn thành công hấp dẫn đến Sở Hiền Vương bên người tông sư, đem hắn mang đến, nắm Vệ Chiêu lá thư này tự tay đưa cho Sở Hiền Vương. Vệ Chiêu tin, thấy phong thư bên trên mịt mờ ấn ký, Sở Hiền Vương liền không nhịn được chấn động trong lòng, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn Vệ Chiêu hiện tại đi sự tình tầm quan trọng, dựa theo lúc trước hắn định ra kế hoạch, sự kiện kia hiện tại cũng đã bắt đầu, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Sở Hiền Vương vội vàng đem thư phong mở ra, làm giấy viết thư bên trên tinh mịn li ti chữ nhỏ đập vào mi mắt, vừa mới thấy một nửa, hắn toàn bộ mặt đã một mảnh đỏ bừng, mắt đồng tử chỗ sâu hung sát bùi ra. Thẩm Thế Bân, Lưu Hạ, Đàm Lỗ Văn. Sở Hiền Vương nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập sát ý thanh âm không ngừng phun ra, nghe được mọi người chung quanh vô cùng lo sợ, chấn động không ngừng. Tình huống như thế nào? Những người này không phải mình bên này sao? Sở Hiền Vương làm sao lại đột nhiên như thế táo bạo nói ra tên của bọn hắn? Sở Hiền Vương người bên cạnh người nghi ngờ không thôi, mãi đến Sở Hiền Vương hung hăng vứt xuống giấy viết thư, trong kẽ răng nhảy ra thấp giọng gào thét: "Các ngươi, thật đáng chết!" Lúc này, có người thấy được trên mặt đất giấy viết thư bên trên truyền đến tin tức, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Phản bội. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn vậy mà lựa chọn phản bội, còn đứng ở Diệp Hướng Phật bên kia. Đồng thời, Diệp Hướng Phật đã biết việc này, thậm chí biết chuyện này là tối nay bắt đầu, do Vệ Chiêu chấp hành. Có người mật báo, người người động dung, bị trong thư này truyền đến tình báo kinh động, mặt lộ vẻ lo lắng, dồn dập nhìn về phía bọn hắn chủ tâm cốt Sở Hiền Vương, chỉ thấy Sở Hiền Vương mặt mũi tràn đầy chấn nộ, sát khí mọc thành bụi, nơi nào còn có ban ngày thông dong. Giờ khắc này, đối với giấy viết thư bên trên những tên này, hắn thật liền lòng giết người đều có, thế nhưng bên trong tiến tin đều đưa lên, hiện tại giết bọn hắn còn hữu dụng sao? Gia chủ, chúng ta muốn làm thế nào? Có người hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Theo bọn hắn nghĩ, này tờ trên danh sách tên tất nhiên không phải toàn bộ, Vệ Chiêu cũng đã nói, cho đến tận hôm nay, bọn hắn trước đó lôi kéo những người kia còn có 10 cái không tới, tại trên tay của bọn hắn, có phải hay không cũng có Diệp Hướng Phật dưới trướng những người khác bên trong tiến sách? Khẳng định có. Mà một khi đứng tại Diệp Hướng Phật người bên kia số vượt qua phía bên mình, như vậy dựa theo Nam Sở Hoàng Luật, còn ở trong tã lót Cửu Hoàng Tử sẽ trở thành đời tiếp theo thái tử. Không chỉ bọn hắn áp chế Diệp Hướng Phật kế hoạch sẽ triệt để sập bàn, liền tương lai Nam Sở chân chính hoàng quyền, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống Diệp Hướng Phật trong tay. T. Nghĩ đến đây loại đáng sợ hậu quả, người người liễu lưới, sắc mặt khó coi. Cuối cùng, tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới, nhìn qua lá thư này sau như là điều khắc Sở Hiền Vương cuối cùng động. Chờ. Bên trong tiến còn có 2 ngày, thời gian còn đủ. Ta ngược lại muốn xem, hắn Diệp Hướng Phật trong tay còn có bao nhiêu át chủ bài. Ngươi về trước đi, nhường vệ chiêu tiếp tục theo kế hoạch làm việc, cắt chờ gấp. Chuyện còn lại tự có lão phu định đoạt. Sở Hiền Vương nhường vệ chiêu người về trước đi phục mệnh. Muôn vàn khó khăn, vẫn là muốn ổn định trước mắt. Có thể đó cũng không phải nói Sở Hiền Vương thật có chủ ý, bằng không hắn đã sớm thư một phong mang về cho vệ chiêu. Điểm này, theo vệ chiêu tử thị sau khi rời đi, Sở Hiền Vương lập tức xua tan mọi người liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Bực này việc lớn phát sinh lớn như vậy chỗ sơ suất, đối với hắn mà nói, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, muốn tìm ra một cái thích đáng hoàn mỹ biện pháp giải quyết cũng không đơn giản. Chẳng qua là, khiến cho Sở Hiền Vương trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp Hướng Phật phản kích xa xa không chỉ tại này. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Sở Kinh Hoàng thành cấm đi lại ban đêm vừa mới giải trừ, Sở Hiền Vương đang ở giữa mặt quản lý, đột nhiên có người xông vào, trên mặt treo đầy kinh hãi, không đợi Sở Hiền Vương chấn nộ trách cứ, người sau hoảng hốt quỳ xuống đất, nói: "Gia chủ, không xong, bên trong tiến bại lộ." Có người trong đêm tại phố lớn ngõ nhỏ dán đầy báo cáo, công bố bên trong tiến hoàng luật đã ở đêm qua bắt đầu, hiện tại toàn bộ hoàng thành cũng đang thảo luận. Bên trong tiến mưu đồ bí mật bại lộ. Ầm. Sở Hiền Vương vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đông dương quay đầu nhìn về phía Diệp Hướng Phật chỗ doanh trướng vị trí, đồng tử mắt trợ to, nội luận vô tận gió lốc. Ai làm? Không hề nghi ngờ, đáp án chỉ có một cái kia chính là Diệp Hướng Phật. Cũng chỉ có thể là Diệp Hướng Phật. Những người khác dù cho có ý định này, cũng tuyệt đối không có can đảm này. Diệp Hướng Phật, ngươi vậy mà như thế bức ta. Sở Hiền Vương sắp bị tức nổ tung, cùng lúc đó hắn càng nghe được, doanh trướng bên ngoài tiếng bước chân ngổn ngang, bỗng nhiên vang lên, như điên gió mưa rào của tới. Rõ ràng, người đến lời nói không loa, bên trong tiến một chuyện không chỉ chuyển tới, còn tất nhiên sẽ dùng biến động chi thế trùng kích trước mắt toàn bộ hoàng thành thế cục. Loạn. Kế hoạch bại lộ, liền mang ý nghĩa người tham dự càng nhiều, càng không thể khống. Sở Hiền Vương tính toán cả đời, há có thể không biết trong đó nghiêm trọng trình độ. Đây là Diệp Hướng Phật một vòng mới cố thủ, cũng là phản kích. Xem ra, là thời điểm xuống tay với bọn họ. Dù cho, đại giới lại lớn. Sở Hiền Vương nhìn về phía khô loạn doanh trướng bên ngoài, rõ ràng thế cục tung bay, hiểm trở gian nan, cả người hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh, đáy mắt tinh mang lấp lánh, tựa hồ đã có kế hoạch ở bụng tim. Hoàng thất vô chủ, bên trong tiến tân quân. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Hổ Nha quân đại doanh, là Ô Kỳ mang tới. Sáng sớm Lý Vân Dật vừa ngâm một bình trà thơm chuẩn bị khu một khu đầu mùa đông giá lạnh, Ô Kỳ liền một đầu chui vào, trên mặt kinh ngạc không thể so hướng Sở Hiền Vương đưa tin ít người, đằng sau đi theo đồng dạng kinh ngạc hùng tuấn đám người. Bên trong tiến bại lộ, là Diệp Hướng Phật hạ thủ. Mắt thấy Phúc Công Công tay mắt lanh lẹ dùng cương khí bảo vệ toàn bộ doanh trướng, Ô Kỳ lập tức nói ra cái này và hôm nay sáng sớm dẫn nổ toàn bộ hoàng thành tin tức. Lý Vân Dật nghe vậy lông mày dương lên, Phúc Công Công hùng tuấn đám người càng là kinh ngạc vật vẩn. Tình huống như thế nào? Đêm qua Lý Vân Dật không phải còn nói đây là Sở Hiền Vương âm thầm lưu đồ sao? Làm sao hôm nay liền bị tuân ra tới? Vẫn là Diệp Hướng Phật làm. Hắn đây là muốn cùng Sở Hiền Vương làm công khai ý tứ. Hôm qua mới theo Lý Vân Dật phân tích bên trong nhận thức lại Diệp Hướng Phật dạ tâm, hôm nay liền ra đại sự như vậy, hùng tuấn đám người lâm vào kinh ngạc vô phương tự kiềm chế, liền Ô Kỳ cũng là lớn cao mày, không hiểu ý nghĩa. Toàn bộ doanh trướng, duy nhất vẻ mặt vẫn tính bình thường, chỉ còn lại có Lý Vân Dật, chỉ gặp hắn thản nhiên giơ lên chén trà uống một ngụm, thoải mái mà nhổ ngụm khí trắng, lúc này mới tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói mở miệng, rất bình thường. Như thường. Mọi người nghe vậy càng thêm kinh ngạc, hoàn toàn không mò ra Lý Vân Dật logic. Nhưng rõ ràng, Lý Vân Dật cũng không nghĩ giải thích thêm, cười nói, chờ xem, không chỉ có là Diệp Hướng Phật, Sở Hiền Vương chỉ sợ cũng lập tức liền sẽ có hành động. Chẳng qua là không biết, hắn sẽ có hay không có cái này quyết đoán. Quyết đoán? Lý Vân Dật đến cùng đang nói cái gì? Hùng Tuấn Phúc Công Công đám người quen thuộc nghe theo Lý Vân Dật mệnh lệnh, nếu người sau không có nói rõ lý do, bọn hắn cũng không có lúc này truy vấn, chẳng qua là tại cắm đầu suy tư, nhưng Âu Kỳ liền không nhịn được, chẳng qua là còn chưa chờ hắn đem trong lòng hoang mang nói ra, đột nhiên. Xin hỏi, quý quốc Hùng Tuấn tướng quân ở đó không? Mặt tướng Mị Tung Bách, phục gia chủ chi mệnh đến đây bái phòng Hùng Tuấn tướng quân, vô ý quấy rầy, mong được tha thứ. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một đạo trong trẻo gào thét, Hùng Tuấn cả người đều là sức sở, vô ý thức nhìn về phía chi môn bên ngoài, chỉ thấy một thân khoác sáng hoàng y sam nam tử trung niên đứng ở ngoài cửa, phá lệ chói mắt. Mị Tung Bách, Mị gia đình, gia chủ chi lệnh, cái kia chính là Sở Hiền Vương mệnh lệnh. Bên trong tiến sự tình bại lộ, Sở Hiền Vương cùng Mị nhà không phải nhất nóng này sao? Bọn hắn không tụ cùng một châu nghiên cứu thảo luận như thế nào giải quyết trận này phiền toái, tới nơi này làm gì? Hùng Tuấn một mặt mờ mịt, không biết đáp lại ra sao, vô ý thức nhìn về phía Lý Vân Dật, chỉ thấy Lý Vân Dật thoải mái mà ngồi trên ghế, trong tay bưng lấy là nước ngọc loại bỏ chén trà. Thâm thúy con ngươi xuyên qua tầng tầng xương trắng rơi ở ngoài cửa Mị Tung Bách trên thân, cười, thở dài một tiếng càng là ý vị thâm trường. Quả nhiên, đều là ngon nhân a. Chương 259, Hiền Vương ước hẹn. Đều là ngon nhân. Lý Vân Dật này tiếng cảm khái từ lâu tới. Trong doanh trướng người người kinh ngạc, không hiểu ý nghĩa, đúng lúc này, Lý Vân Dật lại mở miệng nói, đi à, khiến cho hắn tiến đến. Nếu như hắn trực tiếp mời ngươi, trước đừng đáp ứng, cũng đừng tự tuyệt, mập mờ lướt qua trực tiếp khiến cho hắn tiến đến chính là, ta cho ngươi chỗ dựa. Mời ta? Ta cùng hắn lại không quen, hắn mời ta làm gì? Hùng Tuấn một mặt mờ mịt, nhưng nghe đến Lý Vân Dật câu nói sau cùng hắn vẫn là rất vui vẻ, lập tức bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong doanh trướng bao quát Lý Vân Dật ở bên trong, tầm mắt mọi người đều đi theo Hùng Tuấn bóng lưng chuyển đi ra, chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Ô Kỳ. Chỉ gặp hắn nghe được Lý Vân Dật nói với Hùng Tuấn lời nói này sau mắt đồng tử lập tức chấn động, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng chấn động. Chẳng qua là không chờ hắn nói ra suy nghĩ, ngoài cửa, Hùng Tuấn cùng Mị Tùng Bách nói mấy câu, hai người đã sóng vai đi về tới. Mị Tùng Bách đi vào lều lớn, lấy làm kinh hãi, rõ ràng không nghĩ tới này trong doanh trướng sáng sớm lại còn nhiều như vậy người, bất quá hắn cũng là gặp qua đại tràng diện người, lập tức chấn định lại, cười chắp tay, Mị Tùng Bách, gặp qua các vị tướng quân. Hùng tướng quân, ngài đây là? Cùng Mị Tùng Bách câu nệ khác biệt, đạt được Lý Vân Dật cam kết Hùng Tuấn rất dễ dàng, đĩnh đạc nhìn về phía Lý Vân Dật, nói, đây là ta Hổ Nha quân quân sư, Dịch Phong quân sư. Bao quát ta lão Hùng ở bên trong, bọn ta toàn bộ Hổ Nha quân đều nghe Dịch Phong quân sư, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Dịch Phong. Nghe được cái tên này, Mị Tùng Bách rõ ràng kinh ngạc hơn, nhìn về phía Lý Vân Dật, lúc này Lý Vân Dật đã đứng dậy. Nguyên lai là Dịch Phong quân sư. Kính đã lâu, kính đã lâu. Dịch Phong quân sư uy danh đại trấn Đông Tề cùng Bắc Quan, là ta Nam Sở soái tài a, Tùng Bách trong lòng sớm có ngưỡng mộ, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, thật sự là Tùng Bách vinh hạnh. Còn mời Dịch Phong quân sư cho ta đại biểu Nam Sở bách tính, lại tạ quân sư đại năng. Nói xong Mị Tùng Bách liền muốn không người xuống hành đại lễ, lời nói này nói đến gọi là một cái xinh đẹp, nếu không phải Lý Vân Dật đã sớm khám phá hắn lần này ý đồ đến sợ rằng sẽ thật sự cho rằng hắn là chính mình người ngưỡng mộ, chẳng qua là hiện tại. Ha ha. Mị hầu gia khách khí, Dịch Mỗ chỉ là làm nên làm mà thôi, không tính là gì, cũng là Sở Hiển Vương tiền bối tọa trấn Sở Kinh, an ổn quân chính, mới là chúng ta hạ thần làm ngưỡng mộ. Hầu gia này phần đại lễ, Dịch Mỗ thật sự là nhận lấy thì ngại a. Lý Vân Dật tiến lên một bước, nâng Mị Tùng Bách tay, lập tức cảm giác được người sau mượn lực đứng lên, mặc dù trên mặt còn tràn đầy mỉm cười, Lý Vân Dật trong lòng đã tràn đầy xem thường. Diễn kịch đều không làm nguyên bộ. Xoa bình. Bất quá Lý Vân Dật dĩ nhiên sẽ không đem này chút lời trong lòng hiện ra ở trên mặt, khẽ cười nói, còn không biết là chuyện gì lại làm phiền hầu gia ngươi tự mình đến một chuyến, có thể là Sở Hiển Vương tiền bối có cái gì vương lệnh. Mị Tùng Bách nhướng mày lên, cười nói, vương lệnh chưa nói tới, chẳng qua là hôm qua Ngũ Ca bỏ mình, gia chủ tâm hệ ta Nam Sở quân uy, thật sự là có chút lo lắng, dưới tình thế cấp bách mới muốn nghiêm tra hung thủ, nhưng là đúng các vị tướng quân tông sư có nhiều đắc tội. Hôm qua đêm khuya sau khi trở về, gia chủ có thể là trắng đêm chưa ngủ, mỗi lần nhớ tới việc này đều ảo não cuống quýt, không nên như thế đối ta Nam Sở công thần. Cho nên không phải sao, ta mới vừa dậy, liền đạt được gia chủ triệu hoán, đặc biệt muốn ta đuổi tới mời chư vị tướng quân tông sư vào thành một lần, làm đêm qua sự tình thật tốt nói lời xin lỗi, miễn cho bởi vì lão nhân gia ông ta nhất thời vô ý cử chỉ rét lạnh chư vị tông sư đại năng trái tim. Mời vào kinh thành, chịu nhận lỗi. Hùng Tuấn đám người nghe vậy kinh ngạc và phần, duy chỉ có một bên Ô Kỳ, nhìn khắp khuôn mặt là ấy náy Mị Tùng Bách, đáy mắt một vệ tinh mang lóe lên. Lý Vân Dật nghe vậy trên mặt rõ ràng lóe lên một vệ kinh ngạc, liên tục khoát tay, không được, không được. Hiền Vương tiền bối chính là trọng thần một nước, chúng ta tấm gương, chúng ta vẫn phải dựa vào Hiền Vương tiền bối chi quan vinh, há có thể tiếp nhận Hiền Vương tiền bối nói xin lỗi. Húng chi hầu gia cũng đã nói, Hiền Vương là tâm hệ ta Nam Sở mới như thế lo lắng hết lòng, cúc cung tận tụy, ta nghĩ Hiền Vương tiền bối này phần đối hoàng thất trung thành tuyệt đối không ai không biết, tất cả mọi người có thể hiểu được, còn mời Sở Hiền Vương tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, miễn cho xếp sát chúng ta à. Lý Vân Dật cười khổ cự tuyệt, gương mặt hoảng hốt như kinh. Mị Tùng Bách thấy thế cười một tiếng, nói, Dịch Phong quân sư khách khí. Gia chủ tại hoàng thất tất nhiên là lòng tràn đầy chân thành, nhưng Hùng tướng quân Phúc lão cùng Giang nữ hiệp càng là ta Nam Sở trụ cột. Đây là gia chủ có hảo ý, còn mời Dịch Phong quân sư không cần cự tuyệt, bằng không ta cũng không dễ trở về giao nộp a. Thỉnh Dịch Phong quân sư yên tâm, gia chủ lần này mời Hùng tướng quân đám người, chỉ là vì tự ôn chuyện trò chuyện mà thôi, không có ý khác. Tiếp tối về sau, nếu là Hùng Tuấn tướng quân Dịch Phong quân sư muốn về đến, tuyệt đối không người nào dám ngăn cản ta Nam Sở trọng thần. Chẳng qua là tự ôn chuyện. Cái này, Lý Vân Dật trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, Mị Tùng Bách lập tức đồng tử sáng lên. Hắn đã nhìn ra, Lý Vân Dật tựa hồ động tâm. Dịch Phong quân sư như vậy lưỡng lự, chẳng lẽ vương gia lời mời, quân sư còn có lo nghĩ hay sao? Lý Vân Dật nghe vậy chấn động, lúc này liên tục khoát tay, dĩ nhiên không phải, hầu gia hiểu lầm. Chúng ta sao dám nghi vấn Hiền Vương tiền bối? Chẳng qua là, Lý Vân Dật trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, nhìn một cái một bên Hùng Tuấn, thở dài nói, chẳng qua là hầu gia ngài cũng nhìn thấy, chúng ta Hổ Nha quân vị tướng quân này thật sự là có chút thô tục. Ngươi nếu để cho hắn lãnh binh chiến tranh, này tự nhiên là không thể nói, thế nhưng khiến cho hắn đi dự tiệc, hơn nữa còn là Hiền Vương hắn lao tiền bối yến hội, cái này ta thật sự là không yên lòng a. Thô tục. Mị Tùng Bách nghe vậy nhịn không được nhìn về phía Hùng Tuấn, một tấm mặt xấu đập vào mi mắt, một mặt cười ngây ngô, khiến cho hắn cũng không nhịn được hơi khẽ to mày, nhưng rất nhanh che giấu, vội vàng nghiêng đầu lại, liền sợ chính mình lại nhìn một hồi liền phun. Dịch Phong quân sư có ý tứ là muốn cự tuyệt gia chủ hảo ý rồi. Mị Tùng Bách đáy mắt bỗng dưng lóe lên một vệt rồi mang, Lý Vân Dật lại giống như là không nhìn thấy một dạng, trên mặt tràn ngập xoắn xuýt, đột nhiên khẽ cắn răng, nói, Dịch Mộ dĩ nhiên không dám. Chẳng qua là Hùng tướng quân dựa vào lãnh binh chiến tranh lập nghiệp, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhưng nếu Hiền Vương tiền bối khăng khăng mời, chúng ta dĩ nhiên không dám cự tuyệt, chỉ là tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hầu gia có thể thông bẩm Hiền Vương tiền bối, nhường lão nhân gia ông ta giàn xếp. Yêu cầu quá đáng. Thấy Lý Vân Dật không có lập tức cự tuyệt, Mị Tùng Bách trên mặt biểu lộ cuối cùng khá hơn một chút, tiếng nói lại như cũ băng lãnh, nói: "Lý Vân Dật tựa như là căn bản không có phát hiện thái độ của hắn biến hóa, nói: "Hùng tướng quân một thân một mình dự tiệc, Dịch Mộ thực sự thất vọng, mong rằng Hiền Vương tiền bối ân chuẩn, có thể hay không có thể cho phép Dịch Mộ cùng hắn cùng đi?" Cùng đi? Liền cái này? Mị Tùng Bách nghe vậy khẽ giật mình, trăm triệu không nghĩ tới Lý Vân Dật sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Sau một khắc, hắn cười, ha 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 ha, ta còn tưởng rằng là yêu cầu gì. Dịch Phong quân sư nói quá lời, chuyện như thế vẫn tính yêu cầu sao? Không cần bẩm báo gia chủ, ta liền có thể làm quân sư giải sầu. Dịch Phong quân sư uy danh nhất hai, quân sư tại Đại Chu chuyện làm truyền đến thời điểm, ngài nhưng không biết, Sở Kinh có nhiều ít có chí chi sĩ muốn gặp ngài liếc mắt, chỉ tiếc Bắc Quan xa xôi, vô phương toàn nguyện. Liên liên gia chủ đều ảo não hôm qua không có thể cùng quân sư ngài thật tốt tâm sự, nếu quân sư cố ý, Tùng Bách há lại sẽ không biết tốt xấu, bại phôi quân sư lần này hảo ý. Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Mị Tùng Bách tiếng la nói xong, còn kém vô bộ ngự thể, Lý Vân Dật thấy thế đồng tử sáng lên. Xong rồi, đa tạ hầu gia thanh toàn. Lý Vân Dật chắp tay hành lý, Mị Tùng Bách liền vội hoàn lễ, đã như vậy, còn mời quân sư hùng tướng quân cùng hai vị tông sư tạm thời chờ đợi một lát, buổi chiều thoáng qua một cái, gia chủ chắc chắn điều động xe ngựa đụng vào nhau. Mị Tùng Bách nói xong, lại cùng Lý Vân Dật hàn huyên vài câu, tựa hồ đạt thành mục đích, không quan tâm, rất mau tìm cái lý do rời đi. Lý Vân Dật dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua là khi nhìn xem hắn đi ra đại doanh cũng không có hướng Sở Hiền Vương chỗ đại doanh hướng đi đi, ngược lại hướng đi Lô Quốc đại doanh, Lý Vân Dật đáy mắt lóe lên một vệ tinh mang. Người thật đáp ứng. Mị Tùng Bách đi, những người khác còn không hiểu ra sao lâm vào mê mang bên trong, Ố Kỳ đột nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc nói. Lý Vân Dật nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một lần nữa nâng lên chén trà nằm xuống, lúc này mới bình tĩnh nói, đúng vậy à, bằng không đây, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tự tuyệt. Ố Kỳ khẽ giật mình, trong nháy mắt tiểu xỉu, lần nữa ngồi xuống đến, nhưng vẫn là cao mày, tựa hồ trong lòng có không giải được xoắn xuýt cùng nan đề. Nhưng đây chính là đứng đội a, một khi Diệp Hướng phải biết. Đứng đội. Hùng Tuấn đám người một mặt một bức, nghe Lý Vân Dật cùng Ố Kỳ ở giữa đối thoại, thật cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Đây là cái gì huyền cơ? Cùng Mị Tùng Bách đột nhiên đến thăm có quan hệ. Lúc này, Lý Vân Dật rõ ràng không tâm tư phản ứng đến hắn nhóm, nói, biết cũng không sao, Sở Hiền Vương mời lại không phải chúng ta cảnh quốc một cái, chắc hẳn những người khác cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ bất quá, có đi hay không là một chuyện, tuyển bên nào liền là một vấn đề khác. Diệp Hướng Phật lựa chọn là cựu hoàng tử, Sở Hiền Vương lựa chọn là thất hoàng tử, bọn hắn càng là ta Nam Sở chỉ hai hai vị hoàng tử, ngươi cho rằng, này loại liên quan đến hoàng vị kế thừa, thiên hạ đại thế lựa chọn, ta cảnh quốc thật có thể tránh thoát được sao? Hoàng vị kế thừa, thiên hạ đại thế. Ồ kỳ ngay vậy, tinh thần càng thêm bề ngoài, tựa như là bị xương đánh quả cả một dạng. Mà một bên Hùng Tuấn thì càng mù mờ hơn, cuối cùng nhịn không được nói, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Thất hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, ta một cái cũng không biết ta. Ố Kỳ nghe vậy chấn động, nhịn không được trắng Hùng Tuấn liếc mắt, còn kém trực tiếp lên tiếng mắng. Người cái khờ phê, có thể nhận biết mới kỳ quái. Lý Vân Dật cũng nhịn không được bật cười, thả tay xuống bên trong dần lạnh chén trà, cười nói, đó là bởi vì ngươi là chúng ta Nam Sở trèo lên tên trong danh sách nhị phẩm quân hầu, hổ khiếu quân đại tướng quân a. Cho nên, những người khác nghe vậy sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, Hùng Tuấn vẫn là một mặt bao la mờ mịt. Lý Vân Dật thấy thế cũng là tương đương bất đắc dĩ, đang đứng dậy tới. Được ngược lại ngươi ban đêm muốn đi kinh đô, miễn cho ngươi nói nhầm, ta liền cho ngươi bồi bổ khóa. Tại ta Nam Sở hoàng luật bên trong, có như vậy một đầu. Lý Vân Dật hướng Hùng Tuấn giải thích như thế nào bên trong tiến, vẫn là trọn vẹn nói ba lần Hùng Tuấn mới bừng tỉnh đại ngộ, cho nên bọn hắn lôi kéo ta, là muốn cho ta bỏ phiếu. Điện hạ, ta nên đầu cho người nào? Hùng Tuấn một mặt phấn khởi nhìn qua Lý Vân Dật, chờ mong câu trả lời của hắn, một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, tự cho là rất là thông minh, mới nghe ba lần liền đã hiểu, có thể là không đợi Lý Vân Dật trả lời, một bên Ố Kỳ phát nổ. Khờ phê, tuyển cái rắm. Lúc này, tuyển ai không phải chết? Bằng không ngươi cho rằng tiểu gia ta khó xử cái gì đâu? Ố Kỳ đột nhiên bùng nổ, Hùng Tuấn có thể bị khuất, một mặt vô tội. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, không rõ hắn vì sao đột nhiên táo bạo như vậy. Ố Kỳ nhìn xem mọi người rơi ở trên người hắn vẻ mờ mịt, bất đắc dĩ, vung tay nói, được à, đã các ngươi không hiểu, ta liền cùng các ngươi cố gắng nói rõ lý do, nói rõ lý do. Các ngươi đã biết bên trong tiến, cũng biết đây là Sở Hiền Vương thủ đoạn, có thể Diệp Hướng Phật nếu cũng biết, tại sao lại đột nhiên nắm chuyện này làm rõ? Mọi người nhíu mày, Đinh Dụ đột nhiên mở miệng, sợ Sở Hiền Vương âm thầm suy tạc. Có đạo lý. Hùng Tuấn cái thứ nhất hướng Đinh Dụ ném ánh mắt tán dương, tựa hồ muốn nói, không hổ là ta tại hổ nha quan một tay để bạt dâng lên nhà tướng. Những người khác mặc dù không rõ ràng, nhưng đồng tử cũng phát sáng lên, không nghĩ tới Đinh Dụ đột nhiên khai thiếu. Có thể đúng lúc này. Phi. Xuyên tạc cái quỷ. Ố Kỳ càng nóng nảy, trên mặt ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài tăng thêm không ít hối hận sắc, tựa hồ hối hận cho Hùng Tuấn đám người nói rõ lý do, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đè xuống trong lòng táo bạo, nói, đây là việc quan hệ hoàng vị kế thừa bên trong tiến, là hoàng thất nghiêm khắc nhất đầu luật. Dù cho bỏ phiếu đã đến giờ, vẫn là muốn đi qua đối mỗi người liên tục xác định mới có thể chính thức có hiệu lực, chỉ không cách nào sửa lại. Bực này chắc chắn muốn chiêu cáo thiên hạ việc lớn, cái nào dám tùy ý suy tạc? Ngươi cho rằng là nhà tròi đâu? Hùng Tuấn đám người nghe vậy bối rối, mặc dù bọn hắn đối nội tiến không hiểu nhiều lắm, nhưng liên quan đến hoàng vị bốn chữ này bọn hắn nghe hiểu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Công tử đừng nội. Cho nên Diệp Hướng Phật vì sao làm như thế? Phúc Công Công tiến lên giảng hòa, Ố Kỳ sắc mặt này mới khá hơn một chút, lạnh lùng nói, bởi vì hắn sớm đã nắm Nam Sở hoàng vị chi tranh xem như một cuộc chiến tranh. Chiến tranh. Người người tinh thần run lên, nhịn không được nhìn về phía Lý Vân Dật, nhớ tới hắn từng nói qua bốn chữ. Hoàng quyền như vực sâu. Một cái ý tứ. Khi bọn hắn kinh hãi lúc, Ố Kỳ rõ ràng cũng không có ý định hỏi tham dẫn dụ, tự mình nói xong, Diệp Hướng Phật tam hiểu nhất liền là đường đường chính chính đại chiến, liền Bách Lý Uyên đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng càng làm cho người ta kiêng kỵ, vẫn là hắn ám thủ. Ố Kỳ cũng nhìn về phía Lý Vân Dật, mắt đồng tử thâm thúy, chính như điện hạ nói tới Mị An cái chết chính là Diệp Hướng Phật cách làm. Dĩ nhiên, dù cho Diệp Hướng Phật không giết hắn, Sở Hiền Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì một khi buông tha, liền mang ý nghĩa hắn chắc chắn sẽ mang theo thiên hạ đại thế đăng lâm hoàng vị. Điểm này, vô luận là Sở Hiền Vương Diệp Hướng Phật cũng không nguyện ý thấy, cho nên Mị An chết rồi, Diệp Hướng Phật sẽ không tùy ý Mị An đăng cơ, bởi vì hắn mong muốn một cái nghe lời khôi lỗi. Thế nhưng Mị An tuổi tác quá lớn, hắn đã trưởng thành, khẳng định sẽ có ý nghĩ của mình. Đến mức Sở Hiền Vương muốn giết hắn nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Mị An kế vị, Diệp Hướng Phật quyền thế sẽ càng thêm kinh người, Hiệp Thiên Tử Dĩ lệnh chư hầu cũng không phải là không được, này không phù hợp Sở Hiền Vương đối Nam Sở đời tiếp theo hoàng đế chờ mong, Mị An thậm chí có thể trở thành Diệp Hướng Phật trưởng khống thiên hạ quân cờ, hắn dĩ nhiên cũng không có khả năng sống sót. Tại Sở Hiền Vương tâm lý, chỉ có chân chính thuần túy người cầm quyền mới là Nam Sở đời tiếp theo hoàng đế. Chỉ có dạng này, Nam Sở hoàng quyền mới sẽ không rơi tại tay người khác. Cho nên, Mị An phải chết. Thế nhưng, hắn cũng đã định trước chẳng qua là cuộc chiến tranh này cái thứ nhất vật hy sinh mà thôi. Cái thứ nhất. Hùng Tuấn đám người nghe vậy kinh hãi, dù cho này chút bọn hắn đã theo Lý Vân Giật trong miệng nghe qua một lần, lại nghe một lần, vẫn không khỏi kinh hồn táng đảm. Mị An là cái thứ nhất, ai là cái thứ hai? Lúc này, Ô Kỳ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong hỏi thăm, khuôn mặt đột nhiên biến càng thêm nghiêm trọng, âm u như nước. Cái thứ hai, chính là chúng ta các đại chư hầu quốc. Chương 260, Vương triều đại thế. Các đại chư hầu quốc. Năm chữ lọt vào tai, Hùng Tuấn đám người sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Nếu như nói vừa rồi nghe Ô Kỳ lại nói Mị An cái chết, bọn hắn chẳng qua là khắc sâu hơn cảm nhận được hoàng quyền tranh đoạt hung ác cùng tàn khốc, như vậy khi hắn câu nói này truyền đến, mọi người lập tức cảm nhận được áp lực lớn, nặng nề như núi, còn có vô tận nghi hoặc. Chỉ giáo cho. Lúc này, liền Lý Vân Giật cũng khẽ nhíu mày, Ô Kỳ bắt được, vội vàng sửa lời nói, có lẽ là chúng ta các lớn trong các nước chư hầu một cái nào đó hoặc mấy cái. Một cái hoặc mấy cái. Hùng Tuấn đám người nghe vậy đều muốn mắt trợn trắng. Cái này cùng ngươi mới vừa nói có cái gì khác nhau? Chúng ta cảnh quốc khả năng là một cái trong số đó. Phúc Công Công nhịn không được hỏi thăm. Ô Kỳ không có trả lời ngay, lại nhìn chằm chằm Lý Vân Giật liếc mắt, thấy người sau không có trả lời ý tứ, lúc này mới buồn bã nói, cái này liền xem chúng ta cảnh quốc tạo hóa. Tạo hóa? Người người nghe vậy nhíu mày. Ô Kỳ mặc dù bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn là cái tuyệt đối lý tính người, bằng không Lý Vân Giật cũng sẽ không để hắn gánh vác lên toàn bộ Hắc Long Đài, đối với hắn ôm kỳ vọng cao. Thế nhưng hắn lúc này như thế nào lại nói ra như thế huyền huyễn lời tới? Đang khi mọi người hoang mang lúc, nói chuyện cẩn thận, ăn ngay nói thật liền tốt, chớ dọa bọn hắn. Lý Vân Giật nhàn nhạt thanh âm vang lên, tựa như có một loại nào đó ma lực. Ok nhãn tỉnh sáng lên, lý trí trở về, nói, đúng. Nói xong, Ok một lần nữa nhìn về phía Hùng Tuấn đám người, nói, mặc dù nhìn qua, một ngày ngắn ngủi này phát sinh sự tình không nhiều, nhưng rõ ràng, đối với trận này liên quan đến ta Nam Sở hoàng quyền chiến tranh, Diệp Hướng Phật cùng Sở Hiền Vương đều đã sớm chuẩn bị, đồng thời đã làm thật. Bên trong tiến chủ bị là mới bắt đầu, có thể nói Sở Hiền Vương chiếm cứ thượng phong, thế nhưng hôm nay Diệp Hướng Phật nắm kế hoạch của hắn chọc thủng, kết quả này liền không nhất định, nguyện ý đứng tại Diệp Hướng Phật bên này, cũng không nhất định so Sở Hiền Vương dưới trướng ít hơn bao nhiêu. Huống chi, chính như điện hạ nói, hai cái đều là ngon nhân. Hai cái đều dám xuống tay đau nhức sát hoàng tử. Lúc này liền không thể không nói Hạ Mị Hổ, mặc kệ hắn là thật điên vẫn là giả điên, hắn cái mạng này, tính lên tạm thời bảo vệ. Ok lời đến một nửa phát sinh cảm khái, lại để cho Hùng Tuấn đám người giật nảy cả mình. Mị Hổ có thể là giả điên. Chỉ bất quá cùng cảnh quốc vận mệnh so sánh, này đã định trước chẳng qua là một cái nho nhỏ gợn sóng, người người tầm mắt vội vàng, nghe Ok hướng xuống phân tích, mà Ok cũng không có để bọn hắn thất vọng. Diệp Hướng Phật là ngon nhân, là bởi vì hắn trực tiếp nắm trận chiến tranh này công khai, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trực tiếp lật ngược trước đó người trong thiên hạ đối với hắn nhận biết, hắn không còn là cái kia dám vì thiên hạ người, một lòng vì vương triều trọng thần một nước. Cho dù hắn cuối cùng buông rèm chấp chính, chân chính đạt được vương triều hoàng quyền, thừa lúc vắng mà vào tu hú chiếm tổ chim khách cũng sẽ là hắn bị khắc tại trên sử sách chỗ bẩn, không có khả năng xóa đi. Ẩn nhận mấy chục năm, một buổi sáng sương nhanh bước, các ngươi nói, loại người này chẳng lẽ không tàn nhẫn sao? Nếu là đi theo ý của hắn còn tốt, nếu như không theo, các ngươi đoán xem, tay cầm tam quân hắn, sẽ tạo ra chuyện gì nữa? T. Ok lời vừa nói ra, toàn trường người người biến sắc, bởi vì có mấy lời không cần nói thấu, đều có thể nghe hiểu. Nhưng đang khiếp sợ về sau, vẫn là Phúc Công Công cái thứ nhất đưa ra hoài nghi. Hắn hiện tại cũng là tay cầm trọng binh, đồng thời ngay tại dưới hoàng thành, vì sao không trực tiếp ra tay? Ok nhàn nhạt nhìn Phúc Công Công liếc mắt, lạnh lùng nói, đó là bởi vì hắn cho là mình còn có cơ hội. Nếu là lấy bên trong tiến phương thức dựa theo vương triều quy trình đạt thành mục đích, hắn cần gì phải triệt để cởi xuống này một thân ngụy trang? Không chỉ là hắn, Sở Hiền Vương cũng giống như vậy, chỉ dám tuân theo vương triều hoàng luật mà làm, không dám tùy tiện làm việc. Này, liền là vương triều đại thế, làm kỹ nữ lập đền thờ. Ok lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một câu nói như vậy. Dĩ nhiên, Nam Sở hoàng quyền chi tranh so cái này nghiêm trọng nhiều. Cho nên, bởi vì Diệp Hướng Phật sẽ thắng, chúng ta muốn lựa chọn Diệp Hướng Phật. Thủy Trung không lên tiếng giống như cáo mở miệng, một câu liền đem đầu mâu chỉ hướng theo Mị Tùng Bách đến đồng thời mang tới vấn đề mấu chốt nhất. Ok nhướng mày nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, thắng. Chưa chắc. Bực này vương triều đại thế giải quyết dứt khoát trước đó, ai dám nói chính mình nhất định sẽ thắng? Diệp Hướng Phật sáng lên toàn bộ chiến tranh, cũng không nhất định liền đại biểu hắn nhất định có thể thắng. Không phải sao? Sở Hiền Vương mời, liền là phản kích của hắn. Dựa theo ta suy tính, vị nhà tại Nam Sở căn cơ đã sâu, triều chính phía trên nguyện ý lựa chọn bọn hắn đại khái tại khoảng 150 người, đều là tam phẩm trở lên đại thần. Diệp Hướng Phật bên này, triều chính phía trên có lẽ có người nguyện ý lựa chọn hắn, nhưng tính cả quân dã, đại khái là khoảng 180 người. 180. Này không phải là Diệp Hướng Phật phải thắng tiết tấu. Tất cả mọi người vẫn là không hiểu, mãi đến Ok thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng này chút giới hạn tại Nam Sở kinh đô, đừng quên Hùng Tuấn liền là đăng ký trong danh sách nhị phẩm quân hầu, đồng dạng có lựa chọn tư cách. Giống Hùng Tuấn dạng này tam phẩm trở lên quân hầu, các đại chư hầu quốc chí ít có 50 cái. Trước đó Sở Hiền Vương nhận định chính mình nắm đại cục trong tay, không có ý định mang bọn ta chơi, nhưng là bây giờ, vương triều đại thế đã không phải do hắn. Cho nên, điện hạ nói không sai.
Hắn cũng là ngon nhân, bởi vì hắn biết rất rõ ràng. Đối Nam Sở mà nói, lôi kéo các đại chư hầu quốc chắc chắn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thế nhưng thành phòng trong tiến sự tình vừa mới vừa bại lộ, hắn liền quả quyết làm như vậy, các ngươi cho rằng hắn so Diệp Hướng Phật lại như thế nào? Như thế nào? Đều là ngon nhân. Nghe Uki lời nói nhiều như vậy, cuối cùng vậy mà quy kết đến bốn chữ này bên trên, người người tinh thần chấn động, run sợ nhìn về phía Lý Vân Dật, trong lòng đâu chỉ kinh ngạc. Uki nói này chút, hắn đã sớm nhìn ra. Thậm chí Mị Tung Bách vừa tới, còn không nói ra ý, hắn liền đã đoán được Sở Hiền Vương sẽ như vậy lựa chọn, nhất định sẽ trước tới lôi kéo các đại vương triều tướng quân vương hầu. Liền sau này Uki có thể nghĩ tới những thứ này, cũng đều là nhắc nhở của hắn. Đây là hạng gì kín đáo tâm tư? Đây mà vẫn còn là người ư? Bất chi bất giác, Hùng Tuấn đám người đối trên ghế nằm hơi híp mắt lại, Lý Vân Dật kính sợ sâu hơn, càng ngày càng khâm phục. Mà Uki lời nói nhiều như vậy, hiệu quả cũng là rất rõ ràng, để bọn hắn đối trước mắt Nam Sở đại thế nhận biết khắc sâu hơn, cũng rốt cuộc minh bạch, Uki tại sao lại nói ra trận này hoàng quyền chi tranh cái thứ hai người hy sinh có thể là các lớn trong các nước chư hầu một cái hoặc mấy cái. Lựa chọn. Đây là đứng đội, càng cùng các đại chư hầu quốc tương lai mấy chục năm quốc vận cùng một nhịp thở. Nếu như chọn đúng còn tốt, tương lai mấy chục năm chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, tại Nam Sở hoàng thất duy trì dưới thăng chức rất nhanh. Có thể là một khi chọn sai, nhất định quốc vận phiếu miểu, thậm chí sẽ dẫn tới diệt quốc họa. Nhất là chính mình cảnh quốc, cùng Diệp Hướng Phật ở giữa dây dưa thật sự là quá sâu, liền lúc ấy Diệp Hướng Phật ban bố vương lệnh vào kinh thành Cần Vương cũng là trực tiếp nhận định Lý Vân Dật làm thống lĩnh. Một khi lần này Diệp Hướng Phật thất thế. T. Hùng Tuấn vẻ mặt cầu xin, tựa hồ lập tức liền khóc lên, khuôn mặt càng xấu, trông mong nhìn qua Uki, mang theo tiếng khóc nước nở nói, cái này không được, cái kia cũng không được. Ta nên tuyển ai vậy? Hiếm thấy, nhìn xem Hùng Tuấn xấu không thể nghe thấy mặt, lần này Uki không có mắt trợn trắng, nhìn về phía trên ghế nằm Lý Vân Dật, thật sâu thở dài một hơi, buông tay, lại tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói lần nữa ngồi xuống. Trước mắt hiểm trở thế cục ta đã cho các ngươi nói rõ, đến mức nên làm sao tuyển. Nói thật, ta cũng không biết. Chuyện này cũng không nên ta định, ngươi vẫn là hỏi chúng ta điện hạ đại nhân đi. Ô Kim một mặt không quan trọng, hiển nhiên tựa như một cái chợ bữa lưu manh, lời này lọt vào tai, liền Lý Vân Dật cũng không khỏi mở mắt ra nhìn hắn một cái, cười mắng, thật sao? Ta nếu là bốc thăm tùy tiện tuyển, ngươi cũng vui vẻ. Ô Kim đồng tử co rụt lại, tựa hồ biết Lý Vân Dật dám nói thế với cũng thật dám làm như thế, lập tức chột dạ, nhưng vẫn là cắn răng hàm nói, tùy ngươi, ngược lại cảnh quốc vốn là các ngươi lý ra. Lý Vân Dật nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn quá quen thuộc Uki, dĩ nhiên có thể nhìn ra người sau cưỡng ép mạnh miệng, nhưng cũng không tiếp tục ép buộc hắn, quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội Hùng Tuấn, nói, được rồi, đừng giả bộ. Còn có các ngươi, dọn dẹp một chút nên làm gì liền làm gì đi. Uki nói không sai, cảnh quốc là ta lý ra, vô luận chuyện này kết quả như thế nào đều có ta gánh lấy, các ngươi sợ cái gì. Lý Vân Dật nói xong khoát khoát tay xua đuổi lấy mọi người. Nếu là lúc trước, Hùng Tuấn đám người nghe được hắn lời nói này khẳng định sẽ vui vẻ ra mặt, rất là vui vẻ liền đi. Đối với Lý Vân Dật, bọn hắn liền có lớn như vậy lòng tin. Đây là lâu dài tùy tùng Lý Vân Dật ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Vân Dật có một lần nuốt lời. Thế nhưng lần này, Lý Vân Dật tiếng nói kết thúc, bọn hắn vẫn là không núp đích, sắc mặt nghiêm túc, tràn ngập khó xử. Sợ cái gì? Này còn cần hỏi sao? Xem đến lần này lấp lánh đồng tử, mỗi người đều biết, bọn hắn nhớ tới chính là cùng một sự kiện. Đó là hơn một năm trước, Lý Vân Dật bởi vì Tam Đại Thần Doanh mạnh mẽ mà được mời vào kinh thành lần kia, Lý Vân Dật lợi dụng giả chết mới hiểm lại càng hiểm thoát thân, mà lần này, mối nguy càng lớn. Lý Vân Dật sẽ xử lý như thế nào? Hắn lần này là không phải lại sẽ đem mình ở vào một cái cực độ tình cảnh nguy hiểm, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Điện hạ, ngài. Được rồi, ngươi cũng đừng tự tác bình tĩnh, bực này liên quan đến chúng ta cảnh quốc cùng tất cả mọi người việc lớn, dĩ nhiên không thể một mình ngươi khiêng, chúng ta dù sao cũng phải làm chút gì đó à. Đầu óc không bằng ngươi, chúng ta còn có gan tử. Phúc Công Công đang phải cẩn thận hỏi thăm, lại bị Uki cắt ngang, Uki lời nói này gọi là một cái không lưu tình chút nào, còn kém chỉ Lý Vân Dật mũi chửi rủa. Người người thất kinh đồng thời, Lý Vân Dật trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng không có nổi giận. Uki lời nói này tuy có chút phạm thượng, có thể hắn bên trong bao hàm chân tình thực lòng Lý Vân Dật lại có thể không cảm giác được. Huống chi, hắn càng chưa bao giờ coi Uki là thành qua bộ hạ của mình. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá yên tâm đi, lần này sẽ không. Hùng Tuấn, chỉ cần tiểu tử ngươi buổi tối hôm nay không nên nói lung tung, không làm tỏ thái độ, ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan, chuyện này tuyệt đối có khả năng giải quyết tốt đẹp. Còn ta giải quyết như thế nào, sau đó các ngươi sẽ biết. Nghe Lý Vân Dật hơi lộ ra bất đắc dĩ trả lời, Hùng Tuấn đám người đồng tử sáng lên, kinh ngạc và phẫn. Cái gì? Lý Vân Dật đã có biện pháp. Chuyện khi nào? Mị Tung Bách vừa tới, Lý Vân Dật liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. Nghe được Lý Vân Dật nói như vậy, Hùng Tuấn bọn hắn là thật tò mò, thật muốn hỏi, chẳng qua là thấy Lý Vân Dật trên mặt bất đắc dĩ, bọn hắn vẫn là nhịn được, kiềm chế hạ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tò mò, theo thứ tự chắp tay chọn rời đi. Uki là cái cuối cùng, sắc mặt của hắn cũng không bằng Hùng Tuấn đám người bông lỏng, bất đắc dĩ bực tức nhìn Lý Vân Dật rất lâu, cuối cùng một tiếng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài, ngươi a ngươi, tối nay tuy hung hiểm, nhưng ngày mai mới càng then chốt, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó đúng không? Lý Vân Dật nghe vậy lại chẳng qua là lặng lặng nhìn xem hắn, trên mặt mang cười khẽ. Cuối cùng, tựa hồ nhận định Lý Vân Dật sẽ không nói thêm gì nữa, Uki cuối cùng thua trận, phất ống tay áo một cái, đoạt môn mà đi. Được rồi, chính ngươi gánh lấy đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gánh bao lâu. Ầm. Doanh trướng đại môn bị Uki hung hăng té xuống, phát ra chấn minh, Lý Vân Dật lại ngay cả lông mày đều không có run rẩy một thoáng, chẳng qua là một đôi mắt thủy chung nhìn doanh trướng cửa lớn phương hướng, mãi đến. Cho ta muốn cái danh ngạch. Buổi tối hôm nay, ta cùng ngươi đi. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm,
Lý Vân Dật cuối cùng động, nhếch miệng, đáy mắt một vệ tinh mang lóe lên, chợt lại nhắm lại, cả người nhẹ nhõm nằm trên ghế, như tại dùng loại phương thức này cáo biệt chuyện này lục sáng sớm. Nếu có người ở đây định sẽ phát hiện, khoe miệng của hắn ý cười kéo dài rất lâu cũng không từng tan đi. Chỉ là bởi vì Oki quan tâm. Dĩ nhiên không phải. Nghe được hắn cuối cùng cái kia lời nói, Hùng Tuấn đám người chẳng qua là cho là hắn nghĩ đến vượt qua tối nay trận này hồng môn yến lương mà tính, lúc này mới yên tâm rời đi, lại làm sao biết, suy nghĩ của hắn há lại sẽ giới hạn trước mắt khốn cảnh. Lý Vân Dật nói tới biện pháp cho tới bây giờ đều không phải là chỉ đêm nay, mà là toàn bộ Nam Sở Vương triều đại thế. Chương 261, thu mua lòng người. Ban ngày vội vàng, nhoáng lên liền đã qua. Cùng tựa hồ đã hình thành thì không thay đổi hắc dạ so sánh, mái vòm bên trên liệt dương biến ảo, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cho người ta một loại thời gian như nước cảm giác, sắp thực so đêm lại càng dễ vượt qua. Nhưng đối với Sở Kinh Hoàng thành dưới chân mọi người mà nói, dễ dàng cũng chỉ là tương đúng, nhất là sáng sớm Sở Hiền Vương hướng các đại chư hầu quốc phát ra mời về sau, Lý Vân Dật an điểm tâm còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, Gia Cát Kiếm liền đến. Dật Vương điện hạ muốn đi sao? Gia Cát Kiếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không phải nói hắn có nhiều thẳng thắn, điểm này nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, khóa chặt lông mày liền có thể nhìn ra được, theo Sở Hiền Vương mời bên trong, hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn. Đi, dĩ nhiên muốn đi. Vì sao không đi? Bực này làm đại gia cơ hội có thể là nhân sinh có chút ta. Lý Vân Dật cười trả lời, Gia Cát Kiếm nghe vậy trên mặt ưu sầu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, liên tục cười khổ. Đại gia, cơ hội như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng tình nguyện không có a. Gia Cát Kiếm trên mặt vẻ mặt biến hóa đầy đủ hiện ra đáy lòng của hắn thấp thỏm cùng lo lắng, chẳng qua là hắn lần này tới cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch, tối thiểu trong lòng có chút trấn an. Ta các lớn trong các nước chư hầu, liền Diệp Hướng Phật coi trọng nhất Lý Vân Dật đều đi, chúng ta liền là đi một chuyến, hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Lại hàn huyên vài câu, Gia Cát Kiếm đi. Hắn ra cửa chỗ hướng phương hướng đúng là hắn doanh địa, nhưng đến tuột cùng là đi thẳng về vẫn là đi vòng đi bái phòng mặt khác các nước chư hầu, Lý Vân Dật cũng không là hết sức để ý. Vội vàng một ngày, Gia Cát Kiếm là cái thứ nhất tới bái phòng Lý Vân Dật, lại không phải duy nhất một cái, thời gian kế tiếp, Vân Phỉ công chúa Lỗ Quan Hầu đám người theo thứ tự tới, cùng Gia Cát Kiếm mục đích thậm chí hỏi thăm đều hoàn toàn tương tự, Lý Vân Dật cũng dùng giống nhau lời trả lời bọn hắn, từng cái trên mặt thấp thỏm lo lắng rời đi, Lý Vân Dật thần sắc bình tĩnh, bởi vì Gia Cát Kiếm đám người lo âu và phản ứng hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Đại thế bức bách, nếu như bọn hắn ở thời điểm này còn có thể bảo trì bình thản, đây mới thực sự là có vấn đề đâu, chỉ có thể nói kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn sớm đã có lấy hay bỏ cùng lựa chọn. Thấp thỏm mới là thái độ bình thường. Dạng này càng tốt hơn. Lý Vân Dật nằm trên ghế, một bộ hôm nay không có việc gì ai cũng chớ quấy rầy hình dạng của ta, Phúc Công Công tại bên ngoài thủ vệ, không có bất kỳ người nào dám xuống tới, bởi vậy cũng không ai trông thấy, chẳng biết lúc nào, cái kia một tòa hắc bạch sen lẫn bản cờ xuất hiện lần nữa tại Lý Vân Dật đầu ngón tay phía dưới, một viên hắc tử hư nắm hai ngón tay ở giữa, tựa hồ tùy thời liền muốn hạ xuống. Không có ra các kiếm đám người đến thăm, buổi chiều hổ nhà quân doanh địa lộ ra rất là yên tĩnh, như báo tố tiến đến trước đó trầm trọng cùng trang nghiêm. Bất quá đến lân cận hoàng hôn thời điểm, còn phát sinh một kiện cùng bọn hắn cùng một nhịp thở sự tình. Sở Hiền Vương phái Mị Tùng Bách truyền đến tin tức, đồng ý Oki cùng nhau đi trước thỉnh cầu. Mai đến, hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây, sắp xuống núi, tuyên cáo một ngày này kết thúc. Ngay tại ánh chiều tà tan biến tại mây tàn thời điểm, Mị Tùng Bách lần thứ ba tới. Hùng Tuấn tướng quân, chư vị, tiệc tối chuẩn bị hoàn tất, gia chủ đã đang đợi các vị, còn mời các vị đi theo ta. Đến rồi, làm phiên hầu gia. Như là đã làm muốn đi dự định, Lý Vân Dật dĩ nhiên sẽ không kéo dài, lúc này cùng Hùng Tuấn đoàn người leo lên Mị Tùng Bách mang tới xe ngựa, chẳng qua là tại kéo lên xe màn một cái chớp mắt, không người thấy, Lý Vân Dật dư quang lấp lánh, theo Diệp Hướng Phật chỗ đại doanh lao đi. Một mảnh yên tĩnh. Diệp công, thật đúng là bảo trì bình thản a. Lý Vân Dật nhẹ nhàng thở dài, kéo lên xe màn, ngay sau đó, phía dưới bánh xe rung động truyền lại tới. Trên đường đi Lý Vân Dật đều đang nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến một chén trà về sau, xa ngựa dừng lại. Thỉnh chư vị xuống ngựa. Mị Tùng Bách thanh âm tại bên ngoài vang lên, lúc này có người tiến lên kéo ra màn xe. Lý Vân Dật đi xuống xe ngựa, trông thấy trước người phủ đệ, ba cái vàng nóng chữ lớn đập vào mi mắt, cửa nhà hùng vĩ. Hiền Vương phủ. Sở Hiền Vương bất ngờ muốn tại hắn chính mình phủ đệ khoản đãi mọi người. Lý Vân Dật lông mày nhíu lại, cũng không nói chuyện, không có người biết do hắn đang suy nghĩ gì. Bên kia, chờ tất cả mọi người xuống xe ngựa, Mị Tùng Bách đã đi lên phía trước, làm không người dẫn tiến hình dáng. Chư vị, xin mời đi theo ta. Hầu gia khách khí. Ngài là chủ, chúng ta là khách, đâu có đi đầu đạo lý. Vẫn là thỉnh hầu gia đi đầu đi. Lý Vân Dật cười khiêm nhường, Mị Tùng Bách đồng dạng cười đứng dậy, đã như vậy, vậy liền làm phiền các vị theo sát một chút đi. Vương phủ khá lớn, miễn cho các vị tẩu tán, dùng sinh phiền bái không cần thiết. Mị Tùng Bách nói xong tiến lên dẫn đường, Lý Vân Dật ra hiệu Hùng Tuấn bắt kịp, chính mình thì rơi tại Hùng Tuấn đằng sau, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ vốn không có để ý Mị Tùng Bách trong câu chữ không lớn không nhỏ cảnh cáo, nhàn nhã như bước đánh giá Hiền Vương phủ phong cảnh. Yêu mỹ, lịch sự tao nhã. Hiền Vương phủ hoàn cảnh vậy dĩ nhiên là không thể nói, chính là đỉnh đầu một tốt, đình viện tinh mịch, xen vào nhau tinh tế, trong đó hành lang cựu truyện, trúc các san sát, trọn vẹn đi theo Mị Tùng Bách đi rất xa, y nguyên không thấy phần cuối. Phúc Công Công âm thầm nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lý Vân Dật bên hai, đang muốn mở miệng, đột nhiên, chuyên tâm nhìn đường, không cần nói. Lý Vân Dật thanh lãnh thanh âm vang lên, Phúc Công Công khẽ giật mình, lập tức túi đầu lui nửa bước, không nói. Điện hạ đã sớm nhìn ra. Đang lúc Phúc Công Công âm thầm suy nghĩ thời điểm, cuối cùng, các vị, đến. Một đường mệt nhọc, còn mời chư vị mau sớm ngồi vào vị trí đi. Đến. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một đạo cổng vòm, trong không khí có mùi rượu bay tới. Vương phủ có động thiên khác, Sở Hiền Vương bất ngờ nắm trận này hiến sẽ trực tiếp an bài tại Lộ Thiên phía dưới. Làm Lý Vân Dật đám người xuyên qua cổng vòm, quả nhiên ánh mắt bỗng dưng khoáng đạt, một phương to lớn vườn hoa hiện ra tầm mắt, dù cho hiện tại đã là đầu mùa đông, nơi này y nguyên trăm hoa đua nở, cho người ta một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cảnh là như thế, người cũng không phải là, Hùng Tuấn đám người kinh ngạc phát hiện, tại trong hoa viên đất trống bên trên bàn tiệc đã ngồi đầy người. Gia Cát Kiếm Vân Phỉ công chúa, bọn hắn đã sớm tới. Hùng tướng quân, Dịch Phong quân sư. Theo Lý Vân Dật đám người tiến đến, tiến hội càng thêm náo nhiệt, Gia Cát Kiếm đám người dồn dập đứng lên đón lấy, trên trán thấp phẩm lập tức thiếu đi mấy phần. Lý Vân Dật nhưng không biết, tại trước khi hắn tới, Gia Cát Kiếm đám người trong lòng đến cùng nhiều xoắn xuýt, là thật lo lắng Lý Vân Dật béo nhờ nuốt lời. Cho tới bây giờ, thấy Lý Vân Dật xuất hiện, bọn hắn mới rốt cục an tâm. Không mắc quả mà mắc không đồng đều. Bọn hắn là thật sợ bị Lý Vân Dật cho hố. Người sau chủ tính quỷ kế, mặc dù bọn hắn chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng ở Lý Vân Dật trên người đối thủ, bọn hắn nhìn qua quá nhiều thê thảm xuống chẳng. Cho nên, thấy Lý Vân Dật rốt cuộc đã đến, bọn hắn há có thể không xúc động. Gặp qua các vị hầu gia. Lý Vân Dật đồng dạng cười chào hỏi, mang theo Hùng Tuấn Oki chờ hướng duy nhất chống không cuối cùng nhất ghế đi đến, vừa đi, vừa cùng Gia Cát Kiếm đám người chuyển động cùng nhau. Sau lưng, Lam Mị Tung Bách thấy cảnh này không khỏi nhíu mày, tầm mắt kết thúc tại Lý Vân Dật trên thân, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn làm sao như thế chịu hoang nên? Mị Tung Bách thấy cảnh này mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ không để mắt đến cái gì, nhưng khi hắn ánh mắt kết thúc tại Hùng Tuấn rộng lớn bóng lưng bên trên, đáy mắt tinh mang lóe lên, bỏ đi tạp niệm, quay người hướng một bên cửa hồng đi đến. Lực ảnh hưởng không quan trọng, hôm nay trọng yếu nhất là bên trong tiến danh ngạch vấn đề, cùng cá nhân lực ảnh hưởng không quan hệ. Ngươi lực ảnh hưởng lại cao hơn, lại có thể quyết định các đại chư hầu quốc cuối cùng lựa chọn hay sao? Lại có thể cao hơn gia chủ đại nhân hay sao? Mị Tung Bách đáy mắt lập loè tự tin, dọc theo hành lang đi một khoảng cách, cuối cùng tại một đạo cửa phòng đóng chặt trước dừng bước, không tự chủ được liền cong xuống thân thể, một mặt cung kính nói: gia chủ, người đến đông đủ. Rất lâu, trong môn phái mới truyền đến Sở Hiền Vương trầm muộn thanh âm, biết. Ngươi an bài trước, ấn quá trình đi. Đúng. Mị Tung Bách đứng tiếng đứng dậy, rời khỏi thật xa, đột nhiên vỗ tay một cái, mặt khác một tòa đình viện, lập tức đi ra mấy chục cái dáng người thướt tha thiếu nữ, nùng trang đạm bôi, trông rất đẹp mắt. Vang ca yến hót. Đây cơ hồ coi là cung đình yến hội tiêu phối. Mặc dù không phải cung đình yến hội, hào phú thậm chí một chút tiểu gia tộc hội nghị cũng bắt đầu tranh nhau bắt trước. Kết quả là, Lý Vân Dật đám người lập tức thưởng thức được một trận tuyệt mỹ vũ đạo, mãi đến tiếng tỷ bà tiêu. Ha 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 ha. Hoan nên các vị không nhớ thủ xưa đến hàn xá, có thể mời các vị đương đại nhân tài kết xuất, lão phu thật sự là thấy rồng đến nhà tôm a. Theo một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ cảm thán, toàn bộ đình viện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, bao quát Lý Vân Dật ở bên trong, tầm mắt mọi người đều hướng cổng vòm nhìn lại, ánh lửa chiếu rọi, một cái nhìn như gầy gò lão nhân xuất hiện trước mắt, người người tinh thần chấn động. Sở Hiền Vương, chính chủ đến rồi. Tham kiến Hiền Vương đại nhân. Người người đứng dậy, không mình hành lễ, Lý Vân Dật cũng không ngoại lệ. Sở Hiền Vương thấy cảnh này, mờ nhạt đáy mắt lóe lên một vệt rồi mang, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, đều cười ra nếp nhăn. Chư vị miễn lễ. Hôm nay là tư yến, không có nhiều như vậy quy luật, nhanh mau dậy đi. Thấy Gia Cát Kiếm đám người lưỡng lự đứng dậy, Sở Hiền Vương cười càng vui vẻ hơn, giơ chén lên ngọn đèn, cất cao giọng nói, hôm nay chi yến là lão phu tạ lỗi yến. Hôm qua sự tình, thật sự là lão phu tâm hệ an nhi an nguy, cuốn cuồng bút lửa, thật có thất thố, nếu là có bất kính chỗ, còn mời các vị tông sư tướng quân có chút đảm đường, không cần để ở trong lòng. Chén rượu này, coi như là lão phu nói xin lỗi. Nói xong, không chờ Gia Cát Kiếm đám người lấy lại tinh thần, Sở Hiền Vương hơi ngửa đầu, một chén rượu đã vào trong bụng. Lần này đến Thiên Gia Cát Kiếm đám người thấp thỏm bất an. Cái này, Hiền Vương đại nhân nói quá lời, chúng ta sao dám? Chỉ tiếc còn không đợi hắn nói hết lời, liền bị Sở Hiền Vương khoát tay cắt ngang, cười nói, Gia Cát hầu không cần nhiều lời. Cái này là lão phu tính cách, biết sai liền đổi, có lỗi liền nhận, chư vị không cần chú ý. Bất quá, nếu như chư vị nguyện ý nhận lấy lão phu này phần nói xin lỗi, tối nay phải tất yếu ăn ngon uống ngon, không say không về. Cái này, nhìn Sở Hiền Vương nụ cười trên mặt, Gia Cát Kiếm đám người trong lòng kinh hoàng, nhưng nơi nào còn dám lại nói cái gì, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Đúng. Múa cũng nhảy, rượu cũng uống, Gia Cát Kiếm đám người nhìn một mặt ý cười Sở Hiền Vương, lại chỉ cảm thấy trên tay chén nhỏ nặng đến ngàn cân, rượu cửa vào, nào có ngày thường thơm ngọt, đều là đắng chát. Bởi vì bọn hắn biết, đây chỉ là một mở màn mà thôi, bọn hắn liền đã bị Sở Hiền Vương áp chế, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Quả nhiên, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, chỉ thấy Sở Hiền Vương đột nhiên đi xuống đài cao, hướng gần nhất chỗ Gia Cát Kiếm dương một tay lên bên trong chén nhỏ, cười nhẹ nhàng nói, "Này Đông Cảnh Vườn, lão phu cũng thật lâu không có thưởng thức qua nó bóng đêm. Gia Cát thái tử, bồi lão phu tùy ý dạo chơi." Đến rồi, Sở Hiền Vương bắt đầu tự mình mời. Đi dạo là giả, lôi kéo lòng người mới là thật. Người người tinh thần run lên, mặc dù có người giả vờ không có nhìn xem bên này, hai cái lô thai cũng là dựng thẳng. Gia Cát Kiếm trên mặt càng là không khỏi khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười, mặc dù thấy thế nào đều là cười khổ. Đại nhân mời, vãn bối há có không theo đạo lý. Đại nhân thỉnh. Rất nhanh, đi lại trầm trọng Gia Cát Kiếm đi theo Sở Hiền Vương đi vào vườn hoa chỗ sâu, tiên tính không thể nghe thấy. Bên này không khí của buổi yến hội lập tức buồn bực, nếu không phải bên cạnh còn có Mị Tùng Bách đám người, chỉ sợ bọn họ đã sớm tụ tập cùng một chỗ vào đầu bức thai. Chân chính ngàn cân treo sợi tóc đến. Liên la dùng đầu ngón chân nghĩ, bọn hắn cũng có thể đoán được Sở Hiền Vương nói chuyện riêng ra cắt kiếm mục đích, đơn giản một cái. Lôi kéo lòng người. Bên trong tiến danh ngạch. Sở Hiền Vương đây là muốn buộc bọn họ đứng đội A. Mặc dù trước khi tới bọn hắn liền đoán được Sở Hiền Vương mục đích, nhưng khi tất cả những thứ này thật phát sinh, mọi người vẫn như cũ cảm nhận được cực lớn gian nan. Bất đắc dĩ. Quá bị động. Chính như Gia Cát Kiếm trước đó nói với Lý Vân Dật, cơ hội như vậy bọn hắn thật không muốn, mặc dù Sở Hiền Vương vì lôi kéo bọn hắn rất có thể sẽ ưng thuận rất nhiều lệnh ngày thường bọn hắn động tâm không thôi chỗ tốt, thế nhưng đây chính là đứng đội a. Nếu như tuyển đúng, vậy khẳng định là vui thấy hắn thành. Chỉ khi nào chọn sai, quốc vận phiếu miểu, quá khó khăn. Mắt thấy ra các kiếm cùng Sở Hiền Vương thật lâu chưa có trở về, Lỗ Quan Hầu Vân Phỉ công chúa đám người càng thêm đứng ngồi không yên, vẻ u sầu đều nhanh đều treo ở trên mặt, mãi đến cuối cùng, ra các kiếm trở về. Ha 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 ha. Ra các thái tử có thể tại tuổi đời 20 liền bị Tĩnh Vương lập làm thái tử, quả nhiên là đại năng chi tài, lần này trao đổi thật sự là rất được tâm ta, khiến cho lão phu lau mắt mà nhìn a. Anh hùng xuất thiếu niên, ra thiếu niên. Sở Hiền Vương cởi mở cười to, khiến cho Vân Phỉ công chúa chờ người mừng rỡ, kinh ngạc nhìn về phía ra các kiếm. Làm sao cái ý tứ? Ra các kiếm đáp ứng Sở Hiền Vương chưa mộ. Hắn phản bội Diệp Hướng Phật rồi. Làm tầm mắt mọi người rơi vào ra các kiếm trên thân, thấy hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát cười làm lành, mọi người khẽ nhíu mày đồng thời, trong lòng lại đánh một cái dấu hỏi. Ra các kiếm, đến cùng lựa chọn chỗ nào? Chẳng qua là còn không chờ bọn họ suy tư ra cái như thế về sau. Lỗ Quan Hầu, chúng ta đi đi một chút. Vừa rồi đi gấp, vườn hoa này có chút cảnh trí lão phu còn chưa thấy rõ, ngươi có nguyện bồi lão phu lại đi một chuyến? Sở Hiền Vương lại để mắt tới Lỗ Quan Hầu. Lỗ Quan Hầu nào dám cự tuyệt, kiên trì đáp ứng, Hiền Vương tiền bối mời. Một cái tiếp một cái. Sở Hiền Vương đây là nghĩ tại tối nay đem bọn hắn một lưới bắt hết tư thế. Nhìn xem Sở Hiền Vương Lỗ Quan Hầu hai người đi vào ánh lửa vô phương xuyên thấu màn đêm, người người sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, dù cho trong lòng rất muốn đi hỏi tham gia cắt kiếm lựa chọn của hắn, thế nhưng Mị Tùng Bách đám người liền ở một bên, bọn hắn căn bản không có cơ hội hỏi thăm, điều này cũng làm cho sắc mặt của bọn hắn càng khó coi hơn. Tuyển người nào? Nay không còn là cái đơn giản lựa chọn, mà là cái người xuống còn, tương lai mấy chục năm quốc vận vấn đề. Sở Hiền Vương chi tâm không cần nói rõ, mọi người đều biết, để bọn hắn như thế nào thản nhiên chỗ chi. Mà mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm, đột nhiên, ha ha, thật sự là hâm mộ ra các thái tử, dưới một người trên vạn người, tương lai vương quyền nắm chắc, một người nói thẳng có thể đoạn chuyện thiên hạ. Chỉ tiếc, chúng ta liền không có cái này năng lực rồi. Một tiếng bao hàm tịch liêu thanh âm truyền đến, khiến cho ở đây tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Âu sầu thất bại. Tại Mị Tùng Bách đám người nghe, nay tựa hồ chỉ là một câu tràn ngập hâm mộ ghen tị bực tức, nhưng khi câu nói này truyền vào Vân Phỉ công chúa đám người bên tai, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc hồ nghi. Bởi vì, đơn giản là, nói ra câu nói này rõ ràng là Lý Vân Dật. Ra cắt kiếm chẳng qua là Tĩnh quốc thái tử, tương lai vương chủ, mà ngươi có thể là cảnh quốc nhiếp chính vương, chân chính một nước chi chủ. Những người khác chua thì cũng thôi đi, ngươi có tư cách gì? Đang khi mọi người bởi vì Lý Vân Dật câu nói này mà lòng tràn đầy hồ nghi thời điểm, đột nhiên, kinh ngạc về sau, Vân Phỉ công chúa đôi mắt đẹp chỗ sâu đột nhiên tinh mang lóe lên, vui chạy lên não. Cảm khái, ước ao ghen tị. Không, Lý Vân Dật đây là tại nhắc nhở bọn hắn a. Chương 262, khờ hàng có khờ phúc. Vân Phỉ công chúa phản ứng nhanh nhất, những người khác phản ứng cũng không tính chậm, chủ yếu nhất là dùng thân phận của Lý Vân Dật nói ra những lời ấy thật sự là quá không hợp sửa lại, là cá nhân đều sẽ thấy kỳ lạ, có thể nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó tự nhiên cũng không phải là một việc khó. Hắn là đang nhắc nhở chúng ta, vượt qua hôm nay hai kiếp biện pháp đơn giản nhất trên thực tế là chiến lược kéo dài. Đúng. Một người khó gãy chuyện thiên hạ, chúng ta hà tất vào hôm nay làm ra lựa chọn. Chỉ cần ngăn chặn là có thể. Vân Phỉ công chúa đám người mắt người đồng tử sáng lên, bất ngờ có loại nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, hiểu ra cảm giác. Tuy, bọn hắn cũng hiểu rõ, dù cho kéo đi qua tối nay, Sở Hiền Vương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, vì bên trong tiến thủ thắng, hắn cam kết gì cũng dám nói, cũng chứng minh, hắn chuyện gì cũng dám làm. Thế nhưng, không lo được, chết tử tế không bằng lại sống sót. Trước mắt đại thế thật sự là quá tàn khốc, Sở Hiền Vương cùng Diệp Hướng Phật cây kim so với cọng dâu, hai người đối với Nam Sở Hoàng quyền tranh đoạt chi tâm căn bản không cần siêu tập chứng cứ, khắp nơi đều có. Nếu như là trên chiến trường, hoàn toàn có thể nói là giết đỏ cả mắt. Kéo, tuy sẽ phải gánh chịu song phương ngờ vực vô căn cứ, nhưng tối thiểu tại cuối cùng quyết định trước đó, đối với hai bên mà nói, mình còn có tồn tại tất yếu, có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Chỉ khi nào mình bây giờ liền làm ra lựa chọn, tất nhiên sẽ gặp trong đó một phương điên cuồng áp chế. Hai loại kết quả, chẳng lẽ còn cần suy nghĩ nhiều sao? Dịch Phong quân sư. Vân Phỉ công chúa nhìn rõ Lý Vân Dật lời nói bên trong huyền cơ, đôi mắt đẹp sáng lên, lúc này chắp tay làm hành lễ hình, đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy Lý Vân Dật ống tay áo nhẹ nhàng lắp một cái, dấu ở trong đó ngón tay hơi rung nhẹ, Vân Phỉ công chúa sững sờ, lập tức lĩnh hội, lời nói xoay chuyển. Quân sư vì ta Nam Sở xông pha chiến đấu, nhu trí vô song, làm sao cần tự coi nhẹ mình. Trong mắt của ta, quân sư chi năng có thể so với vương triều 30 vạn đại quân. Những người khác cũng nhìn thấy Lý Vân Dật tiểu động tác, hơi sững sờ, chợt dư quang thấy được một bên kinh ngạc Mị Tùng Bách đám người lúc này mới hiểu rõ, tranh nhau tán thành. Ta đồng ý Vân Phỉ công chúa lời giải thích. Quân sư Chi Mưu nhìn rõ chân tơ cái tóc, quả thật thiên hạ vô song, bản hầu bội phục. Cúc Vương đám người dồn dập tiến lên, tại Mị Tùng Bách xem ra, Cúc Vương bọn hắn chẳng qua là tại trấn an Dịch Phong Âu sầu thất bại, trong lòng kinh ngạc Lý Vân Dật tại những người này trong lòng giá trị địa vị thời điểm, kỳ thật cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao, Lý Vân Dật tại Đông Thế, đại chu chuyện làm hắn là rõ ràng, hoàn toàn chính xác làm người nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như không phải chiến báo bên trên có cảnh quốc con dấu, thậm chí đều không thể tin được là chân thật. Lý Vân Dật giả dùng Dịch Phong tên, cũng xác thực tại Sở Kinh dẫn tới qua hành động cực lớn. Bất quá, chỉ thế thôi. Mị Tung Bách xem ra, nếu như là tại Hòa Bình niên đại, Lý Vân Dật thể hiện ra như thế dũng mãnh tư thái, đối mặt hai đại vương triều đều không sợ chút nào, thậm chí chiếm hết chỗ tốt, Sở Hiền Vương tất nhiên sẽ dùng hậu lễ lai chi. Thế nhưng hiện tại, tình huống có chút đặc thù. Có tài vô dụng, đến có địa vị a. Mị Tung Bách theo Lý Vân Dật trên thân dịch chuyển khỏi ánh mắt, lần nữa đưa ánh mắt quăng rơi xuống Cúc Vương bọn người trên thân, thậm chí rơi vào Hùng Tuấn trên người số lần đều vượt xa Lý Vân Dật, nhưng căn bản không biết, chỉ là bởi vì Lý Vân Dật giải giác một câu, trận này đến hội tiết tấu đã lặng yên phát sinh biến hóa to lớn. Cuối cùng, Lỗ Quan Hầu cũng bay về rồi, giống như ra cắt kiếm, trên mặt của hắn cũng có khó khăn cùng lưỡng lự, khiến cho người không phân rõ hắn là không cho Sở Hiền Vương mong muốn đáp án. Trước mặt của mọi người, Sở Hiền Vương lại là một phiên đối Lỗ Quan Hầu tán dương, lần này hắn thậm chí liền che giấu đều chẳng muốn làm, nhìn về phía Trần Tuyên Hầu. Trần Tuyên Hầu, Bổn Vương phủ rượu ngon có thể nhập Trần Tuyên Hầu pháp nhãn. Đã sớm nghe nói Trần Tuyên Hầu đối thi từ thư họa rất có thành tích, Bổn Vương mộ danh đã lâu, có nguyện theo Bổn Vương du lãm đêm vườn, làm thơ mấy đầu. Hiền Vương đại nhân thỉnh. Trần Tuyên Hầu dứt khoát đứng dậy đáp ứng, trong đó quả quyết nhường Sở Hiền Vương tất cả giật mình, chợt đồng tử sáng lên, nụ cười trên mặt sâu hơn, dạo bước đi vào màn đêm, Trần Tuyên Hầu theo sát phía sau. Vừa trở về Lỗ Quan Hầu cũng là tương đương kinh ngạc, mãi đến một bên ra cắt kiếm xông đến nói cái gì, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lý Vân Dật hai con ngươi phát sáng, có chút ảo não, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi biểu hiện có chút không vừa lòng. Chậc chậc, đi sớm không bằng đi đúng dịp a. Vân Phỉ công chúa đám người dĩ nhiên biết Trần Tuyên Hầu như thế bằng phẳng nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì Lý Vân Dật vừa rồi câu kia chỉ bảo, để bọn hắn rốt cuộc tìm được ứng đối hôm nay trận này Hồng Môn Yến biện pháp, trong lòng chấn động ở giữa, không khỏi lần nữa hướng Lý Vân Dật quăng tới cảm tạ tầm mắt. Lý Vân Dật bắt được tầm mắt của bọn hắn, hơi không hay biết nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó liền đem lực chú ý toàn bộ thả ở trước mắt mỹ thực lên. Vương phủ mỹ thực cũng không tệ lắm, theo quân mà đi nhiều ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội thỏa mãn ăn uống chi dục, Lý Vân Dật há lại sẽ chậm trễ chính mình. Toàn bộ trên yến hội, số hắn tối vi tự nhiên. Mai đến, Trần Tuyên Hầu trở về. Hắn trở về tốc độ so ra các kiếm Lỗ Quan Hầu đều muốn nhanh, an tĩnh như gà, cùng sau lưng Sở Hiền Vương, mà lần này, Sở Hiền Vương sắc mặt liền không có vừa rồi dễ nhìn, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn nụ cười trên mặt miễn cưỡng, thậm chí không đợi Trần Tuyên Hầu ngồi xuống. Vân Phỉ công chúa, Hiền Vương đại nhân thỉnh. Vân Phỉ công chúa so Trần Tuyên Hầu còn muốn dứt khoát ngay thẳng, trực tiếp theo trên yến tiệc đi ra, nhưng khi lần nữa thấy cảnh này, Sở Hiền Vương trên mặt chẳng những không có lộ ra một tia vui vẻ, ngược lại càng thêm trầm thấp, tựa hồ mơ hồ cảm giác được cái gì không rõ. Quả nhiên, Vân Phỉ công chúa so Trần Tuyên Hầu trở về nhanh hơn, đối Sở Hiền Vương cung kính thi lễ về sau, thong dong ngồi xuống. Mà lúc này đây, Sở Hiền Vương sắc mặt đã tương đương khó coi, tản ra thăm thẳm hàn quang con ngươi lấp lánh, không ngừng theo trên thân mọi người lướt qua, trong lòng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ra cắt kiếm, Trần Tuyên Hầu mặc dù không có đáp ứng bổn vương, cũng nói ra loại khả năng này, mà bọn hắn nghĩ đến vừa rồi Vân Phỉ công chúa Trần Tuyên Hầu dùng một người không đủ để quyết đoán vương quốc sự tình, tất yếu hướng quốc chủ hỏi thăm lý do, Sở Hiền Vương vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Quá giống. Hai người bọn họ lấy cơ hồ liền là theo trong một cái mô hình khắc ra tới. Là Diệp Hướng Phật giáo cho bọn hắn nói như vậy. Lần này, Diệp Hướng Phật là thật thay Lý Vân Dật có nổi, trực tiếp bị Sở Hiền Vương ở trong lòng mắng ngàn vạn lần, coi là Diệp Hướng Phật trước đó đã mời qua Vân Phỉ công chúa cùng Trần Tuyên Hầu, đồng thời người sau đã làm ra lựa chọn, chính là lựa chọn Diệp Hướng Phật. Hoàng tại mong muốn, có thể Sở Hiền Vương rõ ràng không lại bởi vì này chút từ bỏ kế hoạch của mình, một bên lắng lại lấy lửa giận trong lòng, hắn sắc bén ánh mắt đã hướng yến hội cuối cùng quan tới. Còn lại ba nhà không có hỏi. Ninh Quốc, Ninh Võ Hầu, Tiêu Quốc, Cúc Vương, Cảnh Quốc, Hùng Tuấn. Ba cái tam đẳng các nước chư hầu. Chính mình khổ tâm bố trí một trận yến hội, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có này ba cái lựa chọn. Sở Hiền Vương trong lòng tràn ngập phẫn nộ, càng trực tiếp hiện ra ở trên mặt, mặt không biểu tình, không giận tự uy. Cùng lúc đó, ra cắt kiếm đám người tất cả đều đưa ánh mắt rơi vào Sở Hiền Vương trên thân, há có thể không cảm thấy được tâm tình của hắn biến hóa. Hô. Giây lát ở giữa, toàn bộ đông cảnh vườn hoàn toàn yên tĩnh, trang nghiêm bầu không khí bao phủ trong lòng, người người lo sợ bất an. Sở Hiền Vương muốn nổi giận. Hắn dưới tình thế cấp bách có thể hay không bí quá hóa liệu, đối nhóm người mình ra tay. Mặc dù dưới trướng tông sư liền tại trái phải, ra cắt kiếm đám người vẫn là cảm nhận được bất an mãnh liệt, đang lúc này, cuối cùng, Sở Hiền Vương mở miệng. Ninh Võ Hầu, ngươi có bằng lòng hay không lựa chọn bổn vương? Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Ninh Võ Hầu, liền ra cắt kiếm đám người cũng là sắc mặt đại biến, nội tâm lo sợ. Bọn hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, Sở Hiền Vương vậy mà liền dạng này trước mặt của mọi người, trực tiếp nắm tâm tư của hắn làm rõ. Đây là vạch mặt tiết tấu. Ninh Võ Hầu càng kinh hãi hơn thất thố, hắn vừa rồi thậm chí đã chuẩn bị đứng lên hết sức Sở Hiền Vương đi dạo một vòng, kéo dài lời nói cũng đã sớm ở trong lòng biên sắp xếp đi, nhưng là bây giờ Sở Hiền Vương vậy mà tới như thế vừa ra. Hiền Vương đại nhân, ta. Ninh Võ Hầu thất kinh đang muốn phân biệt hiểu, Sở Hiền Vương nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nói, ta biết ngươi chẳng qua là Ninh Quốc phó mã, cũng không có quyền lợi chấp nhất quốc chi tuyển, nhưng ta cũng không làm có ngươi, chỉ cần ngươi dưới trướng vương triều đăng ký trong danh sách 5 vị tam phẩm quân hầu lựa chọn lão phu tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi Ninh Quốc một mực lo lắng Bắc An thành sao? Chỉ cần ngươi hôm nay đáp ứng, ngày mai lão phu liền bài 20 vạn thiết kỵ trấn thủ Bắc An, toàn bộ nghe Ninh Quốc chỉ huy. Không chỉ như thế, cùng đại chu tranh đoạt mấy năm cái kia vài tòa quan sát, lão phu cũng nhất định tại trong vòng một năm bang Ninh Quốc giải quyết. Đại quân, quan sát. Sở Hiền Vương lời vừa nói ra, người người thất kinh, không nghĩ tới hắn nắm lời nói trực tiếp như vậy. Đây là uy bức lợi dụ tiết tấu a. Muốn binh cho binh, quan sát càng đại biểu cho cường quốc trọng yếu tài nguyên. Thật là lớn thẻ đánh bạc. Hiền Vương đại nhân, cái này. Ninh Võ Hầu rõ ràng bị chấn trụ, sắc mặt thấp thỏm, thậm chí có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hiền Vương nhưng không có lại nhìn hắn một cái, chuyển mà nhìn phía một bên khác Tiêu Quốc Đế. Ánh mắt buông xuống trong nháy mắt, Cúc Vương cảm giác mình toàn thân lông tơ đều nổ tung. Cúc Vương. Sở Hiền Vương vừa mở miệng, Cúc Vương hai cái mắt liền trợn tròn. Uy bức lợi dụ. vẫn là giống như Ninh Võ Hầu uy bức lợi dụng, Sở Hiền Vương tại thời khắc này hoàn toàn biểu hiện ra thân là nam Sở Vương gia bá đạo một mặt, liền Cúc Vương cơ hội nói chuyện cũng không cho, toàn diện áp chế. Một chữ, mạnh. Nhìn xem Cúc Vương cùng Ninh Võ Hầu tại Sở Hiền Vương liên tục áp bách dưới liền đầu cũng không ngẩng lên được, Gia Cát Kiếm đám người cũng không cảm thấy vui mừng, vừa vặn tương phản, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt điểm xấu. Xong, kéo không ở. Sở Hiền Vương bực này bá đạo trực tiếp áp bách, ở đây ai có thể gánh vác được? Chẳng lẽ, hôm nay chắc chắn muốn làm ra một cái lựa chọn? Nhìn xem Cúc Vương tại nước miếng văng tung tóe, Sở Hiền Vương trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dáng, người người trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thấy điều hưu tầng tầng, nhưng vào lúc này, hoàn toàn bị Sở Hiền Vương hấp dẫn lấy toàn bộ lực chú ý bọn hắn lại không nhìn thấy, khoảng cách Sở Hiền Vương xa nhất trên bàn tiệc, Lý Vân Dật cũng đang nhìn bên này. Đáy mắt đột nhiên lóe lên một vẻ hàn mang. Hiền Vương, thật là lớn quan uy a. Lý Vân Dật cảm thán tự nhiên không phải Sở Hiền Vương lúc này biểu hiện ra tư thái, càng bao gồm toàn bộ dạ yến. Hoặc là nói, theo bước vào này Hiền Vương phủ một khắc này, Lý Vân Dật cũng cảm giác được người sau tỉ mỉ chủ tính hòa. Khinh thị. Đúng vậy, liền là khinh thị, không phải nhằm vào hắn, lại là nhằm vào cảnh quốc khinh thị. Sở Hiền Vương đối các đại chư hầu quốc mời là điểm tuần tự, nhất đẳng các nước chư hầu làm đầu, sau đó mới là nhị đẳng, cho dù là cuối cùng tam đẳng các nước chư hầu, cảnh quốc cũng là ở vào cuối cùng nhất. Nguyên nhân tại gì? Lý Vân Dật dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Danh lệch. Hôm nay trận này dạ yến hết thảy, bao quát Sở Hiền Vương liên tục mời ra các kiếm đám người dạ du đông cảnh vườn cũng tốt, hiện tại bá khí làm rõ cũng được, đều là hắn đối nội tiến danh lệch truy cầu. Đối lập các đại chư hầu quốc, cảnh quốc danh lệch hiển nhiên là ít nhất, chỉ có Hùng Tuấn một cái. Liền cùng là tam đẳng các nước chư hầu Ninh Võ Hầu dưới trướng đều có 5 cái danh ngạch. Đây là một loại có thể nhìn thấy khinh thị, cũng có theo mà theo, đứng tại Sở Hiền Vương vị trí bên trên, này tựa hồ là chuyện đương nhiên một sự kiện. Nhưng dù như thế nào, nó liền là một sự coi thường. Lý Vân Dật đáy mắt chỗ sâu một vệ hàn mang lóe lên, nếu như Phúc Công Công đám người phát hiện, tất nhiên sẽ biết, đây là hắn cực độ tức giận biểu hiện. Đúng thế. Lý Vân Dật tức giận. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái lý trí người, thậm chí tối nay ban đầu liền không nghĩ ra tay, bởi vì mặc dù ra cắt kiếm đám người thật làm ra lựa chọn, vào ngày mai bên trong tiến ngày cuối cùng, hắn cũng có kế hoạch cùng chuẩn bị đem tình thế thay đổi, dựa theo kế hoạch của hắn làm việc, nhưng là bây giờ, làm Sở Hiền Vương này rõ ràng khinh thị là nhằm vào cảnh quốc. Lý Vân Dật, giận thật. Trang Nghi Mã Lao sói vây đuôi đâu? Sở Hiền Vương thật vô cùng bá đạo, hôm nay trận này dạ yến càng là dụng ý khó dò, tỉ mỉ chuẩn bị, điểm này, theo hắn có thể dễ dàng nói ra Ninh Võ Hầu Cúc Vương mong đợi nhất chỗ tốt bên trên liền có thể nhìn ra. Sở Hiền Vương là cái có người có bản lĩnh. Nhìn như quy ẩn trợ đũa nhiều năm, thế nhưng hắn đối toàn bộ Nam Sở thế cục, thậm chí các lớn trong các nước chư hầu bộ đều rõ như lòng bàn tay. Điểm này liền Lý Vân Dật đều có chút tự nhận không bằng. Thế nhưng, có quan hệ sao? Nếu dám khinh thị ta cảnh quốc, cái kia ta hôm nay liền chắc chắn nhường người không làm nên chuyện. Không có người biết rõ, Lý Vân Dật bởi vì này nhìn như bình thường việc nhỏ động nóng tính. Đối những người khác tới nói, cái này đích xác là một cái việc nhỏ, dù sao Sở Hiền Vương chính là Nam Sở thân vương, hoàng thất dòng chính, khinh thị một cái nho nhỏ tam đẳng các nước chư hầu không phải rất bình thường sao? Nhưng đối với ở trong lòng nắm cảnh quốc xem so tính mạng hắn còn nặng Lý Vân Dật tới nói, đây tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Làm thế nào đâu? Nay hoàn toàn là tối nay kế hoạch bên ngoài ý muốn. Lý Vân Dật che giấu đáy mắt sắc bén, hướng bên người mọi người nhìn thoáng qua, đột nhiên, hắn ánh mắt tại Hùng Tuấn trên thân dừng lại, khóe miệng một vệt ý cười nâng lên. "Liên ngươi cái này khờ hàng. Hùng Tuấn, ăn có ngon miệng không?" Hùng Tuấn có lẽ là toàn trường duy nhất còn đắm chìm trong trước mặt mỹ thực bên trong, dù cho Sở Hiền Vương đột nhiên bàn luận trên trời dưới biển, cũng không thể khiến cho hắn theo mỹ thực bên trong đi ra đến, tâm lớn là một mặt, mấu chốt là hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu a, nhưng ngay tại Lý Vân Dật thanh âm vang lên trong đáy mắt, hắn lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô. "Ăn thật ngon. Điện hạ, ngài cũng nếm thử." Hùng Tuấn không dám nói lời nào, chỉ dám dùng miệng hình xưng hô. Lý Vân Dật thấy cảnh này thật kém chút một bàn tay vỗ xuống, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, vẫn là nhịn được. Khụ khụ, ta sẽ không ăn, ăn no rồi. Lý Vân Dật khoát tay, lời nói xoay chuyển, nói, thật vất vả tiến vào hoàn thành, chẳng lẽ ngươi chỉ nhớ rõ ăn, có phải hay không quên cái gì? Hoàn thành, quên cái gì? Hùng Tuấn nghe vậy sững sờ, cười ngây ngô cứng đờ, hai đầu nhanh liền tại một khối đen mày dậm đầu hung hăng nhíu lại, thoạt nhìn càng xấu. Ti chức ngu dốt, điện hạ, ta quên cái gì? Lý Vân Dật cười, nói, ta có thể nhớ kỹ, Tô Cô Đường, còn tại hoàn thành a. Tô Cô Đương, Tô Vân Áo. Hùng Tuấn nghe vậy, cả người tựa như là lên dây cót, một đôi mắt trâu lập tức trợn tròn, hô hấp đều ồm ồm không ít. Có thể đang lúc Lý Vân Dật lông mày nhíu lại, muốn lại thêm một mùi lửa thời điểm, đột nhiên, Hùng Tuấn con mắt vừa tối xuống dưới, lắc đầu nói, điện hạ có thể chớ dễ cận ta lão hùng, cô nương cùng ta rõ ràng không phải người một đường, ta mẹ từ nhỏ nói cho ta, dưa hái xanh không ngọt. Hả? Hùng Tuấn vậy mà khai khiếu. Nhưng này khiếu mở không phải lúc a. Lý Vân Dật nghe xong Hùng Tuấn lời mặt tối sầm, đang muốn nắm Hùng Tuấn tách ra đến kế hoạch của mình đi lên, đột nhiên, chung quanh yên tĩnh. Lý Vân Dật vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Sở Hiền Vương nói dứt lời, Cúc Vương ở trước mặt hắn run lẩy bẩy bộ dáng quả thực tội nghiệp, nhưng nhường Lý Vân Dật thấy không ổn không phải cái này, mà là Sở Hiền Vương nói xong điều chỉnh tiêu điểm quốc cùng Cúc Vương hứa hẹn, không đợi người sau trả lời, lại đưa ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hùng Tuấn, lông mày hơi nhíu, đột nhiên mở miệng. "Hùng tướng quân, ngươi có nguyện lựa chọn bổn vương, có yêu cầu gì, cứ việc nói." Sở Hiền Vương nói với Hùng Tuấn lời hẳn là ít nhất một cái, không phải là bởi vì hắn biết Hùng Tuấn cùng Diệp Hướng Phật quan hệ trong đó, từng làm Diệp Hướng Phật dưới trướng Hổ Khiếu quân tướng quân, cũng không chỉ là bởi vì Hùng Tuấn trên thân chỉ có một cái danh ngạch duyên cớ, càng bởi vì hắn đối Hùng Tuấn thực sự không hiểu rõ. Cùng ra các kiếm đám người so sánh, Hùng Tuấn thành danh thời gian thật sự là quá ngắn, đồng thời thân phận địa vị cũng là thấp nhất cái kia. Tại mở miệng trước một cái trước mắt, Sở Hiền Vương thậm chí đều dự định không hỏi, nhưng nghĩ đến trước mắt cháy bỏng thế cục, vẫn là nhịn được thiếu kiên nhẫn. Con muỗi lại nhỏ, nó cũng là thịt đúng không? Lý Vân Dật nhướng mày, ý thức được sự tình hỏng. Hắn còn chưa kịp làm tốt chăn đệm đâu, không nghĩ tới Sở Hiền Vương bức bách tới nhanh như vậy. Thế nhưng nhắc lại cũng không kịp. Nhưng mà đúng lúc này, liền Lý Vân Dật đều cho rằng lần này chỉ sợ muốn chuyện xấu thời điểm, đột nhiên, Hùng Tuấn nâng lên đầu, đầu tiên là mở mịt nhìn Sở Hiền Vương liếc mắt, đột nhiên đồng tử sáng lên. Yêu cầu? Có a? Có muốn không, ngài bang ta tìm người vợ được không? Ngay tại Hùng Tuấn câu nói đầu tiên vang lên thời điểm, ở đây người người biến sắc, chỉ bất quá ra cắt kiếm đám người là kinh hãi, kém chút coi là vừa rồi Lý Vân Dật nhắc nhở chẳng qua là chướng nhãn pháp, kỳ thật hắn sớm đã quyết định lựa chọn Sở Hiền Vương. Sở Hiền Vương thì là vui mừng quá đỗi, trong lòng xúc động. Mặc dù Hùng Tuấn trên thân chỉ có một cái danh ngạch, nhưng hắn tối thiểu đáp ứng à, càng là tối nay cho đến bây giờ cái thứ nhất đáp ứng, ý nghĩa không giống nhau à. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Có thể khiến Sở Hiền Vương trăm triệu không nghĩ tới, ngay tại hắn coi là Hùng Tuấn đáp ứng sẽ là tối nay trận này tiệc tối bước ngoặt lúc, Hùng Tuấn câu nói thứ hai nói ra. Tìm vợ. Lão tử tại nói với ngươi quốc gia việc lớn, ngươi nhường lão tử cho ngươi tìm vợ. Ầm. Sở Hiền Vương một bàn tay đập vào trước mặt phiến đá bên trên, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngào, thật kém chút một ngụm lao huyết phun ra, vừa mới thật không dễ dàng ngưng tụ đại thế cùng bá đạo, vậy mà bởi vì Hùng Tuấn này câu nói thứ hai trong nháy mắt sụp đổ, tan thành mây khói. Một bên, Liên Lý Vân Dật nghe được Hùng Tuấn trả lời đều là sức sở, cảm nhận được Sở Hiền Vương trên thân chấn động khí tức, đột nhiên cười, nhìn về phía Hùng Tuấn tầm mắt đều là hài lòng. Quả nhiên, khờ hàng có khờ phúc a. Chương 263, người cả thôn hy vọng. Ầm. Theo Sở Hiền Vương một bàn tay đập trước người thạch trên đế, toàn bộ đông cảnh vườn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là ra cắt kiếm đám người vẫn là mị tùng bách đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn Hùng Tuấn, trợn tròn mắt. Ngươi là ma quỷ sao? Là thật ngốc vẫn là trang xuẩn? Sở Hiền Vương nói với ngươi quốc gia việc lớn, ngươi để người ta cho ngươi tìm vợ. Hùng Tuấn đương nhiên là chân tình thực lòng, Lý Vân Dật vừa rồi đột nhiên đề cập Tô Vân Áo, quả thực nhường hắn nghĩ tới chính mình nhân sinh việc lớn còn không có giải quyết, nhất thời trong lòng lo lắng, cơ hồ là không tự chủ được nói ngay. Nhưng mặc dù hắn thần kinh lại lớn đầu, cũng từ chung quanh đột nhiên khác biệt bầu không khí cảm giác được, một mặt mờ mịt, chân tay luống cuống nhìn qua hướng Lý Vân Dật. Điện, quân sư, ta nói sai? Không sai a, ta liền là muốn tìm cái người vợ, làm sao vậy? Nhìn xem khỏe mắt điên cuồng co rúm, mắt thấy sau một khắc liền muốn nổ tung Sở Hiền Vương, Lý Vân Dật trong nháy mắt đều có loại rời đi chỗ ngồi, thoát đi Hùng Tuấn bên người xúc động, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, giả bộ chừng Hùng Tuấn liếc mắt, không biết nói chuyện liền ý miệng. Bên này, Hùng Tuấn vội vàng ngậm miệng lại, Lý Vân Dật cuối cùng đứng dậy, hướng Sở Hiền Vương vừa chắp tay, khắp khuôn mặt đầy đều là ấy nấy, Hiền Vương đại nhân xin thứ lỗi. Hùng tướng quân xác thực không thế nào biết nói chuyện, cho nên chúng ta mới làm bạn tới, đồng thời trước đó đã hướng Mị Hầu gia nói qua việc này, nhưng Hiền Vương thành ý mời. Ai, là Dịch Mỗ làm việc bất lợi, còn mời Hiền Vương đại nhân nhiều đảm đương, tha thứ cho. Sở Hiền Vương nghe vậy, vừa đè xuống một ngụm máu lại suýt chút nữa trực tiếp phun ra ngoài, hai con ngươi đốt hỏa. Có ý tứ gì? Ngươi không muốn tới, ta nhường ngươi đến rồi, hay là của ta sai hay sao? Trong lòng hắn tức giận Hùng Tuấn đánh vỡ hắn tiết tấu, nhưng đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài, cưỡng ép đè xuống nộ khí, cười khan nói, ha ha, Hùng tướng quân nhanh mồm nhanh miệng, chính là tính tình bên trong người. Bổn vương há sẽ tức giận. Chẳng qua là Sở Hiền Vương lần nữa nhìn về phía Hùng Tuấn, một tấm mặt xấu đập vào mi mắt, cố nén trong dạ dày bốc lên, cười nói: Nếu như bổn vương thật nguyện ý vì Hùng tướng quân dắt châm kiếp nổ, tìm được gắn bó suốt đời, Hùng tướng quân có nguyện tùy tùng bổn vương bên trong tiến thất hoàng tử. Bên trong tiến thất hoàng tử. Sở Hiền Vương lời vừa nói ra, toàn trường lặng im, người người liễu lưới. Sở Hiền Vương cuối cùng lộ ra phong mang. Kỳ thật lúc trước hắn nói tùy tùng với hắn lúc, đã đem tâm tư hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Nhưng cũng xa còn lâu mới có được giờ phút này trực tiếp nhắc lên thất hoàng tử danh hiệu, đây là dã tâm tất hiện tiết tấu a. Ra cắt kiếm đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Tuấn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bởi vì bọn hắn xác định, nếu như Sở Hiền Vương hỏi thăm bọn hắn xác định vững chắc gánh không được dạng này đốt ép hỏi. Như vậy, Hùng Tuấn đâu? Hắn có thể chống đỡ được sao? Lý Vân Dật nghe vậy cũng là nhướng mày, tâm tư trầm trọng. Có lẽ liền Hùng Tuấn cũng không biết, hắn tình cảnh hiện tại rất vi diệu, chỉ cần thân phận của Lý Vân Dật không hiện ra, hắn liền là nơi này cảnh quốc thân phận cao nhất, nói quá lời quan trọng. Tuyệt đối không thể tùy tiện nói, mà Hùng Tuấn nói chuyện chi đạo. Đích thật là Lý Vân Dật lo lắng nhất, dù cho ngay tại vừa rồi, Hùng Tuấn trả lời có thể xưng kỳ diệu, đơn giản so Lý Vân Dật trước đó thiết tưởng đều xảo diệu hơn, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, chỉ là muốn nắm Hùng Tuấn tâm tư hướng Tô Vân Áo trên thân dẫn, mượn nhờ miệng của hắn tới quay ở đây thế cục, không nghĩ tới Hùng Tuấn biểu hiện so hắn tưởng tượng còn tốt, trực tiếp nhường Sở Hiền Vương thật vất vả tụ dâng lên khí thế hát. Sụp đổ. Nhưng rõ ràng, Sở Hiền Vương cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Tình thế lại nguy. Đồng thời người cả thôn hy vọng đều rơi vào ở đây khó tin cậy nhất Hùng Tuấn trên thân. Đối mặt Sở Hiền Vương lần nữa đốt ép hỏi, hắn sẽ trả lời như thế nào? Bất chi bất giác, liền Lý Vân Dật trong lòng cũng sinh ra một vẻ khẩn trương, đây là tương đương hiếm thấy. Mà đúng lúc này, mọi người tâm thần lo sợ, Hùng Tuấn liền phảng phất không có cảm giác đến một dạng, nghe được Sở Hiền Vương nói chính mình không tức giận, trên mặt sớm đã nổi lên vui mừng, làm người sau hỏi thăm chuyển đến, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi hồi đáp, vậy thì tốt ta. Bất quá, lại có chuyện ẩn ở bên trong. Sở Hiền Vương mí mắt nhảy lên, kém chút liền muốn mắng chửi người, cưỡng ép nhìn xuống, bảo trì ngoài cười nhưng trong không cười, rộng lượng khua tay nói, Hùng tướng quân cứ việc nói. Chỉ cần là bổn vương có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi thỏa mãn. Hùng Tuấn nghe vậy mừng rỡ, cả người tựa như là điên cuồng, phấn khởi nói, đa tạ Hiền Vương đại nhân thành toàn, cái kia ta có thể đã nói. Ta mẹ nói, tìm vợ có xinh đẹp hay không không quan trọng, khẳng định phải tìm hiền lành, tối thiểu giống gánh nước trẻ tuổi cho ăn dê cho châu ăn dạng này làm việc nhà đến sẽ làm, bằng không ta một người không được mà chết. Còn muốn tìm chân tâm đối ta, sẽ sống qua ngày. Ta mẹ nói, dưa hái xanh không ngọt, hiền vương nếu là bang ta tìm, khẳng định đến chân tâm ưa thích ta mới là, ta mẹ nói, cuộc sống như vậy mới lâu dài. Hùng Tuấn liền phảng phất như thả bản thân, vậy mà liền dạng này đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay đếm. Tốt nhất là tiểu hộ nhân gia đình giàu có ta cũng nuôi không nổi. Mông lớn nhất tốt sinh dưỡng, ta mẹ nói, về sau nàng có thể giúp ta mang em bé, nhiều sinh mấy cái cũng không quan trọng, trong nội tâm nàng vui vẻ. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất sinh 4 cái, 2 người nam em bé, 2 cái nữ hoa, còn có thể lẫn nhau có cái chiếu cố, đứa con trai tốt nhất lớn một chút, có thể chiếu cố muội muội, dù sao nữ hoa muốn phú dưỡng nhà. Hùng Tuấn nói nghiện, trong ánh mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh, lâm vào đối tương lai ước mơ vô phương tự kiềm chế, đừng nói những người khác, liền Lý Vân Dật đều trợn tròn mắt. Người không thể xem bề ngoài a. Hùng Tuấn cái tên này, còn cất giấu như thế tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Hắn biết, này tất nhiên là Hùng Tuấn chân tâm ý nghĩ, là hắn đối tương lai sinh hoạt mặc sức tưởng tượng, có thể là những người khác liền không nghĩ như vậy, nhất là Sở Hiền Vương, chỉ gặp hắn đã sớm sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Hùng Tuấn đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay nói đối tương lai người vợ suy nghĩ, một câu một cái ta mẹ nói, cảm giác đầu đều muốn nổ. Trẻ tuổi, cho châu ăn, gánh nước. Ngươi xác định không phải đang đùa ta? Bên cạnh ta có nhà ai trong phủ tiểu thư có thể thỏa mãn ngươi này chút cổ quái kỳ lạ yêu cầu? Sở Hiền Vương là thật mong muốn bắt lấy Hùng Tuấn cơ hội này, cũng xem như tối hôm nay khởi đầu tốt đẹp, có thể chỉ nghe Hùng Tuấn nói phân nửa, mặt của hắn liền trắng, tay chân run rẩy, nhìn Hùng Tuấn này tờ mặt xấu, nửa ngày nói không nên lời một câu. Xuất sinh, ngươi vẫn còn muốn tìm cái chân tâm thích ngươi, cũng không nhìn một chút ngươi này tấm dung nhan. Ta đi mã. Hừ. Sở Hiền Vương đột nhiên một ném ống tay áo, nộ khí trùng thiên, quay người hướng cổng vòm đi đến. Cái này. Sở Hiền Vương bị tức rời sân rồi. Nhìn xem một màn này, Gia Cát Kiếm đám người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, choáng váng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Sở Hiền Vương thất thố như vậy, vô luận là hôm nay vẫn là trước đó, thế nhưng hiện tại, bị tức đến rời sân, cái này cần là bao lơ khí. Bên này, làm Sở Hiền Vương đột nhiên phất tay áo rời đi, Hùng Tuấn cũng ngây ngẩn cả người, một mặt không hiểu, hắn mặc dù không biết Sở Hiền Vương vì sao rời đi, nhưng cũng có thể cảm nhận được người sau lúc rời đi lửa giận, một mặt vô tội nhìn về phía Lý Vân Dật. Quân sư, ta có phải hay không lại nói sai? Nào biết, một bên Lý Vân Dật hít mắt, trên mặt đều nhanh cười ra bỏ ra, cười nói, không, không, có nói sai. Nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật, có cái gì sai đâu. Không cần lo lắng. Ngươi chẳng những không có làm sai, còn có người muốn cảm kích ngươi đây. Cảm kích. Hùng Tuấn như có điều suy nghĩ kỳ thực là một mặt bao la mở mịt gật gật đầu, một trái tim mới rốt cục rơi xuống, nhìn Lý Vân Dật công nhận ánh mắt, trên mặt một lần nữa lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Kỳ thật hắn cũng căn bản không thèm để ý Sở Hiền Vương là không phải là bởi vì sinh tức giận bỏ đi, hắn để ý, cho tới bây giờ đều là Lý Vân Dật. Chỉ cần Lý Vân Dật nói không sai, vậy liền khẳng định không sai. Mà Lý Vân Dật nói tới cảm kích, dĩ nhiên không phải người khác, chính là Gia Cát Kiếm đám người. Bọn hắn nhìn Sở Hiền Vương rời đi cổng vòm trọn vẹn sừng sốt rất lâu, đột nhiên, đáy mắt vầng sáng mãnh liệt, lộ ra vô tận vui vẻ. Sở Hiền Vương đi, chẳng phải là mang ý nghĩa hôm nay thai kiếp đã qua. Bọn hắn không cần lại đối mặt Sở Hiền Vương đốt ép hỏi rồi. Vừa nghĩ đến đây, tầm mắt mọi người đều rơi vào Hùng Tuấn trên thân, sáng lên làm người sợ hãi, tràn ngập phấn khởi, nhưng sau một khắc, lại tất cả đều tập trung vào Lý Vân Dật trên thân. Diệu a, Lý Vân Dật vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này trốn qua Sở Hiền Vương ép hỏi, thật sự là tài cao người lớn mà ta. Ta đã không có cự tuyệt, thậm chí còn đáp ứng, chẳng qua là ngươi nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của ta, mà yêu cầu này lại là ngươi Sở Hiền Vương dù cho tốn nhiều tiền hơn nữa lớn hơn nữa thế lực cũng căn bản không có khả năng thỏa mãn, đây mới là đứng đầu nhất trí tuệ a. Gia Cát Kiếm đám người nhìn về phía Lý Vân Dật ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng sùng bái, trong lòng kinh hỉ. Sở Hiền Vương lần này tại Hùng Tuấn trên thân ăn lớn nghẹn, dù cho hôm nay sẽ còn quay đầu trở lại, tất nhiên cũng lại khó tụ tập trước đó bá đạo khí thế, dù sao, ngươi liền người ta Hùng Tuấn người vợ đều không dám thỏa mãn, còn có thể hứa hẹn cái gì? Một kiếp này, qua. Gia Cát Kiếm đám người trong lòng âm thầm vui mừng, đối Lý Vân Dật khâm phục cũng lần nữa đạt đến một cái đỉnh phong. Dật Vương, đại nghĩa a. Theo bọn hắn nghĩ, bực này diệu kế khẳng định không phải Hùng Tuấn nghĩ tới, khẳng định là đạt được Lý Vân Dật bày mưu đặt kế, Hùng Tuấn không có cái này đầu óc. Mà Lý Vân Dật lựa chọn tại Sở Hiền Vương một vòng áp chế về sau lại lựa chọn mượn nhờ Hùng Tuấn miệng phản kích, này không chỉ là cảnh quốc tự vệ, cũng là đối bọn hắn bảo hộ. Dật Vương điện hạ thật là trượng nghĩa nhân tâm. Lúc này, bọn hắn đừng đề cập nhiều muốn xông tới kính Lý Vân Dật một chén, chỉ tiếc Sở Hiền Vương mặc dù đi, bị tung bách đám người vẫn còn, bọn hắn đành phải nhịn được. Quay lại nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt cảm tạ một thoáng Dật Vương điện hạ cùng Hùng tướng quân. Gia Cát Kiếm đám người nhìn chăm chú lên mắt, thấy lẫn nhau tâm tư, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Sở Hiền Vương vừa đi, toàn bộ yến hội bầu không khí hoàn toàn chính xác buông lỏng không ít, mặc dù không tiện trắng trợn mà nâng cốc luôn hoàn, sắc mặt của mọi người tối thiểu không có như vậy cứng ngắt lại. Mãi đến trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Sở Hiền Vương trở về, sắc mặt có chút băng lãnh, miễn cưỡng không để cho mình trong lòng lửa giận biểu hiện ra ngoài, đứng tại trên đài cao. Lão phu biết rõ, chuyện hôm nay đối các vị đều là một cái trọng yếu lựa chọn, lão phu cũng không bắt buộc các vị, chẳng qua là việc này việc quan hệ ta Nam Sở Giang Sơn xã tắc, lão phu không thể không thận trọng, mới mời chư vị hôm nay đến hàn xá. Lão phu để tay lên ngực tự hỏi, hôm nay nói, đều là chư vị lợi tốt, tự phó bằng thẳng. Cho nên này đến qua đi, còn mời chư vị nhiều vì chính mình cân nhắc, đa số các vị sau lưng các nước chư hầu cân nhắc. Nay đêm đã khuya, lão phu liền không ở lâu các vị, nếu như không chê, chư vị nhưng tại hàn xá ở lại, tự có xương phòng rộng rãi. mong rằng các vị ngày mai có khả năng cho lão phu một cái chính xác trả lời chắc chắn. Sở Hiền Vương lần này trở về là tiễn khách. Sở Hiền Vương lần nữa lộ diện, hoàn toàn chính xác không tiếp tục gáp bách ép hỏi, có thể khi hắn những lời này truyền ra, tất cả mọi người vẫn là không khỏi cảm giác được tâm tư chìm xuống. Ngày mai, chính xác trả lời chắc chắn. Đúng vậy à, mặc dù hôm nay trận này hiến hội mượn nhờ Hùng Tuấn diễn hài vượt qua, nhưng bên trong tiến sự tình vẫn như một thanh trường kiếm treo cao đỉnh đầu, cuối cùng sẽ hạ xuống. Mà hắn hạ xuống này, liền vào ngày mai lúc này. Bên trong tiến một khắc cuối cùng, bọn hắn có thể thoát khỏi tối nay, lại có thể trốn qua ngày mai sao? Huống chi, kỳ thật Sở Hiền Vương lần này mời đã là loại áp bách. Nếu như lựa chọn ở lại, đã nói lên có lựa chọn hắn khuynh hướng, nhưng nếu chọn rời đi, trở lại ngoài thành, trở lại Diệp Hướng Phật đại doanh, cái kia chính là một khả năng khác. Sở Hiền Vương, có thể nhịn được rồi hả? Nghĩ tới đây, người người tê cả da đầu, cảm giác có chút không thở nổi, liền Lý Vân Dật sau lưng Ô Kỳ cũng nhịn không được âm thầm nhíu mày. Sở Hiền Vương, hảo tâm cơ. Nhìn như tiến khách, thực là một loại khác loại bức vua thoái vị a. Cái này, người người lâm vào do dự, vô phương quyết đoán, cảm giác vạn phần khó xử. Mà đúng lúc này, không người thấy, Lý Vân Dật khẽ mắt tinh mang lóe lên, cười, lại cái thứ nhất đi lên phía trước, chắp tay hành lễ nói, đa tạ Hiền Vương đại nhân dày yến khoản đãi, tối nay cho đại nhân thêm phiền toái. Còn ở thế nào nha? Lý Vân Dật một đứng ra liền lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người, nhất là ra cắt kiếm đám người, càng là thần tâm lo sợ, tràn ngập chờ mong, mai đến. Hôm nay dạ yến đã đủ cho Hiền Vương đại nhân thêm phiền toái, chúng ta cảnh quốc liền không ở lại. Không ở. Lý Vân Dật cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp Hướng Phật. Chẳng lẽ hắn liền không sợ Sở Hiền Vương thẹn quá hóa giận, lần nữa báo nổi sao? Mặc dù hoàng thành khoảng cách Diệp Hướng Phật đại doanh chỉ có hơn 10 dặm, nhưng dù sao còn có điểm khoảng cách ra dưới hoàng thành, ngàn quân bên trong, liền ngũ hoàng tử Mị An đều đã chết, hắn liền không sợ. Ra cắt kiếm đám người nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Lý Vân Dật vậy mà như thế trực tiếp làm ra lựa chọn. Sở Hiền Vương càng là đồng tử co rụt lại, nhất là ánh mắt theo Lý Vân Dật bên người Hùng Tuấn trên thân lóe lên, đầy ngập lửa giận càng là kém chút liền nhịn không nổi, tựa hồ vừa rồi Hùng Tuấn diễn hài sự tình cũng có chút hiểu biết hả, có thể còn chưa chờ hắn phát tác, chỉ nghe Lý Vân Dật thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, đến mức ngoài thành, chúng ta cũng không trở về. Tối như bưng, đường không bằng phẳng, thực sự có chút nguy hiểm. Nếu hoàng thành có chuyên cung cấp chúng ta nghỉ ngơi bốn phương quán, tối nay chúng ta vẫn là ở đâu đi thôi, cũng có thể miễn cho có người nói chúng ta ngày đêm quấy rầy Hiền Vương đại nhân, nói chúng ta không có quý củ. Bốn phương quán. Ra cắt kiếm đám người nghe vậy, trong mắt lập tức phát sáng lên, trong lòng liên tục ngọt tạo. Lý Vân Dật liền cái này cũng có thể nghĩ đến. Bạn thân, ổn. Lý Vân Dật lời vừa nói ra, ra cắt kiếm đám người biết, Sở Hiền Vương lần này thật không có cách nào ép ở lại bọn hắn. Bởi vì bốn phương quán vốn chính là vương triều chuyên môn làm các đại chư hầu quốc sứ thần chuẩn bị trụ sở, Lý Vân Dật này đề nghị không chỉ hợp tình hợp lý, càng quan trọng hơn là, hắn không có ra khỏi thành đi tìm Diệp Hướng Phật, Sở Hiền Vương hoàn toàn không có ngăn cản lý do của hắn. Quả nhiên, làm Sở Hiền Vương nghe được Lý Vân Dật lời nói xoay chuyển, đồng tử chìm xuống, rơi vào trầm mặc, trọn vẹn rất lâu, cuối cùng gật đầu nói, như vậy, cũng tốt. Đã như vậy, vậy lão phu liền không giữ lại chư vị. Còn mời tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có thể là tương đối quan trọng a. Sở Hiền Vương lại âm dương quái khí nói một câu, sau đó hắn thật sâu nhìn Lý Vân Dật liếc mắt, lúc này mới quay người rời đi. Người khác vừa đi, ra cắt kiếm đám người trên mặt liền lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, thậm chí cũng không che giấu, nhìn Lý Vân Dật, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Xong rồi, tối nay trận này đến hội, cuối cùng triệt để kết thúc. Bọn hắn biết, bọn hắn tối nay đối mặt Sở Hiền Vương đốt đốt ép hỏi Sở Di có thể tạm thời kéo dài đi qua, hoàn toàn là Lý Vân Dật công lao. Dịch Phong quân sư, tại hạ có thể có cái này vinh hạnh, cùng quân sư đồng hành. Ra cắt kiếm đám người dồn dập tiến lên, mời Lý Vân Dật. Lý Vân Dật dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, từng cái tươi đáp ứng. Chẳng qua là, ngay tại ra cắt kiếm đám người vui vẻ ra mặt đi ra Hiền Vương phủ cửa lớn thời điểm lại không nhìn thấy, bên cạnh Lý Vân Dật, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì ý cười, ngược lại nghiêm túc vô cùng. Kết thúc. Không. Đối với ra cắt kiếm bọn người tới nói, trận này Hồng Môn Yến về sau liền là tối nay kết thúc, thế nhưng đối với hắn mà nói, một đêm này vừa mới bắt đầu. Chương 264, một người. Hiền Vương phủ. Viên Lâm đội vàng, không người nào biết, tại hắn nhất tĩnh mịch sân sau, một tòa lầu các bên trên, vừa lúc có thể thấy Hiền Vương phủ cửa chính. Rõ ràng, đây là Sở Hiền Vương đặc biệt bố trí kết quả. Một đôi tràn ngập mệt mỏi mờ nhạt con mắt nhìn chằm chằm cửa chính, đưa mắt nhìn Lý Vân Dật đám người rời đi, trọn vẹn trầm mặc thật lâu, mai đến. Đại nhân, này Dịch Phong. Phía sau lưng truyền đến Mị Tung Bách thấp thỏm thanh âm, hắn biết đêm nay Sở Hiền Vương không có đạt thành mục đích của mình, tâm tình khẳng định không tốt, nhưng do dự mãi, vẫn là nói ra chính mình mịt mờ phát hiện, nào biết lời còn chưa mở miệng. Lão phu biết, hắn có khả năng liền là Lý Vân Dật. Thanh âm khàn khàn tại lầu cắt chỗ sâu vang lên, Mị Tung Bách thân thể run lên bần bật. Nguyên lai Sở Hiền Vương đã sớm nhìn ra. Trên thực tế, Sở Hiền Vương so với hắn xem thấu triệt hơn, năm đó liền Công Dương Cựu Tư Mã Thiên một đám đều mơ hồ đoán được Lý Vân Dật không chết tin tức, bây giờ đột nhiên toát ra cái Dịch Phong, trưởng khống toàn bộ Hổ Nhạc quân, liền ra cắt kiếm đám người tối nay đều biểu hiện ra đối với hắn cung kính, Sở Hiền Vương lại thế nào đoán không ra. Chẳng qua là, hắn thấy, tin tức này đối trước mắt toàn cục hoàn toàn không có tác dụng gì. Vậy chúng ta, Mị Tung Bách thấp thỏm lo lắng tiếp tục thỉnh giáo, Sở Hiền Vương thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chờ. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Sở Hiền Vương thanh âm bình thản, nhưng khi truyền đến Mị Tung Bách trong tai, lại làm cho người sau không khỏi giật nảy cả mình. Hắn tính được là Sở Hiền Vương tại Mị nhà coi trọng nhất hậu bối, thở nhỏ đi theo Sở Hiền Vương bên cạnh. Sở Hiền Vương lời nói này tại người khác xem ra chẳng qua là bình thường một tiếng trả lời, nhưng hắn nhưng từ này giải rắc con số bên trong nghe được rất nhiều bất đắc dĩ. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Sở Hiền Vương ngữ khí nhường Mị Tung Bách giật mình. Chẳng lẽ đại thế đã phát triển đến loại trình độ này, liền Sở Hiền Vương đều không có niềm tin tuyệt đối cùng bước kế tiếp hậu thủ sao? Lầu Các lần nữa lâm vào yên tĩnh, Sở Hiền Vương nói xong câu đó liền rơi vào trầm mặc, phản phất thật dự định tại đây Lầu Các bên trên đợi một đêm giống như. Mị Tung Bách dĩ nhiên không dám nhiều lời, chờ đợi ở bên, bất quá trong đó cái hở, hắn lại gọi đến thị vệ, phân phó tối nay nhà tù chằm chằm bốn phương quán nhiệm vụ. Ở trong quá trình này Sở Hiền Vương một mực không nói gì, nhưng Mị Tung Bách biết, tự mình làm đúng rồi. Cùng Hiền Vương phủ bình tĩnh khác biệt, tối nay bốn phương quán có thể là phá lệ náo nhiệt, mặc dù bốn phương quán lâu dài chuẩn bị các đại chư hầu quốc sứ thần tùy thời vào ở, nhưng lần này Lý Vân Dật đợi người tới quá đột nhiên, toàn bộ bốn phương quán một hồi náo loạn, trọn vẹn bận rộn hơn nửa canh giờ, ra cắt kiếm bọn người mới nhường hết thảy tôi tớ lui ra, cơ hồ tựa như là thương lượng xong một dạng, dồn dập đi vào Lý Vân Dật và ở cảnh tú huyện. Ta Dật Vương điện hạ, ngài đã có thể đừng thừa nước đục thả câu, đều đến lúc này, ngài còn không có ý định cho chúng ta giao cái đấy. Tối thiểu, ngài cũng phải nhắc nhở một chút chúng ta lựa chọn thế nào a. Ra cắt kiếm đám người một mặt bức thiết, thành khẩn hết sức, còn kém rơi ra mấy giọt nước mắt. Lý Vân Dật biết đây là bọn hắn giả bộ, nhưng cũng không phải dối trá, đại thế chấn động, hoàng quyền như vực sâu, lại thêm tối nay Sở Hiền Vương liên tục ép hỏi, bọn hắn thấy áp lực rất bình thường, khẳng định là như ngồi bàn trông. Chẳng qua là, hắn cũng không có cho ra cắt kiếm đám người mang đến cái gì tin tức hữu dụng. Các vị hầu gia khách khí, nếu như Lý Mộ biết nên làm sao tuyển, há lại sẽ vào hôm nay kéo dài tại Hiền Vương. Các vị thật sự là quá đề cao ta Lý Mộ người. Theo Lý Mộ người ý kiến, các vị hầu gia vẫn là nghỉ sớm một chút đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Là phúc là họa, lại đợi ngày mai đi. Lý Vân Dật cũng không có cách nào. Nhớ lại đêm nay Lý Vân Dật biểu hiện, xác thực cùng hắn bây giờ nói không thể nghi ngờ, ra cắt kiếm đám người một hồi thở dài thở ngắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi. Ngủ bọn hắn khẳng định là ngủ không được. Chẳng qua là khi nằm tại trên giường nhớ lại Lý Vân Dật câu nói sau cùng, lại đợi ngày mai. Chẳng lẽ Lý Vân Dật cho rằng, ngày mai này hoàng quyền đại thế có khả năng phát sinh những biến cố khác. Nghĩ đến đây, bọn hắn kém chút trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, đi cảnh tú huyện tìm Lý Vân Dật hỏi cho ra nhẽ, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngày mai hỏi lại. Trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lần nữa tin tưởng Lý Vân Dật, càng bởi vì Lý Vân Dật dùng thực lực chứng minh cho tới bây giờ đều không có để bọn hắn thất vọng. Trên thực tế, cho dù là bọn họ giết cái hồi mã thương cũng không có khả năng kịp thời nhìn thấy Lý Vân Dật, ngay tại ra cắt kiếm bọn hắn lần lượt sau khi đi, Lý Vân Dật giường liền bị người chiếm đoạt. Ngươi đến cùng là tính thế nào? Ngươi nếu là không nói cho ta, ta hôm nay liền không đi, ngươi cũng đừng hòng ngủ. Lý Vân Dật bên người, dám làm loại sự tình này khẳng định không có cái thứ hai, chỉ có một cái. Ok. Chỉ gặp hắn du côn vô lại giống như ngồi tại Lý Vân Dật đầu giường bên trên, còn kém nắm chân mang lên, nghiêng mắt nhìn lấy Lý Vân Dật, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Đêm nay thành thật như vậy, không giống phong cách của ngươi A Dật ca, có ý nghĩ gì ngươi đến nói cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể phối hợp ngươi A này còn chỉ còn lại có một ngày. Một ngày. Lý Vân Dật nhíu mày nhìn một cái Oki, cười thản nhiên cho mình ngâm một bình trà, mãi đến Oki vẻ mặt càng ngày càng đỏ lên, tựa hồ lập tức liền nhịn không nổi, hắn lúc này mới cười nói, thế nào, gấp. Ngươi không phải nói vô luận ta làm cái gì lựa chọn, ngươi đều không để ý sao? Oki liếc mắt, kém chút tức đến ngất đi, thanh âm đều cao 8 độ. Nói nhảm. Đó là nói nhảm biết hay không? Chỉ còn lại có ngày cuối cùng, ngươi nói cho ta biết, để cho ta làm sao không nóng nảy. Nhìn xem Oki trên cổ nổ lên gân xanh, Lý Vân Dật cười càng sáng lạn hơn, khoát tay nói, được rồi, biết ngươi gấp. Bất quá chuyện này, thật đúng là không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi chỉ phải tin tưởng ta, đừng nói một ngày, liền là chỉ còn lại có một canh giờ, ta cũng sẽ nắm chuyện này giải quyết, yên tâm đi. Nói xong, không để ý Oki đỏ mặt tía hai lại nói cái gì. Lý Vân Dật khoát khoát tay, lại thản nhiên theo trước người trên bàn gỗ đồ uống trà bên trong rút ra một cái chén trà, chậm chậm châm lên. Đi nhanh đi, nhường cái địa phương, người của chúng ta mau tới. Chờ người. Trông thấy Lý Vân Dật này tấm mềm không được cứng không xong bộ dáng, Oki thật phải gấp nổ, mãi đến người trước câu nói này chuyển đến, hắn mừng rỡ. Người nào? Chẳng lẽ Lý Vân Dật không có lửa gạt mình, hắn phải có kế hoạch cùng chuẩn bị. Chẳng qua là còn không đợi hắn hỏi ra đáy lòng hoang mang. Hừ. Trên xà nhà, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, Oki trên mông tựa như là bị châm nhói một cái, trực tiếp từ trên giường xông lên. Vô ý thức liền muốn vọt tới Lý Vân Dật trước người đưa hắn bảo vệ, vẻ mặt khẩn trương. Trong phòng có người. Tông sư. Đây tuyệt đối là tông sư trình độ cao thủ. Phải biết, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền liền ở ngoài cửa, có thể liền bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phát giác, liền có người ẩn nút tiến đến, đây không phải tông sư là cái gì. Hơn nữa là tông sư bên trong cường giả. Dật ca, mau bỏ đi. Oki kêu rất lớn tiếng, bởi vì hắn biết, người sau nếu hiện thân, vô cùng có khả năng dùng cương khí phong cấm toàn bộ phòng ngủ, hắn nhất định phải dẫn tới bên ngoài Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền chú ý. Nhưng vào lúc này, ha ha, ta như thật muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Dĩ nhiên, ta cũng không giết chết hắn. Giết không chết. Một cái tông sư gần trong gang tấc, vậy mà lại nói ra này loại không có tự tin. Đang lúc Oki kinh ngạc ở giữa, một đạo bóng xám từ trên trời giáng xuống, lặng yên rơi vào Lý Vân Dật đối diện, nắm lên người sau vừa châm trà uống một ngụm. Trà ngon. Thấy trước người này râu tóc bạc trắng khuôn mặt, Oki đồng tử lại là chấn động, rốt cuộc minh bạch, Lý Vân Dật vì sao thờ ơ, hắn chờ người đến cùng là ai? Phong Vô Trần. Lúc này ngồi tại Lý Vân Dật trước người không phải Phong Vô Trần lại là người phương nào? Oki là biết Nam Dương thành một trận chiến chân tướng. Hắn rất tò mò, cho nên hỏi Phúc Công Công. Phúc Công Công đối với người khác chắc chắn sẽ không nói ra trận tướng, nhưng Oki liền không đồng dạng, hắn lựa chọn toàn bộ đỡ ra, cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết, nếu như Oki đến hỏi Lý Vân Dật, Lý Vân Dật khẳng định cũng sẽ nói cho hắn biết trận tướng. Chính mình sớm nói, còn miễn cho Lý Vân Dật phiền toái. Nghe tới Lý Vân Dật dễ dàng hướng dẫn Phong Vô Trần, Oki gọi là một cái giật mình, về sau vẫn là quấn lấy Lý Vân Dật muốn đi Phong Hỏa Lang Yên chiến trận tinh diệu. Phong Vô Trần là bạn, không, có lẽ không tính là bằng hữu, nhưng tối thiểu không là địch nhân. Phong Quốc Sư, Âu Kỳ chắp tay hành lễ. Đúng lúc này, trên mặt hắn đỏ lên còn chưa rút đi, nhưng thật yên tâm, bởi vì hắn đã thấy cửa phòng mở ra, Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền hai người xông tới, giống như hắn. Thấy Phong Vô Trần, hai người đồng thời giật mình. Lý Vân Dật bất đắc dĩ nhìn Âu Kỳ liếc mắt, khoát tay nói, được rồi, lần này yên tâm a, các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng Phong Tiền Bối đảm một cái chuyện. Thấy Phúc Công Công Giang Tiểu Thiền gật đầu, Âu Kỳ lúc này mới chắp tay rời đi. Đối Phong Vô Trần tối nay đi tới nguyên nhân tự nhiên rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không có làm mặt truy vấn, lui xuống. Còn là đi thật vẫn là cổng chờ, vậy khẳng định không cần lắm lời. Ok đi ra thời điểm đóng kỹ cửa phòng, không nhìn thấy, Phong Vô Trần ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn liếc mắt, phảng phất đang lẩm bẩm lồ bầu, nói, ngươi thủ hạ này không sai. Lý Vân giật đáy mắt lóe lên một vệ tinh mang, cười mang này trước mắt chén trà, uống một hớp nói, ta biết, nhưng hắn không phải thủ hạ của ta, là huynh đệ. Huynh đệ. Phong Vô Trần rõ ràng đối Lý Vân giật câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Lý Vân giật liếc mắt, tán đi kinh ngạc, thả tay xuống bên trong chén nhỏ, nói, được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lần này gọi ta tới làm cái gì? Vật của ta muốn đến rồi. Trở lại chuyện chính. Lý Vân Dật trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, tiền bối thật là xem trọng ta Lý Mỗ người, loại kia thần binh như thế nào chợ bữa bên trên rau cải trắng, nói có là có. Tài liệu đang trên đường, chỉ có vừa đến, Lý Mỗ tất nhiên sẽ cho tiền bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ừm. Phong Vô Trần không buồn không vui bình tĩnh gật đầu, tựa hồ đối với Lý Vân Dật câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như người sau tối nay thật có thể xuất ra một thanh thần binh, hắn mới có thể thật kinh ngạc lại kiêng kỵ đây. Vậy ngươi nhường ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ? Phong Vô Trần vừa nhấc mắt, tinh mang bốn phía, ngươi muốn cho ta tuyển diệp hướng vật? Đây mới là chính sự. Phong Vô Trần lời vừa ra khỏi miệng, Lý Vân Dật liền biết, người ở bên ngoài xem ra Mị Hổ Nam Dương thành bại một lần, mới Tam Quân thống lĩnh đồ lượng bỏ mình, Nam Kiếm Tông tất nhiên cũng sẽ điệu thấp một quãng thời gian, nhưng rõ ràng, Nam Kiếm Tông là điệu thấp, ngay tại trận này kinh đô hoành động bên trong tiến chấn động bên trên đều không có phát ra qua một lần thanh âm, nhưng trên thực tế, Phong Vô Trần biết tất cả. Hắn không chỉ biết Diệp Hướng Phật cùng Sở Hiền Vương đấu lợi hại, thậm chí liền đêm nay vừa kết thúc Hiền Vương yến hội đều biết. Lý Vân Dật đáy mắt tinh mang lóe lên, cười. Vạn Bối biết quốc sư đại nhân trên tay danh ngạch không ít, ít nhất 10 cái, nhưng hôm nay thỉnh quốc sư đại nhân đến đây, thật đúng là không phải là vì bên trong tiến danh ngạch sự tình. Đúng không? Lần này đến phiên Phong Vô Trần kinh ngạc. Phải biết dùng cục thế trước mặt, bất kỳ một cái nào bên trong tiến danh ngạch đều là cực kỳ trọng yếu, đại thế như thế cháy bỏng, vô luận là Sở Hiền Vương vẫn là Diệp Hướng Phật đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại đây cái trong lúc mấu chốt, Lý Vân Dật vậy mà nói chính mình không phải là vì bên trong tiến danh ngạch tới. Phong Vô Trần dĩ nhiên không tin, mai đến. Phong Quốc Sư trong tay danh ngạch chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản thả ra, đạo lý này Vạn Bối hoàn toàn hiểu rõ, cho nên sẽ không cưỡng cầu tiền bối cái gì. Phong Vô Trần nghe vậy đồng tử sáng lên, đối Lý Vân Dật lời nói này tin bậy thành. Bởi vì, hắn cũng hoàn toàn chính xác thì cho là như vậy. Toàn bộ Sở Kinh vì sao chấn động liên tục? Diệp Hướng Phật Sở Hiền Vương ở giữa cạnh tranh là đầu nguồn, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là triều đình quân giã bên trên lựa chọn. Có câu nói rất hay, rộn rộn ràng ràng, đều là lợi hướng. Đây là một trận dung chuyển, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, đây cũng là một cái trèo lên trên cơ hội tốt, bởi vì vô luận cuối cùng là Diệp Hướng Phật vẫn là Sở Hiền Vương thủ thắng, triều chính cùng quân lữ chắc chắn muốn nên đón một trận chấn động mạnh. Này, liền là bọn hắn thượng vị tuyệt hảo cơ hội, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có lần này. Mà cùng bọn hắn vót đến nhọn cả đầu trèo lên trên không giống nhau, vô luận là Gia Cắt Kiếm vẫn là Nam Kiếm Tông, bọn hắn đều hoàn toàn không cần như thế xâm tại việc. Này, chẳng qua là Gia Cắt Kiếm trở là các đại chư hầu quốc đại biểu, còn xa xa không có Nam Kiếm Tông Phong Vô Trần như vậy thoải mái. Bởi vì vô luận người nào cuối cùng đương quyền, đã làm bạn Nam Sở ngàn năm Nam Kiếm Tông địa vị là vững chắc nhất, không ai có thể dung chuyển, liền Diệp Hướng Phật cũng không được. Cho nên, Phong Vô Trần lại càng không có nhất định muốn lựa chọn, cùng hắn mạo hiểm chọn sai dẫn tới tông môn địa vị dung chuyển, chẳng tha sống chết mà bay, vui lòng hắn thành. Trên thực tế, Phong Vô Trần cũng đích thật là làm như vậy, ngay tại hơn 10 ngày trước Sở Hiền Vương âm thầm chuẩn bị trong kế hoạch tiến một chuyến lúc, liền đã mời qua hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Ta sẽ không lựa chọn Vương gia ngài, cũng sẽ không lựa chọn Diệp Hướng Phật, cái này là lao thần cho Vương gia hứa hẹn. Sở Hiền Vương rõ ràng cũng biết Phong Vô Trần dự định, cho nên mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không cưỡng cầu. Chúng chi khi đó hắn nhận định tay của mình bài đã đầy đủ nhiều, cho tới bây giờ, hắn hối hận cũng đã trưởng, Phong Vô Trần căn bản không thấy hắn, càng không khả năng cải biến quyết định. Tối nay Phong Vô Trần đạt được Lý Vân Dật mời, hắn ý niệm đầu tiên liền là Lý Vân Dật muốn làm Diệp Hướng Phật thuyết khách, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là tới, bởi vì hắn cũng muốn nhường Lý Vân Dật ở trước mặt hắn ăn một lần nghẹn. Nhưng là bây giờ, vậy ngươi để cho ta tới làm gì? Phong Vô Trần càng hiếu kỳ, liên tục truy vấn, chỉ thấy Lý Vân Dật nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta muốn cho tiền bối giúp ta đi thỉnh một người. Thỉnh? Phong Vô Trần nghe đến chữ đó liền không khỏi nhướng mày. Hơn nửa đêm thì người, chỉ sợ là bắt đi. Sở Kinh mặc dù cấm đi lại ban đêm, nhưng đối với Lý Vân Dật tới nói, muốn đi tìm người nào không được. Nói như thế mịt mờ, khẳng định là ám địa lý đích câu đương. Người nào? Phong Vô Trần tò mò trong lòng cũng nhanh bạo dạng. Lý Vân Dật lại là không nhanh không chậm, liền phảng phất căn bản không thấy hắn đáy mắt lo lắng, thản nhiên dò xét vươn ngón tay, trong chén trà một trắng, cũng không trả lời, trực tiếp trên bàn viết. Hả? Phong Vô Trần tò mò thăm dò nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Dật mới viết một nửa, ánh mắt của hắn liền đột nhiên mở to, nhất là một chữ cuối cùng viết xong, thậm chí không đợi Lý Vân Dật nói chuyện, cả người hắn đã mặt đỏ tới mang tai, rất đối thất thố, trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn? Lý Vân Dật, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì? Phong Vô Trần kinh ngạc thất sắc, nặng trĩu gầm nhẹ, trên cổ đều lộ ra gân xanh. Lý Vân Dật nhìn xem hắn này tấm bộ dáng khiếp sợ, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận tay lau đi trên bàn ba chữ, cười nói, đang làm cái gì? Văn Bối trong lòng đương nhiên biết rõ. Không khác, chỉ là muốn nhảy ra này phương bàn cờ mà thôi.
Bàn cờ?
Phong Vô Trần nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt không khỏi rơi vào cái bàn một góc một phương hắc bạch sen lẫn dây dưa trên bàn cờ, tầm mắt có chút mờ mịt.
Người này, cùng trước mắt đại thế có quan hệ sao?
Chương 265, một phong thư.
Phong Vô Trần bao la mở mịt về sau, đồng tử bỗng dưng chấn động tỉnh lại, sắc mặt tâm trầm, ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Vân Dật.
Có quan hệ sao?
Đâu chỉ có quan hệ,
quan hệ lớn.
Ngươi muốn dùng hắn tới bức bách Diệp Hướng Phật.
Phong Vô Trần lúc này đạo tâm đại loạn, thậm chí không đợi Lý Vân Dật trả lời, tự mình nói ra, nhưng ngươi có biết, ngươi đây là tại đùa lửa.
Đùa lửa?
Lý Vân Dật nghe vậy, lông mày nhíu lại, đột nhiên cười.
Phong Vô Trần thấy nụ cười trên mặt hắn đều là sương sờ, chợt mới phát hiện, những lời này là quen thuộc như vậy, rõ ràng là hắn tại Nam Dương ngoài thành thành nói qua, nhưng chuyện sau đó thực lại là.
Phong Vô Trần mặt mơ đỏ ửng, lập tức khôi phục trang nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng lão phu đang hù dọa ngươi.
Theo Diệp Hướng Phật bộc lộ tài năng thời điểm, ta cũng đã là Nam Sở Quốc sư, so ngươi hiểu rõ hơn hắn.
Hắn người này nhìn như hòa thuận, lãnh binh có phương, nhưng trên thực tế tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo, là nhất tướng công thành vạn quốc khô chủ.
Ngươi nếu muốn dùng người này bức bách hắn, hôm đó sau ngươi khẳng định liền đi ngủ đều khó có khả năng an ổn.
Phong Vô Trần đối Diệp Hướng Phật vậy mà như thế hiểu rõ.
Lý Vân Dật kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Vô Trần, sau đó cười, nói, quốc sư đại nhân quá lo, ta nói, nếu là thỉnh, khẳng định là hậu lễ lai chi, lại sao có thể đi uy hiếp bức bách sự tình.
Đây không phải ta Lý Vân Dật phong cách.
Nhưng dù như thế nào, Văn Bối đã nói ra thỉnh cầu của mình, ngài liền nói cho Văn Bối, ngài có thể hay không làm đến đi.
Nếu như tiền bối không có nắm chắc, ta liền để Phúc Lao đi làm.
Phong Vô Trần nghe vậy mở trừng hai mắt.
Phép khích tướng.
Lý Vân Dật trong lời nói này phép khích tướng ý vị rõ ràng, chỉ sợ chỉ cần là cá nhân đều có thể nghe được, Phong Vô Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, phép khích tướng sở dĩ có thể trở thành dùng tốt nhất tính toán pháp một trong, cũng là cùng rõ ràng không có liên quan quá nhiều, chủ yếu nhất là, nó thật sự có ích.
Ừ.
Chỉ bằng hắn.
Phong Vô Trần không lưu dấu vết hướng phía cửa nhìn thoáng qua.
Hắn biết, Phúc Công Công liền ở ngoài cửa.
Nếu như là những người khác, hắn còn có thể, nhưng cái này người là thủ. Diệp Hướng Phật nếu mạo hiểm đem hắn lưu tại hoàn thành, chắc chắn hoàn toàn chắc chắn, bên người khẳng định có mạnh mẽ tông sư thủ hộ, chuyện này hắn không làm được.
Lý Vân Dật nghe vậy lông mày nhướng lên, cũng không quan tâm Phong Vô Trần đối Phúc Công Công nghi vấn, cười nói, cái kia ý của tiền bối là, ngài có nắm bắt.
Đó là dĩ nhiên.
Đối mặt cùng giai chi tranh, cho dù là Phong Vô Trần cũng không nhịn được hiện lên tranh cường hào thắng chi tâm, chẳng qua là lời kia vừa thốt ra, trông thấy Lý Vân Dật trên mặt tự đắc, hắn lập tức ý thức được, chính mình bị lừa rồi, không khỏi lắc đầu nói,
chuyện này, ta có thể giúp ngươi.
Thế nhưng ngươi muốn hướng ta cam đoan, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được nó là ta làm.
Lý Vân Dật nghe vậy cười càng vui vẻ hơn, nhưng vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, chắp tay nói, đó là dĩ nhiên.
Đồng thời ta tin tưởng tiền bối khẳng định là tin được ta Lý mẫu người, bằng không tối nay cũng không có khả năng tới.
Quốc sư đại nhân yên tâm, chỉ cần việc này một thành, quốc sư định cư công đầu.
Đợi khi đó, không chỉ là Lý mẫu người, sẽ có nhiều người hơn cảm kích quốc sư đại nhân nhân tâm trượng nghĩa, Nam Kiếm Tông tại ta Nam Sở địa vị, tất nhiên cũng sẽ càng kiên cố hơn.
Một cái nho nhỏ mông ngựa, lại thêm một cái to lớn đĩa bánh.
Nếu như đổi lại là những người khác nói với Phong Vô Trần những lời này, chỉ sợ hắn đã sớm một bàn tay phiến đi qua.
Mặc dù là Nam Sở quốc sư, nhưng hắn càng là một giới tông sư, thở nhỏ tu võ, đi thẳng về thẳng, luôn luôn khinh thường bực này sớm hứa hẹn, chẳng qua là, lúc này nói với hắn này chút là Lý Vân Dật, vào trong tại bên ngoài đều chưa từng nuốt lời Lý Vân Dật.
Hừ.
Phong Vô Trần hừ lạnh một tiếng, trên mặt không thấy buồn vui, đột nhiên phất ống tay áo một cái, ngay tại Lý Vân Dật trước người, cuồng phong đột khởi, mê loạn mắt người, mà khi Lý Vân Dật buông xuống che lấp hai mắt ống tay áo, trước mắt nơi nào còn có Phong Vô Trần ảnh tử.
Phong Vô Trần đi làm việc.
Nhìn trước người trống rỗng ghế, Lý Vân Dật cười, thản nhiên ngồi xuống.
Sau đó, hắn chỉ cần chờ đợi Phong Vô Trần trở về là có thể.
Chỉ bất quá, khi hắn vô ý thức nắm lên trước người chén nhỏ uống một ngụm, đột nhiên ngây ngẩn cả người, tầm mắt rơi vào chén nhỏ phía trên.
Vừa rồi, ta giống như nắm tay đưa vào.
Một vệt cười khổ theo Lý Vân Dật khỏe miệng nổi lên, nhưng sau một khắc, hắn lại không chút do dự nắm lên chén trà uống một ngụm, uống một hơi cạn sạch, buông xuống chén nhỏ, đáy mắt tinh mang lấp lánh như nước thủy triều.
Chỉ cần chuyện tối nay có thể thành, đừng nói là rửa tay nước, liền là nước rửa chân.
Uống nó một chậu lại có làm sao?
Hô.
Đêm lạnh im ắng, ngoài cửa chỉ có đầu mùa đông tiếng gió thổi than nhẹ.
Phúc Công Công đám người hoàn toàn không có có ý thức đến, Phong Vô Trần đã đi, mãi đến sau nửa canh giờ.
Hô.
Một đạo bóng xám từ phương xa lướt đến, trong tay tựa hồ còn đang nắm cái gì.
Tránh ra.
Một tiếng gầm nhẹ, Phúc Công Công đám người sững sờ vô ý thức tránh ra, nhìn xem bóng xám đụng vào Lý Vân Dật phòng ngủ, nửa ngày chậm thân thở.
Tình huống như thế nào?
Phong Vô Trần lúc nào rời đi?
Tại sao lại trở về rồi?
Còn có.
Tay hắn nâng lên chính là cái gì?
Phúc Công Công trong lòng tò mò, nhiều lần mong muốn tiến lên hỏi thăm. Sợ Lý Vân Dật ngoài ý muốn nổi lên, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, tiếp tục ở trước cửa thủ hộ, lại không nhìn thấy, ngay tại Phong Vô Trần nắm lấy cái gì theo trước người lướt qua lúc, một bên Giang Tiểu Thiền, trong veo sáng ngời đáy mắt đột nhiên lóe lên một vệ hồ nghi, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, càng ngày càng hoang mang.
Phanh.
Phong Vô Trần đem trong tay dẫn theo người thả tại Lý Vân Dật trên giường, động tác không thể nói nhiều nhẹ, nhưng là tuyệt đối không nặng, tựa hồ hắn cũng biết trên tay miếng vải đen che mặt người tầm quan trọng.
Dạ, người mang cho ngươi tới.
Bên này, Lý Vân Dật sớm liền đứng lên, thấy Phong Vô Trần và người động tác, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ.
Yên tâm, hắn không biết.
Say mê tán, một khắc đồng hồ tự động tỉnh lại.
Hiện tại,
Phong Vô Trần yên lặng tính toán thời gian, nói, cũng nhanh tỉnh.
Muốn tỉnh.
Tựa hồ là đang chiếu dọi Phong Vô Trần lời nói không loa, còn chưa chờ hắn tiếng nói kết thúc.
Ừm.
Trên giường miếng vải đen che lấp dung nhan thân ảnh phát ra một tiếng trầm thấp nỉ non, Lý Vân Dật thấy thế lập tức nhíu mày, hướng Phong Vô Trần chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa viện trợ.
Đây là muốn chúc khách.
Phong Vô Trần giả bộ sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng.
Tiểu tử, ngươi lại thiếu nợ ta một lần.
Lý Vân Dật cười, nói, quốc sư đại nhân yên tâm, lần này ân tình, Lý mỗ người tuyệt sẽ không quên. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân, xin tiền bối tin tưởng văn bối, tiền bối sẽ có được văn bối hồi báo, đồng thời một ngày này
đã rất gần.
Hồi báo?
Rất gần.
Lý Vân Dật lời nói này nghe vừa giống như một chiếc bánh lớn, tựa hồ vẫn chỉ là nhằm vào hôm nay, thế nhưng, làm Phong Vô Trần nghe được hắn lời nói này, lại hiếm thấy rơi vào trầm mặc, nhìn về phía Lý Vân Dật ánh mắt tràn ngập phức tạp. Chẳng qua là mông ngựa cùng hư vô hứa hẹn sao?
Không.
Hắn biết, làm Lý Vân Dật nói ra hồi báo nhị chữ thời điểm, trên thực tế đã xem thấu hắn trước mắt tình cảnh. Hoặc là nói, cũng là toàn bộ Nam Kiếm Tông tình cảnh. Chính như Lý Vân Dật lúc trước nói, Nam Sở đại thế chấn động, hoàng quyền như vực sâu, liền toàn bộ Sở Kinh đều tại chấn động bên trong, hắn Nam Kiếm Tông thật sự có khả năng không đếm xỉa đến sao? Theo cục thế trước mặt xem ra là như vậy, thế nhưng nó tuyệt đối không là một chuyện tốt. Bên trong tiến tranh đấu, thành thì thiên đường, bại thì địa ngục, đối với tham dự trong đó mỗi người tới nói, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đều muốn làm lựa chọn của mình trả giá đắt, vô luận cái này đại giới là tốt là xấu. Có thể là đối Nam Kiếm Tông mà nói đâu,
không đứng đội,
không tuyển chọn. Người ở bên ngoài xem ra Nam Kiếm Tông lúc này trạng thái là làm người hâm mộ, tối thiểu ra cắt kiếm chờ người nội tâm là như vậy, thế nhưng cũng chính là bởi vì cũng không phải là thân ở hắn vị, bọn hắn căn bản là không có cách hiểu rõ hiện tại Phong Vô Trần cỡ nào bất lực. Nam Kiếm Tông, ngàn năm truyền thừa, Nam Sở chi kiếm. Nam Kiếm Tông là theo Nam Sở Vương Triều thành lập trưởng thành, trong mắt người ngoài, nó sớm đã cùng Nam Sở Hoàng Thất Hòa làm một thể, nhưng không ai so Phong Vô Trần hiểu hơn, cái gì gọi là gần vua như gần gọt. Kỳ thật mỗi lần hoàng quyền đổi chỗ, đối Nam Kiếm Tông tới nói đều là một trận khiêu chiến thật lớn, nhất là lần này, Sở Hiền Vương Diệp hướng Phật hai vương đánh nhau, bọn hắn Nam Kiếm Tông nhìn như không đếm xỉa đến, thế nhưng, tại đây chẳng chấn động về sau đâu. Bọn hắn Nam Kiếm Tông đến tột cùng phải bao lâu mới có thể có đến đời sau Hoàng Thất một lần nữa tán thành cùng tín nhiệm? Mấy năm, vẫn là mấy chục năm. Nhất là bây giờ, Phong Vô Trần cảm giác được trạng thái của mình hàng năm đều tại hạ trượt, rõ ràng là đại nạn đem đến xu thế. Mới tông chủ còn không có tuyển ra, trưởng thành đến một mình đảm đương một phía càng cần hơn một đoạn thời gian rất dài, hết lần này tới lần khác lại gặp được Nam Sở hoàng quyền trước nay chưa có chấn động. Thế cục thật vô cùng gian nan. Đối với chính mình Nam Kiếm Tông có hay không có thể từ nơi này chẳng chấn động bình an vượt qua, hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm bắt cùng tự tin.
Không người tin tưởng,
cũng không người có thể tin. Tình cảnh của hắn thật sự là quá lung túng, nhất là tại Mị Hổ thí quân sự tình bại lộ về sau, hắn cùng Nam Kiếm Tông còn đứng ở người sau bên này. Này không thể nghi ngờ nhường tình cảnh của bọn hắn càng lúng túng hơn. Phong Vô Trần sống gần trăm năm cũng chưa từng trải qua bực này chấn động, thật có chút chân tay luống cuống. Mãi đến đêm hôm đó tại Nam Dương giới thành, hắn gặp Lý Vân Dật, người sau nói với hắn những lời kia, càng có quan hệ hơn tại thần binh hứa hẹn, lúc ấy hắn rất tức giận, nhưng sự tình qua về sau trở lại hoàng thành lại nghĩ, Phong Vô Trần kinh ngạc phát hiện, tại cục thế trước mặt ở dưới, Lý Vân Dật có lẽ là hắn duy nhất có khả năng tin tưởng người, càng có thể là một cái duy nhất tại. Hắn tọa hóa sau có thể bảo chứng Nam Kiếm Tông địa vị vững chắc, vô luận là bằng vào mưu kế vẫn là mạnh mẽ thần binh. Này mới là hắn tối nay đạt được Lý Vân Dật mật tín đưa tin hậu quả đoạn đến đây nguyên nhân trọng yếu nhất. Giờ này khắc này, Lý Vân Dật câu nói này càng như một cây ôn nhu thủy tiễn, lặng yên đâm vào trong lòng hắn mềm mại nhất địa phương, thẳng tới yếu hại. Hắn biết, mình đã bị Lý Vân Dật nhìn thấu.
Cái tên này,
Phong Vô Trần lần thứ nhất tại một người trước mặt có không chỗ che thân cảm giác, nếu như không phải biết Lý Vân Dật nội tình, hắn khẳng định sẽ nhận định Lý Vân Dật so lịch duyệt của hắn còn sâu. Nhưng hắn không biết là, sự thật xác thực như thế. Dù cho Lý Vân Dật trước sau hai đời bất quá hơn 40 năm, thế nhưng một đời trước 30 năm, hắn chứng kiến hết thảy thực sự quá hỗn tạp, nhiều lắm.
Đầu óc làm sao lớn lên?
Phong Vô Trần kinh ngạc lại xúc động, có thể ép hạ cảm xúc quay cuồng tự điều khiển vẫn phải có, thử lạnh một câu, nói:
"Hừ,
đừng nói trước nhiều như vậy khoác lác, đem ngươi trở thành trước phiền toái giải quyết xong rồi nói sau."
Hô.
Nói xong, Phong Vô Trần đột nhiên hất lên ống tay áo, cùng phong được khởi, thân ảnh lần nữa biến mất. Lý Vân Dật nhìn hắn rời đi tan biến vị trí, cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lão ngoan cố, rõ ràng tâm động, miệng cũng thật là cứng.
Chẳng qua là không chờ hắn nôn hỏng bét xong, đột nhiên,
ừm.
Trên giường, nỉ non lại nổi lên, càng thêm thanh thúy. Lý Vân Dật lập tức tinh thần chấn động lấy lại tinh thần, nhìn về phía giường, chẳng qua là đối lập trận đánh lúc trước Phong Vô Trần lúc, hắn trên trán càng nhiều một tia ôn nhu,
là bản tâm nhu tình bốn phía.
Không,
càng nhiều, là ấy nấy.
Không có người so Lý Vân Dật rõ ràng hơn, trên giường đang thức tỉnh người này, sẽ tại kế hoạch của hắn bên trong đóng vai hạng gì trọng yếu, càng hạng gì thống khổ nhân vật.
Ai?
Xu thế tất yếu, ta cũng chẳng còn cách nào khác ra. Nhìn trên giường dần dần sáng lên khôi phục thư thái hai con người, Lý Vân Dật tựa như là trở mặt một dạng, lập tức đãng đi hết thảy dãy rủa, một khuôn mặt tươi cười nở rộ.
Phong Vô Trần đi.
Phúc Công Công mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ở lần thứ nhất về sau, cũng có thể mơ hồ cảm thấy. Chỉ là làm hắn kỳ quái là, Lý Vân Dật cũng không có lập tức chào hỏi bọn hắn đi vào.
Này là vì sao?
Lý Vân Dật đang bận cái gì?
Phúc Công Công nội tâm không hiểu, nhưng đương nhiên sẽ không mạo muội gõ cửa.
Đợi trường rất lâu, cuối cùng,
kẹt kẹt,
cửa mở. Tại Phúc Công Công đám người kinh ngạc nhìn soi mói, Lý Vân Dật vậy mà đi ra, đồng thời tiện tay đem cửa phòng đóng lại.
Đây là,
mọi người không hiểu lúc, đột nhiên, đứng ở một bên một mực không nhúc nhích tí nào Giang Tiểu Thiền đột nhiên động, cả người tựa như là người được mùi cá tanh mèo, lập tức lẻn đến Lý Vân Dật bên người, đối với nàng tới nói, tựa hồ căn bản cũng không biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt, hoặc là nói, nàng đối với Lý Vân Dật dạng này, quỳ người xuống liền là một chầu của người, đột nhiên như phát hiện cái gì, khuôn mặt nhỏ đột nhiên chìm xuống, một đôi mắt to đen nhánh trừng khổng lồ, khuôn mặt nhỏ phình lên nhìn hằm hằm Lý Vân Dật. Chuyện này là sao nữa? Ngay tại Lý Vân Dật lúc đi ra, Phúc Công Công Âu Kỳ đám người trong lòng có một vạn cái vấn đề muốn hỏi, đột nhiên thấy Giang Tiểu Tiền như thế kỳ quái biểu hiện, lập tức hỏi không ra ngoài, một mặt kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu. Nhưng Lý Vân Dật khẳng định hiểu a, ánh mắt hiếm thấy một hốt hoảng, ho nhẹ một tiếng, cũng khác biệt Giang Tiểu Tiền đối mặt, nói: "Được rồi, đừng tụ ở nơi này. Phúc Công Công, theo buổi tối hôm nay bắt đầu, ngươi cũng đừng đi theo ta, ngay tại căn này cửa phòng ngủ khẩu thủ hộ, một cái con muỗi đều không thể để nó bay vào đi. Nhớ kỹ, bên trong người, đối ta rất trọng yếu." Bên trong người? Phong Vô Trần không phải đã đi sao, bên trong còn có ai? Phúc Công Công nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến Phong Vô Trần lần thứ hai lúc đến tay sách hắc ảnh. Đó là cá nhân. Cần tuân điện hạ khẩu dụ. Phúc Công Công trong lòng mặc dù có đủ kiểu hoang mang, cuối cùng vẫn hành lễ ứng tiếng, không chỉ là bởi vì Lý Vân Dật mệnh lệnh, càng là bởi vì ngay tại Lý Vân Dật vừa rồi từ trong phòng đi ra thời điểm, hắn rõ ràng thấy, Lý Vân Dật trên mặt ngoại trừ nụ cười bên ngoài, càng có một tia hiếm thấy khác nghiêm trọng. Hừ. Nào biết, Giang Tiểu Thiến nghe vậy lại càng tức giận hơn, tại Phúc Công Công đám người xem ra thậm chí có chút quá mức, vậy mà quay người hướng nơi xa lao đi, tựa như là cái biệt khuất hẹp hòi bao. Còn chưa chờ Phúc Công Công vì nàng cầu tình, chỉ thấy Lý Vân Dật khoát tay chặn lại, nói: "Không sao, ta biết nàng vì cái gì sinh khí, không quan trọng." Lý Vân Dật biết, ta làm sao không nhìn ra? Phúc Công Công nội tâm buồn bực, đúng lúc này, đã thấy Lý Vân Dật quay đầu, nhìn về phía nhìn xem sau lưng phòng ngủ như có điều suy nghĩ Âu Kỳ, nói: "Được rồi, đừng xem, lại nhìn ngươi cũng vào không được. Ngươi không phải muốn biết ta đến cùng có kế hoạch gì sao?" "Kế hoạch?" Lý Vân Dật câu nói này quả thực điểm vào Âu Kỳ mệnh môn lên. Hắn tuy đối Lý Vân Dật trong phòng ngủ người cảm thấy hứng thú, nhưng để ý nhất vẫn là Nam Sở trận này hoàn quyền tranh đấu, bởi vì dựa theo phân tích của hắn, cảnh quốc chắc chắn vô phương chỉ lo thân mình. Lý Vân Dật cuối cùng quyết định không che giấu rồi. Âu Kỳ tò mò trông lại, đã thấy Lý Vân Dật lại không nhìn hắn, quay đầu nhìn về xa xa hắc dạ, cười nói: "Được rồi, sinh một hồi khí liền trở lại đi. Ngươi đi cổng bên phải góc đường, nắm nơi đó ngồi chờ người cho ta bắt tới." Lý Vân Dật đây là tại cho ai nói chuyện? Âu Kỳ còn tại kinh ngạc, sau một khắc, hô, gió lạnh đập vào mặt, Âu Kỳ chỉ cảm thấy như băng xương buông xuống, một cái thân ảnh tiểu tiểu liền rơi vào trước mắt, không phải Giang Tiểu Thiền lại là người phương nào? Chỉ thấy mặt của nàng vẫn là tròn trịa, rõ ràng còn không có ngôi giận. Nhưng lúc này, Âu Kỳ rõ ràng không lo được nàng, tầm mắt kết thúc tại rơi trước người một người khác lên. Một cái quần áo bình thường nam tử trung niên, có thể rõ ràng, có thể bị Lý Vân Dật chỉ mặt gọi tên đi bắt, thân phận của hắn tuyệt đối không phải hắn quần áo trên người biểu hiện như vậy bình thường. Tại Phúc Công Công Âu Kỳ kinh ngạc nhìn soi mói, một mặt bao lam mở mịt tựa hồ không biết làm sao đột nhiên đi vào nơi này, nam tử trung niên ngẩng đầu trông thấy Lý Vân Dật trong mấy mắt, hai con ngươi bỗng dưng chấn động, như bị sét đánh, cả người hai đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ ngã xuống. "Tiểu nhân Nhiễm Nhu, bái kiến Dật Vương điện hạ." "Dật Vương?" Hắn vậy mà biết Lý Vân Dật thân phận chân thật. Phúc Công Công Âu Kỳ kinh hãi, Lý Vân Dật lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói: "Có thể biết thân phận của ta, ngươi tại thân phận của Sở Ngọc Các không thấp a?" "Sở Ngọc Các?" Nam tử trung niên nghe vậy thân thể run lên, ý thức được chính mình tắt tiếng, trên mặt lộ ra ảo não, đang muốn giải thích, điện hạ nói đùa, tiểu nhân. Có thể là, như là đã xác định thân phận của hắn, Lý Vân Dật há lại sẽ nghe hắn giải thích cái gì. Cười lạnh cắt ngang, nói: "Được rồi, không muốn phí lời. Hiện tại, bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Một, ra khỏi thành đưa tin, nắm phong thư này tự tay giao cho Châu Huy." Lý Vân Dật nói xong, tại Phúc Công Công Âu Kỳ kinh ngạc nhìn soi mói trở tay xuất ra một phong thật mỏng tin, vuốt vuốt trong tay, thanh âm dần dần âm u. "Hai, chết. Chuyện này, do chính ta người đi làm." "Chết." Lời vừa nói ra, không ngừng trước người quỳ trên mặt đất nam tử trung niên nghe vậy run lên run sợ kinh hãi, liền Phúc Công Công Âu Kỳ cũng không khỏi lông mày nhíu lại, nhất là Âu Kỳ, hắn nguyên bản đối tối nay hiển vương phụ tiệc tối bên trên Lý Vân Dật an tính như gà thấy vô cùng kinh ngạc, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục xác định. Lý Vân Dật, vẫn là cái kia hắn quen thuộc Dật ca. Một lời không hợp, sinh tử bức bách. Này mới là thật đại ma vương. Chương 266, làm quân giải ưu. Nhiễm Nhu, Châu Huy giới đệ nhất đại tướng, đồng dạng cũng là hiện tại Sở Ngọc các đệ nhất tám điệp. Hắn có thể trở thành Châu Huy trước mắt thủ hạ đắc lực nhất, thiên phú tuy trọng yếu nhất chính là hắn vốn là Châu Huy người, cũng là Diệp Hướng Phật dưới trướng. Khi tiến vào Sở Ngọc các trước đó, hắn thanh danh không hiển hách, chẳng qua là một cái bình thường nhà tướng, mặc dù có cựu phẩm thực lực, thế nhưng tại Diệp Hướng Phật nhân tài đông đúc rất nhiều trong thủ hạ, quả thực không tính là cái gì. Mãi đến hắn chủ động gia nhập Sở Ngọc các, Châu Huy nhận lấy hắn cũng hơn nửa là bởi vì năm đó phản bội Sở Ngọc Cát chính là lúc dùng người, hắn càng cần hơn người một nhà chống đỡ mặt bàn, cho nên mới đáp ứng, lại không nghĩ rằng, lần à, ý gì hắn xem như nhặt được cái bảo. Tiến vào Sở Ngọc Cát Nhiễm Nhu phát huy đầy đủ ra hắn dung mạo không đáng để ý thanh danh không hiển hách ưu thế, liền sáng tạo hắn công, đang lúc hắn đỏ, bởi vậy mới bị Châu Huy an bài tại bốn phương quán, dò xét các đại chư hầu quốc đủ loại hành động. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tới chưa tới một canh giờ, liền bị Lý Vân Dật phát hiện. Không chỉ phát hiện, còn bị dùng tính mệnh bức bách. Đưa tin. Nhiễm Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Dật trên tay giấy viết thư, đồng tử chấn động, bản có thể cảm giác được điểm xấu. Tại Lý Vân Dật trong miệng, đưa tin vậy mà có khả năng cùng sinh tử móc nối, đây tuyệt đối không phải một phong bình thường tin. Cùng bên trong tiến có quan hệ. Nhiễm Nhu mặc dù không phải nam sở tam phẩm trở lên quá lớn, vừa vặn làm sở ngọc các đệ nhất ám điệp, tự nhiên không có đạo lý không biết bây giờ kinh đô bên trong tiến chấn động, trong lòng lại là chìm xuống. Hắn nhận định dù cho ta đem thư đưa đi, cũng có thể sẽ chết. Không phải chết tại trên đường, mà là này phong nội dung bức thư. Nhiễm Nhu kinh ngạc. Hạng gì nội dung có thể trọng yếu như vậy? Lý Vân Dật cho ra hai lựa chọn, sợ là đều cùng sinh tử tương quan. Nhiễm Nhu có thể trộn lẫn đến vị trí này khẳng định nhạy bén, nhìn rõ chân tơ cái tóc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn Lý Vân Dật cho ra lựa chọn thứ hai. Ta đi. Câu nói này giống mắng chửi người, nhưng Lý Vân Dật căn bản không quan tâm, tựa hồ cũng không sợ Nhiễm Nhu trên đường tư mở thư tiên hoặc là vứt bỏ tin mà chạy, trực tiếp cầm trong tay giấy viết thư đưa cho người sau, cười nói, đi thôi. Nhiễm Nhu đi. Làm Phúc Công Công ra hiệu Giang Tiểu Thiên bắt kịp, không nghĩ tới Lý Vân Dật vậy mà ngăn trở nàng. Được rồi, hắn không dám phá hỏng sự tình. Lại nói, Lý Vân Dật liếc qua sau lưng phòng ngủ, ý cười càng sâu, ngươi mặc dù để cho nàng đi, nàng cũng không yên lòng. Không yên lòng. Phúc Công Công mở mịt, nghe không hiểu Lý Vân Dật trong lời nói bí hiểm huyền cơ, Giang Tiểu Thiền khuôn mặt nhỏ lại trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, một mực lan tràn đến cổ căn, cứng cổ, tựa như một đầu bị chọc giận nhỏ con, hung tợn trừng mắt Lý Vân Dật. Lý Vân Dật lại không buồn nộ, cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn tại Giang Tiểu Thiền trên đầu vuốt nhẹ một thanh, quay người hướng một căn phòng khác nhanh chân đi đi. Châu Huy tới, khiến cho hắn đi gian phòng này thấy ta. Châu Huy sẽ đến. Phúc Công Công đám người nghe vậy kinh hãi, liền Ô Kỳ đều tựa hồ quên Lý Vân Dật đáp ứng hắn nói cho hắn biết hết thệ kế hoạch sự tình, trong lòng chấn động không ngừng. Châu Huy hiện tại có thể là ở ngoài thành, càng tại Diệp Hướng Phật bên người. Thế cục như thế cháy bỏng đè nén tình huống dưới, hắn há lại sẽ bỏ mặc Diệp Hướng Phật an nguy mặc kệ, mạo hiểm tiến vào hoàn thành. Có thể sự thật chứng minh, Châu Huy không chỉ tới, thậm chí tới so Phúc Công Công Ô Kỳ tưởng tượng nhanh hơn, trăng sáng sao thưa, đồng nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang vọng toàn bộ cảnh tú huyện. Lý Vân Dật, ra tôi thấy ta. Châu Huy nắm thanh âm khống chế rất tốt, vừa vặn chỉ có cảnh tú huyện có thể nghe được. Tôi tớ đều bị Phúc Công Công bọn hắn đuổi ra ngoài, bằng không định lại là một trận phiền toái. Điện hạ không phải sớm liền nghĩ tới chỗ này, mới sẽ đem tất cả tôi tớ khu trục a. Phúc Công Công Âu Kỳ đáy mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không lo được suy tư loại khả năng này, Phúc Công Công đã vụt lên từ mặt đất, ngăn ở khí thế buông thả Châu Huy trước người. Châu thủ tôn, mời tới bên này. Điện hạ đang chờ ngươi. Châu Huy thật nhanh tức nổ tung, ngay tại Phúc Công Công xuất hiện trong nháy mắt, hắn thậm chí kém chút trực tiếp ra tay, mãi đến Phúc Công Công sau một câu truyền đến, cả người hắn mới đột nhiên một trầu, nhìn về phía người sau chỗ cửa phòng, sải bước xông vào. Ầm. May mắn Châu Huy cũng không có sử dụng cương khí, bằng không môn này khẳng định phải đổi. Phúc Công Công vô cùng lo sợ vô cùng kiêng kỵ, kinh ngạc thấy, nổi giận Châu Huy một cước bước vào cửa phòng, vậy mà không có lập tức ra tay với Lý Vân Dật, mà là mắt hổ trận lên quét ngang một cái, khí thế lại lần nữa tăng vọt, Lý Vân Dật, hắn ở đâu? Cùng Châu Huy táo bạo khác biệt, Lý Vân Dật bình tĩnh vô cùng, chẳng qua là tại Châu Huy xông vào một cái chớp mắt đứng lên, một tay đắp trong ngực một phương ngọc xây bình nhỏ bên trên, thấy Châu Huy còn có lý trí, cười. Châu thủ tôn an tâm chớ vội. Ngươi, khẳng định là an toàn, không bằng chúng ta đóng cửa lại nói tiếp. Châu Huy hung hăng trừng mắt liếc Lý Vân Dật, tại thời khắc này, Phúc Công Công đều coi là Châu Huy muốn xuất thủ, mãi đến. Ầm. Đại môn đóng chặt, lặng ngắt như tờ. Ngoài cửa Phúc Công Công Âu Kỳ nhíu mày lo lắng, nhưng cuối cùng người nào cũng không có tiến lên gõ cửa. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Châu Huy lần này đến đây tuy nổi giận đùng đùng, bằng không cũng sẽ không đi lên nói thẳng ra Lý Vân Dật tên họ. Rõ ràng hơn chính là, Châu Huy rõ ràng có chút sợ ném chuột vỡ bình, bằng không không có khả năng liền Lý Vân Dật khiến cho hắn đóng cửa bực này việc nhỏ đều làm theo. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Lý Vân Dật không có để bọn hắn làm như thế. Châu Huy, nhất đại tông sư, càng là sở ngọc các thủ tôn, vô luận tại cái gì trên trận đều tuyệt đối có thể tính đến bên trên đỉnh tiêm thân phận, thế nhưng tại Lý Vân Dật trước mặt, thân phận có ích sao? Quân bất kiến, liền phong vô trần đều tại Lý Vân Dật trên tay ăn quả đắng rồi. Lý Vân Dật theo không thiệt thòi. Chính là bởi vì điểm này, Phúc Công Công Âu Kỳ mới nhịn được tiến lên gõ cửa xúc động, ở ngoài cửa kiên nhận chờ đợi. Thế nhưng ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Dù cho đối Lý Vân Dật tràn ngập tự tin, Phúc Công Công vẫn là rút ra cái quan sát, giấu giếm ống tay áo, như ẩn nút ở trong vùng hoang dã một con rắn độc. Trong phòng, Châu Huy đóng cửa lại, càng dùng cương khí phong cầm bốn phía, tựa hồ vẫn kiên kỵ, mịt mờ gầm nhẹ, người đâu? Lý Vân Dật, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Châu Huy thanh âm càng lúc càng lớn, mơ hồ có không cách nào khống chế xúc động, chính như hắn khi lấy được Nhiễm Nhu đưa đi lá thư này thời điểm, mở ra giấy viết thư, hắn thật kém chút bạo tẩu, nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại một hơi, chỉ sợ Nhiễm Nhu đã sớm chết. Về sau, hắn càng ngửa không dừng vào tới, liền Diệp Hướng Phật cũng không kịp thông bẩm, bởi vì chuyện này quá lớn. Mà đối mặt hắn nổi giận, Lý Vân Dật lại như không nghe thấy, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ hướng đối diện chén trà, nói, thủ tôn đừng nội, nếu tới. Vậy liền từ từ nói, Lý Mộ liền ở trước mặt ngươi, ngươi còn sợ Lý Mộ chạy hay sao? Đến mức làm gì nha? Tại Châu Huy tức giận nhìn soi mói, Lý Vân Dật lại còn thản nhiên uống một ngụm trà, khẽ nhả xương trắng, nói, tự nhiên là làm Diệp Công giải ưu. Làm Diệp Công giải ưu? Châu Huy đồng tử co rụt lại, sát khí vẫn như cũ, nói tiếng người. Ta biết ngươi có ba tấc không nát miệng lưỡi, người khác có lẽ sẽ tin, ta cũng không tin. Lý Vân Dật nghe vậy cũng không nóng giận, cười nói, thủ tôn quá khen rồi, Lý Mộ người chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, lần này mời thủ tôn đến đây, Lý Mộ đúng là làm Diệp Công giải ưu. Còn được chuyện tại không, liền xem thủ tôn quyết định. Lý Vân Dật nói là sự thật. Nhìn xem Lý Vân Dật không nhanh không chậm bộ dáng, Châu Huy mặc dù ngoài miệng nói xong không tin, trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đã thuyết phục ra các hầu bọn hắn lựa chọn Diệp Công đi. Lý Vân Dật nói đến làm Diệp Hướng Phật giải ưu, Châu Huy trong nháy mắt nghĩ tới chính là cái này, há miệng liền hỏi, tuyệt không kéo dài. Còn không đợi hắn xúc động, Lý Vân Dật cười lắc đầu nói, thủ tôn thật sự là đánh giá quá cao ta Lý Vân Dật thủ đoạn, thuyết phục mặt khác các nước chư hầu. Ta nào có bực này năng lực. Huống chi, Lý Vân Dật đáy mắt tinh mang lóe lên, liền là có thủ đoạn này, ta cũng sẽ không tuyển dịch công. Cái gì? Châu Huy nghe vậy giật nảy cả mình, tựa như là lần đầu tiên nhận biết Lý Vân Dật mở dạng, đáy mắt nộ lên, sát khí như nước thủy triều, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn lựa chọn Sở Hiền Vương? Giờ khắc này, Châu Huy thật nôn nóng muốn ra tay, không chỉ là bởi vì Lý Vân Dật trả lời, càng bởi vì người kia ngay tại Lý Vân Dật trong tay. Các đại chư hầu quốc hết thể hơn 30 danh ngạch, đối với bên trong tiến tới nói, có thể xưng then chốt, vô luận lựa chọn một bên nào, một bên khác nhất định thất bại, sắp thành lại bại. Sở Hiền Vương là như thế, Diệp Hướng Phật cũng thế. Nghe được Lý Vân Dật nói như vậy, Châu Huy sao có thể không đổi? Chỉ thấy Lý Vân Dật lần nữa lắc đầu, Hiền Vương bên kia càng không có thể. Xem ra thủ tôn vẫn là chưa tin ta Lý Vân Dật à, Diệp công đối ta ân trọng như núi, năm đó nắm Hổ Khiếu quân quyền chỉ huy đều giao cho ta, ta há lại sẽ lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng. Hả? Châu Huy nghe vậy mày nhăn lại, không thể nào hiểu được. Lý Vân Dật có ý tứ gì? Hắn không tuyển chọn Diệp công, cũng không tuyển chọn Sở Hiền Vương, chẳng lẽ là ngươi muốn bỏ quyền? Châu Huy trong lời nói mang theo không thể tin, trên thực tế, bỏ quyền đích thật là một cái ngu xuẩn nhất lựa chọn. Trận này liên quan tới Nam Sở hoàng quyền thực chất tranh đoạt đến mức này, Diệp Hướng Phật Sở Hiền Vương cây kim so với cọng râu, vô phương điều hòa, lựa chọn trong đó một phương, nếu như thua, tuy có khả năng bồi thường toàn bộ tài sản, nhưng còn có thể thủ thắng. Nhưng nếu là bỏ quyền, không chỉ cùng lúc đắc tội hai nhà, về sau tháng ngày cũng tuyệt đối sẽ không so thua một phương tốt qua bao nhiêu. Thời khắc mấu chốt ngươi không chọn ta, ta còn cần ngươi làm gì? Cho nên Châu Huy mới đúng Lý Vân Dật lời giải thích kinh ngạc, bởi vì dùng hắn đối Lý Vân Dật hiểu rõ, dù cho tất cả mọi người lựa chọn bỏ quyền, Lý Vân Dật cũng sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy. Quả nhiên, Lý Vân Dật lắc đầu. Nhưng tiếp xuống hắn cũng không trả lời Châu Huy vấn đề, ngược lại tiếng nói nhất chuyện, nói, chúng ta lựa chọn, sau đó lại nói. Chẳng qua là vào hoàn thành, không tiện trở về, xin hỏi thủ tôn, Diệp công thân thể mạnh khỏe. Hả? Lý Vân Dật làm sao lại đột nhiên quan tâm Diệp Hướng Phật thân thể? Châu Huy vô ý thức gật đầu trả lời, chẳng qua là tại hắn gật đầu trong nháy mắt, Lý Vân Dật bén nhạy quan sát được, người sau trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia mất tự nhiên, chợt lóe lên. Diệp công thân thể dĩ nhiên không có vấn đề. Lý Vân Dật nghe vậy cười, đồng tử nheo lại, thật sao? Nhưng theo ta được biết, Sở Hiền Vương đại nhân có thể là vài ngày không ngủ, tối nay chỉ sợ lại là trắng đêm khó ngủ, Diệp công hắn. Châu Huy nghe vậy chấn động, mặc dù Lý Vân Dật nói là Sở Hiền Vương mà không phải Diệp Hướng Phật, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ hắn há có thể nghe không hiểu. Ngươi? Châu Huy đang muốn giải thích, lại bị Lý Vân Dật lần nữa cắt ngang. Có lẽ như Châu thủ tôn nói, Diệp công ăn ngon ngủ ngon, trạng thái không sai, thế nhưng chúng ta nhưng không có Diệp công như vậy đạm bạc, không tin Châu thủ tôn có thể đi bốn phương quán các quyển nhìn một cái, Lý Mộ có hay không nói không thật. Châu Huy nghe vậy nhíu mày, Lý Vân Dật nói chuyện chữ chữ Châu Ngọc, thật làm cho hắn có chút nghe không hiểu. Người đây là ý gì? Lần này Lý Vân Dật y nguyên không trả lời thẳng, liếc mắt cười nói, chẳng lẽ thủ tôn đại nhân mấy ngày này cũng ngủ an ổn? Châu Huy nghe vậy sắc mặt đại biến, tựa như là nhận lấy vũ nhục mở dạng, âm điệu lập tức cất cao 8 độ, gầm nhẹ nói, ta tuyệt đối sẽ không đối Diệp công bất trung. Lý Vân Dật nghe vậy khoát tay nói, thủ tôn quá lo, ta chắc chắn sẽ không hoài nghi thủ tôn đối Diệp công trung thành. Ta tin tưởng, nếu như Diệp công gặp khó, cái thứ nhất xông đi lên nhất định là Châu thủ tôn, càng không nghi ngờ Diệp công dưới trướng mặt khác tướng lĩnh. Không nghi ngờ. Nghe được Lý Vân Dật nói như vậy, Châu Huy trên mặt biểu lộ lúc này mới thư hoán một chút, nhưng y nguyên nghiêm túc, vậy ngươi nói lời này là có ý gì? Lý Vân Dật mỉm cười, nói, ta ý tứ rất rõ ràng, chẳng qua là thủ tôn không nghe ra tới mà thôi. Việc đã đến nước này, đại thế chấn động, Diệp công cùng Sở Hiền Vương chi tranh tất hiện, có thể nói xu thế tất yếu. Thế nhưng Diệp công dưới tay danh ngạch, thật đủ sao? Lòng người, thật đủ sao? Danh ngạch, lòng người. Lý Vân Dật một lời điểm phá hai tâm, Châu Huy sắc mặt lập tức biến. Thậm chí không cần câu trả lời của hắn, cũng đủ để Lý Vân Dật biết đáp án. Thà làm Diệp công chịu chết. Châu Huy ba khí lang vân, hoặc là nói ở trong mắt Lý Vân Dật, như cái khờ phê, khiến cho hắn nhịn không được lắc đầu. Tử trí kiên định tuy khả kính, thế nhưng Châu thủ tôn thật chẳng lẽ nguyện ý thấy Diệp công trên con đường này xúc động chịu chết sao? Dù cho Châu thủ tôn trung nghĩa bằng phẳng, cũng nhận tâm xem sau lưng rất nhiều huynh đệ theo Diệp công chung đi hoàng tuyển sao? Sớm biết, chết rồi, có thể cái gì cũng bị mất. Thử vong, thế gian sợ hãi nhất sự tình. Lý Vân Dật hiển nhiên là phải dùng đại nghĩa tới khuyên nói Châu Huy, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Châu Huy nghe vậy không những không giận mà còn cười, nói, ha ha ha, là Dật Vương điện hạ quá coi thường ta trở. Điện hạ cho rằng, ở tại chúng ta làm ra lựa chọn thời khắc, chẳng lẽ liền không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Chết không đáng sợ, chỉ cần có giá trị. Kiếp này có thể được đến Diệp công ưu ái, chúng ta đủ để. Nhìn Châu Huy ví như cuồng nhiệt cuồng tín đồ bộ dáng, Lý Vân Dật đồng tử co rụt lại, ý thức được chính mình còn đánh giá thấp Diệp Hướng Phật tại Châu Huy trong lòng địa vị, âm thầm thở dài, có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, thiết kế dẫn tới Châu Huy chính là vì dao động Châu Huy đạo tâm, làm tiếp xuống thuyết phục làm chuẩn bị, nhưng rất rõ ràng, hắn thất bại. Nhưng đây tuyệt đối không phải triệt để thất bại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp bên trên món ngon. Nhìn mặt mũi tràn đầy thành tín Châu Huy, Lý Vân Dật đáy mắt tinh mang lóe lên, nói, vì quốc gia đại nghĩa xúc động chịu chết, hoàn toàn chính xác xúc động lòng người, Lý mẫu người đã không còn gì để nói, chỉ có kính ý. Châu Huy nghe vậy kinh ngạc. Lý Vân Dật đây là thỏa hiệp. Chẳng qua là chưa kịp hắn suy tư Lý Vân Dật trong lời nói thâm ý, chỉ nghe người sau đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, nhưng nếu như bọn hắn biết Nam Sở chi cho nên sẽ có hôm nay chấn động, hoàn toàn là bởi vì Diệp công bản thân tư tâm làm năm đó sự tình trả thù đâu. Năm đó sự tình trả thù. Châu Huy nghe vậy khuôn mặt nhất thời biến, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc Lý Vân Dật, đáy lòng run sợ giống như triều dâng từng cơn sóng liên tiếp, cũng không còn cách nào ngừng. Lý Vân Dật, vậy mà biết năm đó sự tình. Chương 267, to gan lớn mật. Năm đó. Lý Vân Dật đông nhiên đề cập năm đó, Châu Huy chấn động trong lòng, suy nghĩ nhịn không được trôi hướng cái kia chôn giấu xa xưa trí nhớ chỗ sâu. Cái kia một trận khải hoàn, cái kia một trận mưa đêm, cái kia một tiếng trắng đêm anh gái, cùng cái kia một đạo bị nước mưa ướt nhẹp, tựa hồ hoàn toàn quên mùa đông khắc nghiệt băng hàn thân ảnh. Một lần kia, là Châu Huy lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần nhìn thấy Diệp Hướng Phật chật vật như thế, không còn có thân là quần thần đứng đầu hăng hái, cũng không có phóng khoáng tự do chỉ bảo ngàn quân buông thả bá đạo, có, chẳng qua là một cái chán nản lão giả, như là trong nháy mắt già mua mấy chục tuổi, một đêm trắng bệnh. Diệp Hướng Phật cũng là vào lúc đó quy ẩn, đối ngoại tuyên bố, là hắn cả đời chinh chiến cuối cùng cảm giác quyến đãi, vô lực lại đến xa trường, chỉ có Châu Huy biết, khiến cho Diệp Hướng Phật nản lòng thoái chí đến tuột cùng là cái gì. Hắn vẫn cho là, chuyện này chỉ có hắn một người biết, đồng thời đời này cũng không có khả năng đối người thứ hai nói, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Lý Vân Dật biết. Không chỉ biết, hắn còn nói ra. Ngươi, Châu Huy hoảng rồi. Chôn giấu ở trong lòng mười mấy năm, đồng thời tự nhận là sẽ theo chính mình cùng một chỗ tiến vào phần mộ bí mật bị đâm thủng, hắn thật sự là vô phương chấn định, càng quan trọng hơn là, này không chỉ có là bí mật của hắn, càng là Diệp Hướng Phật bí mật. Diệp Hướng Phật thật là bởi vì năm đó sự tình mới lựa chọn tranh đoạt nam sở hoàng quyền sao? Châu Huy trong lòng có 100 cái cớ phản bác Lý Vân Dật, thế nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì hắn biết, Lý Vân Dật nói tới, rất có thể liền là thật. Quốc gia đại nghĩa, hắn ngay cả mình đều không đạt được. Đương nhiên, dù vậy, hắn vẫn là kiên định lựa chọn đứng ở Diệp Hướng Phật bên này, bởi vì người sau đối với hắn có bá nhạc tri ân, hắn thà chết không hối hận. Thế nhưng, những người khác đâu? Châu Huy trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn lừa gạt người khác, thậm chí lừa gạt chính mình, lại không cách nào lừa qua những năm kia tung hoành xa trường tuế nguyệt trí nhớ. Cái kia không chỉ là hắn dưới trướng, càng là hắn đồng đội, chiến hữu của hắn, hắn không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, sinh tử dễ dàng mệnh huynh đệ. Ta. Từ khi đi vào, Châu Huy khí thế lần thứ nhất xuất hiện giảm xuống, đồng thời phát triển mạnh mẽ, cấp tốc bề ngoài, tựa như một cái bị đâm thủng khí cầu, vẻ mặt thảm bại như tờ giấy, đứng vững tại chỗ, rất lâu không có thể nói ra một câu. Làm Lý Vân Dật lúc trước lời nói bên tai bờ liên tục chấn động, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, mặt bên trên nơi nào còn có vừa rồi cương nghị. Có, chẳng qua là vô tận chán nản cùng bất lực, chỉ có đáy mắt lợi mang lấp lánh. Có thể là, chúng ta đã vô phương quay đầu lại, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Châu Huy nhếch miệng cười thảm, khiến cho người không đành lòng, nếu như thật rơi xuống địa ngục, vậy liền để cho bọn họ tới tìm ta đi. Ta, một người khiêng. Nhìn Châu Huy đáy mắt bi thương cùng tử trí, Lý Vân Dật đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn dĩ nhiên không phải bị Châu Huy tử trí xúc động, mà là Châu Huy muốn giết hắn. Quả nhiên, đến mức ngươi, bí mật này tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Oanh. Châu Huy khí thế bạo phát, hắn tựa như là một cái người chết chìm, bị Lý Vân Dật dồn đến tuyệt cảnh bên trên, cùng hết thảy tuyệt cảnh người mở dạng, bọn hắn đều có hai lựa chọn, chờ chết hoặc là bùng nổ. Hết sức rõ ràng, Châu Huy lựa chọn người sau. Vì Diệp Hướng Phật, hắn không chỉ lựa chọn tiếp tục chấp mê bất ngộ, dù cho các huynh đệ của hắn vô cùng có khả năng vì vậy mà chết thảm, hắn là lựa chọn giết chết Lý Vân Dật dùng vĩnh viễn giấu giếm điều bí mật này. Oanh. Trong nháy mắt, Lý Vân Dật thật ngửi được khí tức tử vong, thậm chí làm hắn đều kém chút bản năng vạch trần trong ngực thiên cơ ấm, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này. Không, ngươi còn có cơ hội. Không chỉ có là ngươi, còn có huynh đệ của ngươi, bao quát Diệp Tông, các ngươi đều có cơ hội. Lý Vân Dật bạo giống như sấm, liền mấy câu nói đó, cổ họng của hắn đều kém chút bổ. Không có cách, hắn không muốn chết, càng không muốn hiện tại liền vạch trần thiên cơ ấm, người sau có lẽ có thể bảo đảm hắn một mạng, nhưng cũng sẽ nhường hắn hiện tại trả giá sống không bằng chết đại giới. May mắn là, Lý Vân Dật lần này cầm lấy cuống họng xé rách mạo hiểm, cực đúng rồi. Chỉ thấy Châu Huy đồng tử bỗng dưng chấn động, một tia lý trí nổi lên, hơi sững sờ. Có thể còn không đợi Lý Vân Dật buông lòng một hơi, Châu Huy đáy mắt một màn kia lý trí tựa như là đông dương dưới hàn tuyết, nhanh chóng tan rã ra. Ha ha ha, ta Dật Vương điện hạ, ngươi cũng không cần lại gạt ta, trước mắt thế cục, chẳng lẽ ngươi có thể so sánh ta rõ ràng hơn hay sao? Dù cho các đại chư hầu quốc toàn bộ lựa chọn Diệp Công, chỉ sợ chúng ta cũng không có thủ thắng khả năng, ta lại sợ cái gì? Đi theo ta, cùng một chỗ mai táng đi.